Chương 1591, tất cả thập nhất giai truyền thừa, 4K, 1. Trong vết nước không gian, Trần Phỉ quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện Phạm Văn Chính theo đuổi không bỏ. Lấy Trần Phỉ bây giờ tu vi, nếu như thi triển trấn ma, ngược lại là có cơ hội để cho mình chiến lực miễn cưỡng tiếp cận địa thần cảnh hậu kỳ. Lực lượng như vậy, đối phó cái khác địa thần cảnh trung kỳ, vậy dĩ nhiên là dư xài. Nhưng phải dùng tới đối phó chân chính địa thần cảnh hậu kỳ, kia đúng là lực có thua, chỉ có thể cam đoan Trần Phỉ có thể từ địa thần cảnh hậu kỳ trong tay toàn thân trở ra. Bây giờ tại dị bên trong, tình huống phức tạp rất nhiều, bất quá cũng chính là bởi vì tình huống trở nên phức tạp, Trần Phỉ muốn thoát thân, ngược lại còn không cần thi triển trấn ma. Đối với thiên địa lý giải, Trần Phỉ vượt qua địa thần cảnh hậu kỳ, tại bây giờ hoàn cảnh bên trong, Trần Phỉ thật muốn thoát thân, xa so với ngoại giới còn muốn dễ dàng hơn nhiều. Trần Phỉ ánh mắt tạo động bốn phía, tâm thần lưu ý từng cái trong vết nước không gian tràn ra khí tức, chỉ cần xác định không có nguy hiểm, Trần Phỉ liền sẽ bước vào trong đó. Nguyên ma bản nguyên hẳn là không có gì cơ hội lấy thêm, bây giờ còn lại nguyên ma bản nguyên hoặc là đã bị cái khác địa thần cảnh lấy đi, hoặc là chính là bị dị hấp thu. Trần Phỉ ô không gian bên trong nguyên ma bản nguyên số lượng đã vượt xa cái khác địa thần cảnh, cho dù là địa thần cảnh đỉnh phong, dưới tình huống bình thường đều không có Trần Phỉ cầm được nhiều. Cũng không phải Trần Phỉ cảm giác có 102 địa thần cảnh, mà là cái khác địa thần cảnh tại cầm tới một phần nguyên ma bản nguyên về sau, dị liền sẽ bản năng che đậy đối nguyên ma bản nguyên cảm ứng. Trần Phỉ trước đó liền gặp tình huống này, thẳng đến đem nguyên ma bản nguyên để vào ô không gian, dị không cảm ứng được nguyên ma bản nguyên về sau, Trần Phỉ mới khôi phục đối cái khác nguyên ma bản nguyên cảm ứng. Cái khác địa thần cảnh không làm được đến mức này, cho nên bọn hắn tại thu hoạch một phần nguyên ma bản nguyên về sau, tiếp tục lấy được độ khó thẳng tắp lên cao. Nhiều nhất chính là dựa vào vật khí, một lần tình cờ lại tiến vào loại kia không gian thu hẹp bên trong. Nhưng vận khí loại chuyện này, lại là nhất đoán không được, đặc biệt là tại nhiều như vậy địa thần cảnh cùng một chỗ tham dự tranh đoạt tình huống dưới. Trần Phỉ liên tiếp vượt qua vết nứt không gian, dần dần kéo ra cùng Phạm Văn Chính ở giữa khoảng cách. Phạm Văn Chính từ ban đầu lời thề son sắt muốn chém giết Trần Phỉ, cho tới bây giờ sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm. Một đuổi một chạy, trừ phi thực lực chênh lệch cực lớn, không phải khẳng định là trốn vị kia chiếm cứ càng nhiều quyền chủ động, dù sao muốn chạy trốn chỗ nào đều là từ tự mình lựa chọn. Phạm Văn Chính vốn cho là mình có thể tại rất ngắn thời gian bên trong, liền có thể chặn đứng Trần Phỉ, dù sao bây giờ nhưng không có những người khác có thể giúp được Trần Phỉ. Kết quả thời gian trôi qua mấy tức, Phạm Văn Chính chẳng những không có rút ngắn cùng Trần Phỉ ở giữa khoảng cách, ngược lại bây giờ khóa chặt Trần Phỉ trở nên càng ngày càng khó khăn. Trần Phỉ mỗi vượt qua một cái vết nứt không gian, Phạm Văn Chính đối Trần Phỉ khóa chặt liền yếu một phần, đến bây giờ, thường xuyên là Phạm Văn Chính vừa vượt qua một cái vết nứt không gian, Trần Phỉ liền đã biến mất tại bên trong không gian này. Phạm Văn Chính chỉ có thể miễn cưỡng bắt được Trần Phỉ lưu lại cái đuôi, sau đó cưỡng ép cùng ở lại là mấy tức thời gian trôi qua, một lần nữa xông vào một cái vết nứt không gian về sau, Phạm Văn Chính thân hình đứng tại cái này cách tầng không gian bên trong. Phạm Văn Chính quyền phong không tự chủ được nắm chặt ngẩng đầu nhìn phía trước chợt lóe lên mấy đạo vết nứt không gian, không có tiếp tục bước vào, bởi vì Phạm Văn Chính mất dấu Trần Phỉ. Giờ khắc này, Phạm Văn Chính ngay cả Trần Phỉ lưu lại khí tức đều không thể nắm lấy, cứ như vậy bị Trần Phỉ ngạnh sinh sinh đào tẩu, lại Phạm Văn Chính còn không có chút nào biện pháp. Phạm Văn Chính con mắt có chút nheo lại, giờ khắc này, Phạm Văn Chính chính là ngu ngốc đến mấy, cũng minh bạch Trần Phỉ thực lực xa so với chính mình tưởng tượng còn mạnh hơn nhiều, đặc biệt là cảm giác, căn bản không giống một cái vừa mới đột phá địa thần cảnh sơ kỳ. Cái này khiến Phạm Văn Chính không khỏi nhớ tới lúc trước Trần Phỉ tại Thiên Kiêu bảng biểu hiện, đồng dạng để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối, đồng dạng làm cho không người nào có thể lý giải. Mà bây giờ đến địa thần cảnh, cái này Trần Phỉ tựa hồ hoàn toàn không có muốn dừng lại tình thế, vẫn như cũ cho thấy kinh người đến cực điểm thiên tư, cho dù là vừa mới đột phá địa thần cảnh sơ kỳ, cũng là như thế. Phạm Văn Chính đột nhiên nhớ tới trước đó Trần Phỉ không chút do dự lâm trận bỏ chạy, chỉ sợ sẽ là bởi vì nhìn ra lúc trước hắn cầm Trần Phỉ cùng đồng chi điền làm mồi nhử sự thật. Bình thường mà nói, không đến địa thần cảnh hậu kỳ, căn bản nhìn không ra điều này, Phạm Văn Chính trước đó cũng không nghĩ tới phương diện này. Nhưng là bây giờ, đem Trần Phỉ mất dấu, không phải do Phạm Văn Chính không muốn càng nhiều hơn một chút. Mười cái không gian cách tầng bên ngoài, Trần Phỉ dừng thân hình, có chút ngoài ý muốn nhìn phía trước nguyên ma bản nguyên Trần Phỉ vừa rồi vẫn cảm thấy, dị ở trong nguyên ma bản nguyên cũng đã bị chia cắt sạch sẽ, nhưng là không nghĩ tới, tại thoát ly Phạm Văn Chính khóa chặt quá trình bên trong, lại còn có thể tìm tới dạng này một phần nguyên ma bản nguyên. Cứ việc giờ phút này phần nguyên ma bản nguyên chỉ còn lại một chút xíu, nhưng cái này dù sao cũng là thập nhị giai nguyên ma bản nguyên, cho dù ít hơn nữa, đó cũng là thập nhị giai cấp độ chí bảo. Trần Phỉ thân hình chớp động, xuất hiện tại nguyên ma bản nguyên trước, đem nó thu vào ô không gian bên trong. Đứng tại không gian thu hẹp bên trong, Trần Phỉ một cước đạp xuống, đem không gian này vỡ vụn, tiếp lấy nắm mắt cảm giác. Đã vận khí tốt đạt được một điểm nguyên ma bản nguyên, kia Trần Phỉ dứt khoát nếm thử một lần nữa, nhìn xem còn có hay không cái khác còn không có bị tìm tới nguyên ma bản nguyên. Sáu hơi thở thời gian trôi qua, Trần Phỉ vẫn đứng tại chỗ, không có bất kỳ cái gì nguyên ma bản nguyên khí tức, vừa rồi kia một điểm nguyên ma bản nguyên, xác thực đã là gì ở trong cuối cùng còn lại bộ phận. Trần Phỉ con mắt mở ra, nhìn xem ô không gian bên trong nguyên ma bản nguyên, trong mắt không khỏi lộ ra mỉm cười. Cái này thu hoạch đã đầy đủ phong phú, cũng chính là ô không gian hoàn toàn độc lập, không phải nếu như bị dị cảm ứng được Trần Phỉ nơi này nguyên ma bản nguyên khí tức, nói không chừng còn muốn phát sinh một ít chuyện. Dị hẳn là không có dư thừa lực lượng trực tiếp công kích Trần Phỉ, nhưng dị chỉ cần đem cách tầng không gian dung hợp, để cái khác địa thần cảnh xuất hiện tại Trần Phỉ trước mặt, đến lúc đó cái khác địa thần cảnh tự nhiên có thể cảm ứng được Trần Phỉ trên người dị thường. Mượn đao giết người, tuy có chút trực tiếp, nhưng cũng tốt nhất dùng. Trần Phỉ ngẩng đầu nhìn về phía thiên cung, không biết vẫn sẽ hay không có thập nhị giai nguyên ma vẫn lạc, nếu là còn có, kia lại là một trận thao thiết tình yến. Bất quá thập nhị giai nguyên ma cũng không phải biếng ngắm, thật muốn chuyện không thể làm, chỉ sợ vẫn còn nghĩ rời đi. Về phần Hàn Sơn vực tiên thần cảnh có thể hay không truy sát, đại khái suất là sẽ không, bởi vì Hàn Sơn vực mục đích quan trọng nhất vẫn là bài trừ Bắc Vọng Thành bên trong dị. Lại nguyên ma chỉnh thể lực lượng viễn siêu Hàn Sơn vực, bây giờ bởi vì dị lực lượng, dẫn đến chỉ có thể vào nhiều như vậy thập nhị giai nguyên ma. Bây giờ Bắc Vọng Thành bên trong thập nhị giai cường giả ít hơn so với Hàn Sơn vực, nhưng không có nghĩa là Bắc Vọng Thành bên ngoài không có cái khác thập nhị giai nguyên ma vây quanh. Đến lúc đó thật muốn xúc động lao ra, ngược lại phải đối mặt nguyên ma vây giết. Chương 1591, tất cả thập nhất giai truyền thừa, 4K, 2. Thời gian từ từ trôi qua, Trần Phỉ có thể cảm giác ra không gian chung quanh đang không ngừng trở nên yếu kém, đồng thời trên bầu trời hắc vụ lăn lộn càng phát ra kịch liệt. Oeng. Không biết qua bao lâu, một đạo tiếng nổ đùng đoàng truyền đến, giống như tại thần hồn bên trong rung động, mơ hồ trong đó Trần Phỉ có thể nghe được một tiếng không cam lòng gào thét. Phản phất ngâm nước bên trong, bị người cưỡng ép đè đầu, không ngừng đưa ngươi ngâm ở đáy nước, chính là không cho ngươi đi lên. Giờ phút này đạo như có như không gào thét, liền đem người mãnh liệt thay vào đến loại tâm tình này bên trong. Trần Phỉ thân sắc bất động, chỉ là không chớp mắt nhìn lên bầu trời, nhìn xem hắc vụ tiêu tán, cùng chung quanh vốn là yếu kém tầng không gian tầng vỡ vụn. Một tòa mới Bắc Vọng Thành lại xuất hiện tại bốn phía, đồng thời xuất hiện còn có Hàn Sơn vực đại lượng địa thần cảnh cùng giới chủ Định Phong, ở trên vòm trời phương thì là mấy vị thiên thần cảnh cường giả. Thập nhị giai nguyên ma đã biến mất không thấy gì nữa, cái khác cảnh giới nguyên ma giờ phút này cũng không tại Bắc Vọng Thành bên trong. Trần Phỉ nhìn xem những này thiên thần cảnh cường giả, tiếp lấy túi đầu nhìn về phía dưới Bắc Vọng Thành. Cả tòa Bắc Vọng Thành không có lọt vào nhiều ít phá hư, tuyệt đại đa số phòng ốc kiến trúc đều bảo trì hoàn hảo, thậm chí trên đường phố còn có đại lượng người tu hành, chỉ là những người tu hành này bây giờ đều đã mất đi sinh mệnh khí tức. Cả tòa Bắc Vọng Thành bên trong không kịp đảo tẩu người tu hành, bao quát địa thần cảnh, thậm chí là địa thần cảnh đỉnh phong, tại dị giáng lâm về sau, tất cả đều thân tử đạo tiêu, không có phản kháng chỗ trống. Đây chính là cùng nguyên ma ở giữa chiến tranh, hoặc là thắng, hoặc là chính là chết. Đương nhiên, ngươi cùng đường mặt lộ, có thể chuyển hóa thành nguyên ma, nhưng tân sinh nguyên ma cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào, chỉ là có trí nhớ của ngươi mà thôi. Trần Phỉ lại ngẩng đầu nhìn về phía Bắc Vọng Thành bên ngoài bình chướng, tại kia bình chướng bên ngoài, Trần Phỉ thấy được đại lượng nguyên ma. Thập giai, sĩ nhất giai, cùng kia giống như thiên uy thập nhị giai nguyên ma. Bắc Vọng Thành chính là Hàn Sơn vực một cánh cửa, nguyên ma vây quanh, giờ phút này Trần Phỉ rõ ràng minh bạch cái từ này đại biểu hàng nghĩa. Những này nguyên ma một mực gần trong gang tấc, chỉ là bởi vì Hàn Sơn vực trận thế cách trở, để bọn hắn không cách nào tiến vào Hàn Sơn vực. Nếu như không có tiêu diệt dị lực lượng liền sẽ dần dần thôn vệ Hàn Sơn vực trận thế, cho đến trận thế vỡ vụn, đến lúc đó Hàn Sơn vực tất cả người tu hành, đối mặt chính là những này giống như che khuất bầu trời nguyên ma. Hô. Trần Phỉ không tự chủ được thở ra một ngụm trọc khí, Hàn Sơn vực trận thế là một cái bảo hộ, nhưng chân chính có thể bảo vệ mình, vĩnh viễn chỉ có thực lực bản thân. Một ánh mắt tập trung trên người Trần Phỉ, Trần Phỉ quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Phạm Văn Chính. Bị Trần Phỉ lấy đi một phần nguyên ma bản nguyên, mấu chốt là vẫn không có thể đem Trần Phỉ chặn đứng, Phạm Văn Chính là thật đem Trần Phỉ ghi hận tại trong lòng. Chẳng qua hiện nay dị đã bị tiêu diệt, không có không gian cách trở, trước mắt bao người, Phạm Văn Chính căn bản là không có cách ra tay với Trần Phỉ, chỉ có thể đem phần này ghi hận lưu tại trong lòng. Sau một ngày, Vân Linh môn xuất trinh đội ngũ trở về trong tông môn. Lần này vì tiêu diệt Bắc Vọng Thành dị toàn bộ Hàn Sơn vực người tu hành đều tổn thất không nhỏ, Vân Linh môn trận trang 8 vị địa thần cảnh cường giả, địa thần cảnh sơ kỳ 5 vị, địa thần cảnh trung kỳ 3 vị. Địa thần cảnh hậu kỳ mặc dù không có xảy ra chuyện, nhưng phần lớn cũng có bị thương, trong đó một vị càng là trực tiếp trọng thương, vận khí kém một chút trực tiếp chết tại Bắc Vọng Thành bên trong, cũng không phải chuyện kỳ quái. So với những tông môn thế lực khác, Vân Linh môn tình huống này đã tính tốt đẹp, không ít tông môn liền ngay cả địa thần cảnh đỉnh phong đều có bỏ mình. Bất quá đứng tại Hàn Sơn vực góc độ, đem Bắc Vọng Thành bên trong dị tiêu diệt, hơn nữa còn chém một vị thập nhị giai nguyên ma, Hàn Sơn vực lần hành động này có thể nói đại hoạch toàn thắng. Chính là đáng tiếc bí cảnh, tổn thất xa so với trong tưởng tượng lớn, về sau nhiều nhất có thể sản xuất thập nhất giai hạ phẩm vị cách linh tài, thập nhất giai trung phẩm trở lên vị cách linh tài, bí cảnh về sau đã bất lực. Trong đình viện, Đồng Chi Điền cầm một bình linh hữu, cùng Trần Phỉ đối ẩm. Như sự tại nhân thành sự tại thiên, tối thiểu đem Bắc Vọng Thành dị tiêu diệt. Trần Phỉ cũng nghe đến bí cảnh biến cố tin tức, Hàn Sơn vực thiên thần cảnh cường giả cũng không có giấu giếm tin tức này, cũng giấu giếm không ở cùng chờ ẩn tàng nguyên ma đem tin tức tuôn ra, còn không bằng chính mình nói ra. Mặc dù bí cảnh về sau chỉ có thể sản xuất thập nhất giai hạ phẩm vị cách linh tài, nhưng tối thiểu địa thần cảnh sơ kỳ tấn thăng con đường bảo lưu lại. Con địa thần cảnh cảnh giới tăng lên, về sau chỉ có thể dựa vào mình. Có nói lúc nào đi tiêu diệt một cái khác gì sao? Trần Phỉ đem trong tay rượu uống một hơi cạn sạch. Một cái khác dị phòng ngự co rút lại, lại chúng ta bí cảnh lực lượng giảm nhiều, lại nghĩ dùng trước phương pháp tiêu diệt cái này dị sợ khó thành hiệu. Đồng Chi Điền lắc đầu. Một canh giờ sau, Đồng Chi Điền rời đi, Trần Phỉ thì là đi tới Tàng Kinh Các trước. Thời gian qua đi mấy tháng, Trần Phỉ lần nữa đi tới Tàng Kinh Các, lần trước là vì trong môn thập giai truyền thừa, mà lần này Trần Phỉ muốn là thập nhất giai truyền thừa. Ven đường Trần Phỉ gặp không ít tông môn đệ tử, những đệ tử này nhao nhao hướng Trần Phỉ hành lễ. Vừa về Vân Linh môn, Vân Linh môn cũng đã đem Trần Phỉ đột phá địa thần cảnh tin tức thông truyền cả môn phái, dùng không phải vị cách linh tài, mà là bằng vào tự thân nội tình, cưỡng ép đột phá thành công. Trong tương lai vị cách linh tài càng ngày càng khó lấy thu hoạch tình huống dưới, cưỡng ép đột phá cố gắng lại biến thành một loại chủ lưu. Cái này rất bất đắc dĩ, nhưng là không thể không đối mặt một loại tình huống. Cho nên tuyên truyền Trần Phỉ cưỡng ép đột phá thành công, đã có để chấn sĩ khí tác dụng, cũng có triển vọng tương lai tuyên truyền cưỡng ép đột phá mà làm một chút chuẩn bị. Cho nên giờ phút này chút đệ tử trông thấy Trần Phỉ, ánh mắt ở trong tràn đầy kính nể. Trần Phỉ từng cái gật đầu, tiếp lấy bước vào Tàng Kinh Các tầng thứ hai, nơi này cất giữ chính là Vân Linh môn bên trong tất cả địa thần cảnh công pháp truyền thừa. So với thập giai giới chủ cảnh công pháp, địa thần cảnh bí tịch số lượng không thể nghi ngờ muốn thiếu một mảng lớn. Bí tịch số lượng, vĩnh viễn cùng người tu hành số lượng thành có quan hệ trực tiếp, địa thần cảnh người tu hành số lượng so với giới chủ cảnh, không thể nghi ngờ muốn ít hơn nhiều. Trần Phỉ đi vào trước kệ sách, bắt đầu phục chế trong chiếc thẻ ngọc nội dung. Tàng Kinh Các nội chấp sự chỉ là giới chủ, không có tư cách đụng vào địa thần cảnh công pháp truyền thừa, cho nên muốn cái gì công pháp bí tịch, tự mình động thủ là được. cái khác địa thần cảnh nhiều nhất chính là cầm mấy quyển địa thần cảnh truyền thừa, một môn chủ tu, cái khác phát triển một chút tầm mắt. Nơi nào sẽ giống Trần Phỉ dạng này, muốn đem tầng này tất cả truyền thừa truyền không. Một lát sau, Trần Phỉ đem tất cả bí tịch sao chép kết thúc, tiếp lấy rời đi tàng kinh các, quay trở về tới Thiên Dương Phong trong đình viện. Trong mật thất, Trần Phỉ biến mất không thấy gì nữa, thời điểm xuất hiện lại đã tại quy khư giới sâu trong hư không. Thời gian lưu bao phủ, Trần Phỉ xuất ra khối thứ nhất ngọc giản, tụ tinh hội thần nhìn lại. Đã đem Thiên Khuynh kiếm quyết tu luyện đến đại viên mãn cảnh, giờ phút này mạnh như thác đổ dưới, Trần Phỉ nhìn xem trong tay địa thần cảnh công pháp, chẳng những không có lĩnh ngộ độ khó, có đôi khi còn có thể suy một ra ba. Cho nên Trần Phỉ không chỉ có trong lòng không có không kiên nhẫn cảm giác, ngược lại hứng thú dạt dào. Hơn một canh giờ về sau, Trần Phỉ đem trong tay một khối ngọc giản buông xuống, cầm lên khối thứ hai ngọc giản. Chương 1592, Thiên Thần Kỹ, 4K, 1. Thập giai giới chủ cảnh, quyết định chiến lược cao thấp nhân tố một trong, chính là sở tu công pháp huyền diệu trình độ. Phổ thông công pháp và hạn chế tính công pháp, thành giới chủ đường danh giới. Đến địa thần cảnh, bởi vì thiên địa vị cách sơ bộ thành hình, thiên địa vị cách trình độ nào đó, chính là người tu hành lớn nhất thiên phú, bởi vì cái này giai đoạn thiên địa vị cách, đã có thể làm môi giới, đi tiếp xúc huyền vũ giới quy tắc. Thật cần gì thiên phú, từ huyền vũ giới quy tắc bên trong đi thu hoạch, thì như quy tắc đặc tính. Người tu hành người một chút thiên phú, so với huyền vũ giới quy tắc đặc tính, không gọi được không đáng giá nhắc tới, nhưng xác thực không cách nào tương đối. Cho nên tự thân đặc hữu một chút thiên phú không còn là tu luyện công pháp điều kiện đặc biệt, có thể hay không lĩnh ngộ công pháp bên trong áo nghĩa, có thể hay không lĩnh ngộ quy tắc đặc tính, mới là địa thần cảnh tu hành mấu chốt. Lúc này, nội tính tầm quan trọng lại một lần nữa đột hiện ra. Tại giới chủ cảnh, chỉ cần có vị cách linh tài, cơ hồ mỗi một cái giới chủ đều có thể nước chảy thành sông đột phá, bởi vì phổ thông công pháp tu luyện tới đỉnh phong, liền đạt đến đột phá cơ sở điều kiện. Nhưng đã đến địa thần cảnh, vị cách linh tài mặc dù vẫn như cũng là thiết yếu điều kiện, nhưng có thể lĩnh ngộ nhiều ít quy tắc đặc tính, có thể đem sở tu công pháp lĩnh hội tới trình độ nào, thành địa thần cảnh tu luyện một nấc thang. Cho nên địa thần cảnh công pháp truyền thừa, mặc dù đã không có thiên phú hạn chế bất kỳ cái gì địa thần cảnh đều có thể nếm thử đi tu luyện, nhưng rất nhiều có tự biết rõ địa thần cảnh, vẫn là chọn tương đối dễ dàng lĩnh ngộ công pháp tu luyện. Vận linh môn cất chứa 73 bộ thập nhất giai truyền thừa, có bí pháp có tu hành truyền thừa, ở trong kém nhất đều có thể tu luyện tới địa thần cảnh hậu kỳ, về phần ngay cả địa thần cảnh hậu kỳ đều tu luyện không đến công pháp, thiếu hụt quá lớn, không có tư cách tiến vận linh môn tàng kinh các. Địa thần cảnh dễ muốn mạnh mẽ tiến giai, thần hồn nhất định phải cao hơn nguyên lực 2 tiểu giai. Theo không ngừng xem ngọc giản, Trần Phỉ đọc được một chút cưỡng ép đột phá bí pháp. Bất luận là giới chủ vẫn là địa thần cảnh, tất cả mọi người muốn tránh đi vị cách linh tài trói buộc, chắc hẳn đến thiên thần cảnh, loại tình huống này cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Chỉ là so với giới chủ cảnh, địa thần cảnh muốn cưỡng ép đột phá cánh cửa đề cao một đoạn. Giới chủ cảnh cưỡng ép đột phá, thần hồn cao hơn nguyên lực 1 tiểu giai, phối hợp thêm chuyên môn thiên tài địa bảo, thiêu đốt thể phách hoàn thành cuối cùng thể biến, thành công khả năng tại 2-3 thành. Mà tới được địa thần cảnh, nếu như thần hồn chỉ cao hơn nguyên lực 1 tiểu giai, liền không có thành công khả năng, bởi vì địa thần cảnh thiên địa vị cách so với giới chủ cảnh thời điểm, đã là cách biệt một trời. Cho nên cưỡng ép ngưng tụ thiên địa vị cách độ khó, căn bản cũng không đồng dạng. Trần Phỉ bây giờ thần hồn là địa thần cảnh trung kỳ, muốn cưỡng ép đột phá, nhất định phải đem thần hồn tăng lên tới địa thần cảnh hậu kỳ. Trần Phỉ khẳng định phải đi cưỡng ép đột phá con đường này, bởi vì bây giờ Hàn Sơn vực bí cảnh đã không sản xuất thập nhất giai hạ phẩm trở lên vị cách linh tài. Trần Phỉ muốn cầm tới thập nhất giai trung phẩm vị cách linh tài, cũng chỉ có thể tiến về Hàn Sơn vực bên ngoài bí cảnh. Liên Hàn Sơn vực bên ngoài tình huống hiện tại, Trần Phỉ bây giờ cái này tu vi cảnh giới là thật có chút không đủ đánh. Cũng may lần này tại Bắc Vọng Thành, Trần Phỉ đạt được mấy phần thập nhị giai nguyên ma bản nguyên, mặc dù cái này nguyên ma bản nguyên số lượng không đủ nhiều, nhưng là để Trần Phỉ thần hồn cùng thể phách các tăng lên một tiểu giai, hẳn là không có bất cứ vấn đề gì. Cho nên Trần Phỉ muốn cưỡng ép đột phá đến địa thần cảnh trung kỳ, cơ sở điều kiện đã đầy đủ. Nhưng cái này chỉ là địa thần cảnh trung kỳ, Trần Phỉ về sau muốn cưỡng ép đột phá đến địa thần cảnh hậu kỳ, nhất định phải có địa thần cảnh đỉnh phong thần hồn, lấy bây giờ ô không gian bên trong nguyên ma bản nguyên mà nói, là không đủ để Trần Phỉ thần hồn thuế biến đến một bước này. Trần Phỉ ánh mắt có chút ba động, đem trong đầu các loại suy nghĩ tạm thời đè xuống. Địa thần cảnh hậu kỳ nên như thế nào đột phá, chuyện này có thể về sau lại nghĩ, tối thiểu bây giờ địa thần cảnh trung kỳ cảnh giới này, Trần Phỉ có biện pháp mẹ tới. So với cái khác địa thần cảnh mà nói, đây đã là cực kỳ may mắn sự tình. Trần Phỉ tiếp tục xem bên trong ngọc giản công pháp, không biết qua bao lâu, Trần Phỉ rốt cục đem tất cả địa thần cảnh công pháp truyền thừa toàn bộ xem hết. Thiên Khuynh kiếm. Không nghĩ tới Thiên Khuynh kiếm quyết còn có như thế một chiêu pháp thuật. Trần Phỉ cầm trong tay một viên ngọc giản, ở trong ghi chép một thức kiếm quyết, một thức siêu việt địa thần cảnh phạm tinh kiếm quyết, hoặc là có thể xưng là thiên thần kỹ. Cùng giới chủ cảnh địa thần kỹ có chút cùng loại, nhưng cụ thể đến chi tiết, hai không có quá nhiều khả năng so sánh. Địa thần kỹ là địa thần cảnh làm danh giới chủ đỉnh phong, lượng thân định chế chiêu pháp, mô phỏng chính là địa thần cảnh công kích chiêu thức, giảm xuống tiêu chuẩn về sau, để giới chủ đi thử nắm giữ. Cái này ở trong điểm trọng yếu nhất, chính là lượng thân định chế, không phải lượng thân định chế địa thần kỹ, những giới khác chủ cơ hồ khó mà nắm giữ. Thiên thần kỹ có chút cùng loại, nhưng không phải thiên thần cảnh cường giả vì địa thần cảnh lượng thân định chế chiêu pháp, thiên thần cảnh cường giả không có rảnh rỗi như vậy tình. Thiên thần kỹ chuẩn xác hơn cách gọi, hẳn là thiên thần cảnh công pháp trước đưa kỹ, là một loại thừa thượng khải hạ bí pháp. Vận linh môn mấy chục bộ truyền thừa, chỉ có một thức thiên thần kỹ, đó là bởi vì vận linh môn chỉ có một bộ thiên thần cảnh truyền thừa, đó chính là Thiên Khuynh kiếm quyết. Thập nhất giai tên là Thiên Khuynh kiếm quyết, thập nhị giai vẫn như cũ gọi là Thiên Khuynh kiếm quyết. Cái này thức Thiên Khuynh kiếm, chính là vận linh môn tổ sư cho thập nhị giai Thiên Khuynh kiếm quyết sáng tạo trước đưa kỹ. Đem thập nhất giai Thiên Khuynh kiếm quyết tu luyện tới đỉnh phong về sau, mới có tư cách đi lĩnh hội cái này thức kiếm pháp. Cái này thức Thiên Khuynh kiếm cũng không phải là ngọc đá cùng vỡ chiêu pháp, nhưng lại có thể phát huy ra ngọc thạch câu phần bí pháp uy lực, ngoại trừ tiêu hao rất nhiều bên ngoài, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Đương khác địa thần cảnh cần liều mạng thời điểm, ngươi lại có thể xem như phổ thông chiêu thức đi sử dụng. Địa thần cảnh đỉnh phong nếu như có thể nắm giữ cái này Thức Thiên Khuynh Kiếm, có thể tung hoành địa thần cảnh. Từ cái này đó có thể thấy được cái này Thức Thiên Khuynh Kiếm uy lực, bất quá uy lực cùng tu luyện độ khó đều là thành có quan hệ trực tiếp, không biết bây giờ ẩn linh môn bên trong có hay không địa thần cảnh học xong cái này Thức Thiên Khuynh Kiếm. Dung hợp. Trần Phỉ nhìn xem bảng bên trên rất nhiều mới công pháp, ra lệnh. Bảng có chút rung động, tất cả quang đoàn dung luyện hợp nhất. Phát hiện mới công pháp, Thiên Khuynh Kiếm điển. Kém một chữ, công pháp nội dung đã đại biến dạng, độ thuần thục từ đại viên mãn cảnh hạ xuống đến viên mãn cảnh, từ độ thuần thục bên trên đó có thể thấy được, công pháp tăng lên một cái cấp độ. Ban đầu Thiên Khuynh Kiếm quyết là thiên thần cảnh cường giả sáng tạo, có thể tại cơ sở này nâng lên thăng một cái cấp độ, cái này tại cái khác địa thần cảnh xem ra là khó có thể tưởng tượng sự tình. Đem đối ứng, môn này Thiên Khuynh Kiếm điển lĩnh hội độ khó cũng đạt tới không thể tưởng tượng trình độ, bình thường địa thần cảnh chỉ sợ chỉ có thể miễn cưỡng nhập môn. Nói Thiên Khuynh Kiếm điển là Hàn Sơn vực thứ nhất địa thần cảnh truyền thừa, tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì, những tông môn khác trong thế lực địa thần cảnh trấn phái công pháp, nhiều nhất chính là cùng lúc đầu Thiên Khuynh Kiếm quyết tương đương. Chương 1592, Thiên Thần Kỹ, 4K2. Phát hiện mới bí pháp, Phi Thiên Phá. Cái này Phi Thiên Phá là lách qua vị cách linh tài, địa thần cảnh cưỡng ép đột phá bí pháp, tính không được nhiều tinh diệu, bởi vì chỉ là từ ba thức bí pháp dung hợp mà thành. Mặc dù rất nhiều người tu hành đều tại nghị trăm phương ngàn kế lách qua vị cách linh tài, nhưng độ khó khăn quá lớn, cảnh giới càng cao, độ khó càng là khó có thể tưởng tượng. Cái này ba thức bí pháp sẽ lưu tại tàng kinh các nội, đã là ẩn linh môn có thể tìm tới, hợp lý nhất phương pháp. Có một ít cưỡng ép đột phá bí pháp, cần điều kiện càng thêm hà khắc, địa thần cảnh căn bản là không cách nào đạt tới. Đơn giản hóa. Thiên Khuynh Kiếm điển đơn giản hóa bên trong. Đơn giản hóa thành công. Thiên Khuynh Kiếm điển một Thiên Khuynh Kiếm quyết. Phi Thiên Phá đơn giản hóa bên trong đơn giản hóa thành công. Phi Thiên Phá một Ngưng Thần Biến. Thiên Khuynh Kiếm đơn giản hóa bên trong đơn giản hóa thành công. Thiên Khuynh Kiếm một đạo thần ấn. Ngưng Thần Biến là thập giai giới chủ cưỡng ép đột phá bí pháp, bây giờ thành Phi Thiên Phá đơn giản hóa phương thức tu luyện. Thiên Khuynh Kiếm đơn giản hóa tu luyện thì là địa thần kỹ đạo thần ấn. Nguyên bản Thiên Khuynh Kiếm quyết thuộc về Trảm Thần Trảm Hồn công pháp truyền thừa, Thiên Thần Kỹ tự nhiên cũng truyền thừa điểm này, lại càng thêm khuynh hướng thần hồn phương diện. Tại Huyền Linh môn tổ sư xem ra, Trảm Hồn mới là tuyệt diệu nhất phương thức chiến đấu, Trảm Thân chỉ là bổ sung. Nếu như có thể đem đối thủ thần hồn chà phá, cho dù đối phương có lưu một cái hoàn chỉnh thể xác, cũng là hưởng công. Cho nên tại Huyền Linh môn địa thần cảnh trong truyền thừa, liền không có luyện thể tương quan công pháp, toàn bộ đều là nguyên lực cùng thần hồn tương quan, cái này cùng Huyền Linh môn tổ sư tư tưởng có quan hệ. Cho nên Trần Phỉ bây giờ công pháp luyện thể, như trước vẫn là lúc trước kia bộ Ma Thiên Quyết, tại thập giai ở trong thuộc về cao cấp nhất công pháp luyện thể, nhưng trong thập nhất giai, liền lộ ra cực kỳ thô ráp. Bất quá Trần Phỉ ngược lại là không có quá mức sốt ruột công pháp luyện thể, cho dù về sau Trần Phỉ thể phách đột phá đến địa thần cảnh trung kỳ, cũng không cần lo lắng nhiều sóng vấn đề. Người tu hành có thể hay không nhiều sóng, mấu chốt nhất nhìn chính là thần hồn ở vào cái gì cấp độ, Trần Phỉ chỉ cần lực lượng thần hồn một mực cao hơn thể phách, cho dù một mực dùng Ma Thiên Quyết, Trần Phỉ thể phách cũng sẽ không nhiều sóng. Nhiều nhất chính là Ma Thiên Quyết không phát huy ra địa thần cảnh thể phách cường đại uy lực, có vẻ hơi lãng phí. Đối với Huyền Linh môn tổ sư tu hành tư tưởng, Trần Phỉ không có đồng ý cũng không có phản đối, bởi vì chỗ đứng khác biệt, cái nhìn cũng không hoàn toàn giống nhau. Trần Phỉ có điều kiện càng nhiều, luyện thể cùng nguyên lực kiêm tu là Trần Phỉ tốt nhất phương thức, cũng là đem bảng lực lượng tối đại hóa phương thức. Về phần cái khác người tu hành, có thể làm cho nguyên lực tu vi không ngừng tiến bộ, đã là cực kỳ chật vật sự tình, để bọn hắn đem thể phách kiêm tu, vậy quá mức ép buộc. Nồng đậm linh cơ bao phủ, Thiên Khuynh Kiếm quyết, đạo thân ấn, ngưng thần biến bắt đầu ở thể nội vận chuyển, có quan hệ Thiên Khuynh Kiếm điện, Thiên Khuynh Kiếm, Phi Thiên Phá cảm ngộ, bắt đầu liên tục không ngừng xuất hiện tại Trần Phỉ thức hải bên trong. Mười mấy hơi thở không đến, Phi Thiên Phá cái này thức bí pháp dẫn đầu đại viên mãn. Cái này thức bí pháp tu luyện vốn cũng không khó khăn điểm là tại cơ sở trên điều kiện, thần hồn nhất định phải cao hơn nguyên lực 2 tiểu giai, cái này mới là làm khó cái khác địa thần cảnh căn bản nguyên nhân. Cho nên chỉ là bỏ ra mười mấy hơi thở thời gian, Trần Phỉ trước hết đem cái này thức bí pháp tu luyện đến đại viên mãn cảnh. Phát hiện quy tắc mới đặc tính, mênh mông. Phát hiện quy tắc mới đặc tính, thường hực. Theo Thiên Khuynh Kiếm điển độ thuần thục tăng lên, Trần Phỉ lĩnh ngộ mới quy tắc đặc tính, đến tận đây Trần Phỉ đã đem địa thần cảnh có thể lĩnh hội 4 loại quy tắc đặc tính toàn bộ lĩnh ngộ. Đơn giản hóa. Quy tắc đặc tính mênh mông đơn giản hóa bên trong đơn giản hóa thành công quy tắc đặc tính mênh mông một quy khư giới địa chi quy tắc. Quy tắc đặc tính hừng hực đơn giản hóa bên trong đơn giản hóa thành công. Quy tắc đặc tính hừng hực một quy khư giới hỏa chi quy tắc. Trần Phỉ bắt đầu vận chuyển quy khư giới địa chi quy tắc, có quan hệ huyền vũ giới quy tắc đặc tính mênh mông càng nộ, liên tục không ngừng xuất hiện tại trong thức hải, tiếp theo bị Trần Phỉ từng cái hấp thu. Không biết qua bao lâu, Trần Phỉ thân thể hơi chấn động một chút, khí thế bàng bạc từ Trần Phỉ thể nội dập dần mở. Thiên Khuynh Kiếm điển đại viên mãn cảnh, Trần Phỉ đối với thiên địa lý giải tiến thêm một bước, cho dù Trần Phỉ thời khắc này tu vi cảnh giới còn chưa đủ, nhưng luận tầm mắt, Trần Phỉ hiện nay đã không thua tại bất luận cái gì địa thần cảnh, cho dù là địa thần cảnh đỉnh phong cũng là như thế. Địa thần cảnh đỉnh phong phía dưới chiêu pháp, Trần Phỉ trên cơ bản có thể một chút khám phá, điều này đại biểu về sau cho dù là địa thần cảnh hậu kỳ, ở trong mắt Trần Phỉ đều không có bí mật gì để nói. Lại qua một lát, một cỗ phảng phất muốn đem quy khư giới đâm rách kiếm y rung động hư không, Thiên Khuynh Kiếm cái này tức thiên thần kỹ đại viên mãn. Trần Phỉ thần hồn bắt đầu phát sinh biến hóa, dị vãng là 8 vóc dáng thần hồn bên ngoài, hạch tâm thần hồn ở bên trong. Theo Thiên Khuynh Kiếm tu luyện thành công, Trần Phỉ 8 vóc dáng thần hồn biến ảo thành hình kiếm, một tầng chồng lên một tầng, cái này khiến Trần Phỉ thần hồn công kích càng thêm lăng liệt đồng thời cũng có thể ngăn cản cái khác người tu hành hoặc là nguyên ma đối với Trần Phỉ thần hồn điều tra. Lại qua hồi lâu, Trần Phỉ nguyên lực bắt đầu trở nên bàng bạc nặng nề. Quy tắc đặc tính mênh mông tu luyện tới 10 thành, quy tắc này đặc tính trực tiếp tăng cường Trần Phỉ thể nội nguyên lực. So với cái khác địa thần cảnh sơ kỳ, Trần Phỉ bởi vì Thiên Khuynh kiếm điện, nguyên lực vốn là hùng hậu dị thường, bây giờ nhận mênh mông quy tắc này đặc tính ảnh hưởng, Trần Phỉ nguyên lực số lượng tiếp tục bành trướng, đạt đến cực kỳ khoa trương trình độ. Thiên Khuynh kiếm cái này thức bí pháp cực kỳ hao tổn lực lượng, lấy Trần Phỉ bây giờ nguyên lực tình huống, trong thời gian ngắn đều không cần lo lắng thể nội nguyên lực không đủ. Thời gian lưu bên trong không biết tu luyện tuyết nguyệt, phảng phất một cái chớp mắt, lại phảng phất quá khứ ngàn năm, một đoàn ngọn lửa vô hình tại Trần Phỉ bên ngoài thân thiêu đốt mà lên. Tại quy tắc đặc tính mênh mông tu luyện tới 10 thành về sau, quy tắc đặc tính hừng hực đồng dạng bị Trần Phỉ tu luyện tới 10 thành. Đến tận đây, địa thần cảnh có thể trưởng không 4 loại quy tắc đặc tính, Trần Phỉ toàn bộ hoàn chỉnh trưởng khống. Liền ngay cả địa thần cảnh cường giả tối đỉnh cũng sẽ không suy nghĩ lấy hoàn chỉnh nắm giữ 4 hạng quy tắc đặc tính, nhiều nhất là có công pháp liên quan đến 2 loại quy tắc đặc tính, bọn hắn chọn kiêm tu. Nhưng cho dù là kiêm tu, đó cũng là một chủ một bộ, chủ quy tắc đặc tính sẽ tu luyện tới 10 thành, phó quy tắc đặc tính thì nhìn công pháp yêu cầu, nhưng chắc chắn sẽ không tu luyện tới 10 thành trình độ. Trần Phỉ con mắt chậm rãi mở ra, một ngụm trọc khí phun ra, công pháp cùng quy tắc đặc tính toàn bộ tu luyện hoàn tất, Trần Phỉ thực lực lại có kinh người thuế biến. Bất quá cái này còn không có kết thúc. Dung hợp. Mới nắm giữ 2 hạng quy tắc đặc tính, cùng lúc đầu quy tắc đặc tính trệ phong bắt đầu dung hợp. Phát hiện quy tắc mới đặc tính, hỗn độn. Ông. Từng vòng gợn sóng từ Trần Phỉ bên ngoài thân khuyết tán ra, đây là quy tắc đặc tính hỗn độn, chỉ từ trên biểu tượng nhìn, mênh mông, chỉ trệ, sắc bén, thường hực cái này 4 hạng đặc tính giống như biến mất không thấy gì nữa. Nhưng trên thực tế, những lực lượng này toàn bộ dung hợp lại cùng nhau, biến thành một loại thuần túy công kích gia trì, tạo thành một loại điệp gia hiệu ứng. Trần Phỉ tùy ý huy động tay phải của mình, quy tắc đặc tính hỗn độn kèm theo tại trong lòng bàn tay, lại dùng chút lực, quy khư giới hư không liền bị tại chỗ xé rách. Chương 1593, đột phá, địa thần cảnh chu kỳ, 4K, 1. Quy khư giới bây giờ là thập nhất giai hạ phẩm bị diện, lực phòng ngự cùng địa thần cảnh sơ kỳ không kém bao nhiêu, thậm chí tại một số phương diện còn muốn càng mạnh một chút. Trần Phỉ bây giờ cũng còn không có bắt đầu chân chính phát lực, chỉ là để quy tắc đặc tính hỗn độn ra chỉ tại trong lòng bàn tay, liền cơ hồ muốn xé rách quy khư giới bình chướng. Nói cách khác, bây giờ cái khác địa thần cảnh sơ kỳ hoặc là thập nhất giai sơ kỳ nguyên ma, sức phòng ngự của bọn họ tại Trần Phỉ nơi này, thuộc về sát tức tổn thương, sát bên tức tử kết quả. Về phần địa thần cảnh trung kỳ, phòng ngự của bọn hắn khẳng định so địa thần cảnh sơ kỳ mạnh rất nhiều, ngoại trừ tinh khí thần hồn những cơ sở này lực lượng mạnh hơn một đoạn bên ngoài, càng thêm chủ yếu là quy tắc đặc tính tăng lên to lớn. Nhưng bọn hắn quy tắc đặc tính tăng lên lại nhiều, cũng kém xa Trần Phỉ 4 hạng quy tắc đặc tính dung luyện hợp nhất, cho dù Trần Phỉ bây giờ chỉ có thể phát huy ra quy tắc đặc tính hỗn độn 3 thành lực lượng, cũng viễn siêu địa thần cảnh trung kỳ. Bây giờ Trần Phỉ nếu như lại đối mặt trước đó tại Bát Vọng Thành bên trong gặp phải thập nhất giai trung kỳ nguyên ma, căn bản không cần dạ ma chiến binh xuất thủ, Trần Phỉ bản tôn một người một kiếm là đủ. Trần Phỉ đem tay phải của mình thu hồi, nhìn xem trong tầm mắt bảng. Tại lúc trước quy khư giới thời điểm, bảng năng lực liền đã rất quá đáng. Bây giờ đến hạn chế càng thêm khắc nghiệt huyền vũ giới, bảng biểu hiện thì càng thêm biến thái. Càng là hạn chế, càng là khó mà tiến lên, bảng đơn giản hóa cùng dung hợp liền lộ ra càng phát cường đại. Đặc biệt là Trần Phỉ tại không thiếu linh cơ phụ trợ tu luyện tình huống dưới, đem bảng năng lực trực tiếp tối đại hóa. Không giống ban đầu ở quy khư giới bên trong, linh cơ vĩnh viễn quyết thiếu. Lần này tu luyện còn chưa kết thúc, ô không gian mở ra, từ đó bay ra khỏi thập nhị giai nguyên ma bản nguyên. Giờ phút này nguyên ma bản nguyên lực lượng hoàn toàn thu liễm, chỉ nhìn mặt ngoài, tựa hồ chỉ là phổ thông giọt nước. Vì cái này thập nhị giai nguyên ma bản nguyên, liền Trần Phỉ biết đến, có không ít Hàn Sơn vực địa thần cảnh ra tay đánh nhau. Tu luyện cơ duyên, ngươi không tranh, vậy chỉ có thể rơi xuống những người khác trong tay. Có thể tu luyện tới địa thần cảnh, ngoại trừ cực tiểu số, cái nào không phải tại bí cảnh bên trong chém giết về sau, mới đúng chỗ cách linh tài, từ đó tu luyện tới bây giờ cảnh giới. Bây giờ ngoại giới bí cảnh khó mà tiến về, cái này thập nhị giai nguyên ma bản nguyên liền thành lớn nhất cơ duyên, tự nhiên muốn đem hết toàn lực tranh đoạt, cho dù đều là Hàn Sơn vực địa thần cảnh, cũng không chút nào mập mờ. Trần Phỉ đưa tay nắm chặt nguyên ma bản nguyên, Thiên Khuynh kiếm điện cực hạn vận chuyển, bắt đầu hấp thu nguyên ma bản nguyên bên trong lực lượng. Thập nhị giai nguyên ma bản nguyên rất khó luyện hóa, cho dù là dị dạng này vận bèo quy tắc, đều khó mà trong khoảng thời gian ngắn luyện hóa hoàn thành, Trần Phỉ chỉ là địa thần cảnh sơ kỳ, cần luyện hóa thời gian sẽ chỉ càng lâu. Bất quá cũng may bây giờ quy khư giới, có thời gian lư, luyện hóa thời gian sẽ trên phạm vi lớn rút ngắn. Theo thập nhị giai nguyên ma bản nguyên lực lượng liên tục không ngừng dung nhập, Trần Phỉ thần hồn cùng thể phách bắt đầu nhanh chóng tăng lên, cùng luyện hóa vị cách linh tài có chút tương tự, chẳng qua là khi bên trong không có thiên địa vị cách. Nếu như trước đó tại Bát Vọng Thành bên trong, vẫn lạc chính là thiên thần cảnh cường giả, cái kia bản nguyên bên trong liền sẽ chứa vị cách mạnh vỡ, hiệu quả cùng vị cách linh tài tương đương. Bất quá nghĩ đến hơi bình thường một chút địa thần cảnh đều không hy vọng xảy ra chuyện như vậy, thiên thần cảnh nếu là vẫn lạc, tổn thất là toàn bộ Hàn Sơn vực thực lực. Một khi Hàn Sơn vực thực lực xuất hiện không đủ, dẫn đến Hàn Sơn vực vỡ vụn, kia đến lúc đó cái khác địa thần cảnh cũng đừng nghĩ tốt hơn, bị vô tận nguyên ma vây khốn, cũng không phải nói một chút mà thôi. Trần Phỉ cũng không hy vọng Hàn Sơn vực tiên thần cảnh vẫn lạc, mặc dù có vị cách mạnh vỡ dụ hoặc, cũng là như thế. Công pháp luyện thể Ma Thiên Quyết bắt đầu bản năng vận chuyển, trước đó tại Liêm Quyên Thành bên trong, Trần Phỉ đạt được trưởng môn Ngụy Lương Chân cho trung phẩm đại đạo thạch, đã sớm đem thể phách tu luyện tới địa thần cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Giờ phút này theo nguyên ma bản nguyên dung nhập, thể phách bình chứng bắt đầu biến yếu, chỉ là biến mất không thấy gì nữa. Đông. Trái tim nhảy lên tiếng như hồng trung đại lư tại toàn bộ quy khư giới rung động, quy khư giới bên trong toàn bộ sinh linh đều theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía thiên cung, tiếp lấy lại riêng phần mình làm lấy chính mình sự tỉnh. Quy khư giới bên trong sinh linh, tại gần nhất trong khoảng thời gian này, có thể rõ ràng cảm giác ra toàn bộ quy khư giới đang mạnh lên. Những cái kia cựu giai người tu hành cảm thụ rõ ràng nhất, tại mấy tháng trước đó, bọn hắn liền phát hiện quy khư giới đối với bọn hắn hạn chế biến mất, cựu giai không còn là bọn hắn điểm cuối cùng. Từ nơi sâu xa, bọn hắn có thể cảm giác được, thập giai giới chủ cảnh không còn là hy vọng xa vời, cho dù là tại quy khư giới bên trong, bọn hắn cũng có thể tu luyện tới cảnh giới này. Mà đối với cựu giai phía dưới sinh linh mà nói, bọn hắn không có sâu như vậy cảm thụ, nhưng là thiên địa nguyên khí trở nên càng thêm nồng đậm, tu luyện độ khó không ngừng hạ xuống, điểm này bọn hắn vẫn là cảm giác được. Quy khư giới có được chính mình giới chủ, điểm ấy rất nhiều người tu hành đều biết, thiên địa nguyên khí sẽ trở nên nồng đậm, kia nguyên nhân sẽ chỉ xuất hiện tại giới chủ trên thân. Tại đông đảo cựu giai người tu hành trong lòng, Trần Phỉ vị giới chủ này vẫn như cũ ngày đang kéo dài lấy mình truyền kỳ, cho dù là đến huyền vũ giới, vẫn không có dừng lại mạnh lên bước chân, cũng như ban đầu ở quy khư giới thời điểm. Quy khư giới sâu trong hư không, Trần Phỉ thể phách nước chảy thành sông đột phá đến địa thần cảnh trung kỳ, bàng bạc lực lượng tại thể nội sôi trào mãnh liệt. Ma thiên quyết khó mà trói buộc cố lực lượng này, nhưng Trần Phỉ thần hồn lại là cưỡng ép khống chế ở bỗng nhiên tăng cường thể phách chi lực. Nguyên ma bản nguyên còn tại không ngừng dung nhập, Trần Phỉ mới vào địa thần cảnh trung kỳ thể phách còn tại không ngừng tăng cường, đều không cần trung phẩm đại đạo thạch, nguyên ma bản nguyên bên trong liền chứa lực lượng như vậy. Thập nhị giai nguyên ma bản nguyên tăng cường thần hồn cùng thể phách, cũng không phải là hai chọn một, mà là nguyên ma bản nguyên bên trong chính là có được đồng thời tăng cường thần hồn cùng thể phách lực lượng. Không phải nếu là hai chọn một, kia cơ hồ tất cả địa thần cảnh đều sẽ lựa chọn tăng cường thần hồn, dù sao đối với bọn hắn mà nói, thần hồn mới là căn bản. Trần Phỉ dừng lại luyện hóa nguyên ma bản nguyên, đại lượng trung phẩm đại đạo thạch xuất hiện tại bốn phía, Trần Phỉ bắt đầu đem luyện hóa đến thể phách bên trong. Dùng nguyên ma bản nguyên thay thế trung phẩm đại đạo thạch, kia là phung phí của trời cách làm, lựa chọn tốt nhất chính là tại thể phách đạt tới bình cảnh về sau, dùng thập nhị giai nguyên điểm bản nguyên trợ giúp thể phách đột phá. Đương nhiên, đây là lựa chọn tốt nhất, chỉ bất quá trong hiện thực rất khó có như thế đúng mức thời điểm, bởi vì cần cân nhắc thần hồn có thể hay không khống chế được thể phách. Tại Trần Phỉ để thể phách dung nhập 758 khối trung phẩm đại đạo sau đá, liền bắt đầu một lần nữa luyện hóa nguyên ma bản nguyên, để thần hồn cùng thể phách đồng bộ tăng cường. Nguyên ma bản nguyên dần dần biến ít, Trần Phỉ thần hồn cùng thể phách không ngừng tăng cường. Bởi vì lấy được nguyên ma bản nguyên so trước kia dự đoán muốn bao nhiêu, Trần Phỉ hẳn là có cơ hội để cho mình thần hồn cùng thể phách đồng thời đột phá đến địa thần cảnh hậu kỳ. Rõ ràng nguyên lực cảnh giới còn tại địa thần cảnh sơ kỳ, kết quả thần hồn cùng thể phách lại có thể dẫn trước nhiều như vậy, đây chính là tu hành chí bảo ý lực, cũng là nhiều như vậy địa thần cảnh chạy theo như vị nguyên nhân. Tại nguyên ma bản nguyên chỉ còn trước kia không đến 3 thành thời điểm, Trần Phỉ thần hồn cùng thể phách đồng thời đạt đến địa thần cảnh trung kỳ đỉnh phong, cảnh giới bình chướng trước nay chưa từng có cứng cỏi. Nếu như dựa vào thông thường phương pháp, cho dù là có được đại viên mãn cảnh thiên khuynh kiếm điện, Trần Phỉ cũng nhất định phải tại huyền vũ giới hoàn cảnh dưới, trải qua mấy trăm năm mới có thể để cho thần hồn lộ sắc thành công. Tiếp lấy lại dùng bí pháp, cưỡng ép để thể phách tăng lên. Chương 1593, đột phá, địa thần cảnh trung kỳ, 4K, 2. Nhưng bây giờ, tại nguyên ma bản nguyên lực lượng dưới, vừa mới còn cứng cỏi vô cùng cảnh giới bình chướng, chính nhanh chóng suy yếu, cho đến thần hồn cùng thể phách bình chướng biến mất không thấy gì nữa. Đông xa so với mới vừa rồi còn muốn kịch liệt tiếng tim đập tại quy khư giới bên trong vang lên, toàn bộ quy khư giới thiên khung xuất hiện vô số lôi đỉnh cùng vết nứt không gian. Địa thần cảnh hậu kỳ thể phách, cố lực lượng này vượt xa quy khư giới không gian bình thường, thuộc về không cách nào chống cự tồn tại. Cho nên vẹn vẹn Trần Phỉ đột phá dư ba, liền để toàn bộ quy khư giới xuất hiện ứng nổi loạn hóa. Tương đối thể phách đột phá mang tới động tĩnh to lớn, thần hồn thuế biến đến địa thần cảnh hậu kỳ, giống như nhuận vật mảnh ý mắng, không có dẫn phát quy khư giới bên trong biến hóa quá lớn. Thể phách cùng thần hồn song song đột phá, nguyên ma bản nguyên chỉ còn lại lúc đầu hai thành. Không biết qua bao lâu, còn lại nguyên ma bản nguyên cũng toàn bộ luyện hóa, Trần Phỉ thần hồn cùng thể phách triệt để vững chắc tại địa thần cảnh hậu kỳ phạm chủ, nếu như định lượng tương đối, đại khái tương đương với luyện hóa 300 trung phẩm đại đạo thạch trình độ. Hô, một ngụm trọc khí phun ra, Trần Phỉ chậm rãi mở mắt ra tinh, luyện hóa nguyên ma bản nguyên thời gian hao phí cực lâu. Bất quá bởi vì có thời gian lưu, huyền vũ giới trôi qua thời gian không lâu lắm, đại khái tương đương với 9 ngày thời gian. Dương nguyên lực đột phá địa thần cảnh trung kỳ. Nguyên lực cảnh giới mới là căn bản, cái này quyết định cơ sở lực lượng, công pháp và quy tắc đặc tính những này đều tương đương với máy quyết đại, phóng đại đối nguyên lực tỷ lệ lợi dụng. Bây giờ Trần Phỉ thần hồn cùng thể phách song song đạt tới địa thần cảnh hậu kỳ, điều kiện hoàn toàn phù hợp bí pháp phi thiên phá yêu cầu, thậm chí thể phách còn xa xa vượt qua. Bất quá cho dù điều kiện như thế đầy đủ dựa theo phi thiên phá bí pháp thuật, cuối cùng cưỡng ép đột phá xác suất thành công cũng không đủ bá thành. Thần hồn cao hơn nguyên lực 2 tiểu giai, cuối cùng chỉ có thể đổi lấy tỷ lệ thành công như vậy, cái khác địa thần cảnh nơi nào có nếm thử độc lực. Dù sao không thành công, thân tử đạo tiêu là cực lớn xác suất sự tình. Trần Phỉ rời đi quy khư giới, trở về mật thất, bắt đầu vận chuyển phi thiên phá. Địa thần cảnh hậu kỳ thể phách bắt đầu thiêu đốt, lực lượng cuồng bạo một chút vọt vào nguyên lực bên trong. Đạt được cố lực lượng này gia trì, nguyên lực điên cuồng tăng trưởng, một chút liền đi tới giới hạn vị trí. Thiêu đốt địa thần cảnh hậu kỳ thể phách, có thể chuyển hóa lực lượng quá cân bạc, cho nên chỉ là hơi dừng lại một lát sau, nguyên lực vọt thẳng phá bình chướng. Lúc này, nếu như là từ vị cách linh tài dẫn đạo đột phá, bởi vì vị cách linh tài hàm ẩn huyền vũ giới thiên địa chí lý, này thiên địa vị cách liền sẽ đem nguyên lực chậm rãi bao phủ, lực lượng đạt được cất thúc, dễ như trở bàn tay bước vào đến địa thần cảnh trung kỳ. Nhưng Trần Phỉ là dùng bí pháp, sau khi đột phá nguyên lực bắt đầu dã man sinh trưởng, tùy ý hấp thu cùng luyện hóa thiên địa nguyên khí. Còn có quy khư giới giờ phút này cũng tại đột phá. Không có vị cách linh tài dẫn đạo, quy khư giới đột phá cũng lộ ra cực kỳ cuồng bạo, quy khư giới bình chướng đang điên cuồng chập trùng. Huyền vũ giới thiên địa nguyên khí bên trong loại kia điên cuồng, lấy dã man nhất phương thức hiện ra ở Trần Phỉ trước mặt. Cũng may Trần Phỉ thần hồn đã đạt tới địa thần cảnh hậu kỳ, cho dù giờ phút này nguyên lực lộ ra điên cuồng, nhưng Trần Phỉ vẫn là cưỡng ép khống chế được nguyên lực cùng quy khư giới. Đây cũng chính là vì cái gì thần hồn cao hơn tại nguyên lực 2 tiểu giai, không như thế, căn bản là khống chế không nổi tình huống trước mắt. Bất quá khống chế nguyên lực cùng bị diện, chỉ là không có ý nghĩa bước đầu tiên. Trần Phỉ bây giờ cần cưỡng ép ngưng tụ thiên địa vị cách, để cho nguyên lực cùng vị diện có được lực lượng dung nạp chi địa. thiên địa vị cách ngưng tụ không thành công, nguyên lực cùng vị diện vẫn như cũ sẽ bạo động, bởi vì Trần Phỉ thần hồn không đủ để một mực chèo chống bây giờ tình huống, trừ phi Trần Phỉ thần hồn đạt tới địa thần cảnh đỉnh phong, cái kia ngược lại là có thể một mực duy trì. Nhưng dạng này cũng là uống rượu độc giải khác, trừ phi Trần Phỉ về sau không tiếp tục tăng cao tu vi, không phải vẫn như cũ muốn ngưng tụ thiên địa vị cách, đây là huyền vũ giới chính thống nhất phương thức tu luyện. Trần Phỉ lấy địa thần cảnh sơ kỳ thiên địa vị cách vì mô bản, nếm thử đem bây giờ thiên địa vị cách biến lớn mạnh lên. Ban đầu rất thuận lợi, bất quá mấy tức thời gian, Trần Phỉ thiên địa vị cách đã làm lớn ra năm thành, nhưng đã đến nơi này về sau, tiếp tục ngưng tụ thiên địa vị cách xuất hiện vấn đề. Không biết có phải hay không là Trần Phỉ vừa mới bắt đầu phát triển cơ sở không đúng, vẫn là nguyên nhân khác, giờ phút này thiên địa vị cách mỗi ngưng tụ một phần, đều lộ ra dị thường khó khăn. Trần Phỉ thần hồn chi lực bắt đầu đại lượng tiêu hao, nhưng thiên địa vị cách ngưng tụ lại chậm chạp không thấy điểm cuối cùng. Trần Phỉ xác định là mình ngưng tụ thiên địa vị cách phương thức xảy ra vấn đề, nhưng bây giờ điểm mấu chốt là Trần Phỉ không biết nơi nào xuất hiện vấn đề. Cái này đoán chừng chính là xác suất thành công không đủ 3 thành nguyên nhân, có đôi khi ngay cả mình vì cái gì thua cũng không biết. Ở thời điểm này, hoặc là bằng vào trong minh minh cảm ứng, đem vấn đề tìm ra, sau đó tiếp tục ngưng tụ thiên địa vị cách, hoặc là chính là không quan tâm, tiếp tục cưỡng ép ngưng tụ, đuổi tại thần hồn hao hết trước, đem thiên địa vị cách ngưng tụ hoàn thành. Trần Phỉ không có trong minh minh cảm ứng, hiển nhiên thiên địa khí vận chưa từng xuất hiện trên người Trần Phỉ. Trần Phỉ cũng không tiếp tục thử nghiệm nữa ngưng tụ thiên địa vị cách, mà là bắt đầu bạo lực phá giải đã thành công kia bộ phận thiên địa vị cách. Không còn khí vận không có việc gì, chỉ cần có làm lại cơ hội, liền có thể sẽ không thể có thể chuyển hóa thành khả năng. Trần Phỉ hiện tại chỉ cần biết rằng vấn đề ở chỗ nào, sau đó lại một lần là được. Thiên địa vị cách bị cưỡng ép hủy đi nát, Trần Phỉ thể nội nguyên lực triệt để bạo loạn, trước kia dựa vào thần hồn còn có thể miễn cưỡng trấn áp, giờ phút này ngay cả trấn áp đều không trấn áp được. Trần Phỉ toàn bộ thân hình trở nên đỏ bừng, đây là địa thần cảnh hậu kỳ thể phách đang bị động chống cự nguyên lực, địa thần cảnh trung kỳ nguyên lực trong thời gian ngắn xông phá không được bây giờ thể phách, nhưng loại tình huống này, Trần Phỉ cũng đừng nói chuyện gì động thủ. Ngược lại là quy khư giới, giờ phút này còn nỗ lực chèo chống. Trần Phỉ ánh mắt tiến tĩnh, không ngừng quan sát thiên địa vị cách bên trong khả năng tồn tại vấn đề, một lát sau, Trần Phỉ như có điều suy nghĩ, tiếp lấy kích phát bảng dành trước. Đại lượng trung phẩm tiên tinh xuất hiện ở xung quanh, tiếp lấy trong nháy mắt vỡ vụn, Trần Phỉ thương thế bắt đầu khôi phục nhanh chóng. Nguyên lực rơi xuống đến địa thần cảnh sơ kỳ, bị phá giải thiên địa vị cách lần nữa khôi phục, sao động quy khư giới đã mất đi dẫn dắt, một lần nữa biến thành thập nhất giai hạ phẩm vị diện. Trần Phỉ chăm chú phục bản vừa rồi được mất, sau 3 canh giờ một lần nữa vận chuyển phi thiên phá. Thể phách thiếu đốt, nguyên lực xông phá bình chướng, Trần Phỉ xe nhẹ đường quen bắt đầu ngưng tụ thiên địa vị cách. So với trước đó một lần kia, lần này Trần Phỉ cường điệu ngưng tụ thiên địa vị cách cơ sở, về phần phát triển thì là để thiên địa vị cách tự mình tiến hành. Không biết qua bao lâu, toàn bộ trong mật thất không gian bỗng nhiên chấn động, một bức to lớn thiên địa bức tranh chậm rãi triển khai, xuất hiện sau lưng Trần Phỉ. Địa thần cảnh trung kỳ, thành. Chương 1594, bảo khố mở ra, 4K, 1. Trần Phỉ đột phá địa thần cảnh trung kỳ thành công, quy khư giới đồng dạng hoàn thành thủy biến, thành thập nhất giai trung phẩm vị diện. Quy khư giới từ huyền vũ giới không gian bên trong hấp thu hải lượng thiên địa nguyên khí, bổ sung đến vị diện bên trong, rất nhiều cựu giai người tu hành một chút đã nhận ra quy khư giới khác biệt. Vừa rồi những cái kia độc tính, quả nhiên là giới chủ tu vi hoàn thành đột phá liên đối lấy quy khư giới lại một lần nữa biến hóa. Đây quả thực, trời sinh vô song. Huyền vũ giới bên trong, Trần Phỉ thể nội mãnh liệt cuồng bạo nguyên lực giờ phút này đã khôi phục lại bình tĩnh. Thiên địa vị cách ngưng tụ hoàn thành, huyền vũ giới nguyên khí bên trong loại kia điên cuồng, không cách nào trực tiếp ảnh hưởng Trần Phỉ, trước hết trải qua thiên địa vị cách, cuối cùng mới có thể rơi xuống Trần Phỉ trên thân. Thiên địa vị cách không chỉ có là nguyên lực dung nạp chi địa, cũng là một loại đối với tu hành người che chở. Trần Phỉ từ từ mở mắt, thân hình trôi nổi mà lên, tiếp lấy hai chân đứng vững, lực lượng cường đại tràn ngập tại Trần Phỉ cảm giác bên trong, loại kia phảng phất một quyền liền có thể đem thiên địa đánh xuyên qua ảo giác, lại một lần xuất hiện. Bất quá theo thiên khuynh kiếm điện không ngừng vận chuyển, trải vượt thể nội bạo tăng nguyên lực, loại kia cổ quái ảo giác chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Cảnh giới đột phá đến địa thần cảnh trung kỳ, nguyên lực vô luận là lượng vẫn là chất, đều có tiến bộ cực lớn, càng thêm mấu chốt chính là, Trần Phỉ bây giờ có thể vận chuyển bình thường quy tắc đặc tính, đạt đến 6 thành. Trước kia tại địa thần cảnh sơ kỳ, 3 thành quy tắc đặc tính chính là cực hạn, cũng chính là lúc trước Thiên Khuynh kiếm quyết đầy đủ thần dị, có thể để Trần Phỉ không có áp lực đem quy tắc đặc tính tăng lên tới 5 thành. Lại cái này 5 thành quy tắc đặc tính, giống như có địa thần cảnh trung kỳ nguyên lực chèo chống, để trước đó Trần Phỉ phát huy ra địa thần cảnh trung kỳ chiến lực. Rõ ràng đã đem quy tắc đặc tính lĩnh ngộ được 10 thành, kết quả bởi vì nguyên lực chất lượng không đủ, dẫn đến quy tắc đặc tính lực lượng bị nghiêm trọng giảm bớt. Bây giờ theo Trần Phỉ đột phá đến địa thần cảnh trung kỳ, quy tắc đặc tính trực tiếp có thể phát huy đến 6 thành, tại Thiên Khuynh kiếm điện ra chỉ dưới, Trần Phỉ càng là có thể đem quy tắc đặc tính uy lực phát huy đến 8 thành. Nói cách khác, Trần Phỉ bây giờ cho dù không dựa vào thể phách, vẹn vẹn nương tựa theo Thiên Khuynh kiếm điện cùng quy tắc đặc tính, liền có được địa thần cảnh hậu kỳ chiến lực. Lại Trần Phỉ thần hồn cũng đã đạt tới địa thần cảnh hậu kỳ, đối với trong tay lực lượng có thể thành thạo điều luyện thi triển, tuyệt đối sẽ không xuất hiện lực lượng quá lớn, mà trưởng cũng không đủ tình huống. Đặc biệt là Trần Phỉ quy tắc đặc tính vẫn là 4 hạng hợp nhất, xa so với đơn nhất quy tắc đặc tính cường đại hơn nhiều. Cho nên đem Trần Phỉ coi như tiếp tục lực hơi yếu một chút địa thần cảnh hậu kỳ, không có bất kỳ cái gì vấn đề, thậm chí có thể nói bình thường địa thần cảnh hậu kỳ căn bản không phải là đối thủ của Trần Phỉ. Nếu như lại thêm địa thần cảnh hậu kỳ thể phách gia trì, Trần Phỉ bây giờ chiến lực có thể nói đã đứng tại địa thần cảnh hậu kỳ đỉnh. Bằng lực lượng đem Trần Phỉ chiến lực thúc đẩy đến một cái có chút khoa trương trình độ, không chỉ có là vượt cấp mà chiến, hơn nữa còn là trực tiếp vượt qua đến địa thần cảnh đỉnh phong. Thậm chí để thời khắc này Trần Phỉ đi đối mặt địa thần cảnh đỉnh phong, Trần Phỉ đều có nhất định nắm chắc toàn thân trở ra. Thực lực như vậy, tại thập nhất giai địa thần cảnh bên trong đã có một chỗ cắm rủi, cho dù tại Hàn Sơn vực bên ngoài gặp đông đảo thập nhất giai nguyên ma, chỉ cần ở trong không phải từ thập nhất giai đỉnh phong nguyên ma lĩnh đội, Trần Phỉ đều có cực lớn cơ hội bỏ chạy. Sau lưng thiên địa bức tranh thu hồi, Trần Phỉ khí tức bắt đầu hạ xuống, cuối cùng rơi xuống địa thần cảnh sơ kỳ mới ngừng lại được. Tàng Châu Quyết. Trần Phỉ sáng tạo ra một thức ẩn giấu tu vi bí pháp, yếu quyết chính là thần hồn muốn so tu vi cao hơn một tiểu giai. Trước đó tại địa thần cảnh sơ kỳ, Trần Phỉ chính là dựa vào Tàng Châu Quyết. Bây giờ đến địa thần cảnh trung kỳ, Trần Phỉ vẫn như cũ ngày có thể dùng Tàng Châu Quyết ẩn tàng lại chân thực tu vi cảnh giới. Chẳng qua hiện nay đối ngoại cảnh giới là địa thần cảnh sơ kỳ, gặp thiên thần cảnh khả năng tăng nhiều, chỉ là một thức Tàng Châu Quyết, sợ là không cách nào triệt để giấu giếm. Tàng Châu Quyết nguyên lý chính là đem muốn ẩn tàng lực lượng cùng thiên địa vị cách áp xúc đến sâu trong thân thể, liền liên thể phách chi lực đều có thể ẩn tàng, dạng này cho thấy khí tức cùng lực lượng liền sẽ yếu một mảng lớn. Cái này giấu giếm được cùng giai địa thần cảnh không có cái gì vấn đề, nhưng thiên thần cảnh liền quá sức. Đàm Tiếu có hồng nho, vãng lai không bạch đinh. Tự thân cái gì cấp độ, bên người tiếp xúc cũng sẽ là cấp độ này người. Trước đó Trần Phỉ là giới chủ cảnh, chủ yếu tiếp xúc cũng là giới chủ cảnh, ngẫu nhiên có địa thần cảnh. Về phần thiên thần cảnh, Huyền Linh môn tổ sư nếu như vẫn còn, Trần Phỉ tại giới chủ cảnh thời điểm, hẳn là sẽ được vời gặp, dù sao cũng là trong môn nhân tài mới nổi. Nhưng Huyền Linh môn tổ sư sớm đã vẫn lạc, cái khác thiên thần cảnh cường giả sẽ không cố ý đi triệu kiến chỉ là giới chủ cảnh Trần Phỉ, cho dù Trần Phỉ lúc ấy đã là thiên kiêu bảng đứng đầu bảng. Bây giờ Trần Phỉ là địa thần cảnh, cũng đều tại Hàn Sơn vực bên trong, Trần Phỉ không thể tránh khỏi sẽ gặp thế lực khác thiên thần cảnh cường giả, đến lúc đó Trần Phỉ ẩn tàng cảnh giới sự tình, có thể sẽ bị nhìn ra. Ngươi một lần cưỡng ép đột phá, còn có thể thông cảm được, dù sao tại nguy hiểm ở trong. Lần thứ hai không có nguy hiểm, cũng cưỡng ép đột phá, đồng thời còn thành công, này làm sao nhìn đều cảm thấy có chút vấn đề. Đến lúc đó những này thiên thần cảnh cường giả, có thể sẽ đối Trần Phỉ làm vài việc, cũng có thể là sẽ không làm, thuần túy bằng vào người khác phẩm tính. Nhưng Trần Phỉ tuyệt đối không hy vọng đem an nguy của mình đặt ở những người khác phẩm tính bên trên. Trần Phỉ suy nghĩ một lát, đại biểu quy khư giới chất xuất hiện tại trước mặt, Trần Phỉ đưa tay phải ra, đem thể nội tu vi dấu châu để vào quy khư giới bên trong. Quy khư giới cùng Trần Phỉ là một thể, cái này ẩn tàng tu vi đặt ở Trần Phỉ thể nội, vẫn là đặt ở quy khư giới bên trong, đều không có bất kỳ cái gì khác biệt, Trần Phỉ cần lấy dùng mình lực lượng thời điểm, cũng sẽ không có bất kỳ trở ngại. Bất quá vẹn vẹn đem mình tu vi đặt ở quy khư giới bên trong, vẫn như cũ ngày không cách nào ngăn cản thiên thần cảnh ánh mắt. Trần Phỉ phất tay, ố không gian mở ra, đem quy khư giới thu nhập trong đó. Lực lượng còn tại Trần Phỉ cảm ứng bên trong, Trần Phỉ trong mắt không khỏi lộ ra một vòng ý cười, chỉ cần thiên thần cảnh nhìn không ra ô không gian, vậy dĩ nhiên cũng liền nhìn không ra Trần Phỉ ẩn tàng tu vi. Hiện nay, Trần Phỉ hiện ra ở bên ngoài tu vi cùng thể phách đều vẫn là địa thần cảnh sơ kỳ. Tu vi ẩn tàng lại, nhưng về sau nên như thế nào đột phá đến địa thần cảnh hậu kỳ, cùng cảnh giới càng cao hơn. Che giấu một kiện hậu họa, nhưng vấn đề mới xuất hiện tại Trần Phỉ trong óc. Hàn Sơn vực bên ngoài nguyên ma vây quanh, như không cần thiết, Trần Phỉ cũng không muốn độc thân tiến về ngoại giới, như thế rất dễ dàng lọt vào nguyên ma bao vây chặn đánh. Chương 1594, bảo khố mở ra, 4K2. Mặc dù Trần Phỉ chân thực chiến lực đã có thể từ thập nhất giai đỉnh phong nguyên ma trong tay đào thoát, nhưng nguyên ma ở trong cũng không phải chỉ có một vị thập nhất giai đỉnh phong nguyên ma. Chỉ cần thập nhất giai đỉnh phong nguyên ma xuất hiện hai vị, Trần Phỉ liền đem không đường có thể trốn. Nhưng nếu như không đi Hàn Sơn vực bên ngoài, bây giờ vực nội trưởng khống tòa kia bí cảnh đã tổn hại nghiêm trọng, căn bản không có thập nhất giai trung phẩm trở lên vị cách linh tài sản xuất. Về phần chính Trần Phỉ cưỡng ép đột phá, thần hồn cảnh giới lại khó mà tăng lên. Lần này nguyên lực đột phá đến địa thần cảnh trung kỳ, ngược lại để Trần Phỉ thần hồn tăng cường một chút, nhưng cũng chỉ là một chút, dù sao thần hồn sớm đã đạt tới địa thần cảnh hậu kỳ, chỉ là nguyên lực địa thần cảnh trung kỳ đột phá, cũng không thể mang đến bao lớn giúp ích. Thần hồn tại Thiên Khuynh kiếm điện ôn dưỡng dưới, ngắn thì trăm năm, lâu là ngàn năm, ngược lại là có thể để thần hồn thuế biến đến địa thần cảnh đỉnh phong. Thời gian này rất nhanh, nhưng Trần Phỉ vẫn cảm thấy có chút lâu. Muốn rút ngắn thời gian này, thần hồn loại thập nhất giai cực phẩm thiên tài địa bảo, khẳng định là có thể. Nhưng ở Hàn Sơn vực, loại này chí bảo chân quý tính cũng không so thập nhất giai thượng phẩm vị cách linh tài ít hơn bao nhiêu. Những cái kia địa thần cảnh cường giả tối đỉnh cũng nghĩ tăng cường thần hồn của mình, dù sao thần hồn là căn bản, thần hồn đủ mạnh mới không cần lo lắng nhiều sóng, mới có thể đem chiến lực của mình tối đại hóa. Lấy Trần Phỉ bây giờ cấp độ, tiếp xúc không đến loại tầng thứ này thần hồn chí bảo. Không có cái này thiên tài địa bảo, nếu như Trần Phỉ có thể tiếp tục đem Thiên Khuynh kiếm điện tăng cường, đồng dạng có thể để thần hồn thuế biến thời gian rút ngắn. Nhưng bây giờ Huyền Linh môn bên trong tất cả thập nhất giai truyền thừa đều đã bị Trần Phỉ nhìn qua, muốn cái khác thập nhất giai công pháp truyền thừa, hoặc là tìm cửa hàng mua sắm, hoặc là cũng chỉ có thể từ thế lực khác nơi đó nghĩ biện pháp. Cửa hàng trong tay thập nhất giai truyền thừa, hoặc là phổ thông, hoặc là chính là có chút tệ nạn, Trần Phỉ cho dù mua lại nhiều, đoán chừng cũng vô pháp để Thiên Khuynh kiếm điện thuế biến. Dù sao bây giờ Thiên Khuynh kiếm điện, thế nhưng là so với ban đầu Huyền Linh môn chân phái công pháp còn phải cao hơn một cái cấp độ. Phổ thông công pháp lại có thể tăng cường Thiên Khuynh kiếm điện nhiều ít. Thế lực khác trong tay công pháp rất khó khăn thu hồi được, mà lại dễ dàng dẫn phát tranh chấp, ngược lại là Hàn Sơn vực trong bà khố, có được đại lượng địa thần cảnh truyền thừa, mà lại phần lớn cực kỳ chân quý. Liên Trần Phỉ biết đến, muốn từ Hàn Sơn vực trong bảo khố thu hoạch được công pháp, nhất định phải đối Hàn Sơn vực có đầy đủ cống hiến mới có thể. Lần trước tại Liêm Quyên thành đối dị chiến dịch, ngược lại để Trần Phỉ có được không ít điểm cống hiến. Nhưng chỉ những thứ này điểm cống hiến, hồi đoái mấy quyển bí tịch không có vấn đề, muốn đem Hàn Sơn vực trong bảo khố tất cả địa thần cảnh truyền thừa đều lấy đi, vậy hiển nhiên là không thể nào. Lại Trần Phỉ mới địa thần cảnh sơ kỳ, có ẩn linh môn thiên khuynh kiếm quyết có thể tu luyện tình huống dưới, trông mong chạy tới Hàn Sơn vực trong bảo khố tìm kiếm công pháp, hơn nữa còn là đại lượng công pháp, hành động này đồng dạng tràn ngập cổ quái. Trần Phỉ cần một cái thời cơ thích hợp, giống như trước đó tại Liêm Quyên thành bộc lộ ra tu vi thật sự, để cho người ta không thể chỉ trích. Đảo mắt một tháng thời gian trôi qua, Trần Phỉ một mực đợi trên Thiên Dương Phong, một bên đem 1.296 khối trung phẩm đại đạo thạch dung nhập nguyên lực bên trong, đem nguyên lực tu vi tăng lên tới địa thần cảnh trung kỳ đỉnh phong. Một bên thì là chờ đợi Hàn Sơn vực đối một cái khác dị ứng đối biện pháp, Hàn Sơn vực không có khả năng bỏ mặc cái kia dị tiếp tục gặm nuốt Hàn Sơn vực trần thế. So với để Trần Phỉ ra ngoài tìm kiếm vị cách linh tài, loại này đối dị công phạt, mặc dù cũng vô cùng nguy hiểm, nhưng ngược lại còn tại Trần Phỉ tiếp nhận phạm vi bên trong. Dù sao Trần Phỉ cho thấy là địa thần cảnh sơ kỳ tu vi, những cái kia nguyên ma thật muốn đối phó Trần Phỉ, đến một vị thập nhất giai trung kỳ nguyên ma, đã tính đầy đủ coi trọng. Nếu như tới là thập nhất giai hậu kỳ nguyên ma, đã coi như là hiện lộ ra đối Trần Phỉ quyết tâm phải giết, gần như không có khả năng xuất hiện thập nhất giai đỉnh phong nguyên ma đi tìm Trần Phỉ, kia là đối lực lượng lãng phí cực đại lớn, sẽ để cho khu vực khác xảy ra vấn đề. Mà Trần Phỉ bây giờ lực lượng, đối mặt thập nhất giai đỉnh phong nguyên ma có thể toàn thân trở ra, loại tình huống này, Trần Phỉ an toàn đã có cực lớn bảo hộ. Vực nội quyết định mở ra bảo khố, đem ở trong cất giữ tất cả vị cách linh tài xuất ra, không chỉ có thập giai, còn có thập nhất giai. Viện lạc bên trong, Đồng Chi Điền ngồi tại ghế đá, cầm lấy nước trà uống một hơi cạn sạch. Điều kiện gì mới có thể cầm tới những cái kia vị cách linh tài? Trần Phỉ không nghĩ tới, mình không có thể chờ đợi đến công phạt dị chiến lịch, ngược lại chờ được bảo khố mở ra. Bảo khố thuộc về Hàn Sơn vực tất cả đỉnh tiêm thế lực cùng quản lý, ở trong ngoại trừ công pháp truyền thừa, tự nhiên cũng có chiến lược tính chất vị cách linh tài, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Rất hiển nhiên, tại những cái kia cường giả đỉnh cao xem ra, trưởng không bí cảnh tổn hại, vực nội rất nhiều người tu hành cảnh giới khó mà tiến bộ tình huống dưới, đã đến mở ra bảo khố thời điểm. Địa thần cảnh đỉnh phong phía dưới, muốn cầm tới vị cách linh tài, trước hết có đi Nam Khê thành tư cách, mà tư cách này cũng rất đơn giản, đánh bại một cái cùng giai người tu hành, liền có thể tiến về. Đồng Chi Điền đem trong tay chén trà buông xuống, tiếp tục nói, về phần cuối cùng làm sao cầm tới vị cách linh tài, chỉ có đi Nam Khê thành mới biết được. Đánh bại một cái cùng giai người tu hành liền có thể. Kia thua vị kia, có thể hay không khiêu chiến cái khác cùng giai, một lần nữa thu hoạch được tư cách. Trần Phỉ thần sắc khẽ nhúc nhích nói, không có. Đồng Chi Điền lắc đầu, nói, tất cả người tu hành đều chỉ có một lần cơ hội ấn thiên thần cảnh cường giả lời nói, tính mệnh chỉ có một lần, nhiều khi cơ duyên cũng đồng dạng chỉ có một lần, không có nhiều như vậy công bằng có thể cung cấp người lựa chọn. Còn có người khiêu chiến, nhất định phải ứng chiến, không ứng chiến thì coi là nhận thua. Trần Phỉ những mày, rất hiển nhiên bây giờ Hàn Sơn bực tình huống, để những này thiên thần cảnh cường giả chuyển đổi một loại mạch suy nghĩ. Liên như là tại giã ngoại gặp nguyên ma hoặc là nguy hiểm, nhiều khi đều là đột nhiên xuất hiện, nơi nào sẽ cho ngươi đầy đủ chuẩn bị về sau, nguy hiểm mới chính thức giáng lâm. Bất quá thật dựa theo dạng này quy tắc, rất nhiều chiến lược hơi thấp một chút người tu hành, liền sẽ biến thành quả hờ mềm, bị cái khác người tu hành nhanh nhất khiêu chiến, dùng cái này thu hoạch được tiến về Nam Khê thành tư cách. Ông Trần Phỉ đang nghĩ ngợi sự tình, đột nhiên bên hông ngọc bài chấn động, Trần Phỉ đầu nhập một tia tâm thần đến ngọc bài bên trong, đột nhiên sắc mặt một chút trở nên cổ quái. Đồng Chi Điền ngọc bài bên trong đồng dạng nhận được tin tức, nhưng cùng Trần Phỉ sắc mặt cổ quái so sánh, Đồng Chi Điền thì có vẻ hơi tức giận. Không nghĩ tới cái này bảo khố vừa mở ra, đã có người tới khiêu chiến ta. Trần Phỉ ngẩng đầu nhìn về phía Đồng Chi Điền, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Vừa nhìn thấy ngọc bài bên trong tin tức, Trần Phỉ đều có chút không có kịp phản ứng, tiếp lấy mới nhớ tới mình đối ngoại tin tức là vừa mới đột phá địa thần cảnh sơ kỳ không bao lâu. Gần nhất trong khoảng thời gian này, giống như liền Trần Phỉ một người đột phá đến địa thần cảnh sơ kỳ. Muốn nói Trần Phỉ là yếu nhất địa thần cảnh, cái này những người khác không khen ngợi định, dù sao Trần Phỉ tại giới chủ cảnh cho thấy thiên tư quá mạnh. Nhưng muốn nói Trần Phỉ có thể mạnh đến mức nào, cái khác địa thần cảnh cũng không tin, dù sao thời gian còn tại đó. Nếu như lại cho Trần Phỉ mấy chục trên trăm năm, Trần Phỉ thực lực tại địa thần cảnh sơ kỳ bên trong nhất định cực mạnh, điểm ấy không ai hoài nghi, nhưng bây giờ mới hơn một tháng, có thể mạnh đến mức nào? Hàn Sơn vực vị kia truyền kỳ thiên thần cảnh cường giả, bỏ ra mấy trăm năm từ địa thần cảnh đột phá đến tiên thần cảnh, ở trong tại địa thần cảnh mỗi cái cảnh giới, ít thì hơn 100 năm, nhiều thì hơn 300 năm. Trần Phỉ có thể tại hơn 100 năm bên trong trưởng thành đến địa thần cảnh sơ kỳ đỉnh phong, đã là đối Trần Phỉ thiên tư lớn nhất tán thành. Chương 1595, trở tay không kịp, 4K, 1. Nhát gan bọn chuột nhắt, lại như vậy không kịp chờ đợi tới khiêu chiến. Đồng Chi Điền trầm trầm nói, đoán chừng là cảm thấy tới chậm, liền không chiếm được lợi lộc gì. Trần Phỉ nhẹ giọng cười lên. Vân Linh môn trước, một cái địa thần cảnh sơ kỳ đứng tại giữa không trung, kiên nhẫn chờ đợi Trần Phỉ đáp lại. Đệ tử chấp sự nhìn phía trước Hạ Văn Phong, trên mặt mặc dù không có biểu hiện ra dị dạng, nhưng trong lòng mang theo một tia bất mãn. Bảo khố mở ra tin tức đã dần dần truyền khắp toàn bộ Hàn Sơn vực, bởi vì liên quan đến giới chủ cảnh cùng địa thần cảnh, cho nên cơ hồ tất cả người tu hành đều tại chăm chú hiểu rõ lần này tư cách thu hoạch điều kiện. Đệ tử chấp sự trước đây không lâu vừa hiểu rõ đến cụ thể quy tắc chi tiết, tiếp lấy liền có địa thần cảnh cường giả đến tham luận linh môn, điểm danh đạo họ muốn khiêu chiến Trần Phỉ. Trần Phỉ gần nhất trong khoảng thời gian này chính là toàn bộ luận linh môn đệ tử kiêu ngạo, trong lịch sử cái thứ nhất đứng tại thiên kiêu bảng đứng đầu bảng vị trí, lại tại trong tuyệt cảnh cưỡng ép đột phá đến địa thần cảnh. Như thế đủ loại, toàn bộ đều là người tu hành khó thể thực hiện sự tình. Tại luận linh môn đệ tử trong lòng, Trần Phỉ tương lai cố gắng có thể làm cho luận linh môn một lần nữa đi đến đỉnh phong, trở thành Hàn Sơn vực đỉnh tiêm thế lực. Mà bây giờ, bởi vì bảo khố mở ra, có địa thần cảnh sơ kỳ vậy mà chẳng biết xấu hổ cưỡng ép khiêu chiến Trần Phỉ, chính là muốn thừa dịp Trần Phỉ tại địa thần cảnh thời gian tu hành ngắn ngủi, tiềm lực còn không có hoàn toàn thực hiện. Hết lần này tới lần khác đối mặt loại này khiêu chiến, Trần Phỉ còn không cách nào cự tuyệt, bởi vì một khi cự tuyệt, chẳng khác nào đã mất đi tiến về Nam Khê thành tư cách. Bây giờ còn không biết tại Nam Khê thành sẽ lấy sĩ á dạng phương thức đi tranh đấu những cái kia có hạn vị cách linh tài. Nếu như không phải lấy chiến lược luận cao thấp, Trần Phỉ cố gắng có cơ hội thu hoạch được một phần thập nhất giai trung phẩm vị cách linh tài. Hàn Sơn vực địa thần cảnh số lượng rất nhiều, nếu có thích hợp khiêu chiến đối tượng, Trần Phỉ chưa hẳn không thể tiến về Nam Khê thành. Cũng chính là đồng môn phái địa thần cảnh không thể tương hỗ khiêu chiến, không phải vận linh môn nội ứng nên liền có thể để Trần Phỉ thu hoạch được một cái tư cách. Ông. Đệ tử chấp sự ngọc trong tay bài có chút rung động, đệ tử chấp sự nhìn thoáng qua ngọc bài bên trong tin tức, đối Hạ Văn Phong chắp tay nói, tiền bối mời tới bên này. Dẫn đường đi. Hạ Văn Phong nhẹ gật đầu. Bình thường tới nói, địa thần cảnh đến thăm, cho dù chỉ là địa thần cảnh sơ kỳ, vận linh môn cũng sẽ có địa thần cảnh trưởng lao ra mặt chiêu đãi. Nhưng Hạ Văn Phong mục đích lần này ít nhiều có chút buồn nôn đến vận linh môn, cho nên chỉ có đệ tử chấp sự tiếp đãi, đem Hạ Văn Phong mang đi Thiên Dương Phong. Hạ Văn Phong đối với cái này không thèm để ý chút nào, tới cửa đánh bại Trần Phỉ, cầm tới một cái tư cách, chỉ cần cái mục tiêu này đạt thành là được, về phần những chuyện khác, dâu ria. Cũng chính là Hạ Văn Phong vừa vặn tại phụ cận địa vực, hiểu rõ đến bảo khố mở ra về sau, mới có cơ hội tới nhặt cái này tiện nghi. Hạ Văn Phong tin tưởng, cho dù mình không đến khiêu chiến, cũng sẽ có cái khác địa thần cảnh sơ kỳ cố ý tới khiêu chiến Trần Phỉ. Con đường tu hành, vốn là ngươi tranh ta đoạt, nào có cái gì khiêm nhượng lý do. Chẳng lẽ tại bí cảnh bên trong trông thấy vị cách linh tài, cũng muốn tặng cho những người khác hay sao? Bảo khố mở ra quy tắc, trong bóng tối cũng lộ ra dạng này ý tứ, vận khí cũng là thực lực một bộ phận, vận khí bị ngươi bắt được, đó chính là ngươi bản sự. Về phần thời gian tu luyện ngắn ngủi, dẫn đến thực lực không đủ, đó là ngươi sự tình, chẳng lẽ lại nguyên ma còn có thể bởi vì ngươi tu luyện thời gian ngắn, liền sẽ không giết ngươi rồi. Hạ Văn Phong tâm tình vào giờ khắc này cực kỳ bằng thẳng, hắn chính là muốn bắt lấy cơ hội này, cố gắng đến Nam Khê thành về sau, cũng có vận khí thu hoạch được một phần vị cách linh tài, để cho mình tu vi đột phá đến địa thần cảnh trung kỳ. Bất quá một lát, đệ tử chấp sự liền mang theo Hạ Văn Phong đi vào Thiên Dương Phong, đỉnh núi bên trên, Trần Phỉ cùng Đồng Chi Điền đã đứng tại giữa không trung chờ đợi Hạ Văn Phong đến. Giờ phút này có vài chục đạo thần niệm khóa chặt trên Thiên Dương Phong, đều là thuần linh môn địa thần cảnh. Bọn hắn mặc dù không có ra mặt, nhưng không có nghĩa là không quan tâm lần này khiêu chiến, bất kể nói thế nào, Trần Phỉ đều là thuần linh môn kiêu ngạo. Nếu như không phải lần này bảo khố mở ra quy tắc đặc thù, bọn hắn chỗ nào có thể để Trần Phỉ ăn thiệt thòi như vậy. Bây giờ không thể không nhắm mắt lại đem cái này thua thiệt nuốt xuống, nhưng ở trong lòng, vẫn là có không ít thuần linh môn địa thần cảnh ôm một tia huyết tưởng. Trần Phỉ tu luyện chính là Thiên Khuynh kiếm quyết, thuần linh môn trấn phái công pháp, lấy Trần Phỉ lúc trước cho thấy thiên tư, cố gắng đã lĩnh ngộ không ít. Hạ Văn Phong thực lực tại địa thần cảnh sơ kỳ bên trong, chỉ có thể coi là phổ thông, không phải thật muốn thực lực mạnh mẽ, cũng sẽ không tới khiêu chiến Trần Phỉ, dù sao truyền đi ít nhiều có chút không dễ nghe. Cho nên nói Trần Phỉ thua không nghi ngờ, nhiều ít có vẻ hơi vo đoán. Nhưng muốn nói bọn hắn đối Trần Phỉ lớn bao nhiêu lòng tin, vậy cũng thật không có, dù sao thời gian tu luyện thật quá ngắn, mới hơn một tháng không đến. Lại lĩnh hội địa thần cảnh công pháp, trốn ở vị diện bên trong cơ hồ không hiệu quả gì, còn nhất định phải tại Huyền Vũ giới hoàn cảnh lớn bên trong mới có thể. Tại Hạ Văn Phong, ngưỡng mộ Trần huynh thực lực, chuyên tới để lĩnh giáo. Hạ Văn Phong nhìn thoáng qua Đồng Chi Điền, tiếp lấy đưa mắt nhìn sang Trần Phỉ, cười chắp tay nói: "Gặp qua Hạ huynh." Trần Phỉ trên mặt đồng dạng lộ ra một vòng tiêu dung. Thực tế cảnh giới đều đã đột phá đến địa thần cảnh trung kỳ, thật làm cho Trần Phỉ chủ động đi khiêu chiến cái khác địa thần cảnh sơ kỳ, sau đó thu hoạch được tư cách, Trần Phỉ thật đúng là không thế nào tiện hạ thủ, bởi vì thực sự có chút khi dễ người. Bây giờ cái này Hạ Văn Phong chủ động tới cửa khiêu chiến, ngược lại là bớt đi Trần Phỉ cái phiền não này. "Là chính ngươi tới, cũng không phải ta Trần Phỉ muốn đem tư cách của ngươi đá đi." Hạ Văn Phong gặp Trần Phỉ trên mặt không có tức giận chi tình, cũng không biết là thật không thèm để ý, vẫn là đem cảm xúc gần giấu đi. Nhưng mặc kệ Trần Phỉ là thế nào nghĩ, Hạ Văn Phong đã quyết định đi vào gần linh môn, liền đã nghĩ kỹ hết thảy, cũng không có khả năng bởi vì Trần Phỉ cảm xúc mà thay đổi lần này khiêu chiến. Tại hạ ý đồ đến, Trần huynh cũng đã biết được, vậy chúng ta bây giờ có thể bắt đầu tỉ thí. Hạ Văn Phong nói ngay vào điểm chính. Bây giờ tại gần linh môn bên trong tất cả người tu hành, căn bản là đối với hắn không chào đón, đã như vậy, tranh thủ thời gian khiêu chiến sau khi thành công rời đi. Đây là tự nhiên, mời. Trần Phỉ gật đầu cười. Theo Trần Phỉ phất tay, Thiên Dương Phong lên cao lên một đạo trận thế, tạo thành một cái giản dị sân đấu võ. Trần Phỉ dẫn đầu bước vào trong đó, Hạ Văn Phong không có phát hiện vấn đề gì, đồng dạng một bước bước vào. Thiên Hạc môn Hạ Văn Phong, mời. Hạ Văn Phong chỉnh trọng chắp tay nói. Mặc dù biết Trần Phỉ thực lực chẳng ra sao cả, nhưng dù sao cũng là địa thần cảnh sơ kỳ, Hạ Văn Phong không có bất luận cái gì phất lờ ý nghĩ. Thuần linh môn Trần Phỉ, mời. Trần Phỉ đồng dạng chắp tay nói. Trần Phỉ vừa dứt lời, Hạ Văn Phong thân hình liền biến mất tại nguyên chỗ, thời điểm xuất hiện lại đã cầm trong tay phi phụ thương, hướng phía một thương đâm vào. Ly. Chương 1595, trở tay không kịp, 4K2. Kinh thiên vượng gáy tại Trần Phỉ thần hồn bên trong vang lên, phản phất có một con hỏa phượng đang điên cuồng thiêu đốt Trần Phỉ thần hồn, đập vào mắt thấy, đều là hỏa diễm. Hạ Văn Phong một thương này, thần hồn công kích phía trước, nguyên lực công kích ở phía sau, một khi nhận thần hồn công kích ảnh hưởng, đối mặt phi phượng thương nhất định khó mà ngăn cản. Thần niệm quan chiến hơn 10 vị ẩn linh môn trưởng lão, nhìn xem Hạ Văn Phong một thương này, lông mày đều là hơi nhíu lên. Hạ Văn Phong thực lực so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn mạnh hơn không ít, thực lực như thế, tuyển cái khác phổ thông một chút địa thần cảnh sơ kỳ, có rất lớn cơ hội chiến thắng, tới khiêu chiến Trần Phỉ không khỏi cũng quá cẩn thận một chút. Trước kia đối Trần Phỉ còn ôm lấy hy vọng trong môn trưởng lão, giờ phút này trong lòng đều là không tự chủ được thở dài một hơi, lần này là thật không có hy vọng. Trong tràng, duy nhất thần sắc không có biến hóa chỉ có Đồng Chi Điển. Đồng Chi Điển vừa biết được Hạ Văn Phong tới khiêu chiến, trong lòng phẫn nộ, nhưng càng nhiều là đối Hạ Văn Phong hành vi khinh thường, ngược lại là chưa từng có hoài nghi tới Trần Phỉ thất bại. Dù sao ban đầu ở Bắc Vọng Thành bên trong, Đồng Chi Điển thế nhưng là được chứng kiến Trần Phỉ thực lực, Hạ Văn Phong tuy mạnh, nhưng không làm khó được Trần Phỉ. Keng. Như hồng trung đại lư thanh âm phiêu đãng mở, hỏa phượng thiêu đốt ý cảnh bị rung động mà diệt, phi phượng thương chống đỡ tại cả nguyên kiếm trên thân kiếm không cách nào tiến thêm, liền ngay cả Hạ Văn Phong thời khắc này ánh mắt đều xuất hiện một nháy mắt xuất thần. Hạ Văn Phong ánh mắt thất thần, không phải là bởi vì một thương này không có lấy được bất kỳ kết quả gì, mà là vừa rồi kia một tiếng nổ đùng bên trong, ẩn chứa lăng liệt kiếm ý xung kích. Kiếm ý này không chỉ có chạm diện phi phượng, còn phản công tiến vào Hạ Văn Phong trong thần hồn. Không đúng. Hạ Văn Phong bản năng phát giác không đúng, ánh mắt bên trong tiêu cự một lần nữa trở về, trong tay phi phượng thương còn chưa tới kịp biến chiêu, đột nhiên một cỗ bàng bạc cự lực vào tới, phi phượng thương đầu thương bỗng chốc bị đãng hướng về bầu trời. Hạ Văn Phong theo bản năng muốn trưởng khống lấy phi phượng thương, lại phát hiện hai tay căn bản là không có cách chống cự cỗ lực lượng này, sau một khắc, một đạo chói mắt bạch quang ở trước mắt thoáng hiện. Bên ngoài thân nguyên lực bình chướng không có ngăn cản mảy may, Hạ Văn Phong chỉ cảm thấy mi tâm một đâm, Trần Phỉ trong tay càn nguyên kiếm mũi kiếm chẳng biết lúc nào đã điểm tại mi tâm của hắn vị trí. Hạ Văn Phong có chút sợ run nhìn trước mắt mũi kiếm, tiếp lấy lại nhìn về phía Trần Phỉ, đến lúc này, Hạ Văn Phong còn có chút không có kịp phản ứng. Làm sao? Liền thua? Đã nhường. Trần Phỉ thu hồi càn nguyên kiếm, đối Hạ Văn Phong chắp tay nói, vừa rồi một kiếm này, Trần Phỉ nếu là không có lưu lực, đã một kiếm đâm xuyên Hạ Văn Phong đầu lâu. Địa thần cảnh không có đầu lâu sẽ không chết, nhưng đâm vào đầu lâu một kiếm này bên trong, đem ẩn chứa bàng bạc kiếm nguyên, những này kiếm nguyên đủ để xé rách Hạ Văn Phong bản nguyên cùng thân thể. Sắp chết là nhẹ nhất hạ tràng, nghiêm trọng một chút chỉ là tại chỗ thân tử đạo tiêu, cũng là vô cùng có khả năng sự tình. Máu tươi từ Hạ Văn Phong mi tâm chảy ra, thuận xương mũi nhỏ xuống dưới rơi, lúc này Hạ Văn Phong mới như ở trong mộng mới tỉnh, không tự chủ được lui về phía sau một bước, bản năng cùng Trần Phỉ kéo dài khoảng cách. Tốt. Cách đó không xa đồng chi điền lớn tiếng gọi tốt, ánh mắt chế nhạo nhìn về phía Hạ Văn Phong. Để ngươi đến kiếm tiện nghi, phát hiện đá trúng thiết bản đi. Hạ Mỗ nhận thua, cáo tử. Hạ Văn Phong như thế nào nghe không ra đồng chi điền trong giọng nói chào phúng, đối Trần Phỉ chắp tay về sau, tranh thủ thời gian hướng phía ẩn linh môn bên ngoài bay đi, liền một lát dừng lại đều không muốn. Lần này là thật xấu hổ, vốn cho rằng có thể lấy không một cái tiến về Nam Khê thành tư cách, kết quả hai chiêu không đến, trực tiếp bị Trần Phỉ đánh bại, này đôi phương thực lực căn bản cũng không tại một cái trình độ bên trên. Tâm lý chênh lệch thực sự quá lớn, cho dù Hạ Văn Phong tu luyện nhiều năm như vậy, da mặt cũng có chút kéo không xuống đến, tự nhiên là mau chóng rời đi cho thỏa đáng. Thiên Dương Phong chung quanh, quan chiến mấy chục đạo thân niệm, giờ phút này đều là kịch liệt khởi động sóng dậy. Thiên Khuynh kiếm quyết, làm gần linh môn địa thần cảnh, mặc dù rất nhiều người không có tu luyện môn này trấn phái công pháp, nhưng không có tu luyện, không có nghĩa là không biết Thiên Khuynh kiếm quyết biểu hiện hình thức. Trần Phỉ vừa rồi tiện tay một phong một đầm, dập dờn ra toàn bộ đều là Thiên Khuynh kiếm quyết bàng bạc kiếm ý, chạm nhục thân, càng chạm thân hồn. Hạ Văn Phong chiến lực tại địa thần cảnh sơ kỳ bên trong mặc dù không tính là người nổi bật, nhưng chỉ là bị kiếm ý chấn động, liền xuất hiện thất thần hiện tượng, cái này cho thấy Trần Phỉ trên Thiên Khuynh kiếm quyết có cực cao tạo nghệ. Cái này ngắn ngủi một tháng thời gian mà thôi à, vậy mà liền có thể đem trấn phái công pháp tu luyện tới loại trình độ này, cái này nội tính, cái gọi là yêu nghiệt, đều đã không cách nào đi hình dung Trần Phỉ. Nửa ngày về sau, Trần Phỉ đánh bại Thiên Hạc môn Hạ Văn Phong tin tức, bắt đầu ở Hàn Sơn vực bên trong truyền bá. Thời khắc này Hàn Sơn vực, khắp nơi đều là tỷ thí, cho dù là địa thần cảnh thắng bại, cũng khó có thể gây nên cái gì gợn sóng, dù sao nhiều lắm. Nhưng Trần Phỉ tin tức này vừa ra, bằng tốc độ kinh người tại Hàn Sơn vực bên trong lưu truyền. Nguyên nhân rất đơn giản, Trần Phỉ ban đầu là thiên kiêu bảng đứng đầu bảng, bây giờ mới vào địa thần cảnh sơ kỳ, không ai hoài nghi Trần Phỉ tiềm lực, nhưng cũng không ai xem trọng Trần Phỉ bây giờ chiến lực. Chỉ có như vậy, Trần Phỉ đánh bại Thiên Hạc môn Hạ Văn Phong. Hạ Văn Phong đột phá đến địa thần cảnh sơ kỳ đã mấy ngàn năm thời gian, mặc dù không có cái gì kinh người chiến tích, nhưng có cái này mấy ngàn năm thời gian đặt cơ sở, thực lực tuyệt đối không kém. Chỉ có như vậy, Hạ Văn Phong bị Trần Phỉ dạng này vừa đột phá địa thần cảnh sơ kỳ một tháng người đánh bại. Nghe được tin tức này, người tu hành đã không biết nên tán thưởng Trần Phỉ thiên tư tuyệt luân, hay là nên nói Hạ Văn Phong cái này mấy ngàn năm thời gian đến cùng tu luyện cái gì. Chỉ có Hạ Văn Phong đồng môn cùng hảo hữu mới hiểu được Hạ Văn Phong thực lực tuyệt đối không kém. Hạ Văn Phong thất bại chỉ có thể chứng minh một sự kiện, Trần Phỉ thiên tư cố gắng so vị kia chuyển kỳ thiên thần cảnh còn mạnh hơn. Nhạn đang thành bên trong, Phạm Văn Chính nghe được tin tức này, thần sắc căm trầm. Phạm Văn Chính phản ứng đầu tiên chính là có bộ phận nguyên ma bản nguyên công lao. Song phương thủ đoán đã kết, Phạm Văn Chính tuyệt đối không hy vọng Trần Phỉ thực lực tiếp tục tăng trưởng. Chỉ là bây giờ tại Hàn Sơn vực bên trong, Phạm Văn Chính không có cơ hội. Mười ngày không đến, Hàn Sơn vực bên trong tất cả tỷ thí kết thúc, Nam Khê thành bắt đầu triệu tập có được tư cách người tu hành. Đối với Hàn Sơn vực mà nói, làm sao xác định người thắng trận, phương pháp quá nhiều, lại không có người tu hành dám mạo hiểm lĩnh tư cách, khẳng định sẽ bị phát hiện, lại hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Trần Phỉ hộ tống ẩn linh môn đội ngũ đi vào Nam Khê thành. Giới chủ cảnh bị thống nhất an bài tiến vào bí cảnh, khảo nghiệm ở trong đó tiến hành, mà địa thần cảnh thì đến Nam Khê thành trung ương trên diễn võ trường. Hàn Sơn vực địa thần cảnh rất nhiều, giờ phút này liếc nhìn lại, chừng hơn 1000 vị. Nhiều như vậy địa thần cảnh, muốn đi tranh đoạt số lượng có hạn vị cách linh tài, cái này độ khó so năm đó đi ngoại giới bí cảnh tranh vị cách linh tài còn muốn khoa trương. Nam Khê thành thiên khung đột nhiên khẽ run lên, tất cả địa thần cảnh thanh âm trong nháy mắt biến mất, tiếp lấy theo bản năng ngẩng đầu, nhìn thấy một đạo giống như thiên uy thân ảnh. Trong bảo khố dự trữ vị cách linh tài số lượng có hạn, người có công có được. Bây giờ vừa vặn có một cái nhiệm vụ, cần các ngươi tiến về. Nguy hiểm đến tính mạng, không muốn nhưng rời đi trước. Mênh mông thanh âm truyền khắp cả tòa Nam Khê thành, trên diễn võ trường, không ít địa thần cảnh nhìn nhau một chút, đều là không có nhúc đích. Ông. Thời gian ba cái hô hấp vừa qua khỏi, toàn bộ Nam Khê thành đột nhiên chấn động, thiên địa lâm vào một vùng tăm tối. Chương 1596, nhìn không thấu, 4K, 1, đây là đâu? Ta là ai? Ta vì sao lại ở chỗ này? Con đường phía trước hắc ám, cũng thấy không rõ lai lịch, thậm chí không biết mình là ai, một loại to lớn khủng hoảng xuất hiện ở trong lòng, càng là bản năng muốn lui lại. Trần Phỉ nội tâm vừa nổi lên ý nghĩ này, Thiên Khuynh kiếm điện tự động vận chuyển, đồng thời một cỗ thanh lương xuất hiện tại trong thần hồn, vốn muốn lui lại Trần Phỉ một chút dừng bước. Trần Phỉ hai mắt khôi phục thanh minh, nơi này vẫn là Nam Khê thành diễn võ trường, chỉ bất quá giờ phút này còn đứng ở nguyên địa thần cảnh số lượng chỉ còn lại 300 không đến, cái khác địa thần cảnh chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở hậu phương. Một cái tiểu khảo nghiệm, nếu như không có đặc biệt thiên phú, mặc dù có dũng khí, cũng vô pháp tham dự nhiệm vụ này. Thiên thần cảnh cường giả thanh âm từ trên bầu trời truyền đến. Đặc biệt thiên phú. Trần Phỉ trong lòng bừng tỉnh, vừa rồi Thiên Khuynh kiếm điện vận chuyển bảo vệ thần hồn, nhưng này cỗ thanh lương lại không phải đến từ Thiên Khuynh kiếm điện, mà là Trần Phỉ tự mang một loại thiên phú đặc chất. Bình thường tới nói, địa thần cảnh thân thể thiên phú đối với tu luyện đã không dậy nổi tính quyết định tác dụng, bởi vì đã có thể tiếp xúc huyền vũ giới quy tắc thiên địa vị cách, cái này cùng giới chủ cảnh hoàn toàn khác biệt. Nhưng không dậy nổi tính quyết định tác dụng, không có nghĩa là thân thể thiên phú liền không có chút giá trị. Trần Phỉ tại giới chủ cảnh thời điểm, dung hợp ra gần như mạnh nhất thập giai hạn chế tính công pháp, đồng thời đem nó tu luyện đến đại viên mãn cảnh. Công pháp đến đại viên mãn cảnh về sau, thiên phú bắt đầu đảo ngược tuyên khắc đến Trần Phỉ trong thân thể, cho nên Trần Phỉ có thể nói có được tuyệt đại bộ phận người tu hành tha thiết ước mơ thiên phú. Vừa rồi thiên thần cảnh cường giả khảo thí, khảo nghiệm chính là có hay không đặc biệt thiên phú, mà không có đặc biệt thiên phú, giờ phút này đều đã không tự chủ thối lui đến nơi xa. Ở trong không chỉ có riêng chỉ có địa thần cảnh sơ kỳ, thậm chí còn đã bao hàm địa thần cảnh hậu kỳ cường giả. Tôn giả, chúng ta là bị đào thải rồi. Nơi xa, có cái địa thần cảnh trung kỳ có chút khó tin đạo, bởi vì cái này đào thải có vẻ hơi quá nhanh, nhanh đến hắn đều không có kịp phản ứng, liền được cho biết có thể rời đi. Vâng, các ngươi trước tiên có thể rời đi. Thiên thần cảnh cường giả bình tĩnh nói. Cái này, nơi xa bên trên làm địa thần cảnh nhìn nhau một chút, tiếp lấy trên mặt đều là lộ ra vẻ cười khổ. Nếu như là tại cái khác địa phương, bọn hắn những này địa thần cảnh nếu là liên hợp lại, sẽ bộc phát ra sức mạnh cực kỳ đáng sợ, phải biết lúc trước Thương Hà vực cũng bất quá 10 cái địa thần cảnh, còn toàn bộ đều là địa thần cảnh sơ kỳ. Nhưng nơi này là Nam Khế Thành, trên bầu trời vị kia càng là thiên thần cảnh cường giả, chính là cho bọn hắn gan to hơn nữa, cũng không dám làm ra chuyện khác người gì. Vừa rồi cái kia địa thần cảnh trung kỳ có thể hỏi ra vấn đề, đã coi như là can đảm lắm. Xa xa bên trên làm địa thần cảnh bắt đầu lần lượt rời đi, còn lại 300 không đến địa thần cảnh thì là nhìn lấy thiên khung chờ đợi bước kế tiếp khảo nghiệm. Từ hơn 1000 cái địa thần cảnh biến thành chừng 300 cái, đào thải nhiều như vậy, ở đây địa thần cảnh thu hoạch được vị cách linh tài cơ hội tăng nhiều. Bất quá chính như thiên thần cảnh cường giả trước đó lời nói nhiệm vụ có nguy hiểm đến tính mạng, muốn thu hoạch được vị cách linh tài còn không có đơn giản như vậy. Lão phu Trần Phong Nham, nhiệm vụ lần này các ngươi như là đã quyết định lưu lại, kia giờ phút này liền không thể lại rời đi. Trần Phong Nham nhìn xuống phía dưới địa thần cảnh, thấy không có địa thần cảnh dao động, tiếp tục nói, nhiệm vụ mục tiêu kỳ thật không khó, tìm kiếm được bí cảnh bản nguyên mạnh vỡ, đem nó mang về Nam Khê Thành. Trần Phong Nham thoại âm rơi xuống, một bức tranh tại thiên khung triển khai, trong bức tranh núi non trùng điệp, không thấy dấu chân người, ngẫu nhiên có hắc quang chợt lóe lên. Trần Phỉ nhìn lấy thiên khung bức tranh, ánh mắt ở trong như có điều suy nghĩ, đồng thời cũng minh bạch nhiệm vụ lần này mấu chốt. Hàn Sơn vực đây là tìm được một tòa bí cảnh, đồng thời như muốn trưởng không lấy. Muốn trưởng không một tòa bí cảnh, phương pháp đơn giản nhất chính là cướp đoạt bản nguyên, tiếp lấy luyện hóa, trên bản chất cùng người tu hành có được chính mình bản mệnh vị diện cùng loại. Chỉ bất quá bí cảnh là nhiều sóng vị diện, người tu hành không chỉ có khó mà luyện hóa, cho dù luyện hóa thành công, chẳng những không cách nào hình thành trợ lực, ngược lại sẽ bị bí cảnh ảnh hưởng, từ đó nhiều sóng nhập ma. Cho nên gặp được bí cảnh, tất cả người tu hành nghĩ đều là cướp đoạt ở trong vị cách linh tài liền tốt, đối với luyện hóa bí cảnh không có bất kỳ cái gì hứng thú. Mang lại mang không đi, sẽ còn nhập ma, chẳng lẽ lại một mực đợi tại bí cảnh chung quanh hay sao? Nhiệm vụ lần này, đem bí cảnh bản nguyên mảnh vỡ mang về, Hàn Sơn vực thiên thần cảnh cường giả hẳn là có đặc thù biện pháp để nó trở thành thụ trưởng không bí cảnh. Cho dù không cách nào giống trước kia bí cảnh như thế, đem nó nazi đến Hàn Sơn vực bên trong đến, nhưng dùng để đối phó Hàn Sơn vực một cái khác dị là có nhiều khả năng. Ban đầu tòa kia bí cảnh đã tan phế, cho nên đi tìm mới bí cảnh để hoàn thành chuyện này. Có thể tu luyện tới địa thần cảnh, liền không khả năng có vụng về người, cho nên Trần Phong Nham nói chỉ là hạ nhiệm vụ yêu cầu, bọn hắn liền minh bạch Hàn Sơn vực mục tiêu lần này là cái gì. Nhiệm vụ lần này, không thể gạt được những cái kia nguyên ma, đến lúc đó bí cảnh bên trong tất có nguyên ma quá nhiều, chuyện không thể làm, lấy bảo toàn tính mệnh làm chủ. Tốt, nhiệm vụ đã tỏ rõ, theo ta đi thôi. Trần Phong Nham lấy tay làm kiếm, hướng phía trước chém xuống. Một đạo tinh mịn vết nước không gian xuất hiện, Trần Phong Nham chấm dứt mạnh nguyên lực bao phủ lại ở đây địa thần cảnh, toàn bộ tràn vào cái không gian này khe hở bên trong. Kịch liệt không gian rối loạn cảm giác xuất hiện tại Trần Phỉ cảm giác bên trong, lần này cần đi bí cảnh khả năng khoảng cách cực xa, vị này thiên thần cảnh cường giả vì không bị nguyên ma giữa đường chặn giết, mạnh mẽ dùng bí pháp vượt qua dài dằng dặc khoảng cách. Đông. Không gian chung quanh bỗng nhiên dừng lại, phản phất một thanh lưỡi dao cưỡng ép quấy nhập thần hồn bên trong, lấy Trần Phỉ thần hồn cường độ giờ phút này đều cảm giác được một loại cảm giác hít thở không thông. Cũng may sau một khắc, chung quanh quang minh đại phóng, Trần Phỉ đã xuất hiện ở giữa không trung. Vừa rồi cùng một chỗ đồng hành hơn 300 địa thần cảnh không thấy tung tích, thiên thần cảnh cường giả Trần Phong Nham đồng dạng không ở chung quanh, giữa không trung chỉ có Trần Phỉ một người đứng ở nơi đó. Trần Phỉ cảm giác bốn phía thiên địa nguyên khí, thần sắc không khỏi hơi động một chút. Từ đến Nam Khê Thành, tiếp lấy tiến vào cái này bí cảnh, toàn bộ hành trình chỉ có Trần Phong Nham vị này thiên thần cảnh cường giả ra mặt, cái khác thiên thần cảnh cường giả không thấy tăm hơi. Trần Phỉ trước đó theo bản năng coi là, cái khác thiên thần cảnh cường giả khả năng đã đi tới tòa này bí cảnh bên trong, nhưng bây giờ cảm giác tòa này bí cảnh cường độ, phát hiện chỉ là thập nhất giai thượng phẩm bí cảnh, ngay cả thập nhất giai cực phẩm đều không có đạt tới. Dạng này cấp độ bí cảnh, dung nạp giới chủ cùng địa thần cảnh hậu kỳ không có bất cứ vấn đề gì, nhưng lại không chứa được địa thần cảnh đỉnh phong, chớ nói chi là thập nhị giai thiên thần cảnh cường giả. Địa thần cảnh đỉnh phong cùng thiên thần cảnh cường giả muốn đi vào tòa này bí cảnh, nhất định phải bản thân phong ấn tu vi mới có thể bước vào nơi này. Mà lại tòa này bí cảnh cực kỳ cổ quái, Trần Phỉ nhất định phải dùng thân thể cưỡng ép hấp thu thiên địa nguyên khí mới có thể dung nạp tiến thân thể ở trong. Tại Huyền Vũ giới hoặc là nói cái khác bí cảnh bên trong, tự nhiên không phải như vậy. Chỉ cần lấy thần niệm điều động thiên địa nguyên khí liền sẽ nghe theo chỉ huy của ngươi, trừ phi cái này thiên địa nguyên khí quyền hạn bị cái khác người tu hành trưởng khống. Tòa này bí cảnh bên trong thiên địa nguyên khí cũng không phải bị đánh bên trên là cấn, sau đó không cách nào hấp thu, mà là nơi này thiên địa nguyên khí chỉ cho phép có được một ít đặc chất người tu hành hấp thu. Chương 1596, nhìn không thấu, 4K, 2. Trần Phỉ đột nhiên minh bạch Trần Phong Nham tại sao muốn sàng chọn đặc biệt thiên phú địa thần cảnh, bởi vì nếu như không có nào đó hạng đặc biệt thiên phú, liền tại bí cảnh bên trong hấp thu thiên địa nguyên khí tư cách đều không có. Địa thần cảnh có được chính mình vị diện, thể nội càng có hải lượng nguyên lực, trong thời gian ngắn không tá trợ thiên địa nguyên khí bình thường kỳ thật cũng sẽ không có vấn đề gì. Nhưng ở nơi này không được, tòa này bí cảnh chỉ cho phép đặc biệt thiên phú đặc chất người tu hành thi triển nguyên lực, nếu như vi phạm, đó chính là cùng cả tòa bí cảnh lực lượng đối kháng. Đối kháng kết quả chính là lực lượng không thi triển ra được. Cùng thiên địa là địch, chân chính có thể chịu quá khứ không có bao nhiêu người. Mà ở chỗ này, tòa này bí cảnh chính là thiên địa. Còn có, Trần Phỉ vừa rồi cảm thấy tòa này bí cảnh cổ quái, không chỉ có riêng là tòa này bí cảnh thiên địa nguyên khí đặc thù, mà là tòa này bí cảnh cho Trần Phỉ cảm giác cực kỳ kiên cố. Đúng vậy, tại Trần Phỉ cảm ứng bên trong, sau đó ý thức cảm thấy tòa này bí cảnh không thể phá vỡ. Cái này bí cảnh chỉ sợ là cùng huyền vũ giới một loại nào đó quy tắc quấn quýt lấy nhau, mới đưa đến bây giờ loại này quái tượng. Một cái ý niệm trong đầu tại Trần Phỉ trong đầu tránh loại này kiên cố ấn tượng quá mức khắc sâu, y theo Trần Phỉ bây giờ tầm mắt phán đoán, chỉ sợ ngay cả thiên thần cảnh cường giả đều không thể cưỡng ép xé rách tòa này bí cảnh. Nói cách khác, nếu như Trần Phong Nham bây giờ thật tự phong tu vi tại tòa này bí cảnh bên trong, cho dù Trần Phong Nham muốn giải phong tu vi, sau đó xé rách bí cảnh bình chướng rời đi, chỉ sợ đều làm không được. Tiến vào tòa này bí cảnh, cho dù là thiên thần cảnh, cuối cùng vô luận như thế nào cũng chỉ có thể phát huy ra địa thần cảnh hậu kỳ tu vi chiến lực. Đương nhiên, dù sao cũng là thiên thần cảnh nội tình, cho dù chỉ có thể phát huy ra địa thần cảnh hậu kỳ lực lượng, vậy cũng không phải cái khác địa thần cảnh hoặc là thập nhất giai nguyên ma có thể địch nổi. Chỉ có đồng dạng thập nhị giai nguyên ma tự phong tu vi, mới có thể cùng Trần Phong Nham đối kháng. Mặc dù chỉ là thập nhất giai thượng phẩm bí cảnh, nhưng lấy tòa này bí cảnh đặc thù, thật muốn bị Hàn Sơn vực trưởng khống, đối phó một cái khác gì đúng là dư xài. Bất quá có một chút Trần Phỉ vẫn là không có nghĩ thông suốt, nếu quả như thật là vì tòa này bí cảnh bản nguyên mạnh vỡ, kia chiêu mộ địa thần cảnh hậu kỳ cũng không có gì không phải a càng tốt hơn, vì cái gì còn muốn địa thần cảnh từng cái tu vi đều sàng chọn một lần. Cái này cùng tìm kiếm tòa này bí cảnh bản nguyên mạnh vỡ, cùng ứng phó khả năng xuất hiện nguyên ma, hơi đen đạo mà chỉ. Trừ phi tòa này bí cảnh còn có cái khác Trần Phỉ không biết đặc thù quy tắc ở trong đó, để Hàn Sơn vực không thể không dùng phương pháp như vậy để triệu tập địa thần cảnh. Trần Phỉ nghĩ mãi mà không rõ nguyên do, bất quá trời đất xui khiến tới bí cảnh, Trần Phỉ ẩn tàng tu vi, sau đó hoàn toàn có thể giải khai. Tại loại này hoang dại thập nhất giai bí cảnh bên trong, nếu như không có bị sớm thu hoạch qua, vậy khẳng định tồn tại vị cách linh tài. Nói cách khác, chỉ cần xác định nơi này không có bị sớm khai phát qua, Trần Phỉ hoàn toàn có thể tại tòa này bí cảnh bên trong thể hiện ra địa thần cảnh trung kỳ tu vi. Về phần cái khác địa thần cảnh trông thấy, chỉ cần nói mình luyện hóa thập nhất giai trung phẩm vị cách linh tài là đủ. Cho dù nơi này không có vị cách linh tài, chỉ cần xác định có nguyên ma đến, nói một câu cưỡng ép đột phá cũng không phải không thể. Trần Phỉ triển khai cảm giác của mình, hướng phía bốn phương tám hướng dọc theo đi. Mười mấy hơi thở không đến, Trần Phỉ thần sắc đột nhiên khẽ nhúc nhích, thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, hóa thành một đạo hồng quang hướng phía nơi xa bay đi. Một khắc đồng hồ về sau, Trần Phỉ xuất hiện tại một tòa trên hàn đàm phương, túi đầu quan sát, một đóa tiểu diễm hoa sen phiêu phủ ở hàn đàm phía trên, nhàn nhạt mùi thơm ngát tràn ngập tại trong phương viên vạn dặm. Thập nhất giai hạ phẩm linh tài. Chỉ một cái liếc mắt, Trần Phỉ liền nhìn ra đóa này hoa sen phẩm giai. Dạng này phẩm giai vị cách linh tài, có thể để giới chủ đỉnh phong nước chảy thành sông đột phá đến địa thần cảnh sơ kỳ. Thiên tiêu bảng thiên tiêu, người người hy vọng đạt được như thế một phần linh tài, cho dù là lúc trước thiên tiêu bảng đứng đầu bảng khúc thành tu cũng không ngoại lệ. Trần Phỉ ngược lại là không nghĩ tới, mình đi vào bí cảnh, cái thứ nhất liền có thể gặp được dạng này đẳng cấp vị cách linh tài. Cho dù đối với Trần Phỉ đã không có chỗ ích lợi gì, nhưng vô luận là giao cho ẩn linh môn đổi lấy đầy đủ điểm công hiến, vẫn là đặt ở quy khư giới bên trong chờ đợi tương lai có người tu luyện tới giới chủ đỉnh phong, đều là lựa chọn tốt. Trần Phỉ càng khuynh hướng loại thứ nhất lựa chọn, dù sao bây giờ quy khư giới bên trong ngay cả giới chủ sơ kỳ đều không có, một mực giữ lại vị này cách linh tài tác dụng gì, không bằng cho ẩn linh môn. Trần Phỉ được điểm công hiến, cũng có thể để ẩn linh môn thực lực tăng trưởng một chút. Trần Phỉ nhìn xem đồng hoa phía dưới hàn đàm, ánh mắt có chút lóe lên, một đạo hư ảo hình kiếm chợt lóe lên, trong nháy mắt tràn vào trong hàn đàm. Hàn đàm chi thủy nổi lên từng bệ sóng gợn lan tan, sau một khắc, một con cự hình long ngạc phóng lên tận trời, hàn đàm chi thủy trong chốc lát hóa thành hơi nước tràn ngập tứ phương. Long ngạc há to mồm, muốn đem Trần Phỉ nuốt vào trong miệng, chỉ là thân hình còn chưa chân chính tới gần Trần Phỉ, ở giữa không trung liền đã hoàn toàn thoát lực, hướng phía hàn đàm rơi xuống. Thiên khuynh kiếm điện, chạm thân chẳng hồn, đối với dạng này một con thập nhất giai sơ kỳ ma quái, ẩn chứa 6 thành hỗn độn đặc tính kiếm ý cũng đủ để đem nó thần hồn chém vỡ. Oeng! Long ngạc thân thể khổng lồ nện ở phía dưới, phát ra kinh thiên bạo sao âm thanh. Long ngạc thần hồn vỡ vụn, nhưng thân thể hoạt tính còn vẫn còn tồn tại, bản năng tại trong hàn đàm lật quái, tiếp lấy dần dần bất lực, cuối cùng càng là chậm rãi chìm vào hàn đàm chỗ sâu. Coi là thật không hổ yêu nghiệt chi danh, cảm giác nhạy cảm, liền ngay cả thực lực cũng là như thế xuất chúng. Một thanh âm đột ngột vang lên, chẳng biết lúc nào một thân ảnh xuất hiện ở phía xa. Thật giống như đạo thân ảnh này vốn là một mực tại kia, chỉ là theo nói chuyện, thân ảnh mới bị người khác cảm giác. Phạm Tiên Bối quá khen. Trần Phỉ ngẩng đầu nhìn về phía trước, cái gọi là nhân sinh nơi nào không gặp lại, tại cái này bí cảnh bên trong, Trần Phỉ còn không có gặp được nguyên ma, ngược lại là trước gặp Phạm Văn Chính. Ngươi nhìn thấy ta, tựa hồ không có chút nào lo lắng. Phạm Văn Chính nhìn xem Trần Phỉ thân sắc, con mắt khẽ híp một cái. Lấy lúc trước song phương tại Bắc Vọng Thành bên trong ân oán, Trần Phỉ giờ phút này hẳn là như chim sợ cảnh cong trong nháy mắt chạy trốn. Bây giờ nơi này nhưng không có vết nứt không gian, không chạy mau một chút, làm sao có thể trốn? Vẫn là nói, dự định nhận mệnh. Phạm Tiên Bối mới vừa rồi không có trực tiếp xuất thủ, hẳn là có những lời khác muốn theo tại hạ nói đi. Trần Phỉ mỉm cười, tay phải xoay chuyển, trên hàn đàm hoa sen rơi xuống Trần Phỉ trong tay áo. Theo ta đi một nơi, được chuyện, trước đó ân oán xóa bỏ. Phạm Văn Chính âm thanh lạnh lùng nói, nơi đó cần cảm giác bén nhạy, có thể để cho Phạm Tiên Bối coi trọng, thập nhất giai cực phẩm vị cách linh tài. Cái này bí cảnh cấp độ có thể sản xuất bực này vị cách linh tài. Trần Phỉ hơi kinh ngạc, dù sao cái này bí cảnh cũng chỉ là thập nhất giai thượng phẩm mà thôi, nếu thật là dạng này, vậy cái này bí cảnh trở nên càng phát ra cổ quái. Chương 1597, Trảm Địa Thần Cảnh hậu kỳ, 4K, 1. Người theo ta đi liền biết, bây giờ hỏi được lại nhiều thì có ích lợi gì? Phạm Văn Chính thần sắc có vẻ hơi không kiên nhẫn. Trần Phỉ giờ phút này đối mặt hắn, bình tĩnh tỉnh táo bộ dáng, trong lúc nhất thời để Phạm Văn Chính có chút không mò ra Trần Phỉ ngọn nguồn. Nhưng đợi lát nữa hành động, nắm giữ quyền chủ động nhất định phải là hắn. Trần Phỉ cho dù lại có cái gì ý vào, địa thần cảnh sơ kỳ tu vi lại là thực sự ở nơi đó, cùng hắn cảnh giới so sánh, trọn vẹn chênh lệch 2 tiểu giai. Địa thần cảnh trung kỳ đối mặt địa thần cảnh sơ kỳ, liền đã trưởng không ưu thế tuyệt đối, địa thần cảnh sơ kỳ tuyệt đại bộ phận thời điểm ngay cả chạy cơ hội đều không có. Chớ nói chi là Phạm Văn Chính là địa thần cảnh hậu kỳ, đối với Trần Phỉ cái này địa thần cảnh sơ kỳ, đơn giản chính là nghiền ép. Cũng chính là Trần Phỉ ban đầu ở Bắc Vọng Thành cho thấy cực hạn cảm giác, cho Phạm Văn Chính lưu lại quá mức ấn tượng khắc sâu, không phải Phạm Văn Chính giờ phút này nơi nào sẽ có nhàn tâm nói chuyện với Trần Phỉ, đã sớm một đao vút tới. Nghe được Phạm Văn Chính, Trần Phỉ nụ cười trên mặt không thay đổi, vừa muốn nói chuyện, đột nhiên lông mày khẽ nhúc nhích, kinh ngạc nhìn về phía dưới hàn đàm. Không chỉ có là Trần Phỉ, Phạm Văn Chính cũng đầy là kinh nghi nhìn về phía hàn đàm. Mới vừa rồi còn phiêu phủ ở mặt đầm bên trên long ngạc, không biết lúc nào đã biến mất không thấy gì nữa, vừa rồi phía dưới bị phá hư địa hình cũng khôi phục như lúc ban đầu. Càng thêm mấu chốt chính là, rõ ràng đã bị Trần Phỉ lấy đi kia đóa hoa sen, giờ phút này càng lại lần xuất hiện tại trên hàn đàm. Nhàn nhạt mùi thơm ngát từ hoa sen bên trong dập dần mở, bất quá một lát liền đã tràn ngập trong phương viên và dặm. Trần Phỉ tay phải xoay chuyển, vừa mới thu hồi hoa sen xuất hiện tại trong lòng bàn tay, bộ dáng cùng phía dưới đồng dạng không hai. Bất quá lập tức, Trần Phỉ liền phát hiện dị thường. Trong tay đóa này hoa sen, ở trong lần chứa thiên địa vị cách đột ngột biến mất hơn chín thành. Nếu như nói vừa rồi hoa sen có thể làm cho giới chủ đỉnh phong đột phá đến địa thần cảnh sơ kỳ, kia Trần Phỉ giờ phút này trong tay hoa sen, nhiều nhất chính là để giới chủ đỉnh phong đột phá một chút thần hồn của mình. Về phần muốn có đầy đủ thiên địa vị cách đột phá đến địa thần cảnh, đóa này hoa sen đã hoàn toàn làm không được. Mà giờ khắc này trên hàn đàm hoa sen, ở trong lần chứa thiên địa vị cách khí tức cực kỳ nồng đậm, so Trần Phỉ trong tay hoa sen nồng nặc mấy lần. Nếu như chăm chú quan sát, đem hai đóa hoa sen bên trong thiên địa vị cách chung vào một chỗ, cơ hồ liền cùng Trần Phỉ vừa rồi lần thứ nhất thu hoạch được hoa sen thời điểm, ở trong thiên địa vị cách tương đương. Vô số suy nghĩ từ Trần Phỉ trong đầu hiện lên, Trần Phỉ chân mày hơi nhíu lại. Trong tay hoa sen vừa rồi một mực tại Trần Phỉ trong khống chế, ở trong thiên địa vị cách sói mòn, Trần Phỉ vậy mà không có bất kỳ cái gì cảm giác, thẳng đến phía dưới hàn đàm khôi phục nguyên dạng, Trần Phỉ mới phát hiện trong tay hoa sen xuất hiện biến động. Lấy Trần Phỉ bây giờ thần hồn cảnh giới, có thể dạng này thần không biết quỷ không hay hoàn thành đây hết thảy, cũng chỉ có thiên địa quy tắc. Cái này bí cảnh, quả thật cùng dĩ vãng nghe được cùng nhìn thấy, hoàn toàn khác biệt. Giống. Long ngạc gào thét thanh âm từ phía dưới truyền đến, khí tức ngược lại là cùng Trần Phỉ vừa rồi chém giết con kia không kém bao nhiêu. Nói cách khác, muốn cầm tới một phần hoàn chỉnh vị cách linh tài, nhất định phải liên tục nhiều lần chém giết long ngạc. Là chỗ này hàn đàm đặc thù, vẫn là bí cảnh bên trong tất cả vị cách linh tài, đều phải dùng biện pháp như vậy mới có thể thu hoạch được. Nếu như lần thứ nhất giết hết long ngạc về sau, trực tiếp chạy đi, có thể cầm tới hoàn chỉnh vị cách linh tài sao? Vẫn là nửa đường thời điểm, vị cách linh tài vẫn như cũ sẽ rút lại, biến thành Trần Phỉ trong tay đóa này hoa sen tình huống. Mới nghi hoặc xuất hiện tại Trần Phỉ trong đầu, còn không đợi Trần Phỉ nghiệm chứng, biến hóa mới đột nhiên xuất hiện. Không biết lúc nào, tại nguyên lai hoa sen cách đó không xa, một đóa mới hoa sen từ dưới hàn đàm phương nô ra, cùng trước kia hoa sen nhàn nhạt mùi thơm so sánh, đóa này mới hoa sen không có mặc cho hà hương vị tràn ngập ra. Nhưng cái này cũng không phải là mấu chốt chính là, đóa này mới xuất hiện hoa sen, lại là một phần thập nhất giai thượng phẩm linh tài, có thể để địa thần cảnh trung kỳ nước chảy thành sông đột nhiên đến địa thần cảnh hậu kỳ. Biến hóa như thế, cho dù là đã khôi phục lại bình tĩnh Phạm Văn Chính, giờ phút này trên mặt đều lộ ra vẻ khó tin. Đóa này thập nhất giai thượng phẩm vị cách hoa sen, vừa rồi Phạm Văn Chính không có cảm ứng được mảy may, thẳng đến hoa sen nô ra hàn đàm về sau, loại kia nồng đậm thiên địa vị cách khí tức mới bị Phạm Văn Chính cảm ứng được. Là chỗ này đầm nước quá mức đặc biệt. Nhưng Phạm Văn Chính ứng dụng thần hồn cảm giác, vùng nước này ngoại trừ cực hạn băng hàn bên ngoài, cũng không thể ngăn cản thần hồn cảm giác. Cho nên đóa này thập nhất giai thượng phẩm vị cách hoa sen, nhìn như là từ trong hàn đàm xuất hiện, kỳ thật cùng vừa rồi thứ nhất đóa hoa sen trống rỗng xuất hiện, không có bất kỳ cái gì khác nhau. Giống. Một đạo đinh thai nhức góc tiếng gầm gừ vang vọng bốn phương tám hướng, đây là một đầu mới long ngạc, mà lại khí tức trực tiếp đánh tới thập nhất giai hậu kỳ, luận cảnh giới cùng Phạm Văn Chính tương đương. Oeng. Hàn đàm chi thủy trong nháy mắt hóa thành hơi nước, hai đạo thân ảnh màu đen một trước một sau đánh tới, càng nhanh đạo hắc ảnh kia nhào về phía Phạm Văn Chính, thập nhất giai sơ kỳ long ngạc thì là nhào về phía Trần Phỉ. Trần Phỉ nhìn trước mắt long ngạc, không có bất kỳ cái gì hư giả cảm giác, không phải ảo giác, cũng không phải thiên địa chi lực biến thành, chính là huyết nục sinh linh nhiêu sóng về sau, tạo thành ma quái. Nhưng nếu như không phải ảo giác hoặc là huyễn thuật, làm sao lại xuất hiện cổ quái như vậy tình huống? Toàn này bí cảnh, đến cùng liên thông huyền vũ giới cái gì quy tắc, vậy mà có được như thế không thể tưởng tượng lực lượng. Đông. Long ngạc dài nhọn miệng không có cắn được Trần Phỉ, phát ra tiếng vang trầm nặng, Trần Phỉ thân hình đã sớm xuất hiện tại ở ngoài ngàn dặm. Long ngạc tinh hồng hai mắt quay đầu nhìn về phía Trần Phỉ, bốn chân đạp đất, thân hình đồng dạng biến mất tại nguyên chỗ, đuổi sát Trần Phỉ mà tới. Hiển nhiên không đem Trần Phỉ giết chết, cái này long ngạc thể không bỏ qua. Lại từ cái này long ngạc trong mắt, Trần Phỉ nhìn ra, đối phương tựa hồ có được vừa rồi Trần Phỉ chém giết một lần ký ức. Rõ ràng đã chết qua một lần, nhưng lại có thể không tổn hao gì phục sinh, rõ ràng cầm tới vị cách linh tài, vô duyên vô cớ bị suy yếu, muốn cầm tới hoàn chỉnh vị cách linh tài, muốn chém giết ma quái mấy lần, thậm chí có thể là vài chục lần. Cái này thu hoạch vị cách linh tài độ khó, quả thực là thâm biên cấp. Trọng yếu hơn là, cái này thu hoạch đến vị cách linh tài, thật chính là vị cách linh tài sao? Nếu như là tại cái khác bí cảnh bên trong, điểm ấy không cần hoài nghi, nhưng bây giờ tại tòa này cổ quái bí cảnh bên trong, hết thể nhìn như sáng tỏ sự vận, một chút biến thành mê. Đông đông đông. Long Ngạc lênh lảnh dài miệng không ngừng cắn xé Trần Phỉ, nhưng luôn luôn bị Trần Phỉ dễ như trở bàn tay tránh đi, thật muốn so sánh thực lực, Trần Phỉ phải mạnh hơn cái này Long Ngạc quá nhiều. Chỉ là Trần Phỉ bây giờ biết đơn giản chém giết cái này Long Ngạc, căn bản là không có cách mại mảy may, ngược lại không như thế khắc chăm chú quan sát một chút cái này Long Ngạc, còn có trên hàn đàm hai đóa vị cách hoa sen. So sánh Trần Phỉ nhẹ nhõm, xa xa Phạm Văn Chính liền không có như thế hài lòng. Mới xuất hiện Long Ngạc có được thập nhất giai hậu kỳ tu vi, cùng Phạm Văn Chính cùng giai. Chương 1597, Trảm Địa Thần cảnh hậu kỳ, 4K2. Phạm Văn Chính thực lực tại Địa Thần cảnh hậu kỳ bên trong, nên tính là trung quy trung cụ tồn tại, không yếu, nhưng muốn nói mạnh phi thường, vậy cũng chưa chắc. Cho nên đối mặt cùng giai ma quái tập sát, Phạm Văn Chính không thể nào làm được dễ như trở bàn tay đem nó chém giết. Lại từ vừa rồi phát sinh sự tình đến xem, Phạm Văn Chính biết cho dù mình liều chết đánh giết cái này Long Ngạc, phía dưới thập nhất giai thượng phẩm bị cách hoa sen, nhiều nhất chính là cầm tới một phần nhỏ mà thôi. Trần Phỉ vừa rồi có thể nghĩ tới vấn đề, Phạm Văn Chính đồng dạng đều nghĩ đến, cái này cầm tới một phần nhỏ vị cách linh tài, cố gắng đều không phải là thật. Đã như vậy, kia tại sao phải liều mạng đi chém giết cái này thập nhất giai hậu kỳ ma quái? Theo ta đi, tiếp tục đợi ở chỗ này, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Phạm Văn Chính quay đầu nhìn về phía Trần Phỉ, trầm giọng nói, cái này bí cảnh có chút cổ quái, Phạm Tiền Bối nếu như nhìn thấy là thập nhất giai cực phẩm linh tài, chắc hẳn cũng có vấn đề, tại hạ trước hết không cùng Tiền Bối đi. Trần Phỉ nhìn về phía Phạm Văn Chính nói, trước kia Trần Phỉ là thật có chút hứng thú, chẳng qua hiện nay nhìn xem cái này hàn đảm cổ quái, chắc hẳn toàn bộ bí cảnh đều là tràn ngập tại loại này cổ quái ở trong. Ta không phải đang cùng ngươi thương lượng, ngươi cũng không cần cô phụ lao phu đưa cho ngươi cơ hội. Nghe được Trần Phỉ, Phạm Văn Chính sắc mặt một chút trở nên âm lãnh, nếu như không phải xác thực phải dùng đến Trần Phỉ cảm giác bén nhạy, Phạm Văn Chính giờ phút này đã xuất thủ. Không có lấy đến kia phần thập nhất giai cực phẩm vị cách linh tài trước, Phạm Văn Chính vẫn là hy vọng cùng Trần Phỉ bảo trì hòa hoãn quan hệ. Còn về sau cầm tới muốn, vậy dĩ nhiên mặt khác lại nói. Ha ha ha. Nghe được Phạm Văn Chính, Trần Phỉ lớn tiếng cười lên, thân hình chớp động, hướng thẳng đến nơi xa bay đi. Hậu phương Long Ngạc đuổi không kịp, trong nháy mắt liền bị Trần Phỉ kéo ra thân vị, muốn truy kích, phát hiện tốc độ chênh lệch cực lớn, căn bản không có đuổi kịp khả năng. Người muốn chết ta? Trông thấy Trần Phỉ cười to rời đi, Phạm Văn Chính con mắt một chút híp lại, thân hình đống nhiên biến hóa và làm, hướng phía bốn phương tám hướng bay đi. Thập nhất giai hậu kỳ Long Ngạc liền giật mình, theo bản năng càn quét đại bộ phận Phạm Văn Chính thân ảnh, nhưng căn bản không có chạm đến Phạm Văn Chính chân thân. Chờ Long Ngạc muốn tiếp tục công kích thời điểm, đã tới không kịp đem mặt khác bỏ chạy thân ảnh đều ngăn lại, chỉ có thể lựa chọn một cái phương hướng đuổi theo. Trần Phỉ thân hình hóa thành hồng quang, tại khoảng cách hàn đàm ngàn vạn dặm thời điểm ngừng lại, bất quá một lát, Phạm Văn Chính thân ảnh xuất hiện ở Trần Phỉ phía trước. Cho ngươi cơ hội. Trần Phỉ nhìn xem Phạm Văn Chính, bình tĩnh nói, nếu như Phạm Văn Chính không truy, Trần Phỉ sẽ không đi truy sát Phạm Văn Chính, cái này bí cảnh bày ra trạng thái, xa so với giết một cái Phạm Văn Chính càng trọng yếu hơn. Nhưng Trần Phỉ không muốn giết Phạm Văn Chính lại không nghĩ như vậy. Cho ta cơ hội. Nghe được Trần Phỉ, Phạm Văn Chính không khỏi khẽ giật mình, tiếp lấy lớn tiếng nở nụ cười. Một tháng trước, tại Bắc Vọng Thành bên trong còn bị hắn đuổi theo kịp Thiên Nhân Địa Tiểu Bối, bây giờ vậy mà nói cho hắn cơ hội. Ngươi có phải hay không cảm thấy, ngươi nói như vậy, ta liền muốn sinh lòng cố kỵ, sau đó ngươi liền có thể thừa cơ rời đi. Phạm Văn Chính cuồng tiếu khuôn mặt một chút dừng lại, tiếp lấy âm ngoan nhìn về phía Trần Phỉ. Ngươi đã như vậy cuồng vọng, vậy liền hiện tại đem ta giết chết, để cho ta nhìn xem, Thiên Kiêu bảng đứng đầu bảng có phải thật vậy hay không kinh tài tuyệt diễm như vậy. Phạm Văn Chính âm lãnh thanh âm còn tại giữa không trung phiêu đãng, hơn 10 đạo thân ảnh đã xuất hiện tại Trần Phỉ trung quanh, tiếp lấy mười mấy thanh đêm xương đao bổ về phía Trần Phỉ. Mặc dù Trần Phỉ chỉ là địa thần cảnh sơ kỳ, nhưng ra ngoài cẩn thận, Phạm Văn Chính chỉ là dùng bí pháp. Hơn 10 đạo thân ảnh thật giả khó làm, cho dù là vừa rồi thập nhất giai hậu kỳ Long Ngạc, trong lúc nhất thời đều phân biệt không ra cái nào là Phạm Văn Chính chân thân. Nhưng Long Ngạc không phân rõ, Trần Phỉ lại là phân rõ rõ ràng sở, đại viên mãn cảnh Thiên Khuynh kiếm điện đã sớm giao phó Trần Phỉ định tiêm tầm mắt. Keng. Đao kiếm giao kích, vặn mèo tiếng nổ đùng đoàng trực trùng vật tiêu, dư ba đem Phạm Văn Chính giả thân quét sạch sành sanh, chỉ có chân thân đứng ở Trần Phỉ bên trái đằng trước. Phạm Văn Chính con mắt không tự chủ được trợ to, không chỉ là bởi vì Trần Phỉ trong phút chốc phân biệt ra hắn chân thân chỗ, càng bởi vì giờ khắc này từ trên kiếm phong truyền đến kinh khủng cự lực, chính thế như trẻ che đánh xuyên đêm sương trên đao đao kình, tiếp lấy tràn vào trong cơ thể của hắn. Phạm Văn Chính lĩnh ngộ quy tắc đặc tính là mênh mông, nguyên lực phối hợp công pháp, chỉ cần đối thủ tu vi hơi yếu hơn mình, liền có thể đem ưu thế không ngừng phóng đại. Nhưng giờ phút này, Phạm Văn Chính phát hiện mình không tiếp nổi Trần Phỉ một kiếm này. Phốc. Một chùm huyết vụ phun ra, thừa cơ đem tràn vào thể nội cự lực chút xuống rơi bộ phận, tiếp lấy Phạm Văn Chính thân thể hướng về sau di động, đem thể nội cự lực chút xuống đến chân hạ. Một chiêu phía dưới hoàn toàn ở vào hạ phong, nhưng Phạm Văn Chính ứng đối có thể xưng điển hình, chỉ dùng một chùm huyết vụ liền để thế cục có bộ phận chuyển cơ. Phạm Văn Chính ngẩng đầu nhìn về phía Trần Phỉ, chẳng biết lúc nào, Trần Phỉ cảnh giới đã là địa thần cảnh trung kỳ, cái này so địa thần cảnh sơ kỳ bộ phát ra khủng bố như vậy lực lượng, để cho người ta tốt tiếp nhận một chút. Nhưng Trần Phỉ rõ ràng một tháng trước mới đột phá địa thần cảnh sơ kỳ, bây giờ làm sao lại đột nhiên đến địa thần cảnh trung kỳ? Vận linh môn bên trong tuyệt đối không có khả năng có thập nhất giai trung phẩm vị cách linh tài, chí bảo như thế, chỉ cần có thích hợp trưởng lão, tất nhiên là cho phục dụng. mà lại cho dù ẩn linh môn bên trong có thập nhất giai trung phẩm vị cách linh tài, một tháng thời gian Trần Phỉ là như thế nào đem công pháp tu luyện tới có thể dung luyện 1.296 khối trung phẩm đại đạo thạch trình độ. Một tháng đi qua cái khác địa thần cảnh mấy ngàn năm, thậm chí vài vạn năm con đường tu hành. Cho dù là vực nội vị kia truyền kỳ thiên thần cảnh, cũng bỏ ra hơn 100 năm thời gian mới hoàn thành cảnh giới đột phá, cái này Trần Phỉ dựa vào cái gì? Chỉ bằng kia phần thập nhị giai nguyên ma bản nguyên. Cứ như vậy điểm thập nhị giai nguyên ma bản nguyên, nếu là có tác dụng lớn như vậy, giờ phút này Hàn Sơn vực bên trong sớm đã hiện lên đại lượng địa thần cảnh đỉnh phong. Còn có cho dù là địa thần cảnh trung kỳ, vì cái gì một kiếm phía dưới có thể bộc phát ra so với hắn cảnh giới còn mạnh hơn công kích? Đến cùng ai mới là địa thần cảnh hậu kỳ? Một cái tiếp theo một cái nghi hoặc không ngừng hiện lên tại Phạm Văn Chính trong lòng. Cho tới bây giờ, Phạm Văn Chính xem như minh bạch Trần Phỉ vì sao trông thấy hắn xuất hiện, không có giống tại Bắc Vọng Thành như thế trực tiếp thoát đi, bởi vì so với lúc kia, Trần Phỉ thực lực phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Phạm Văn Chính thân hình bỗng nhiên trở nên mơ hồ, tiếp lấy vô số Phạm Văn Chính thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung. Một chiêu phía dưới, Phạm Văn Chính liền rõ ràng chính mình căn bản không phải là đối thủ của Trần Phỉ, cứ việc trong lòng có vô số nghi hoặc không có đạt được trả lời, nhưng Phạm Văn Chính biết, mình nên chạy trốn. Nơi này là bí cảnh, rất nguy hiểm, nhưng tương tự tràn ngập kỳ ngộ. Nếu như có thể bị hắn cầm tới thập nhất giai cực phẩm vị cách linh tài, kia Phạm Văn Chính liền có thể trực tiếp đột phá đến địa thần cảnh đỉnh phong. Địa thần cảnh hậu kỳ là đánh không lại Trần Phỉ, kia địa thần cảnh đỉnh phong đâu? Trần Phỉ ngước mắt nhìn phía trước đầy trời Phạm Văn Chính, một cỗ kinh thiên kiếm ý bỗng nhiên tràn ngập bốn phương tám hướng, càn nguyên kiếm biến mất, một đạo vết kiếm như không gian khiêu dược xuất hiện tại Phạm Văn Chính trước mặt, chém vào mi tâm. Thiên thần kỹ, Thiên Quân kiếm. Chương 1598, liên trạm địa thần cảnh hậu kỳ. Trời, Thiên Quân kiếm. Đầy trời thân ảnh biến mất không thấy, chỉ còn lại Phạm Văn Chính chân thân tại mấy ngàn dặm bên ngoài. Phạm Văn Chính giờ phút này thân thể cứng ngắc, khó có thể tin nhìn qua Trần Phỉ phương hướng, thể nội sinh mệnh lực ngay tại điên cuồng sói mòn, vô luận Phạm Văn Chính dùng dạng gì phương pháp, đều ngăn không được bản nguyên vỡ nát. Toàn bộ Hàn Sơn vực có thể được xưng tụng thiên thần kỹ, mỗi một thức đều bị địa thần cảnh nhóm nói chuyện say sưa, bởi vì kia là địa thần cảnh có thể trưởng không trí cường chiêu pháp. Nhưng cũng chính là bởi vì là trí cường chiêu pháp, chân chính có thể đem nó nắm giữ địa thần cảnh lắc đắc không có mấy, cho dù là rất nhiều địa thần cảnh đỉnh phong, đều không có nắm giữ một thức thiên thần kỹ. Có thể nắm giữ thiên thần kỹ, tại địa thần cảnh đỉnh phong bên trong chính là độc nhất ngăn tồn tại. Năm đó Phạm Văn Chính gặp một lần ẩn linh môn trưởng môn Ngụy Lương chân thi triển Thiên Quân kiếm. Một kiếm chém giết một cái thập nhất giai đỉnh phong nguyên ma, cứ việc cái kia nguyên ma đã thụ thương, cũng không phải là trạng thái toàn định, nhưng vẫn như cũ không cách nào che giấu một kiếm kia phong thái. Chính là bởi vì gặp qua Thiên Quân kiếm, lại ấn tượng quá sâu, đương Trần Phỉ thi triển ra thời điểm, Phạm Văn Chính mới một chút nhận ra được. Nhưng vì cái gì sẽ là Thiên Quân kiếm, làm sao có thể là Thiên Quân kiếm? Trần Phỉ không hiểu thấu có được địa thần cảnh trung kỳ cảnh giới, chiến lực mạnh đến có thể áp chế địa thần cảnh hậu kỳ, thi triển ra quy tắc đặc tính càng là mạnh đến mức kinh khủng. Như thế đủ loại đã đầy đủ để Phạm Văn Chính nghĩ không thông, bây giờ cái này thức Thiên Quân kiếm càng làm cho Phạm Văn Chính có một loại hoang đường cảm giác. Lúc nào thiên thần kỹ là có thể bị địa thần cảnh trung kỳ nắm trong tay? Hiện đại bộ phận địa thần cảnh đỉnh phong đều không thể nắm giữ thiên thần kỹ, xuất hiện ở một cái địa thần cảnh trung kỳ trong tay, hơn nữa còn là một cái vừa đột phá đến địa thần cảnh không bao lâu trên thân người. Tại Hàn Sơn vực dài dằng dặc trong lịch sử, liền không có gặp qua dạng này người tu hành, bởi vì tu vi không đến địa thần cảnh đỉnh phong, căn bản là lý giải không được thiên thần kỹ áo nghĩa. Đừng nói Hàn Sơn vực không có, chính là điển tịch ghi chép bên trong cũng chưa từng xuất hiện loại này không hợp thói thường sự tình. Điển tịch ghi chép thường xuyên lập lờ nước đôi, gặp được chân tướng không rõ ràng lắm sự tình, ghi chép người càng nhiều thời điểm đều là bằng vào mình lý giải, đem sự tình bù đắp. Cho nên trong điển tịch ghi lại sự tình thường xuyên có khuyết đại chi ngôn, mà chính là tại trong điển tịch cũng không có người nào dám viết địa thần cảnh trung kỳ liền có thể trưởng khống một thức thiên thần kỹ, bởi vì đây quả thực là nói hiệu nói vượn. Nhưng lại tại hiện tại, Phạm Văn Chính nhìn thấy một kiện nói hiệu nói vượn sự tình, hơn nữa còn phát sinh ở trên người hắn. Lão phu không cam lòng, lão phu không cam lòng a! Phạm Văn Chính khàn giọng gầm thét, thân thể bắt đầu băng tán, bản nguyên tràn ra ngoài, quanh mình thiên địa nguyên khí kịch liệt lan lộn. Bành! Nương theo lấy một tiếng vang trầm, Phạm Văn Chính thân thể hóa thành một đoàn cho tàn theo gió mà qua. Biến mất càn nguyên kiếm lại xuất hiện tại Trần Phỉ trong tay, Trần Phỉ tay phải xoay chuyển, Phạm Văn Chính linh túy bị cưỡng ép rút ra, rơi xuống Trần Phỉ trong tay áo. Chỉ là làm xong những này, Trần Phỉ cũng không hề rời đi, cũng không có tiến về vừa rồi hàn đàm, mà là đứng tại giữa không trung. Như thế tinh diệu giả chết chi thuật, tại vực nội đúng là chưa từng nghe. Trần Phỉ nhìn về phía trước, đột nhiên nhẹ giọng cười lên. Chỉ là theo Trần Phỉ thoại âm rơi xuống, phía trước nhưng không có bất kỳ biến hóa nào. Trần Phỉ giơ tay lên bên trong càn nguyên kiếm, lang liệt kiếm ý phóng lên tận trời, từng đạo kiếm ảnh xuyên thẳng qua tại không gian bên trong, muốn đem vương viên vạn dặm ngưng tụ thành kiếm chi lĩnh vực. Phía trước hư không, một thân ảnh bỗng nhiên hiện hiện, đúng là vừa rồi đã thân tử đạo tiêu Phạm Văn Chính. Phạm Văn Chính thân hình có vẻ hơi bối rối, một kiện lại một kiện linh vật bị ném ra ngoài, hóa thành tầng tầng lớp lớp bình chướng ngăn tại trước người. Ngươi đến cùng là ai? Thanh âm khàn khàn từ Phạm Văn Chính trong miệng phát ra, giống như cô lang khẽ thê. Phạm Văn Chính không tin một cái người tu hành thiên phú có thể cao đến trình độ như vậy, lại là tu vi đột nhiên tăng mạnh, lại là trưởng khống thiên thần kỹ, liền ngay cả hắn có thể giấu giếm được địa thần cảnh đỉnh phong giả chết chi thuật, đều hoàn toàn không có hiệu quả. Phạm Văn Chính giả chết chi thuật, xác thực không phải tại Hàn Sơn vực bên trong thu hoạch được, mà là tại một chỗ trong di tích ngẫu nhiên đoạt được. Phạm Văn Chính hoài nghi là lúc trước lệch trời chi địa chưa thành hình trước thế lực lưu lại. Cái này giả chết chi thuật là lấy người tu hành cùng giai vị cách linh tài làm tâm điểm, mà sáng tạo ra tới. Phạm Văn Chính là địa thần cảnh hậu kỳ tu vi, nhất định phải dùng một phần thập nhất giai thượng phẩm vị cách linh tài vì hao tài. Đây là Phạm Văn Chính sâu nhất trong bí mật, cũng là lớn nhất át chủ bài. Kết quả đối mặt Trần Phỉ, đúng là một chút hiệu quả đều không có. Không thể gạt được Trần Phỉ cảm giác, kia Phạm Văn Chính giả chết liền sẽ biến thành chết thật, Thiên Khuynh kiếm uy lực quá mạnh, cho dù Phạm Văn Chính dùng hết tất cả, trọng thương cũng là nhẹ nhất hơi kết quả. Phạm Văn Chính muốn sống tương đương với muốn liều Trần Phỉ nội tình không đủ để thi triển quá nhiều Thiên Khuynh kiếm, phàm là Thiên Khuynh kiếm có thể bình thường lại thi triển hai kiếm, Phạm Văn Chính đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Trần Phỉ đối mặt Phạm Văn Chính vấn đề, không có trả lời, mà là quay đầu nhìn về phía bên cạnh. Theo Trần Phỉ ánh mắt chớp động, một đạo hư ảo kiếm ảnh chợt lóe lên, ngoài vạn dặm, một đạo hắc ảnh giống như từ không gian tường kép bên trong đi ra, tránh đi Trần Phỉ cái này tức chính mắt trông thấy. Người cái này cảm giác không quá bình thường. Giống như kim thiết ma xoa chói hai thanh âm từ bóng đen trong miệng phát ra, bóng đen mang trên đầu mũ trùm cầm xuống, lộ ra mặt mũi tái nhợt, đồng thời triển lộ ra thập nhất giai hậu kỳ nguyên ma khí tức. Phạm Văn Chính quay đầu nhìn về phía đột nhiên xuất hiện nguyên ma, vừa rồi tâm thần hoàn toàn khóa chặt trên người Trần Phỉ, liền ngay cả cái này nguyên ma lúc nào mai phục đến phụ cận cũng không phát hiện. Bất quá cái này nguyên ma hẳn là cảm ứng được bên này người tu hành khí tức ba động, cho nên cố ý chạy đến, kết quả vừa mới đến, liền bị Trần Phỉ phát hiện tung tích. Ngay cả có thể giấu giếm được địa thần cảnh đỉnh phong giả chết chi thuật, đều chạy không khỏi Trần Phỉ con mắt, cái này nguyên ma tiềm ẩn chi pháp tuy là tinh diệu, nhưng căn bản không có khả năng giấu giếm được Trần Phỉ. Hắn gọi Trần Phỉ, trước đó Thiên Tiêu bảng đứng đầu bảng, một tháng trước vừa đột phá địa thần cảnh sơ kỳ, bây giờ đã là địa thần cảnh trung kỳ tu. Phạm Văn Chính đột nhiên cất cao giọng nói, âm thanh lớn tại trong khoảnh khắc vang vọng bốn phương tám hướng. Chính Phạm Văn Chính lại một mình đối mặt Trần Phỉ, kia là hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng thêm một cái thập nhất giai hậu kỳ nguyên ma, Phạm Văn Chính mạng sống cơ hội đột nhiên tăng nhiều. Thiên Khuynh kiếm tiêu hao phi thường khủng bố, lúc trước Ngụy Lương Chân cũng chỉ là đem nó xem như tất sát kỹ sử dụng, mà không phải thường dùng chiêu thức. Trần Phỉ lấy địa thần cảnh trung kỳ tu vi, thi triển Thiên Khuynh kiếm, đánh ra có thể so với địa thần cảnh đỉnh phong công kích, tiêu hao như thế gần như muốn rút khô một cái địa thần cảnh trung kỳ tất cả lực lượng. Phạm Văn Chính không dám đánh cược Trần Phỉ có thể hay không liên tục ra kiếm, nhưng thêm một cái thập nhất giai hậu kỳ nguyên ma, Phạm Văn Chính tâm thái lại có một chút khác biệt. Thiên Tiêu bảng đứng đầu bảng, Trần Phỉ. Nguyên ma Thọ Nhạc Dương lông mày bỗng nhiên nhíu lên. Vừa rồi Thọ Nhạc Dương chẳng qua là cảm thấy Trần Phỉ khí tức có chút quen thuộc, nhưng cũng không có hướng Trần Phỉ thân phận nghĩ, bởi vì Trần Phỉ cảnh giới bây giờ hẳn là địa thần cảnh sơ kỳ, dù sao một tháng trước vừa mới đột phá. Cái nào người tu hành, vừa đột phá đến địa thần cảnh sơ kỳ, một tháng sau ngựa không ngừng vó đột phá đến địa thần cảnh trung kỳ. Chính là sắp thành đống vị cách linh tài thả ngươi trước mặt, cũng làm không được chuyện này, bởi vì ngươi tự thân nội tình căn bản cũng không đủ để luyện hóa vị cách linh tài, thậm chí liền trung phẩm đại đạo thạch đều không có luyện hóa đầy đủ. Hiện tại không giết hắn, không cần bao lâu, các ngươi đối mặt chính là một vị thiên thần cảnh, thậm chí có thể là thiên thần cảnh đỉnh phong. Phạm Văn Chính âm thanh lạnh lùng nói. Câu nói này khoa trương sao? Vậy khẳng định là khoa trương, nhưng nghĩ lại phía dưới, nhưng lại hoàn toàn có khả năng như vậy tồn tại. Dù sao liền một tháng thời gian, từ địa thần cảnh sơ kỳ tu luyện tới địa thần cảnh trung kỳ đều làm được. Phạm Văn Chính cùng Trần Phỉ khả năng có thù khe hở, vừa rồi cảm ứng được đợt công kích động chính là hai gây nên. Phạm Văn Chính giết không chết Trần Phỉ, cái này kỳ thật càng thêm bằng chứng Phạm Văn Chính lời nói mới rồi. Cái gì địa thần cảnh trung kỳ, có thể đối diện đối kháng địa thần cảnh hậu kỳ, để một cái địa thần cảnh hậu kỳ không thể không hướng một cái nguyên ma đi cầu trợ. Không nói Trần Phỉ tương lai có thể hay không đột phá đến thiên thần cảnh đỉnh phong, nhưng thiên thần cảnh sơ kỳ khẳng định là ngăn không được Trần Phỉ. Dạng này người tu hành, chính là nguyên ma họa lớn trong lòng, tất yêu giết chi cho thông khoái. Như ngươi mong muốn. Thọ Nhạc Dương nhếch miệng cười lên, tiếp lấy không hề có điểm báo trước hướng phía sau bay đi, căn bản không có dự định cùng Phạm Văn Chính cùng một chỗ vây giết Trần Phỉ. Phạm Văn Chính đều không giải quyết được Trần Phỉ, tăng thêm hắn một cái, có lẽ có thể vây giết thành công, cũng có thể sẽ bị Trần Phỉ đào tẩu, thậm chí trước mắt một màn, là Trần Phỉ cùng Phạm Văn Chính hợp lại diễn kịch cho hắn nhìn. Nhưng bất kể như thế nào, Trần Phỉ đột phá đến địa thần cảnh trung kỳ chuyện này là chân thật bất hư. Thọ Nhạc Dương chỉ cần đem chuyện này cáo chi thập nhất giai đỉnh phong nguyên ma, thậm chí là thập nhị giai nguyên ma, đó chính là một cái công lớn, có là nguyên ma sẽ đến giết Trần Phỉ, chính hắn làm gì mạo hiểm. Phạm Văn Chính nhìn thấy Thọ Nhạc Dương đào tẩu, đồng dạng bản năng hướng phía nơi xa bay đi. Bất kể như thế nào, giờ phút này có mục tiêu khác liên lụy Trần Phỉ lực chú ý, vậy hắn cơ hội đào tẩu một chút tăng nhiều. Dù sao để cái khác nguyên ma biết Trần Phỉ chân thực tu vi, cái này nguy hại là bây giờ Trần Phỉ không chịu được nổi. Cong. Một đạo kinh thiên kiếm minh tại Phạm Văn Chính thần hồn bên trong vang lên, Phạm Văn Chính sắc mặt kỳ biến, đây là Thiên Khuynh kiếm, chạm thân càng chẳng hồn, ra chiêu sát na, đối thủ thần hồn liền đã nhận công kích, giống như thời khắc này Phạm Văn Chính. Trần Phỉ vì cái gì không đuổi theo nguyên ma, ngược lại theo đuổi giết hắn, Trần Phỉ liền không sợ thập nhị giai nguyên ma trực tiếp bắt giết hắn sao? Một đạo vết kiếm xuất hiện, liên tiếp chạm phá trước mặt tất cả bình chướng, tiếp lấy rơi vào Phạm Văn Chính trên lưng. Hoa. Một miệng lớn máu tươi từ Phạm Văn Chính trong miệng phun ra, Phạm Văn Chính có chút chật vật nhìn hướng phía sau, đột nhiên con mắt có chút trợn to. Truy mình cũng không phải là Trần Phỉ chân thân, mà là một cái phân thân, cái này phân thân trước đó tại Bắc Vọng Thành bên trong, Phạm Văn Chính gặp Trần Phỉ thi triển qua. Một tháng thời gian, mình chân thân đột phá đến địa thần cảnh trung kỳ còn chưa đủ liên đối lấy phân thân cũng cùng nhau đột phá, mà lại toàn bộ đều có thể thi triển Thiên Khuynh kiếm. Tại sao có thể có dạng này người tu hành? Cong. Lại là một tiếng kiếm minh tại Phạm Văn Chính thần hồn bên trong vang lên, lần này, Phạm Văn Chính đã mất đi với cái thế giới này tất cả cảm giác, sinh cơ đoạn tuyệt. Một bên khác, Trần Phỉ xuất hiện sau lưng Thọ Nhạc Dương, một thức Thiên Khuynh kiếm chém ra, đem Thọ Nhạc Dương bản nguyên chém vỡ hơn phân nửa. Thọ Nhạc Dương thần sắc hoảng sợ nhìn xem Trần Phỉ, cùng xa xa Trần Phỉ phân thân, còn có thân tử đạo tiêu Phạm Văn Chính. Chương 1599, Liên Thông Huyền Vũ giới bản nguyên, 4K1. Trước đó Phạm Văn Chính có các loại nghi hoặc, bây giờ toàn bộ xuất hiện ở Thọ Nhạc Dương trong đầu. Một tháng thời gian đột phá đến địa thần cảnh trung kỳ, còn mang theo phân thân cùng một chỗ đột phá, vô luận chân thân vẫn là phân thân, sau khi đột phá vậy mà đều có vượt cấp chém giết địa thần cảnh hậu kỳ thực lực. Đây là cái gì phương thức tu luyện, tại sao có thể có dạng này phương thức tu luyện, ngươi chính là thiên thần cảnh binh giải chuyển thế, cũng không thể nào làm được loại trình độ này. Hàn Sơn bực vị kia truyền kỳ thiên thần cảnh, vì sao xưng là truyền kỳ, cũng là bởi vì vị kia tốc độ tu luyện đã có 102 cổ kim, Hàn Sơn bực trước lúc này chưa hề có người tu hành có thể nhanh chóng như vậy tu luyện tới thiên thần cảnh. Cho dù là không cần vị cách linh tài, liền có thể đột phá nguyên ma, cũng tuyệt đối không có khả năng có dạng này tốc độ đột phá, bởi vì công pháp cái này một khối linh ngộ, nguyên ma cũng chạy không thoát. Đem một đống cùng giai người tu hành cho nguyên ma thôn vệ, nguyên ma nếu là đối công pháp lý giải không đủ, đối với thiên địa nhận biết không rõ, cưỡng ép thôn vệ đột phá, kết quả cuối cùng cơ hồ chính là biến thành lệch trời ở trong ma vật. Vừa rồi Thọ Nhạc Dương không có để lại vây giết Trần Phỉ, chỉ là trong lòng cẩn thận, không nguyện ý đặt mình vào nguy hiểm, chỗ nào có thể nghĩ đến kết quả cuối cùng sẽ là dạng này. Liên Trần Phỉ bày ra thực lực, trước khi hắn tới, Phạm Văn Chính đến cùng là thế nào cùng Trần Phỉ đánh, vừa rồi Thọ Nhạc Dương nhìn Phạm Văn Chính trên thân, rõ ràng một điểm thương thế đều không có. Trần Phỉ thấy được Thọ Nhạc Dương ánh mắt bên trong không thể tưởng tượng nổi cũng không hiểu, nhưng Trần Phỉ không có tính toán giải hoặc, trong tay Càn Nguyên kiếm lần nữa biến mất không thấy, một vòng vết kiếm xuất hiện trước mặt Thọ Nhạc Dương. Thiên Khuynh kiếm làm thiên thần kỹ, tiêu hao sát thực phi thường khoa trường, nhưng Trần Phỉ có nội tình quá mức thâm hậu. Đại viên mãn cảnh Thiên Khuynh kiếm điện, bốn hạng quy tắc đặc tính hợp nhất, cái này đều để Trần Phỉ nguyên lực mãnh liệt bằng bạc. Lại Thiên Khuynh kiếm càng thêm chú trọng thần hồn công kích, mà Trần Phỉ thần hồn khách quan nguyên lực còn cao một tiểu giai. Cho nên chỉ là thi triển mấy lần Thiên Khuynh kiếm, còn không đến mức để Trần Phỉ giấu hết nên tắt. Thọ Nhạc Dương trong thần hồn tràn đầy tiếng kiếm reo, cái này khiến Thọ Nhạc Dương đối với ngoại giới ứng đối rõ ràng chậm một bậc. Nhưng bây giờ sinh tử thời khắc nguy cấp, Thọ Nhạc Dương bản năng cầu sinh đạt tới cực hạn, tiềm lực cũng bị hoàn toàn kích phát ra. Nhìn xem xuất hiện ở trước mắt vết kiếm, Thọ Nhạc Dương thân thể cũng không có khả năng ở giữa, cưỡng ép hướng bên cạnh Na Di một thước, hoàn toàn tránh đi vết kiếm công kích. Còn không đợi Thọ Nhạc Dương ánh mắt lộ ra vui mừng, vết kiếm giống như thuấn di nhảy vọt đến Thọ Nhạc Dương mi tâm trước, trực tiếp chém xuống. Khoảng cách quá gần, Thọ Nhạc Dương đã không có bất kỳ phản ứng nào thời gian, chỉ có thể trơ mắt nhìn vết kiếm rơi vào hắn mi tâm bên trên. Cong. Thần hồn bên trong vang lên tiếng kiếm reo cao vút đến cực hạn, Thọ Nhạc Dương rốt cuộc nghe không được ngoại giới thanh âm, không chỉ có là thanh âm, tất cả cảm giác đều rời hắn mà đi, thế giới lâm vào một vùng tăm tối. Phải chết. Như hồi quang phản chiếu, Thọ Nhạc Dương một chút minh bạch mình thời khắc này tình cảnh, cảm giác không thấy bất kỳ lực lượng, cũng cảm giác không thấy thân thể của mình. Thọ Nhạc Dương thần hồn đúng là khó được bình tĩnh lại, dị vãng nhiều sóng đưa tới điên cuồng, giờ phút này đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, tiếp lấy Thọ Nhạc Dương ngay cả thần hồn cũng sẽ không tiếp tục ba động. Trần Phỉ nhìn phía trước Thọ Nhạc Dương, thân thể hoàn toàn cứng ngắc ở giữa không trung, tiếp lấy từng khúc vỡ nát. Làm thiên thần kỹ, Thiên Khuynh kiếm nếu là tốt như vậy tránh né, vậy cũng không gọi được địa thần cảnh chí cường chiêu pháp. Đương đối thủ thần hồn bên trong vang vọng kiếm minh thời điểm, nhục thân cùng thần hồn liền đã bị hoàn toàn khóa chặt, tránh khẳng định là tránh không xong, trừ phi đối thủ nắm giữ thân pháp loại thiên thần kỹ, ngược lại là có thể cưỡng ép giải khai khóa chặt. Nếu như không cách nào giải khai khóa chặt, kia cuối cùng chính là chỉ có thể chọi cứng. Chống đỡ không nổi, vậy dĩ nhiên vạn sự đều yên. Nếu là đối thủ có thể gánh vác cái này thức Thiên Khuynh kiếm, kia Trần Phỉ liền sẽ ra kiếm thứ hai, thậm chí là kiếm thứ ba, thẳng đến đối thủ chân chính thân tử đạo tiêu. Vô luận là địa thần cảnh hậu kỳ người tu hành, vẫn là thập nhất giai hậu kỳ nguyên ma, trên cơ bản nhiều nhất kháng trụ hai thức Thiên Khuynh kiếm, địa thần cảnh hậu kỳ bên trong người nổi bật, cố gắng có thể kháng trụ ba kiếm. Đến kiếm thứ ba, cơ bản đã là địa thần cảnh hậu kỳ cực hạn. Địa thần cảnh đỉnh phong trước đó nắm giữ một thức thiên thần kỹ, quá mức siêu cường, đối với cái khác địa thần cảnh hậu kỳ mà nói, liền chưa từng có nghĩ tới sẽ gặp đối thủ như vậy, bởi vì Hàn Sơn vực trong lịch sử, liền không có xuất hiện qua. Trần Phỉ tay phải xoay chuyển, Thọ Nhạc Dương linh túy bị rút ra, đồng thời Dạ Ma chiến binh trở về, mang đến Phạm Văn Chính linh túy. Phạm Văn Chính chết hai lần, cũng cung cấp hai lần linh túy, ngược lại để Trần Phỉ thu hoạch tương đối khá. Trần Phỉ đem tất cả linh túy cùng địa thần binh thu nhập quy khư giới bên trong, tiếp lấy quay đầu nhìn về phía vừa rồi Hàn Đạm phương hướng. Vừa mới thời điểm chiến đấu, Trần Phỉ liền có đang suy nghĩ Hàn Đạm sự tình. Bởi vì nhiều một cái Phạm Văn Chính, Hàn Đạm toát ra mới vị cách linh tài cùng long ngạc, đây không phải vị cách linh tài nên có xuất hiện phương pháp. Nay bằng với đổi tới đem vị cách linh tài đưa cho người tu hành, nơi nào có bí cảnh sẽ như thế. Nhưng bây giờ tòa này bí cảnh chính là như vậy làm. Trần Phỉ thân hình chớp động, hướng phía Hàn Đạm vị trí bay đi. Một lát sau, Trần Phỉ xuất hiện tại trên Hàn Đạm không. Trần Phỉ cũng là tài cao người lớn mật, dù sao chỉ cần không xuất hiện địa thần cảnh cường giả tối đỉnh, Trần Phỉ đều có thể chém giết. Cho dù xuất hiện nhiều vị địa thần cảnh hậu kỳ, Trần Phỉ chân thân thêm phân thân, đến lúc đó đến cùng là ai giết ai, coi như không nhất định. Về phần toát ra địa thần cảnh cường giả tối đỉnh, kia Trần Phỉ tự nhiên là không chút do dự chạy trốn. Toa này bí cảnh, bởi vì cấp độ chỉ có thập nhất giai thượng phẩm, cho nên có thể đủ xuất hiện cực hạn thực lực chính là địa thần cảnh hậu kỳ tiêu chuẩn, liền ngay cả thiên thần cảnh muốn tiến đến, đều phải áp xúc tu vi của mình cùng cảnh giới. Cho nên bây giờ tại bí cảnh bên trong, chỉ cần không gặp được loại kia tự hạ tu vi thập nhị giai nguyên ma, Trần Phỉ cơ hồ có thể tại tòa này bí cảnh bên trong thông suốt. Cũng chính là tòa này bí cảnh một chút chỗ cổ quái, Trần Phỉ còn cần lưu ý một chút. Bất quá thật gặp được do dự chẳng cảnh, Trần Phỉ hoàn toàn có thể để Dạ Ma chiến binh lên trước, đến lúc đó thật gặp được nguy hiểm, tổn thất cũng chỉ là Dạ Ma chiến binh mà thôi. Bây giờ Trần Phỉ khuyết vị cách linh tài, thiếu càng cao hơn địa thần cảnh công pháp, nhưng không thiếu trung phẩm đại đạo thạch, cũng không thiếu trung phẩm tiên tinh. Tại lúc trước Bắc Vọng Thành, cùng chiến đấu mới vừa rồi bên trong, Trần Phỉ đã thu được đầy đủ tài nguyên. Những tư nguyên này nếu là dùng để khôi phục nhanh chóng Dạ Ma chiến binh, khôi phục mấy chục lần đều cực kỳ nhẹ nhõm. Trên Hàn Đàm hoa sen, theo Trần Phỉ xuất hiện, bắt đầu có chút chập chờn, dưới Hàn Đàm phương bắt đầu ẩn ẩn lan lộn, có thể trông thấy một đạo hắc ảnh đang nhanh chóng xông lên. Vừa rồi xuất hiện thập nhất giai thượng phẩm vị cách hoa sen địa phương, bây giờ nơi đó không có vật gì, lại không có bất kỳ cái gì thập nhất giai thượng phẩm vị cách hoa sen khí tức vết tích. liên phảng phất vừa rồi xuất hiện hết thảy, toàn bộ đều là ảo giác. Vâng. Chương 1599, liên thông huyền vũ giới bản nguyên, 4K, 2. Thập nhất giai sơ kỳ Long Ngạc từ giới hàn đàm xông ra, cũng như vừa rồi, hướng phía Trần Phỉ cắn xé mà tới. Trần Phỉ nhìn xem Long Ngạc, ánh mắt có chút lóe lên, một đạo kiếm ảnh trong chốc lát xẹt qua Long Ngạc thân thể. Long Ngạc hình như có cảm giác, muốn tránh đi đạo này kiếm ảnh, nhưng thân thể cao lớn vì đó mang đến hùng hậu lực lượng đồng thời, cũng làm cho tại phương diện tốc độ chịu ảnh hưởng. Long Ngạc thân ảnh rằng có ở giữa không trung, sau một khắc, Long Ngạc toàn bộ thân hình bị một phân thành hai, rất nhiều máu xương mù phun ra trên không trung, Long Ngạc thân thể tàn phế hướng phía hàn đàm quần đi. Trần Phỉ nhìn phía dưới, tay phải có chút một chiều, thập nhất giai hạ phẩm vị cách hoa sen trong nháy mắt bay vào Trần Phỉ trong lòng bàn tay. Trần Phỉ nhìn xem trong tay vị cách hoa sen, lần này không có đem nó để vào trong tay áo, Trần Phỉ đem hoa sen trực tiếp thu nhập ô không gian bên trong. Ô không gian hoàn toàn độc lập với trong thiên địa, cho dù đối mặt thiên thần cảnh cường giả, ô không gian cũng không có bị khám phá. Bảng cấp độ đơn giản cao không hợp tối thượng, Trần Phỉ hoài nghi bảng trực tiếp cùng Huyền Vũ giới bản nguyên tương liên, Trần Phỉ những cái kia đơn giản hóa tu luyện được đến tầng độ, toàn bộ đến từ Huyền Vũ giới bản nguyên. Cho nên Trần Phỉ vô luận người ở chỗ nào, chỉ cần là dùng đơn giản hóa tới tu luyện, đều có thể bình thường thu hoạch được tầng độ. Cũng bởi vì bảng cùng Huyền Vũ giới bản nguyên tương liên, mạnh như thiên thần cảnh, cũng không nhìn thấy cùng bảng có liên quan hết thảy. Bản nguyên loại vật này, kỳ thật nó ở khắp mọi nơi, nhưng lại không thể cảm giác, không thể phỏng đoán, bảng cũng có được dạng này đặc tính, cho nên thiên thần cảnh cũng cảm giác không đến bảng, cảm giác không đến ô không gian. Trên hàn đàm vị cách hoa sen, Trần Phỉ trước đó rõ ràng là hoàn chỉnh thu hoạch được, nhưng về sau hoa sen bên trong thiên địa vị cách lại tự động biến mất, bị hàn đàm cưỡng ép cướp đoạt đi tuyệt đại bộ phận. Quá trình này lặng yên không một tiếng động, Trần Phỉ thậm chí không có cảm giác được thiên địa vị cách là như thế nào sói mòn. Bây giờ đem vị cách hoa sen thu nhập ô không gian bên trong, Trần Phỉ ngược lại là muốn nhìn một chút, vị này cách hoa sen bên trong thiên địa vị cách lại nên như thế nào tiêu tán. Hô. Cuồng phong đông nhiên ở giữa không trung gào thét, vốn là bình tĩnh hàn đàm đông nhiên kịch liệt lan lộn, động tĩnh so với vừa rồi Long Ngạc xông ra mặt đầm còn mãnh liệt hơn mấy lần. Từng đầu vết rách to lớn xuất hiện tại hàn đàm bốn phương tám hướng, từ đầu tới cuối duy trì một cái độ cao hàn đàm nước bắt đầu nhanh chóng hạ xuống, gần như chỉ là trong chớp mắt, hàn đàm nước đã biến mất không thấy gì nữa, lộ ra phía dưới như là vực sâu khe rãnh. Cô quạng. Phản phất bí cảnh bên trong xuất hiện một khối vết sẹo, lại vết sẹo này còn không cách nào khép lại, cho dù bí cảnh bốn phía thiên địa nguyên khí như thế nào chạy ngược, đều lấp đầy không được phía dưới khe rãnh. Trần Phỉ nhìn một màn trước mắt, lông mày khẽ nhúc nhích, lại nhìn về phía ô không gian, bên trong vị cách hoa sen không ngờ trải qua hoàn toàn biến dạng, thành kim sắc giọt nước. Bí cảnh bản nguyên. Trần Phỉ trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, nguyên lai nhiệm vụ bên trong yêu cầu tìm kiếm bí cảnh bản nguyên, chính là những này vị cách linh tài biến thành. Hoặc là chính xác mà nói, là tòa này bí cảnh bản nguyên huyễn hóa thành vị cách linh tài, nếu như muốn thu hoạch được những này bí cảnh bản nguyên, nhất định phải không ngừng chém giết ma quái, nhiều lần thu hoạch được vị cách linh tài. Thẳng đến vị cách linh tài thu thập số lượng đủ nhiều về sau, những này vị cách linh tài mới có thể hóa thành bí cảnh bản nguyên. Cái này chỉ là Trần Phỉ suy đoán, nửa đường khả năng sẽ còn gặp được cái khác biến hóa, Trần Phỉ không có chân chính nếm thử, cũng không biết sẽ là dạng gì tình huống. Hàn Sơn vực chọn lựa đặc biệt thiên phú điệu thần cảnh tới đây, cái này đặc biệt thiên phú không chỉ có bảo đảm tại bí cảnh bên trong có thể điều động tiên địa nguyên khí, hẳn là cũng bảo đảm có thể thu hoạch bí cảnh bản nguyên. Không có toàn bộ lựa chọn địa thần cảnh hậu kỳ, trong đó một nguyên nhân, hẳn là bởi vì không có khác biệt lớn. Trần Phỉ tại trên hàn đàm không, xuất hiện là thập nhất giai hạ phẩm vị cách linh tài cùng thập nhất giai sơ kỳ Long Ngạc. Phạm Văn Chính xuất hiện ở đây, vị cách linh tài cùng Long Ngạc toàn bộ tăng lên tới cùng giai tiêu chuẩn. Nhưng hàn đàm nơi này bí cảnh bản nguyên, kỳ thật cứ như vậy nhiều, sẽ không bởi vì ngươi tu vi cao hơn, cầm tới bí cảnh bản nguyên càng nhiều. Khả năng còn có ngang nhau nguyên tắc. Hàn Sơn vực khẳng định không phải gần đây mới phát hiện tòa này bí cảnh, đối với nơi này hiểu rõ tất nhiên cực sâu, không phải sẽ không phát hiện nơi này bí cảnh bản nguyên, là có thể dùng phương pháp như vậy để cắt đoạn. Nếu như cái này bí cảnh giống lúc trước Bác Vọng Thành như thế, có được ngang nhau nguyên tắc, Hàn Sơn vực đến cái dạng gì tu vi địa thần cảnh, nguyên ma bên kia cũng chỉ có thể tiến ngang nhau tu vi, kia Hàn Sơn vực trước đó tuyển chọn liền có thể nói còn nghe được. Nếu như tới toàn bộ đều là địa thần cảnh hậu kỳ, kia nguyên ma bên kia cũng tất nhiên là thập nhất giai hậu kỳ tiêu chuẩn. Có một cái sự thật không thể chối cãi, đó chính là nguyên ma chỉnh thể lực lượng phải thật lớn mạnh hơn Hàn Sơn vực, nguyên ma có thể chọn lựa cường giả càng nhiều. Nếu thật là toàn bộ đều thập nhất giai hậu kỳ nguyên ma tới này, Hàn Sơn vực bên này sẽ ở vào hạ phong, đến lúc đó không chỉ có địa thần cảnh nguy hiểm, tự hạ tu vi đến bí cảnh thiên thần cảnh cường giả cũng vô cùng nguy hiểm. Mặc dù tự hạ tu vi sau thiên thần cảnh, theo ngày một là độc nhất ngăn tồn tại, nhưng dù sao bị phong bế lực lượng, thật muốn đối mặt đại lượng thập nhất giai hậu kỳ nguyên ma vây công, cũng là có vẫn lạc nguy hiểm. Các loại suy nghĩ từ trong đầu chợt lóe lên, Trần Phỉ nhìn xem ô không gian bên trong bí cảnh bản nguyên, ánh mắt lộ ra một vòng ý cười. Vô luận là người tu hành vẫn là nguyên ma, muốn bí cảnh bản nguyên, nhất định phải liên tục đánh giết cùng giai ma quái. Mà Trần Phỉ bởi vì đem bộ phận tu vi giấu ở ô không gian bên trong, không chỉ có che giấu thiên thần cảnh, cũng tương tự che giấu tòa này bí cảnh thiên đạo là thật cảm thấy, Trần Phỉ chỉ có địa thần cảnh sơ kỳ tu vi. Cho nên Trần Phỉ gặp phải tất cả ma quái, hẳn là đều chỉ là thập nhất giai sơ kỳ, mà có ô không gian, Trần Phỉ càng là chỉ cần đánh giết một lần, liền có thể hoàn chỉnh thu hoạch được bí cảnh bản nguyên. Lại bởi vì bí cảnh bản nguyên tại không gian cách bên trong, bí cảnh không cách nào cảm giác, chỉ có được cơ sở bản năng bí cảnh thậm chí cũng không biết mình bản nguyên đến cùng mất đi ở nơi nào. Cho nên Trần Phỉ cho dù thu hoạch được lại nhiều bí cảnh bản nguyên, cũng sẽ không bị bí cảnh nhằm vào, sẽ không xuất hiện trời ghét địa vứt bỏ cực đoan tình huống. Đem bí cảnh bản nguyên mang về Hàn Sơn vực, tự nhiên không có vấn đề, nhưng ta không có khả năng mang về quá nhiều, vậy căn bản không cách nào giải thích, kia còn lại bí cảnh bản nguyên nên dùng làm cái gì? Nguyên ma tới này bí cảnh, tự nhiên là vì ngăn cản Hàn Sơn vực người tu hành đem tòa này bí cảnh luyện hóa, mà ngăn cản phương pháp kỳ thật rất đơn giản, giết nhiều một chút Hàn Sơn vực địa thần cảnh, cùng đem bí cảnh bản nguyên cướp đoạt tới. Nếu như Hàn Sơn vực lấy được bí cảnh bản nguyên không đủ, vậy khẳng định là không cách nào luyện hóa tòa này bí cảnh, bởi vì nguyên ma sẽ chiếm trong tay có đầy đủ bí cảnh bản nguyên, từ đó ngăn cản quấy rối. Cho nên Trần Phỉ vẫn là phải tại bí cảnh bên trong, tận lực thu nhiều các bí cảnh bản nguyên, đến lúc đó cho dù Hàn Sơn vực trong tay bí cảnh bản nguyên không đủ, chỉ cần Trần Phỉ không quấy rối, Hàn Sơn vực luyện hóa khả năng cũng sẽ cực cao. Nhưng quá nhiều bí cảnh bản nguyên, Trần Phỉ không thể lãng phí. Có hay không dạng này một loại khả năng, tại Hàn Sơn vực luyện hóa tòa này bí cảnh thời điểm, ta dùng trong tay bí cảnh bản nguyên, tại bí cảnh bên trong cưỡng ép thôi hóa ra một phần thập nhất giai thượng phẩm vị cách linh tài, sau đó lặng lẽ lấy đi. Một cái ý niệm trong đầu xuất hiện tại Trần Phỉ trong óc. Chương 1600, sinh tử một đường, 4K, 1. Bây giờ thân ở tòa này bí cảnh cực kỳ đặc thù, không chỉ có kiên cố dị thường, quy tắc cũng là phi thường cổ quái, hoàn toàn không phải cái khác bí cảnh loại kia đơn thuần nhập ma nhiêu sóng. Nếu như nhất định phải tương tự, tòa này bí cảnh càng giống là dị tức vặn vẹo quy tắc. Bất quá dị là thuần túy giết chóc, bản năng bên trong chính là khuynh hướng thôn vệ tất cả sinh linh, cho dù là nguyên ma, dị cũng là chiếu nuốt không lầm. Hàn Sơn vực bên ngoài dị không nuốt nguyên ma, kia là dị một loại nào đó quy luật bị nguyên ma trường khống, nguyên ma có thể có hạn độ khống chế lại dị một ít cử động. Nếu là những cái kia hoang dại dị quả nhiên là sinh linh dị đều thôn vệ, cho dù là lệch trời bên trong ma vật, dị cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Tòa này bí cảnh cũng không phải là thuần túy giết chóc, nhưng này loại kỳ quái quá giống, lại tòa này bí cảnh hẳn là có biết gặp chướng. Loại này biết gặp chướng thể hiện tại bí cảnh bên trong hết thảy, muốn dựa vào mình tìm tòi, người khác không thể cho nhắc nhở. Nhắc nhở có thể sẽ mang đến cái khác càng lớn tai họa ngầm, không phải Hàn Sơn vực thiên thần cảnh cường giả, không có lý do không đem tình huống nơi này nói rõ ràng, ngược lại chỉ là một hai câu liền mang qua. Có thể hạn chế thiên thần cảnh cường giả tu vi cảnh giới, có thể đối địa thần cảnh hình thành biết gặp chướng, như thế đủ loại, căn bản không thể đem nơi này dù sao xem như phổ thông thập nhất giai bí cảnh đối đãi. Bất quá tòa này bí cảnh cũng không phải hoàn toàn không có kẽ hở, tối thiểu cái khác bí cảnh khó mà lấy được bí cảnh bản nguyên, nơi này thông qua thu hoạch vị cách linh tài, liền có thể đem nó chuyển hóa thành bí cảnh bản nguyên. Thế gian không hoàn mỹ chi vật, nếu như ngươi cảm thấy là, đó là ngươi không có phát hiện cái này hoàn mỹ hạ thiếu hụt. Cái này bí cảnh cũng là như thế, quái dị như vậy cùng kiên cố, nhưng bí cảnh bản nguyên lại là có thể dạng này thu hoạch được. Cái khác bí cảnh gần như không có khả năng cầm bản nguyên thôi hóa ra vị cách linh tài, nhưng nơi này bí cảnh bản nguyên lại lấy vị cách linh tài hình thức hiện. Cho nên trên lý luận, Trần Phỉ là có thể dùng bí cảnh bản nguyên cưỡng ép thôi hóa ra bản thân cần vị cách linh tài. Nhưng không thể là hiện tại, nhất định phải là tại Hàn Sơn vực chuẩn bị luyện hóa bí cảnh thời điểm. Bởi vì khi đó bí cảnh, tất cả bản năng phản ứng đều bị dẫn dắt đến một chỗ, đương Trần Phỉ xuất ra bí cảnh bản nguyên thời điểm, bí cảnh căn bản không dành quan tâm chuyện khác. Bí cảnh bản năng sẽ tận cố gắng lớn nhất ngăn cản mình bị luyện hóa. Sinh linh không nguyện ý bị nô dịch, bí cảnh tuy chỉ có bản năng, nhưng cũng là như thế, cho nên lúc kia sẽ là Trần Phỉ cơ hội. Chỉ là cần bao nhiêu bí cảnh bản nguyên, Trần Phỉ có chút đoán không được, dù sao loại chuyện này Trần Phỉ là lần đầu tiên làm, đến lúc đó bí cảnh sẽ có biến hóa như thế nào cùng ứng đối, Trần Phỉ bây giờ cũng đoán trước không đến. Bất quá nhiều chuẩn bị một chút bí cảnh bản nguyên, luôn luôn không có sai. Nghĩ tới đây, Trần Phỉ chậm rãi nhắm mắt lại, một lát sau, Trần Phỉ con mắt mở ra, thân hình hóa thành một đạo hồng quang, hướng phía nơi xa bay đi. Mấy tỷ dặm bên ngoài, một chỗ trong hạp cốc. Rầm rầm rầm. Một con tảng đá ma quái sải bước, điên cuồng đuổi theo phía trước một cái nguyên ma, vị này nguyên ma thân hình không ngừng lấp lóe, mỗi một lần nhảy nhót đều không phải là vì trốn tránh, mà là quay người tại tảng đá ma quái trên thân cắt đứt xuống cự thạch. Bất quá ngắn ngủi mấy tức thời gian, tảng đá ma quái khí tức càng ngày càng yếu, tiếp lấy đầu gối bỗng nhiên vỡ nát, một chút khuynh đảo hướng về phía trước. Xuy. Thừa cơ hội này, nguyên ma liễu thanh một kiếm cắm vào tảng đá ma quái đầu lâu bên trên, đem cái này tảng đá ma quái triệt để chém giết tại chỗ. Hô. Một ngụm trọc khí từ nguyên ma liễu thanh trong miệng thoát ra, tay phải hướng về phía trước nô ra, trong hạp cốc một gốc vị cách cây khô bay vào trong lòng bàn tay. Đã giết 8 lần, hẳn là không sai biệt lắm. Liễu Thanh nhìn chằm chằm trong tay vị cách cây khô, nhớ tới trước đó đồng bạn lời nói, muốn thu hoạch được bí cảnh bản nguyên, nhất định phải liên tục đánh giết nhìn thấy vị cách linh tài. Cụ thể bao nhiêu lần, không cách nào định số, đương ma quái không còn xuất hiện thời điểm, vị cách linh tài sẽ triệt để hóa thành bí cảnh bản nguyên. Liễu Thanh trong tay áo mặt khác một gốc vị cách cây khô, ở trong lần chứa thiên địa vị cách đã đem gần thập nhất giai chúng phẩm, lại đem lòng bàn tay cái này một gốc vị cách cây khô dung nhập, cố gắng liền có thể hoàn chỉnh. Nếu như cuối cùng còn kém một chút, cũng không có gì, đơn giản chính là lại giết một lần tảng đá ma quái. Hòn đá kia ma quái tuy là thập nhất giai trung kỳ, công kích cực mạnh, nhưng thiếu hụt cũng cực kỳ rõ ràng, liên sát mấy lần về sau, Liễu Thanh liền thăm dò tảng đá ma quái sơ hở cùng yếu hại. Trong lòng bàn tay vị cách cây khô tại triệt để khô héo, ở trong một phần nhỏ thiên địa vị cách bay vào Liễu Thanh trong tay áo, đại bộ phận thì tiêu tán ở trong thiên địa. Liễu Thanh đem trong tay áo vị cách cây khô xuất ra, cảm giác trong đó thiên địa vị cách đang không ngừng bị bù đắp. Đông. Đột nhiên một đạo phảng phất nhịp tim thanh âm tại phía trước vang lên, Liễu Thanh vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, trông thấy một thân ảnh từ trong hạp cốc chậm rãi đi ra. Liễu Thanh, đã lâu không gặp. Đạo thân ảnh này mang trên mặt một vòng nụ cười thật thà, nhìn thấy Liễu Thanh, giống như nhìn thấy nhiều năm không thấy bản thân. Liễu Thanh trông thấy đạo thân ảnh này, con mắt một chút híp lại, theo bản năng thi triển thần hồn bí thuật. Nhưng bí thuật vừa vận chuyển một nửa, Liễu Thanh đột nhiên phát hiện mình quên cái này thức bí thuật vận chuyển phương pháp, lại nhìn xung quanh, cũng đã hoàn toàn biến dạng, nơi nào còn có cái gì hẻm núi, nơi này rõ ràng ngay tại một ngọn núi đỉnh phía trên. Liễu Thanh chân mày nhíu càng sâu, đây là cái gì huyễn cảnh, không chỉ có đem hắn năm đó chém giết sư huynh Thôi Vân Bằng rõ ràng như thế trở lại như cũ, càng là cưỡng ép che đậy hắn đối bí thuật ký ức. Thế nào, cũng nhiều như vậy năm không thấy, ngay cả một câu sư huynh cũng không nguyện ý hô sao? Thôi Vân Bằng nhìn xem Liễu Thanh, nụ cười trên mặt theo không có biến hóa. Liêu Thanh không nói gì, chỉ là cảm ứng đến mình giờ phút này tình huống trong cơ thể. Chỉ còn thất giai tu vi, liền cùng năm đó chém giết Thôi Vân Bằng thời điểm, giống nhau như lúc cảnh giới. Năm đó trận chiến kia, Liêu Thanh chỉ kém một tia liền muốn bại trận, mà bại Bắc Hạ chẳng chính là sinh tử đạo tiêu, đây chính là nguyên ma thế giới, như nuôi cổ. Huyền Vũ giới người tu hành rất nhiều, nguyên ma số lượng càng là kinh khủng. Người tu hành tu luyện tẩu hỏa nhập ma sau biến thành nguyên ma, nhưng nguyên ma tạo thành bên trong, còn có mình cố ý từ nhỏ bồi dưỡng ra được. Nói cách khác, từ vừa mới bắt đầu bước vào tu hành, Liêu Thanh kỳ thật cũng đã là nguyên ma, lúc trước Thôi Vân Bằng cũng thế. Bọn hắn trưởng thành tại cùng một cái hoàn cảnh bên trong, cho đến nhiều năm trước một trận quyết đấu, Liêu Thanh thắng, Thôi Vân Bằng thân tử đạo tiêu. Liêu Thanh nhìn xem trong tay binh khí, không phải thập nhất giai địa thần binh, mà là một thanh thất giai linh binh. Liêu Thanh nếm thử tỉnh lại lực lượng trong cơ thể, cưỡng ép phá vỡ trước mắt huyễn cảnh. Trước mắt tất nhiên là huyễn cảnh, chết lâu như vậy Thôi Vân Bằng, làm sao có thể sống lại, nơi này cũng không phải người tu hành vị diện. Vị diện bên trong ra đời người tu hành, nếu như không đi ra vị diện, đi vào huyền vũ giới bên trong, kia ấn ký còn tại vị mặt bên trong, ngược lại là có thể phục sinh. Nhưng nơi này là bí cảnh, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện phục sinh sự tình. Nhưng vô luận Liêu Thanh như thế nào thôi động lực lượng của mình, vẫn như cũ chỉ là thất giai tu vi, lại tất cả thất giai phía trên công pháp bí tịch, đối với thiên địa cảm ngộ tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại nhiều năm như vậy ký ức vẫn còn ở đó. Mà không thất giai phía trên thiên địa cảm ngộ, kia Liêu Thanh liền thật chỉ là thất giai tu vi. Chương 1600, sinh tử một đường, 4K, 2, đừng nói phá vỡ trước mắt huyễn cảnh, theo Thôi Vân Bằng càng đi càng gần, năm đó loại kia sinh tử một đường cảm giác xuất hiện lần nữa tại Liêu Thanh trong lòng. Liêu Thanh sắc mặt tâm trầm, nắm tay bên trong trường kiếm, mắt lạnh nhìn Thôi Vân Bằng. Năm đó thám hiểm, cuối cùng được lấy sống sót, cũng tu luyện tới thập nhất giai trung kỳ. Bây giờ lần nữa đối mặt Thôi Vân Bằng, Liêu Thanh thật đúng là không có nắm chắc tất thắng. Bởi vì trên thực lực, năm đó Thôi Vân Bằng mạnh hơn hắn dựa theo lẽ thường, cuối cùng thắng hẳn là Thôi Vân Bằng mới đúng. Mấy tỷ dặm bên ngoài, Trần Phỉ một kiếm chém vỡ trước mắt thập nhất giai sơ kỳ ma quái, đem nơi xa vị cách linh tài thu nhập ô không gian bên trong. Theo vị cách linh tài bị che đậy, Trần Phỉ trước mắt sông núi bắt đầu lòng trời lở đất, cùng lúc trước hàn đảm không khác nhau chút nào. Thiên địa nguyên khí sói mòn, khối khu vực này biến thành cả tòa bí cảnh đất chúng cùng vết sẹo, bản nguyên mất đi tình huống dưới, dựa vào bí cảnh lực lượng của mình, cần hao phí một đoạn thời gian tương đối dài mới có thể đem cái này đất chúng chữa trị. Trần Phỉ nhìn xem ố không gian bên trong biến lớn một chút kim sắc giọt nước, trong mắt không khỏi lộ ra ý cười. Chỉ là chém giết thập nhất giai sơ kỳ ma quái, đối với bây giờ Trần Phỉ không có bất kỳ cái gì độ khó, tận lực tránh đi cái khác nguyên ma cùng địa thần cảnh, dùng tốc độ nhanh nhất tìm tới những này bí cảnh bản nguyên sở tại địa, Trần Phỉ liền có thể nhanh chóng thu hoạch. Trần Phỉ lần nữa nhắm mắt lại, lấy thần hồn của mình cảm ứng bí cảnh bên trong thiên địa nguyên khí ba động. Sau nửa canh giờ, Trần Phỉ xuất hiện tại một hòn đảo trên không, trung quanh là hông dương đại hải, mênh mông vô bờ. Hòn đảo bên trên chỉ có một gốc cổ thụ, cây cổ thụ này chính là thập nhất giai hạ phẩm vị cách linh tài, mà tại cổ thụ thân cây bên trên quấn quanh lấy lít nha lít nhít dây leo. Cảm ứng được Trần Phỉ đến, vô số dây leo hướng phía Trần Phỉ kích xạ mà đến, phô thiên cái địa, gần như chỉ là trong nháy mắt, dây leo đã đem Trần Phỉ bốn phương tám hướng hoàn toàn vây quanh. Thiên khuynh kiếm điện vận chuyển, toàn bộ thế giới một chút dừng lại, Trần Phỉ ánh mắt tạo động một phía. Phương biên không đến một dặm phạm vi bên trong, tràn ngập mấy ngàn vạn rễ dây leo, mỗi cái dây leo bên trên che kín vết rách, tại những này vết rách bên trong thì là cất giấu con mắt. U ám quang mang từ này chút trong con ngươi lộ ra, đây là một loại cùng loại quy tắc đặc tính chỉ trệ lực lượng, bị như thế lít nha lít nhít ánh mắt tập trung, loại này đặc thù lực lượng sẽ đạt tới cực hạn. Mấy ngàn vạn rễ dây leo nhìn như lộn xộn, nhưng dây dưa cùng nhau ở giữa thì là kết thành phù văn, dẫn dắt thiên địa chi lực ra chỉ. Trần Phỉ tay phải bóp xuất kiếm chỉ, hướng về phía trước điểm ra. Oeng! Một đạo kiếm quang trực tiếp xuyên qua che khuất bầu trời dây leo, tất cả dây leo bỗng nhiên run lên, tiếp lấy y mắng ở giữa băng thành một phấn. Trên hải đảo, cổ thụ bên trên dây leo đã hóa thành tro tàn, Trần Phỉ vừa rồi một kiếm kia, trực tiếp đánh trúng dây leo vị trí hạch tâm, cho dù là lấy sinh mệnh lực tăng trưởng thực vật loại ma quái, cũng bị trực tiếp xóa bỏ. Trần Phỉ chỗ sâu tay phải một chiêu, hải đảo băng liệt âm thanh bên trong, cổ thụ bay vào ô không gian bên trong. Chỉ là vỡ nát hơn phân nửa hải đảo, lấy càng thêm mãnh liệt phương thức chết xuất, tiếp lấy biến mất tại trong biển rộng. Một canh giờ sau, Trần Phỉ xuất hiện tại một mảnh đầm lầy bên trên, vô số độc trùng hướng phía Trần Phỉ bay tới, Trần Phỉ xuyên thấu qua những này độc trùng, thấy được đầm lầy hạ một cái mẫu xảo, một kiếm đem nó chém vỡ. Sau 6 canh giờ, Trần Phỉ nhìn phía dưới không ngừng sụp đổ sa mạc, lại liếc mắt nhìn ô không gian. So sánh lúc mới bắt đầu nhất, ô không gian bên trong kim sắc giọt nước đã lớn mấy lần. Trần Phỉ một mực tại ngựa không ngừng vó tìm kiếm vị cách linh tài, chém giết thập nhất giai sơ kỳ ma quái chỉ cần một chiêu, nhưng như thế nào tìm đến những này vị cách linh tài, mới là nhất tốn hao thời gian. Làm thập nhất giai bí cảnh, hơn nữa còn là cực kỳ không bình thường thập nhất giai bí cảnh, nơi này lớn lạ thường, cho dù lấy địa thần cảnh thân pháp tốc độ, Trần Phỉ bây giờ cũng mới đi một phần nhỏ. Trần Phỉ nhắm mắt lại, tiếp tục tìm kiếm bí cảnh bên trong vị cách linh tài. Ông. Đột nhiên, một trận cổ quái ba động từ trên bầu trời chợt lóe lên, Trần Phỉ có chút kỳ quái mở to mắt, nhìn về phía thiên khung phương hướng, nơi đó đã sớm khôi phục nguyên dạng. Cắt cắt miệng tương hô ma sát thanh âm vang lên, Trần Phỉ cúi đầu nhìn về phía dưới sa mạc, vừa rồi đã xuất hiện một cái cự đại lỗ thủng sa mạc, không biết lúc nào đã hoàn toàn khôi phục nguyên dạng. Trần Phỉ có chút ngoài ý muốn nhìn một màn trước mắt, bí cảnh bản nguyên đã được thu vào ô không gian bên trong, nơi này không nên khôi phục nguyên dạng. Hô. Một trận cuồng phong thổi tới, quyển án im trời cắt vàng, vốn là rõ ràng tầm mắt một chút trở nên mơ hồ. Trần Phỉ nhíu mày nhìn xem bốn phía, cắt vàng thổi lất phất một lát liền đình chỉ, nhưng Trần Phỉ giờ phút này cũng không phải đứng tại giữa không trung, mà là xuất hiện tại một tòa viện lạc bên trong. Trần Phỉ nhìn xem bốn phía, ký ức bắt đầu hiện hiện. Nơi này là Tiên Vân Thành, Trần Phỉ lúc trước thuê lại viện lạc bên trong, đây là bị kéo vào trong ảo cảnh rồi. Trần Phỉ vừa muốn vận chuyển Thiên Khuynh kiếm điện, đem trước mắt huyễn cảnh phá vỡ, đột nhiên Thiên Khuynh kiếm điện nên như thế nào vận chuyển, Trần Phỉ một chút quên. Cưỡng ép áp chế. Trần Phỉ trong đầu, phản ứng đầu tiên chính là bí cảnh cưỡng ép áp chế, liền ngay cả thiên thần cảnh cường giả đều không thể chống cự loại này áp chế. Mà bây giờ loại này áp chế xuất hiện ở Trần Phỉ trên thân. Trần Phỉ chậm rãi nắm chặt nắm đấm của mình, phát hiện tu vi của mình bị cưỡng ép phong ở đoán cốt cảnh, lại tất cả đoán cốt cảnh phía trên công pháp ký ức toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Công tử, còn nhớ đến Nô gia? Một thân ảnh từ ngoài cửa đi vào, từng bước một hướng về Trần Phỉ đi tới, dáng người nổi bật. Sư Tuyết Thấm. Nhìn người tới, Trần Phỉ khẽ giật mình, tiếp lấy một chút nhớ tới cảnh tượng trước mắt xuất từ chỗ nào. Lúc trước Thần Viêm phái tại Tiên Vân thành bên ngoài trên núi phục sát các phái đệ tử, chỉ là đoán cốt cảnh Trần Phỉ đã thương luyện tạng cảnh Sư Tuyết Thấm, dẫn đến Sư Tuyết Thấm ghi hận trong lòng. Tiếp lấy một lần luyện đan nhiệm vụ, để Sư Tuyết Thấm đối Trần Phỉ lên lòng nghi ngờ, ngày đó Sư Tuyết Thấm chính là đến giết Trần Phỉ. Một lần kia, nếu như không phải sát vách viện Lạc Tư Nguyên Hải hỗ trợ, chỉ là đoán cốt cảnh Trần Phỉ thật đúng là đánh không lại Sư Tuyết Thấm, thậm chí nếu không phải đại sư Minh Quách Lâm Sơn cuối cùng xuất hiện, Sư Tuyết Thấm đều đã đào tẩu. Đối với lúc ấy còn rất nhỏ yếu Trần Phỉ mà nói, cái này xem như sinh tử một đường cục diện. Sinh tử một đường. Trần Phỉ lúc đầu đối bí cảnh trở lại như cũ ra tràng cảnh này, còn có chút nghi hoặc, giờ phút này nghĩ đến cái này từ, đột nhiên có chút minh bạch cái này bí cảnh là ý gì. Tất cả người tu hành trong quá trình trưởng thành, luôn không khả năng thuận buồm xuôi gió, kiểu gì cũng sẽ tao ngộ các loại chém giết. Tu luyện vốn là nghịch thiên mà đi, có thể một đường tu luyện tới địa thần cảnh, có thể nói đều là một đường giết đi lên, mà ở trong không thể tránh né xuất hiện loại này sinh tử một đường cục diện, lại khả năng rất nhiều. Vận khí cuối cùng đứng ở bọn hắn bên này, mạo hiểm quá quan. Phàm là cái nào một lần chưa từng có quan, chính là thân tử đạo tiêu cục diện, cũng không có bây giờ địa thần cảnh. Chương 1601, giết mặc, 4K, 1. Năm đó sinh tử một đường quyết đấu, ngươi có thể là dùng cái nào đó kỳ chiêu, hoặc là đối thủ phạm vào cái sai lầm nhỏ, bị ngươi bắt được. Nhưng bây giờ những này ưu thế toàn bộ đều không có, bởi vì ngươi kỳ chiêu đã dùng qua kỳ chiêu liền đã không phải kỳ chiêu. Về phần sai lầm, đối thủ cố gắng sẽ còn phạm, nhưng càng lớn có thể là đối thủ chuyên chú độ tăng lên tới cực hạn. Trần Phỉ nhìn phía trước Sư Tuyết Thấm, từ ánh mắt bên trong có thể cảm giác ra, đối phương là có linh tuệ. Nói cách khác, cho dù Sư Tuyết Thấm giờ phút này không phải thật sự bị phục sinh, nhưng cũng xác thực có được lúc trước tất cả ký ức. Công tử, bây giờ nơi này không có lão gia hỏa kia, cũng không có sư huynh của ngươi, công tử nên như thế nào ứng đối Nô gia đâu? Sư Tuyết Thấm trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười nhàn nhạt, chỉ là trong ánh mắt sát ý lại là càng ngày càng thịnh. Năm đó chỉ là đưa ngươi giam cầm, bây giờ tự nhiên chỉ có thể giết. Trần Phỉ trên mặt đồng dạng lộ ra tiếu dung. Cục diện như vậy, đối với cái khác người tu hành hoặc là nguyên ma mà nói, đều là một trận sinh tử khảo nghiệm, nhưng đối Trần Phỉ tới nói, cũng không phải là như thế. Lấy đoán cốt cảnh lịch phạt luyện tạng cảnh, đối với lúc trước Tiên Vân thành bên trong tuyệt đại bộ phận người mà nói, gần như không có khả năng làm được, ở trong còn cách một tầng luyện tùy cảnh. Trần Phỉ tại chính thức tiếp xúc đến môn phái Hạch Tâm truyền thừa trước, cũng làm không được chuyện này. Nhưng bây giờ Trần Phỉ đã sớm địa thần cảnh, có truyền thừa đã sớm đến không hết, bây giờ mặc dù bị phong ấn công pháp ký ức, nhưng tòa này bí cảnh có thể phong Trần Phỉ, lại không phong được bảng. Trước đó ô không gian bên trong để vào bí cảnh bản nguyên, liền ngăn cách bí cảnh cảm ứng, kỳ thật liền có thể nhìn ra chênh lệch của song phương, bây giờ cũng là như thế. Năm đó ở Tiên Vân thành tòa này trong đình viện, Trần Phỉ vừa học được trong môn thông nguyên công, hơn nữa còn không có học được hoàn chỉnh, còn có tinh dạ kiếm. Thực lực tại đoán cốt cảnh bên trong tự nhiên là không tệ, nhưng ở luyện tạng cảnh trước mặt, tự vệ đều có vẻ hơi khó khăn. Trần Phỉ tiện tay chuyển động trường kiếm trong tay, có quan hệ thủy giao kiếm công pháp ký ức xuất hiện tại Trần Phỉ trong thức hải. Thủy giao kiếm là nguyên thần kiếm điển lúc trước luyện khiếu cảnh công pháp một trong, là trấn phái công pháp nguyên thần kiếm điển chia tách sau kết quả. Bây giờ nhìn, vậy dĩ nhiên thô lậu vô cùng, nhưng đối với luyện thể cảnh người tu hành mà nói, đây chính là vô thượng tuyệt học. Sư Tuyết Thấm vốn là cười mỉm mà nhìn xem Trần Phỉ, nhưng theo Trần Phỉ huy động trường kiếm, Trần Phỉ cả khí thế một chút phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thủy giao kiếm chí nhu là một môn càng thêm khuynh hướng phòng ngự truyền thừa, bất quá đây không phải mấu chốt, mà là Trần Phỉ giờ phút này trên thân xuất hiện luyện khiếu cảnh mới có loại kia áp bách. Cứ việc rất nhỏ, nhưng đối với luyện tạng cảnh Sư Tuyết Thấm mà nói, chính là một loại cực lớn áp bách. Tới đi, lại không tới, ngươi chờ chút ngay cả một kiếm cũng đỡ không nổi. Trần Phỉ nhìn xem Sư Tuyết Thấm, trên mặt từ đầu tới cuối duy trì lấy tiêu dung. Theo thủy giao kiếm công pháp cảm ngộ xuất hiện, giống như một cái hoàn chỉnh phong ấn bị phá ra một đạo lỗ hổng nhỏ, cứ việc Trần Phỉ giờ phút này không tiếp tục thi triển đêm tối kiếm, nhưng có quan hệ thủy giao kiếm cảm ngộ vẫn như cũ liên tục không ngừng xuất hiện. Trần Phỉ giờ phút này đang không ngừng mạnh lên, cho nên đối Sư Tuyết Thấm lời nói không phải hù dọa người, mà là tình huống thật chính là như thế. Chết. Sư Tuyết Thấm đã mất đi vừa rồi cái chủng loại kia mèo hí chuột tâm thái, một chút hướng phía Trần Phỉ nhào tới. Vừa mới Sư Tuyết Thấm lại là công tử, lại là nô tỳ, chính là nhìn thấy Trần Phỉ đã không đường có thể đi, mắt không có bất kỳ cái gì giúp đỡ, cho nên mới sẽ nhẹ nhàng như vậy tự tại. Nhưng bây giờ theo Trần Phỉ phát sinh biến hóa, Sư Tuyết Thấm chuyện phát sinh hướng phía không biết phương hướng phát triển, nơi nào còn dám tiếp tục trì hoãn. Keng. Chói hai kim loại vặn vẹo tiếng vang lên. Sư Tuyết Thấm trong tay loan đao rơi vào trên trường kiếm, không khí nổi lên một trận gợn sóng, trường kiếm không hề động một chút nào. Lấy đoán cốt cảnh tu vi, khu động luyện thiếu cảnh thủy giao kiếm, tự nhiên không có khả năng phát huy ra nhiều ít thủy giao kiếm uy lực. Nhưng cho dù chỉ là một phần nhỏ, đối với luyện tạng cảnh võ giả mà nói, đều là to lớn hàng duy đả kích. Đây không có khả năng. Sư Tuyết Thấm thần sắc và mẹo, cùng vừa rồi bộ dáng cách biệt một trời. Người cũng sống lại một lần, nào có cái gì không thể nào. Trần Phỉ nhìn xem Sư Tuyết Thấm, trường kiếm trong tay có chút ra sức, loan đao bỗng chốc bị tạm nên. Sư Tuyết Thấm liều mạng muốn chống đỡ loan đao, nhưng căn bản không ngăn cản nổi trên trường kiếm tầng tầng lớp lớp vọt tới lực lượng. Giống như trên mặt hồ gợn sóng, một vòng phủ lấy một vòng đẩy một vòng, ngăn trở một vòng kinh lực, hậu phương kình lực đã sớm điệp ra đi lên. Phúc. Sư Tuyết thấm một chùm huyết vụ phun ra, toàn bộ thân hình nương theo lấy loan đao trong tay, không tự chủ được hướng về sau giơ lên, công kích cùng phòng ngự tư thế toàn bộ tán loạn. Xuy. Thân kiếm xuyên qua Sư Tuyết thấm đầu lâu, từ phía sau nào trước lộ ra, Sư Tuyết thấm thân thể một chút cứng ở nguyên địa. Sư Tuyết thấm miệng có chút rung động, muốn há miệng nói chuyện, nhưng máu tươi từ trong miệng đại lượng chảy ra, căn bản một câu đều nói không nên lời. Trần Phỉ rút kiếm, Sư Tuyết thấm thân thể ngã xuống đất trên mặt, tiếp lấy chậm rãi dung nhập mặt đất, hoàn toàn biến mất không thấy. Hô cuồng phong gào thét thanh âm chẳng biết lúc nào lại một lần nữa xuất hiện ở bên hai. Trần Phỉ nhìn xem bốn phía, vốn cho rằng sẽ trở lại vừa rồi trên sa mạc, nhưng ngoại trừ Tiên Vân Thành biến mất không thấy gì nữa bên ngoài, nơi xa vẫn như cũng nhìn không thấy. Xem ra cái này sinh tử một đường quyết đấu còn chưa kết thúc, đây là muốn người tu hành cả đời khảo nghiệm đều hoàn nguyên một lần. Suy nghĩ mới từ Trần Phỉ trong đầu chuyển qua, cảnh vật chung quanh đã hoàn toàn biến dạng. Nơi này là một chỗ vùng ngoại ô, Trần Phỉ nhìn về phía xa xa thành trì, quen thuộc hình dáng ánh vào Trần Phỉ trong tầm mắt. Tân Hải Thành. Nhìn thấy tòa thành trì này, phủ đuổi ký ức tại Trần Phỉ trong đầu chuyển qua. Năm đó Trần Phỉ vì bù đắp nguyên thần kiếm phái truyền thừa, tiến về kiếm hồi lâu, đồng thời cuối cùng bù đắp tuyệt đại bộ phận nguyên thần kiếm điện, chỉ thiếu chút nữa nguyên thần kiếm thể không có tìm được. Tiếp lấy Trần Phỉ trở về nguyên thần kiếm phái thời điểm, tại Tân Hải Thành bị Tiên Vân kiếm phái Hồng Nguyên Phong vây giết. Trần Phỉ cảm giác giờ phút này tu vi của mình, quả nhiên đi tới luyện khiếu cảnh trung kỳ vị trí, chẳng biết lúc nào, Hồng Nguyên Phong, Lương Trúng Phổ, Hứa Nham Tín đã xuất hiện ở phía trước. Hồng Nguyên Phong cùng Lương Trúng Phổ đều là luyện khiếu cảnh trung kỳ, Hứa Nham Tín thì là luyện khiếu cảnh sơ kỳ. Đây cũng là sinh tử một đường. Trần Phỉ nhớ đến lúc ấy mình quả thật thụ một chút tổn thương, nhưng bởi vì có Chấn Long Tượng mang theo, cho dù đón đỡ Hồng Nguyên Phong một chiêu ngọc đá cùng vỡ chiêu thức, cũng không có ảnh hưởng đến chiến lược phát huy. Bất quá cẩn thận lý do, Trần Phỉ hơi vận chuyển một chút cự linh kiếm, tiếp lấy có quan hệ địa thần kỹ trời nghiêng cảm nộ xuất hiện tại Trần Phỉ trong thức hải. Trần Phỉ tất cả công pháp đều là vòng vòng đan sen, đồng thời vòng vòng đơn giản hóa, lại Trần Phỉ cũng nhớ kỹ dạng gì công pháp, đối ứng đơn giản hóa phương thức tu luyện là cái gì. Chương 1601, giết mặc, 4K, 2. Một cái nhị giai luyện khiếu cảnh thu được thập giai chiêu pháp cảm nộ, bình thường người tu hành thần hồn sẽ trực tiếp vỡ nát, rất khó sẽ có kết quả khác. Nhưng Trần Phỉ cũng không phải thật chỉ có luyện khiếu cảnh giới, hắn bây giờ chỉ là công pháp cảm nộ cùng tu vi bị cưỡng ép phong ấn, nhưng nội tình vẫn là bình thường địa thần cảnh trung kỳ. Cho nên có quan hệ địa thần kỹ trời nghiêng cảm nộ, không để cho Trần Phỉ có bất kỳ khó chịu. Mà lấy thập giai giới chủ cảnh đối với thiên địa cảm nộ, cho dù chỉ là một tia, đối với luyện khiếu cảnh mà nói, đều là không cách nào lường được tăng lên, tất cả chiêu pháp sẽ hóa mục nát thành thần kỳ. Trần Phỉ, đã lâu không gặp. Hồng Nguyên Phong nhìn xem Trần Phỉ, thần sắc tràn đầy âm trầm. Trần Phỉ ngẩng đầu nhìn về phía Hồng Nguyên Phong, không khỏi nhớ tới năm đó ở Tiên Vân Thành từng ly từng tí. Năm đó bởi vì phản sát một cái Tiên Vân kiếm phái đệ tử, Trần Phỉ kém chút được đưa đến Tiên Vân kiếm phái bên trong, tùy ý Hồng Nguyên Phong xử lý. Cứ việc lúc ấy Hồng Nguyên Phong không có bất kỳ cái gì chứng cứ, nhưng chỉ cần hoài nghi, đó chính là bằng chứng. Cũng may Nguyên Thần kiếm phái bảo vệ Trần Phỉ, không phải lúc ấy chỉ là đoán cốt cảnh Trần Phỉ, xác thực bất lực ngăn cản Hồng Nguyên Phong, cứ việc Hồng Nguyên Phong chỉ là Tiên Vân kiếm phái bên trong một cái phong chủ. Trước kia như thoảng qua như mây khói tại Trần Phỉ trước mắt sẽ qua, Trần Phỉ lắc đầu, cũng không có trả lời Hồng Nguyên Phong vấn đề. Theo Trần Phỉ, trước mắt bất luận là Hồng Nguyên Phong vẫn là Lương Trúng Phổ, đều chỉ là có bọn hắn ký ức huyễn cảnh khôi lôi thôi, bởi vì chân chính Hồng Nguyên Phong cùng Lương Trúng Phổ, bọn hắn ấn ký còn tại quy khư giới ở trong thật muốn phục sinh bọn hắn, đó cũng là từ Trần Phỉ cái này quy khư giới giới chủ đến, mà không phải tòa này bí cảnh. Không thích hợp, động thủ. Lương Trúng Phổ cảm giác Trần Phỉ trên thân mờ mịt khí tức, luôn có một loại đối mặt thiên thai ảo giác, nhưng rõ ràng tại vừa rồi, Trần Phỉ biểu hiện ra khí tức vẫn chỉ là luyện khiếu cảnh trung kỳ. Hồng Nguyên Phong ba người trong chốc lát hướng phía Trần Phỉ đánh tới, Trần Phỉ nhìn qua Hồng Nguyên Phong ba người, ánh mắt có chút chớp động, sau một khắc, một đạo hư ảo kiếm ảnh vạch phá bầu trời, từ Hồng Nguyên Phong ba người thân thể xuyên qua. Hồng Nguyên Phong ba người nhìn thấy kiếm ảnh, theo bản năng muốn trốn tránh, nhưng suy nghĩ đi lên, vừa vặn thân thể căn bản không kịp xê dịch, chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm ảnh xuyên qua thân thể của bọn hắn. Bành bành bành. Hồng Nguyên Phong ba người thân thể đập vào trên mặt đất, phát ra tiếng vang trầm nặng, đã sinh cơ đoạn tuyệt. Lấy thập giai giới chủ cảnh một tia cảm nộ, đi đánh nhị giai luyện thiếu cảnh, cái này đều đã không cách nào dùng khi dễ người để hình dung. Hồng Nguyên Phong ba người cũng tuyệt đối không có bất kỳ cái gì may mắn khả năng. Mấy tức về sau, trung quanh lần nữa bị cắt vàng che giấu chờ hết thể đều kết thúc, nơi này đã là một vùng biển. Trần Phỉ cảm giác tu vi của mình lần này đến tam giai hợp khiếu cảnh trung kỳ. Đây là mỗi nhất giai đều muốn kinh lịch một trận sinh tử lịch luyện. Bây giờ bí cảnh bên trong đều là thập nhất giai địa thần cảnh, nói cách khác, muốn bài trừ bí cảnh phong tỏa, cần một đường đánh tới thập nhất giai mới có thể. Trần Phỉ tự nhiên là không có bất cứ vấn đề gì, tại đoạn đường này tu hành quá trình bên trong, Trần Phỉ kỳ thật rất ít gặp được sinh tử một đường tình huống, bởi vì Trần Phỉ tốc độ tu luyện quá nhanh. Lại Trần Phỉ tuân theo tu luyện nguyên tắc, vẫn luôn là thân pháp tốc độ ưu tiên, còn có thể phách cùng nguyên lực kiêm tu. Loại tình huống này, liền không có cùng giai có thể đối Trần Phỉ tạo thành uy hiếp, mà đối với những cái kia cao hơn mình tu vi cảnh giới đối thủ, còn không có cùng bọn hắn gặp, chính Trần Phỉ liền sẽ chạy trước cách, căn bản là không có cùng giao thủ cơ hội. Trần Phỉ quay đầu nhìn về phía xa xa thành trì, Hải Ngự Thành, lúc trước Thiên Vũ Minh vì chống cự yêu vương xâm lấn, cố ý triệu tập minh bên trong hợp khiếu cảnh tiến về. Phía trước hợp khiếu cảnh hậu kỳ sư Nguyên Mẫn xuất hiện, cấp tốc hướng phía Trần Phỉ phương hướng bay tới. Năm đó sư Nguyên Mẫn đánh lén Trần Phỉ một chiêu, Trần Phỉ giả chết trốn chạy về Hải Ngự Thành. Bây giờ còn có Hải Ngự Thành, nhưng Hải Ngự Thành bên trong không có mưa ai, bốn phía hải vực cũng không có bất kỳ người nào có thể nói. Cái này nếu là cái khác hợp khiếu cảnh trung kỳ gặp, đối mặt cao mình một tiểu giai đối thủ, đó là thật sinh tử khó liệu. Mà đối với Trần Phỉ mà nói, chỉ là vận chuyển một chút cự linh kiếm, lần nữa dẫn dắt tới địa thần cảnh trời nghiêng một tia cảm nộ, dựa vào chiêu này, Trần Phỉ đã đứng ở thế bất bại. Oeng. to lớn kiếm ảnh đảo qua sư Nguyên Mẫn thân thể, đem nó chém thành một đoàn huyết vụ. Mấy tức về sau, cảnh vật chung quanh biến ảo, Trần Phỉ đứng tại giữa không trung, phía trước đứng đấy mấy đạo thân ảnh. Trần Phỉ chỉ một cái liếc mắt, liền nhận ra nơi này Vô Tận Hải Tam Phương tử đấu, Trần Phỉ đại biểu Vô Tận Hải khiêu chiến Hắc Thần một phương, còn có Quy Khư giới tới một cái thế lực. Ban đầu là từng đôi quyết, nhưng là giờ phút này nhìn xem tình huống, giống như là những người này muốn vây giết Trần Phỉ một cái. Đây là cảm ứng được ta không thích hợp, bắt đầu cải biến quy tắc. Trần Phỉ giết địch tốc độ quá nhanh, từ sư Tuyết Thấm đến sư Nguyên Mẫn, đều làm miểu sát quá quan, thế này sao lại là sinh tử một đường, rõ ràng chính là toàn bộ hành trình nghiền ép. Trần Phỉ tự nhiên có thể thả chậm giết địch tốc độ, để cho mình thoạt nhìn không có như vậy dị dạng. Nhưng Trần Phỉ không có ý định làm như thế, toàn này bí cảnh quy tắc rất là cổ quái, thật muốn thuận bí cảnh quy tắc đi, có lẽ không có việc gì, nhưng cũng có thể là đằng sau cũng sẽ gặp được càng lớn nguy hiểm. Có đôi khi, liền không cách nào dùng bình thường ánh mắt đi đối đãi loại này vận mẹo nhập ma vị diện. Trần Phỉ bây giờ có đầy đủ thực lực, đem lần này huyễn cảnh cưỡng ép đánh xuyên qua. Đã có đầy đủ thực lực, tại sao muốn chịu đựng? Lại Trần Phỉ có một loại cảm giác, nếu như đánh xuyên qua ảo cảnh tốc độ đầy đủ nhanh, hẳn là sẽ có không tưởng tượng nổi chỗ tốt chờ lấy, không phải bí cảnh giờ phút này sẽ không như vậy bản năng ngăn cản Trần Phỉ. Vẫn như cũng là vận chuyển cự linh kiếm, địa thần kỹ cảm ngộ giáng lâm, Trần Phỉ nắm tay bên trong càn nguyên kiếm, hướng về phía trước chém xuống một kiếm. Một đạo mấy trăm trượng bóng đen xuất hiện sau lưng Trần Phỉ, theo Trần Phỉ động tác, bóng đen trong tay cự kiếm đồng dạng chém xuống. Đáng sợ kiếm khí thủy triều trong nháy mắt bao phủ phía trước, vô luận là Hắc Thần một phương, vẫn là một cái khác thế lực sơn hải cảnh, toàn bộ bị cố lực lượng này bao phủ. Nhật Nguyệt cảnh đỉnh phong, Trần Phỉ xuất hiện ở trên vùng hoang dã, đang có dị tộc lục giai dung đạo cảnh hướng phía đập vào mặt. Đây là lúc trước quỷ tộc cùng băng tộc đánh lén nhân tộc, Trần Phỉ còn bị nhân tộc gian tế bán, dẫn đến có lục giai dung đạo cảnh theo đuổi giết Trần Phỉ. Lục giai dung đạo cảnh, Trần Phỉ xuất hiện tại thôn nguyên tộc bên trong di tích, phía trước thất giai hậu kỳ Liêu Hạp chính lạnh lùng nhìn xem Trần Phỉ. Trần Phỉ có chút ngoài ý muốn nhìn qua Liêu Hạp, cái này đều không phải là vượt một đại giai, mà là để lục giai dung đạo cảnh đối mặt thất giai khai thiên cảnh hậu kỳ đối thủ. Đây đối với cái khác người tu hành mà nói, ở đâu là cái gì sinh tử một đường, chính là hẳn phải chết không nghi ngờ, không có cái khác bất kỳ khả năng. Cái này bí cảnh vì ngăn cản Trần Phỉ, quy tắc trở nên càng phát và mẹo. Thất giai khai thiên cảnh, Trần Phỉ xuất hiện tại tâm quỷ giới trong động phủ, phía trước là nắm giữ một tia thời gian thứ cấp quy tắc bát giai tạo hóa cảnh cắt sư đạt. Mặc dù không phải tất cả bát giai, tại nắm giữ một tia thời gian thứ cấp quy tắc về sau, đều có thể đối kháng cựu giai trí tôn cảnh, nhưng cắt sư đạt thực lực tại bát giai tạo hóa cảnh bên trong, xác thực khó tìm được thủ. Chỉ là đáng tiếc, cắt sư đạt đối mặt chính là có được giới chủ cảnh cảm nộ Trần Phỉ. Theo tu vi giải phong càng ngày càng nhiều, Trần Phỉ có thể vận dụng giới chủ cảm nộ cũng càng ngày càng nhiều. Chương 1602, nhanh thông bí cảnh, 4K, 1. Tu vi cao dòng dã một đại giai, còn nắm giữ một tia thời gian thứ cấp quy tắc, nhưng giờ phút này các sư đạt đối mặt Trần Phỉ, thần sắc bên trong lại tràn đầy cẩn thận. Bởi vì Trần Phỉ thế như trẻ che giết trước mặt tất cả đối thủ, đến các sư đạt nơi này, huyễn cảnh trực tiếp đem Trần Phỉ trước mặt biểu hiện hình ảnh, toàn bộ chuyển thâu cho các sư đạt. Mục đích rất đơn giản, chính là để các sư đạt ngăn cản Trần Phỉ. Tại bình thường tu hành giới, trên lệch dạng này một đại giai, giữa song phương trên lệch đơn giản lớn đến không biên giới, căn bản cũng không phải là một cái cấp độ. Trong lịch sử cũng chưa từng xuất hiện thất giai khai thiên vượt cấp chém giết bát giai tạo hóa cảnh ví dụ, chớ nói chi là nắm giữ một tia thời gian thứ cấp quy tắc tạo hóa cảnh. Nhưng rất hiển nhiên, Trần Phỉ đã hoàn toàn không thể dùng lẽ thường đi phán đoán suy luận, phong ấn công pháp cảm ngộ loại hình, thật giống như trên người Trần Phỉ mất hiệu lực. Nhưng trên thực tế, bí cảnh đã dùng nhất là khắc nghiệt phong ấn, phong tỏa Trần Phỉ công pháp cảm ngộ, cho dù là thiên thần cảnh đến, đều sẽ bị cưỡng ép khóa lại. Cho nên không có khả năng xuất hiện, Trần Phỉ phong ấn mất đi hiệu lực, đưa đến trước mặt cửa ải bây giờ nhẹ nhõm bị Trần Phỉ xông qua. Ngươi thả chậm vượt quan tốc độ, đằng sau cũng sẽ không như thế. Cát sư Đạt nhìn xem Trần Phỉ, trầm giọng nói: "Giờ phút này Cát sư Đạt chính là bí cảnh thiên đạo một tia diễn hóa, nó muốn ngăn cản Trần Phỉ tiếp tục như vậy vượt quan. Trở ngại tự thân quy tắc đặc tính, bí cảnh không thể làm ra vi phạm quy tắc của mình sự tình, như thế sẽ dẫn đến quy tắc trực tiếp đứt đoạn, bí cảnh tại trong khoảnh khắc tổn hại vì bí cảnh thiên đạo không có linh tuệ, nhưng bản năng vẫn phải có, loại này sẽ tự hủy sự tình, bí cảnh thiên đạo tuyệt đối sẽ không đi làm. Không phải bí cảnh thật muốn ngăn cản Trần Phỉ, trực tiếp đem Trần Phỉ tu vi phong tại thất giai, sau đó giáng lâm địa thần cảnh đối thủ, kia Trần Phỉ chính là có thông thiên bản sự, cũng vô pháp vượt qua nhiều như vậy giai chênh lệch." Ra tay đi. Trần Phỉ nhìn xem Cát sư Đạt, nhẹ giọng cười nói. Cùng Cát sư Đạt biện luận, không có bao nhiêu ý nghĩa, Trần Phỉ đối với nhanh thông trước mắt cửa ải về sau, sắp đối mặt sự tình, càng phát cảm thấy hứng thú. Ngươi làm thật sự là đang tìm cái chết ta. Cát sư Đạt thần sắc trở nên băng lãnh, vận chuyển thời gian thứ cấp quy tắc tương lai, nhìn thấy một đạo kiếm ảnh hướng phía mình chém tới. Cát sư Đạt nếm thử tránh né, lại phát hiện mình vô luận như thế nào né tránh, đều trốn không thoát một kiếm này. Như bóng với hình, liền phảng phất một kiếm này nên chạm tại trên người hắn, nếu như không chạm tại trên người hắn, ngược lại mới là nhất là không thích hợp sự tình. Các sư đạt sắc mặt trở nên tái nhợt, đây là bắt đầu không để ý bản nguyên dùng để vận chuyển thời gian thứ cấp quy tắc, muốn tìm ra một con đường sống. Nhưng hiện tại các sư đạt trước mặt, toàn bộ đều là tuyệt lộ. Đối mặt một cái thất giai khai thiên cảnh, thân là tạo hóa cảnh các sư đạt, vậy mà chỉ có thể nhìn thấy tuyệt lộ. Suy, lưỡi kiếm phá không thanh âm tại các sư đạt thần hồn bên trong vang lên, các sư đạt cứ như vậy đứng tại chỗ, không biết nên đi về nơi đâu, chỉ có thể đem trong tay lưỡi kiếm nâng lên, ngăn tại trước người. Oeng, tiếng nổ đùng đoàng trực trùng vật tiêu, các sư đạt thân thể run lên, hóa thành một đoàn huyết vụ, dung nhập không gian chung quanh bên trong. Trần Phỉ thu kiếm, nhìn xem hoàn cảnh chung quanh tiếp tục biến ảo. Trong nháy mắt, Trần Phỉ phát hiện mình đứng tại trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn về phía thiên cung, một chiếc chiến hạm cùng một ngọn núi đen xì vượt ngang trời cao. Trần Phỉ cảm giác một chút lực lượng của mình, bắt giai đỉnh phong. Nơi này là vũ tộc bí cảnh, năm đó xuất hiện tại Huyền Linh vực một cái không gian cửa vào, chính là thông hướng nơi này. Về phần trên bầu trời chiến hạm cùng sân phong, thì là đến từ cựu giai chí tôn chủng tộc bại tộc cùng lượng tộc, ở trong cường giả đỉnh cao là cựu giai trung kỳ. Ngoại trừ cựu giai trung kỳ, bại tộc cùng lượng tộc lúc trước còn có được nhiều vị cựu giai sơ kỳ, cùng số lượng đông đảo bát giai, giờ phút này Trần Phỉ cần làm, chính là lấy bát giai thân thể, đối kháng hai cái hoàn chỉnh trạng thái cựu giai chủng tộc. Trần Phỉ tại bát giai trước đó, cũng còn chỉ là đối kháng người, cái này đến bát giai, trực tiếp biến thành đối kháng chủng tộc, hơn nữa còn là hai cái chủng tộc. Hiện tại bí cảnh cũng mặc kệ năm đó có hay không phát sinh quyết đấu, chỉ cần là năm đó phát sinh sự tình, lại là dễ dàng hình thành vây giết, bí cảnh liền đem nó trở lại như cũ tới. Trần Phỉ bây giờ tại tòa này bí cảnh trong mắt, nên tính là thuộc về dị loại, thuộc về phải lập tức thanh trừ đối tượng. Giết. Hét to âm thanh từ trên bầu trời truyền đến, phô thiên cái địa bát giai tạo hóa cảnh hướng phía Trần Phỉ vọt tới, còn có số lượng to lớn hơn thất giai khai thiên cảnh kết thành trận thế. Thiên khung đã bị đếm không hết công kích sở chiếm cứ, mà mục tiêu chỉ có một cái, đó chính là đứng tại trên mặt đất Trần Phỉ. Trần Phỉ ánh mắt tiến tĩnh, thân thể bước về phía trước một bước, trực tiếp biến mất tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Địa thần kỹ phong thần ngự, Trần Phỉ vận chuyển độn thiên hành, trực tiếp có được phong thần ngự cảm ngộ. Đối mặt loại này phô thiên cái địa công kích, biện pháp tốt nhất chính là thoát ly bọn họ khóa chặt, để bọn hắn ngay cả công kích đối tượng cũng không tìm tới. Trần Phỉ bây giờ dù sao chỉ có bát giai tu vi, thật là mạnh mẽ đối mặt mãnh liệt như vậy công kích, rất dễ dàng bị lượng tộc cùng bại tộc cửu giai nắm lấy cơ hội, đây chính là bọn hắn muốn. Thập giai giới chủ cảnh tầm mắt, đối với bát giai cùng cửu giai mà nói, chính là hoàn toàn không cách nào lý giải tồn tại. Cái gọi là hạ trùng không thể ngữ băng, nhưng tình huống thực tế xa so với cái này muốn càng thêm khoa trương, đó là bọn họ vĩnh viễn tiếp xúc không đến cấp độ, cũng vĩnh viễn không cách nào lý giải. Trần Phỉ hành tẩu ở trong không gian, không có trưởng khống quy khư giới không gian thiên đạo, nhưng thực tế ra hiệu quả, lại so cái này còn muốn quá phận. Theo Trần Phỉ chém đi trong tay càn nguyên kiếm, bại tộc cùng lượng tộc ở trong cựu giai bắt đầu từng cái chết. Một kiếm tất sát, không có cái khác loại thứ hai khả năng, cho dù là cựu giai trung kỳ khấu hải hạ cùng phụ trọng cương, cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, cứ như vậy bị bắt giai tu vi Trần Phỉ xóa bỏ. Một hơi thời gian không đến, lượng tộc cùng bại tộc cửu giai toàn bộ bị xóa bỏ, mà không cửu giai ở một bên kiềm chế, cho dù bát giai cùng thất giai người tu hành số lượng lại nhiều, cũng không có khả năng đối Trần Phỉ tạo thành bất kỳ tổn thương. Một kiếm chẳng thiên, trong khoảnh khắc chính là một nửa người tu hành hôi phi yên diệt. Còn không đợi một nửa kia người tu hành làm ra phản ứng, Trần Phỉ tiếp tục chém ra một kiếm, đem còn lại người tu hành toàn bộ xóa bỏ. Công kích không tại một cái cấp độ, tốc độ cũng không tại một cái cấp độ, thậm chí bọn hắn cũng không biết Trần Phỉ cụ thể ở nơi nào. Huyết vụ tràn ngập tại toàn bộ vũ tộc bí cảnh bên trong, nhưng ngay lúc đó, chung quanh vang lên lần nữa cắt vàng thanh âm. Cảm giác được tu vi của mình tăng lên tới cựu giai, Trần Phỉ tò mò nhìn bốn phía, muốn nhìn một chút cái này bí cảnh dự định đem mình đặt ở cái nào tràng cảnh ở trong cựu giai chí tôn cảnh thời điểm, Trần Phỉ đối mặt đối thủ cũng chỉ là cực hạn tại cựu giai. Ngay cả vượt cấp áp lực đều không có, cho dù để lúc ấy quy khư giới tất cả đạo tổ vây công Trần Phỉ, kết quả ngược lại còn không bằng vừa rồi tại vũ tộc bí cảnh thời điểm. Tại Trần Phỉ gần như muốn giết mặc ảo cảnh thời điểm, cái khác hám sâu ảo cảnh địa thần cảnh cùng nguyên ma, giờ phút này toàn bộ đều đang rẽ rùa tiến lên. Trần Phỉ bên này không có bất kỳ cái gì áp lực, đó là bởi vì trở lên chí hạn, dùng giới chủ cảnh tầm mắt vận chuyển đê giai lực lượng. Kia thuần túy chính là nghiền ép. Nhưng cái khác địa thần cảnh cùng thập nhất giai nguyên ma, nơi nào có chuyện tốt như vậy, tu vi của bọn hắn cùng tầm mắt, chính là bị bí cảnh cưỡng ép phong ấn lại, chỉ có thể lần lượt ôn lại năm đó sinh tử một đường. Có địa thần cảnh cùng nguyên ma, xông qua những này sinh tử một đường chiến đấu, mà có địa thần cảnh cùng nguyên ma, là thật chết tại huyễn cảnh ở trong. Cũng không phải là mỗi một lần vật khí, đều có thể đứng ở bên cạnh ngươi, mà một khi vận khí lần này đứng tại đối thủ bên kia, đó chính là ngươi thân tử đạo tiêu thời điểm. Giờ phút này bí cảnh bên trong, vượt quan tốc độ tương đối nhanh, cũng chỉ là đến tứ giai vị trí, tuyệt đại bộ phận địa thần cảnh cùng nguyên ma đều còn tại tam giai vị trí bồi hồi. Chương 1602, nhanh thông bí cảnh, 4K, 2. Bởi vì đều là từ nhất giai bắt đầu đánh, tất cả địa thần cảnh cùng nguyên ma đều hiểu cái này hảo cảnh ý tứ, đây là muốn một đường đánh giết đến thập nhất giai đi. 11 lần sinh tử đọ sức, cuối cùng thật có thể bình yên quá quan, khả năng sẽ chỉ là số ít. Toàn này bí cảnh, đơn giản chính là một cái tu la tràng. Cũng chính là thiên thần cảnh cùng thập nhị giai nguyên ma, giờ phút này ngược lại là không có kinh lịch cái gì sinh tử một đường. Bọn hắn mặc dù bị phong cấm tu vi, chỉ là địa thần cảnh hậu kỳ cảnh giới, nhưng đó là bọn hắn chủ động tự phong, vì tiến vào tòa này bí cảnh bên trong. Cái này bí cảnh mặc dù cực kỳ đặc thù, cứng cỏi dị thường, nhưng chung quy chỉ là thập nhất giai thượng phẩm bí cảnh, thật muốn đem thiên thần cảnh cùng thập nhị giai nguyên ma kéo vào huyễn cảnh, bí cảnh còn làm không được. Bất quá mặc dù kéo vào không được huyễn cảnh, để thiên thần cảnh cùng thập nhị giai nguyên ma cũng kinh lịch sinh tử một đường, nhưng bí cảnh cũng đem nó phong cấm huyễn cảnh khu vực bên trong. Không cần chiến đấu, nhưng là muốn trong thời gian ngắn thoát ly nơi này, thậm chí là đi cứu cái khác địa thần cảnh hoặc là nguyên ma, thiên thần cảnh cùng thập nhị giai nguyên ma còn cần một chút thời gian. Bên trong ảo cảnh, Trần Phỉ đã giết mặc cửu giai cùng thập giai giới chủ cảnh, tu vi đi tới địa thần cảnh sơ kỳ. Cửu giai thời điểm, Trần Phỉ kinh lịch chính là vượt ngoại diễn võ trường giáng lâm quy khư giới, Trần Phỉ đứng tại trên diễn võ trường, bị đại lượng cửu giai cùng đạo tổ nhóm công kích. Thập giai huyễn cảnh cảnh tượng thì là tại Thương Hà vực xuất hiện tòa kia bí cảnh bên trong, Trần Phỉ thông qua công pháp ở giữa bộ chồng, một đường lĩnh ngộ được thập nhất giai địa thần cảnh cảm ngộ. Nương tựa theo thân pháp cùng công kích khắc chế, hữu kinh vô hiểm xung qua. Mà giờ khắc này đến địa thần cảnh sơ kỳ, trung quanh cảnh tượng thì là tại Bắc Vọng Thành bên trong. Mới vào địa thần cảnh không bao lâu, Trần Phỉ kinh lịch chiến đấu còn không tính nhiều, cái này Bắc Vọng Thành xem như Trần Phỉ kinh lịch một cái đại chiến trường. Không biết là đến địa thần cảnh, tòa này bí cảnh lực lượng đi tới cực hạn, hay là bởi vì nguyên nhân khác, tại Bắc Vọng Thành huyễn cảnh bên trong, Trần Phỉ đối mặt địch nhân là địa thần cảnh hậu kỳ Phạm Văn Chính. Không có cái khác càng nhiều địa thần cảnh, liền Phạm Văn Chính một người xuất hiện tại Trần Phỉ trước mặt. Phạm Văn Chính thần sắc lạnh lùng âm hiểm nhìn Trần Phỉ, hắn vừa mới chết không bao lâu, kết quả không nghĩ tới ở chỗ này bị phục sinh. Không gọi được chân chính phục sinh, điểm ấy thân là địa thần cảnh hậu kỳ Phạm Văn Chính, trong lòng nhất thanh nhị sợ. Nơi này chính là huyễn cảnh, hắn chỉ là có Phạm Văn Chính ký ức một cái khối lỗi. Vô luận Trần Phỉ đợi lát nữa sống hay chết, Phạm Văn Chính làm bên trong ảo cảnh khối lỗi, về sau đều sẽ biến mất không thấy gì nữa. Nhưng này lại như thế nào? Nếu như có thể ở chỗ này đem Trần Phỉ chém giết, kia tối thiểu có thể phát tiết trong lòng kia cố không cam lòng cùng phẫn nộ. Phạm Văn Chính biết thời khắc này thời gian tiết điểm là tại Bắc Vọng Thành bên trong, Trần Phỉ hẳn là vừa mới đột phá đến địa thần cảnh sơ kỳ, trước đây không lâu mới cầm tới Ẩn Linh môn chân phái công pháp Thiên Khuynh kiếm điện. Trước đó bị Trần Phỉ chém giết, Trần Phỉ triển lộ ra địa thần cảnh trung kỳ tu vi, cùng hoàn toàn không cách nào lý giải thiên thần cảnh Thiên Khuynh kiếm. Bây giờ những này toàn bộ bị bí cảnh phong ấn, Trần Phỉ tuy là có thông thiên chí năng, giờ phút này cũng hẳn là tại địa thần cảnh bên trong thời khắc yếu đuối nhất, dù sao ban đầu ở Bắc Vọng Thành, Trần Phỉ cầm tới nguyên ma bản nguyên về sau, trông thấy hắn liền lập tức chạy trốn. Bất quá Phạm Văn Chính không dám khinh thường, cũng không muốn chủ quan, hắn hiện tại muốn làm nhất chính là ngược sát Trần Phỉ, hắn muốn để Trần Phỉ lấy thống khổ nhất phương thức tử vong. Phạm Văn Chính thân hình lấp lóe, một chút xuất hiện trước mặt Trần Phỉ, trong tay đem xương đao trực tiếp hướng phía Trần Phỉ chém tới. Không có bất kỳ cái gì mánh khóe, thuần túy chính là lấy lực các người, lấy cảnh giới đè người. Trần Phỉ nhìn xem xuất hiện ở trước mặt mình Phạm Văn Chính, đặc biệt là nhìn thấy Phạm Văn Chính ánh mắt bên trong hung ác bạo ngược, không khỏi nhẹ giọng cười lên. Trong tay càn nguyên kiếm một chút biến mất, tiếp theo một cái chớp mắt, một vòng vết kiếm xuất hiện trước mặt Phạm Văn Chính. Đều đến địa thần cảnh, mặc dù chỉ là địa thần cảnh sơ kỳ, nhưng Trần Phỉ tiếp thu Thiên Khuynh kiếm điển những này, không có bất kỳ cái gì độ khó. Thời khắc này Trần Phỉ, ngoại trừ tu vi không phải địa thần cảnh trung kỳ, cái khác tất cả công pháp cảm ngộ cùng chiêu thức, còn có quy tắc đặc tính hỗn độn, đều cùng địa thần cảnh trung kỳ lúc, không có bất kỳ cái gì khác biệt. Phạm Văn Chính nhìn thấy xuất hiện tại trước mặt vết kiếm, con mắt đột nhiên trừng lớn. Thế nào lại là Thiên Khuynh kiếm? Làm sao có thể là Thiên Khuynh kiếm? Thời gian này điểm Trần Phỉ, làm sao có thể học được Thiên Khuynh kiếm môn này thiên thần kỹ? Đây rốt cuộc là Trần Phỉ trúng huyễn cảnh, hay là hắn Phạm Văn Chính trúng huyễn cảnh? Tại sao có thể có dạng này chuyên không cách nào giải thích xuất hiện ở trước mặt hắn? Phạm Văn Chính trong thoáng chốc phản phất về tới trước đây không lâu bị Trần Phỉ chém giết trong trí nhớ, đồng dạng khó có thể lý giải được, đồng dạng không cách nào giải thích, nhưng lần này càng quá đáng. Trần Phỉ tại địa thần cảnh sơ kỳ liền có được những này. Với anh, Thiên Khuynh kiếm chạm tại Phạm Văn Chính đêm xương trên ao, Phạm Văn Chính thân thể không khỏi dừng lại, tiếp lấy một chùm huyết vụ phun ra, thân thể từng bước hướng về sau, đã thụ thương. Ngược lại không giống trước đó, tiếp một thức thiên thần kỹ Thiên Khuynh kiếm, liền để Phạm Văn Chính trọng thương sắp chết. Dù sao giờ phút này Trần Phỉ là dùng địa thần cảnh sơ kỳ tu vi vận chuyển Thiên Khuynh kiếm cũng không luận là quy tắc đặc tính, còn có thiên địa kiến giải. Thời khắc này Trần Phỉ vẫn như cũ ngày mạnh không thể tưởng tượng nổi, thân là địa thần cảnh hậu kỳ Phạm Văn Chính vẫn là ngăn cản không nổi cái này Thiên Khuynh kiếm lực lượng. Trần Phỉ nhìn xem Phạm Văn Chính, càn nguyên kiếm biến mất, vết kiếm xuất hiện lần nữa. Một kiếm giết không chết, vậy liền hai kiếm không được liền ba kiếm. Địa thần cảnh sơ kỳ tu vi là yếu đi chút, nhưng trèo chống mấy kiếm Thiên Khuynh kiếm vẫn là không có vấn đề. A, một hơi về sau, Phạm Văn Chính ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng gào thét bên trong loại kia không cam lòng, so với lần trước bị Trần Phỉ chém giết còn thê thảm hơn. Theo Phạm Văn Chính bỏ mình, toàn bộ huyễn cảnh không gian kịch liệt rung động. Trần Phỉ ngẩng đầu nhìn lại, đúng là nhìn thấy tòa này bí cảnh thiên đạo vận chuyển. Đây là nhanh thông huyễn cảnh cửa ải về sau, bí cảnh sinh ra biến hóa. Bất luận cái gì bí cảnh thiên đạo vận chuyển, đều là giữ kín không nói ra, trừ phi ngươi luyện hóa nắm trong tay tòa này bí cảnh. Mà Trần Phỉ giờ phút này có thể trông thấy bí cảnh thiên đạo tin tức, mặc dù khoảng cách luyện hóa bí cảnh còn có một khoảng cách lớn, nhưng Trần Phỉ giờ phút này đã có thể làm một ít chuyện. Trần Phỉ ánh mắt có chút chớp động, một lát sau, thân hình tiến về phía trước một bước, trực tiếp đầu nhập vào bí cảnh thiên đạo bên trong. Sau một khắc, Trần Phỉ con mắt mở ra, nhìn thấy phía trước một cái nguyên ma. Ngũ giai nguyên ma, thời khắc này Trần Phỉ, đồng dạng ngũ giai, nhưng có địa thần cảnh thiên địa kiến giải. Chương 1603, giết điên rồi, 4K, 1. Quan sát được bí cảnh thiên đạo vận hành, Trần Phỉ có được tiến vào cái khác người tu hành cùng nguyên ma ảo cảnh quyền hạn. Bất quá liền ngay cả bí cảnh tự thân đều muốn tuân thủ quy tắc, không cách nào tùy tâm sử dụng, Trần Phỉ đi vào cái khác người tu hành cùng nguyên ma ảo cảnh thời điểm, cũng nhất định phải tuân thủ quy tắc. Đó chính là chỉ có thể biến thành những người tu hành này cùng nguyên ma đối thủ tu vi cảnh giới, không thể vượt qua. Dù sao cái khác người tu hành cùng nguyên ma vượt qua thời điểm, nhưng không có giống Trần Phỉ như thế, trực tiếp man lực nhanh thông, dẫn đến bí cảnh bắt đầu nhắm vào Trần Phỉ, đến tiếp sau cửa ải bên trong đối thủ mua lực, cái đơn giản, cái hợp lý đến cực hạn. Nhưng cũng chính vì vậy, Trần Phỉ toàn bộ vượt qua kết thúc về sau, có được trông thấy bí cảnh thiên đạo vận hành quyền hạn, có bây giờ dạng này một màn. Ngươi là Ẩn Linh môn Trần Phỉ. Nguyên ma Hướng Khai Phong nhìn xem Trần Phỉ, lông mày một chút nhăn lại. Hướng Khai Phong năm đó sinh tử chi địch bên trong, nơi nào sẽ có Trần Phỉ? Từ phía trước bốn cái cửa ải đến xem, đối thủ cũng đều là lúc trước liều chết một trận chiến người mới đúng. Đây là đến tiếp sau huyễn cảnh phát sinh biến hóa, biến thành cùng bí cảnh bên trong cái khác người tu hành cùng giai chém giết. Nghĩ tới đây, Hướng Khai Phong nắm chặt đao trong tay lưỡi đao, lặng lẽ nhìn qua Trần Phỉ, trong lòng không dám có chút chủ quan. Bây giờ Trần Phỉ tên tuổi tại Nguyên Ma bên trong có chút vang dội, Thiên Tiêu bảng đứng đầu bảng, dựa vào lực lượng của mình cưỡng ép đột phá đến địa thần cảnh sơ kỳ. Những này đều chứng minh Trần Phỉ chắc tuyệt thiên tư, cùng tương lai đột phá thiên thần cảnh khả năng. Từ thập nhị giai Nguyên Ma nơi đó ra lệnh, vô luận là ai gặp Trần Phỉ, có năng lực liền trực tiếp chém giết, để tránh tương lai thành tai họa. Vận Linh môn Trần Phỉ, đến đây mời các hạ lên đường. Trần Phỉ đối Hướng Khai Phong chắp tay xuống, tiếp lấy trong tay càn nguyên kiếm bỗng nhiên bạo khởi hào quang lóa mắt, một đạo kiếm ảnh hướng phía Hướng Khai Phong chém tới. Hướng Khai Phong không có bị phong ấn tu vi trước, là thập nhất giai trùng kỳ tu vi, có thể tu luyện tới cấp độ này, đều đã chứng minh Hướng Khai Phong chắc tuyệt thiên tư tài tình. Hoặc là phải nói, tòa này bí cảnh tất cả người tu hành cùng Nguyên Ma, từ bước vào tu hành bắt đầu, liền tất nhiên là cùng thế hệ bên trong đỉnh tiêm tồn tại, mà lại sẽ lấy cực nhanh tốc độ siêu việt cái khác người mở đường. Không như thế, chỗ nào có thể một đường tu luyện tới thập nhất giai? Giờ phút này Hướng Khai Phong mặc dù bị tu vi bị phong ấn đến ngũ giai, nhưng chiến lực tất nhiên có thể tung hoành ngũ giai. Nhưng theo Trần Phỉ một kiếm này chém ra, Hướng Khai Phong thân thể lại một lần cứng ngắc, thần hồn càng là khó mà vận chuyển tới. Đây là bị Trần Phỉ kiếm ý trực tiếp trấn nhiếp, dẫn đến từ thân thể đến thần hồn, toàn bộ bị cưỡng ép khóa tại nguyên chỗ. Trần Phỉ bây giờ trạng thái, so trước đó nhanh thông huyễn cảnh còn muốn quá phận. Nhanh thông ảo cảnh thời điểm, Trần Phỉ vẫn là thu hoạch một bộ phận thập giai giới chủ cảm ngộ, mà bây giờ, Trần Phỉ là có được hoàn chỉnh địa thần cảnh trung kỳ cảm ngộ. Lấy dạng này thiên địa kiến giải, khu động ngũ giai tu vi, có thể sức mạnh bùng lên là khó có thể tưởng tượng. Suy, kiếm ảnh dễ như trở bàn tay xuyên qua Hướng Khai Phong đầu lâu, Hướng Khai Phong chỉ có thể trợn mắt nhìn, không làm được bất kỳ phản kháng. Hướng Khai Phong vốn là dễ dụa thân thể một chút bình tĩnh trở lại, nhìn qua Trần Phỉ, ánh mắt ở trong tràn đầy không hiểu, hắn có thể tiếp nhận thất bại, có thể tiếp nhận chiến tử, nhưng hắn không tiếp thụ được trước mắt loại tình huống này. Hắn là thập nhất giai trung kỳ tu vi, bây giờ lại bị dê bỏ tùy tiện chém giết, cái này khiến Hướng Khai Phong làm sao có thể tiếp nhận. Hô, gió nhẹ phất động, Hướng Khai Phong thân thể hóa thành cho tàn, Trần Phỉ tay phải xoay chuyển, đem Hướng Khai Phong linh tuy cưỡng ép từ bí cảnh trong tay tranh đoạt hơn phân nửa tới. Tại bên trong ảo cảnh thân tử đạo tiêu, kia tất cả lực lượng đều sẽ bị bí cảnh đoạt được. Trần Phỉ bây giờ thu được bộ phận bí cảnh quyền hạn, đã có thể bắt đầu tranh đoạt bộ phận này linh thú. Trần Phỉ nhìn xem trong tay linh thú, còn có Hướng Khai Phong bị phục hồi như cũ địa thần binh, đem bọn hắn thu sạch vào đến quy khư giới bên trong. Giết một cái thập nhất giai trung kỳ nguyên ma, chưa bao giờ giống lần này nhẹ nhàng như vậy tự tại. Nếu như là bình thường quyết đấu, Trần Phỉ thi triển Tiên Khuynh kiếm mới có thể một kiếm miểu sát, về phần cái khác chiêu pháp, mặc dù có địa thần cảnh hậu kỳ thể phách, nhưng bình thường cũng cần 2-3 kiếm mới có thể giải quyết. Lại thập nhất giai trung kỳ nguyên ma không phải thật sự dễ bỏ, sẽ tùy ý ngươi tại kia xâm lược, bọn hắn sẽ có bí thuật, bọn hắn sẽ ngọc thạch câu phần, thậm chí khả năng cũng là giả tử chi thuật. Nhưng hôm nay, chỉ có ngũ giai tu vi cùng công pháp cảm ngộ Hướng Khai Phong, cứ như vậy bị Trần Phỉ nhẹ nhõm chém giết, ngay cả cái ngăn cản hoặc là tránh né động tác đều làm không được. Trần Phỉ đoạt đầu nhìn về phía thiên cung, có lẽ tại cái khác người tu hành cùng nguyên ma trong mắt, nơi đó là mê vụ một mảnh, nhưng giờ phút này ở trong mắt Trần Phỉ, kia là bí cảnh vận chuyển của thiên đạo vết tích. Mấy tức thời gian không đến, Trần Phỉ thân hình chớp động, biến mất tại nguyên chỗ. Mặt khác một chỗ bên trong ảo cảnh, Bích Ngô lâu Trương Lệ Phong, trường kiếm trong tay hóa thành mấy trăm đạo kiếm quang bao phủ phía trước, không ngừng áp xúc đối thủ không gian tranh né. Làm gì chắc đó, không có bất kỳ cái gì một tia liều lĩnh, đây là Trương Lệ Phong nhập ma trước liền có tính cách, nhập ma về sau, loại tính cách này cũng tiếp tục kéo dài. Đúng vậy, Trương Lệ Phong là tiềm ẩn tại Hàn Sơn vực nguyên ma, đoạn thời gian trước che giấu nguyên ma tại Hàn Sơn vực rời sông lấp biển, nhưng Trương Lệ Phong không có tham dự hành động theo Trương Lệ Phong, trước đó những cái kia hành động, nhiều hắn một cái, không có cái gì chất biến, ít hắn một cái, đồng dạng có thể bình thường chấp hành xuống dưới. Đã như vậy, không phải tiếp tục tiềm ẩn, không để cho mình lộ ra sơ hở, đợi thời cơ thích hợp thời điểm, lại đi một kích chí mạng, há không cẳng rượu. Ông. Đột nhiên, Trương Lễ Phong một mực vây công đối thủ, thân hình bỗng nhiên trở nên mơ hồ, từng tầng gợn sóng chấn động dưới, đối thủ bộ dáng đã đại biến, thành Trần Phỉ. Trần Phỉ nhìn thoáng qua Trương Lễ Phong, lại cảm giác một chút thời khắc này tu vi, tứ giai sơn hải cảnh. Vận linh môn Trần Phỉ. Trương Lễ Phong kinh ngạc nói. Trương Lễ Phong cẩn thận, để vừa rồi động thủ thời điểm, đều không dùng ra nguyên ma lực lượng, từ đầu đến cuối đều là dùng bình thường người tu hành nguyên lực đối địch. Cho nên giờ phút này cho dù chung quanh kiếm quang trừ tán, Trương Lễ Phong cũng không có biểu lộ ra bất luận cái gì nguyên ma khí tức. Mạc Ngụy hỏi một câu, lúc nào nhập ma? Trần Phỉ nhìn xem Trương Lễ Phong, có chút hiếu kỳ nói. Theo Trần Phỉ hiểu rõ, Trương Lễ Phong là từ nhỏ ngay tại Bích Ngô lâu bên trong tu luyện, bởi vì Trương Lễ Phong phụ mẫu chính là Bích Ngô lâu đệ tử, cho nên đây là hoàn toàn hiểu rõ. Kết quả Trần Phỉ đều không nghĩ tới, Trương Lễ Phong vậy mà đã nhập ma. Nếu như không phải bí cảnh áp chế Trương Lễ Phong tu vi, Trần Phỉ từ thiên đạo bên trong, một chút nhìn ra Trương Lễ Phong bị áp chế kia bộ phận tu vi không thích hợp, Trần Phỉ cũng không biết Trương Lễ Phong đã nhập ma. Dù sao vô luận hoài nghi ai là cất giấu nguyên ma, giống Trương Lễ Phong dạng này, có thể là tại cuối cùng mới bị hoài nghi. Các hạ, lời này ý gì? Trương Lễ Phong sắc mặt đột biến, không phải loại kia bị vạch trần về sau, lộ ra ngoài mạnh trong yếu thần sắc, mà là loại kia bị hoan uổng, mà bản năng sinh ra một loại phẫn nộ. Chỉ riêng biểu hiện như vậy, cũng chẳng trách tại Trương Lễ Phong tiềm ẩn nhiều năm như vậy, cũng không có bị Bích Ngô lâu cảm giác xảy ra vấn đề. Không muốn nói coi như xong. Trần Phỉ mỉm cười, tay phải cũng làm kiếm chỉ, hướng phía Trương Lễ Phong điểm tới. Chương 1603, giết điên rồi, 4K2. Bây giờ nơi này là bí cảnh, không phải công đường, Trần Phỉ cũng không cần cho ra chứng cứ, chỉ cần Trần Phỉ trông thấy vậy liền đã đầy đủ. Trần Phỉ bên này vừa lên tay, Trương Lễ Phong bên kia đã huy động mấy trăm đạo kiếm quang chém về phía Trần Phỉ. Từ vừa rồi Trần Phỉ xuất hiện, Trương Lễ Phong liền không có triệt hồi những này kiếm quang, bây giờ càng là trực tiếp tiên hạ thủ vi cường. Trần Phỉ đối với chung quanh kiếm quang làm như không thấy, bởi vì theo Trần Phỉ kiếm chỉ điểm ra, một tia gợn sóng từ đầu ngón tay dập dần mở, chung quanh mấy trăm kiếm quang chạm đến những rung động này, trực tiếp đình trệ tại trong giữa không trung. Trương Lễ Phong nhìn thấy kiếm quang dừng lại, sắc mặt không khỏi biến đổi, vừa muốn biến chiêu, lại phát hiện thân hình của mình cũng hoàn toàn đình trệ ngay tại chỗ. Không biết lúc nào, một cỗ không có gì sánh kịp cự lực bao phủ bốn phương tám hướng, giống kiếm trận, lại có chút cùng loại với lĩnh vực, nhưng mặc kệ là vật gì, Trương Lễ Phong phát hiện mình không cách nào chống cự, ngay cả dây ruột đều làm không được. Một viên kiếm châu xuyên qua Trương Lễ Phong đầu lâu, Trương Lễ Phong đầu lâu không tự chủ được hướng về sau giơ lên, con mắt nhìn lên bầu trời vị trí, ánh mắt bên trong mang theo không thể nào hiểu được. Mọi người bây giờ đều là tứ giai tu vi, Trần Phỉ vì cái gì có thể mạnh đến loại trình độ này? Không chút huyền niệm nghiền ép, ngay cả dãy ruột đều không thể dãy ruột, thế này sao lại là tứ giai tu vi có thể làm được? Bành! Trương Lễ Phong thân thể nện ở trên mặt đất, phát ra một tiếng vang trầm, tiếp lấy toàn bộ thân hình bắt đầu phân giải. Trần Phỉ tay phải xoay chuyển, một bên rút ra Trương Lễ Phong thể nội linh thúy, một bên ngẩng đầu nhìn về phía bí cảnh thiên đạo. Phía ngoài nguyên ma muốn giết, loại này tiềm ẩn tại Hàn Sơn vực bên trong nguyên ma càng phải giết. Cứ việc Hàn Sơn vực trận thế trưởng khống tại thiên thần cảnh trong tay, dưới tình huống bình thường, mặc dù có lại nhiều tiềm ẩn lên nguyên ma quấy rối, cũng sẽ không để Hàn Sơn vực trận thế xảy ra vấn đề. Nhưng mọi thứ đều sợ ngoại lệ, trước đem Hàn Sơn vực bên trong tai họa ngầm tận khả năng giảm bớt, Trần Phỉ đợi tại Hàn Sơn vực bên trong cũng có thể an toàn một chút. Không đến thiên thần cảnh, Trần Phỉ bây giờ đều không có quá nhiều cảm giác an toàn, một khi Hàn Sơn vực trận thế xảy ra vấn đề, đối mặt những cái kia phô thiên cái địa nguyên ma, Trần Phỉ không cách nào ngăn cản. Thậm chí Trần Phỉ thể hiện ra mình nhập ma trạng thái, đoán chừng những cái kia nguyên ma đều muốn đem Trần Phỉ bắt, để thập nhị giai nguyên ma tự mình xem xét một phen. Trần Phỉ bây giờ nhập ma, xa xa dò xét, là nhìn không ra vấn đề, nhưng liền sợ loại kia tự mình thi triển lực lượng tiến vào thần hồn của hắn, kia mặc dù có mấy tầng tử thần hồn che lấp, cũng sẽ lộ ra một chút mánh khóe. Đối với nguyên ma mà nói, có một ít mánh khóe, liền đầy đủ giết chết. Thậm chí cực đoan một chút, những cái kia nguyên ma phát hiện Trần Phỉ nhập ma, cũng sẽ không quan tâm tiếp tục chém giết. Lấy nguyên ma vặn vẹo sau tính cách tới nói, khả năng này còn lớn hơn. Ai nói nhập ma về sau chính là đồng bạn? Trương Lễ Phong linh túy bay vào Trần Phỉ trong tay áo, Trần Phỉ thân hình chớp động, biến mất tại nguyên chỗ. Một cái khác bên trong ảo cảnh, Bích Ngô Lâu Tôn Thính đảo tay cầm trường kiếm, nhìn xem chung quanh cắt vàng diễn hóa thành thực cảnh non xanh nước biếc, nơi xa có một gian nhà tranh. Chỉ một cái liếc mắt, Tôn Thính đảo liền nhận ra nơi này, năm đó cùng một vị bạn cũ hảo hữu sinh tử chém giết địa phương, từ khi giết vị hảo hữu kia, Tôn Thính đảo đã rất nhiều năm chưa có trở lại nơi này. Cách nhà tranh cửa mở ra, Tôn Thính đảo nhìn thấy phía sau cửa người, thần sắc không khỏi khẽ giật mình. Vân Linh môn Trần Phỉ. Tôn Thính đảo lông mày một chút nhíu lại, bây giờ Hàn Sơn vực bên trong danh tiếng thứ nhất, thuộc về Trần Phỉ. Người đây là vận dụng nguyên ma lực lượng rồi. Trần Phỉ nhìn xem Tôn Thính đảo, cứ việc Tôn Thính đảo trước đó đã tận lực thu liễm nguyên ma lực lượng, nhưng vẫn như cũ ngày có vết tích xuất hiện tại khí tức bên trong. Hiển nhiên trước đó mấy trận chiến đấu, đối với Tôn Thính đảo mà nói cũng không nhẹ nhõm, cuối cùng bị bất đắc dĩ dùng ra nguyên ma lực lượng. Đây là ta một thức bí pháp bố trí. Tôn Thính đảo ánh mắt thiên tĩnh, trong lòng sớm đã tìm xong lý do thoái thác. Xác thực có một ít bí pháp sẽ lợi dụng nhập tiềm chi lực. Chính phản đối sông, nếu như ứng dụng tốt, có thể bộc phát ra cực mạnh uy lực, tựa như Trần Phỉ trấn ma bất quá Trần Phỉ trấn ma truy cầu cực hạn công kích, người tu hành bên trong thật có bí pháp gì phải dùng đến nhập ma chi lực, cũng không có khả năng giống Trần Phỉ khoa trương như vậy. Ngươi vì sao có thể tới đến nơi đây? Tôn Thính đảo ngay sau đó hỏi. Bích Ngô Lâu là có cái gì bí mật sao? Riêng là lần này tới địa thần cảnh bên trong, liền có 3 vị nguyên ma. Trần Phỉ đem ánh mắt từ thiên khung bên trên thu hồi, có chút hiếu kỳ nói. Lần này tới bí cảnh địa thần cảnh hết thảy 300 không đến, kết quả Bích Ngô Lâu bên trong cất giấu nguyên ma liền đến 3 cái, cái này so với lúc trước ẩn linh môn còn muốn khoa trương. Tôn Thính đảo con mắt có chút nheo lại, tiếp lấy thân hình đột nhiên chớp động, đã xuất hiện tại Trần Phỉ trước mặt, trường kiếm trong tay hướng phía Trần Phỉ đầu lâu đâm tới. Ngũ giai nhập nguyệt cảnh, đây là Tôn Thính đảo cùng Trần Phỉ thời khắc này tu vi cảnh giới. Tôn Thính đảo cũng không biết Bích Ngô Lâu bên trong có bao nhiêu cất giấu đồng loại, nhưng Trần Phỉ giờ phút này ngôn ngữ chắc chắn, hiện tại đã quyết định hắn chính là nguyên ma. Nếu như Tôn Thính đảo không phải, vậy dĩ nhiên muốn giải thích vài câu, nhưng tình huống thực tế Tôn Thính đảo thật là nguyên ma. Bây giờ bốn bề vắng lặng, Tôn Thính đảo một chút liền quyết định đem Trần Phỉ chém giết ở chỗ này. Đồng thời Tôn Thính đảo cũng muốn biết Trần Phỉ đến cùng là như thế nào đến hắn cái này bên trong ảo cảnh. Trần Phỉ nhìn xem gần ngay trước mắt Tôn Thính đảo, khẽ lắc đầu, trong tay càn nguyên kiếm phát sau mà đến trước, trong khoảnh khắc từ Tôn Thính đảo chỗ cổ sẽ qua. Tôn Thính đảo theo bản năng muốn ngăn cản, lại đột nhiên phát hiện thân thể của mình chẳng biết lúc nào đã hoàn toàn không cách nào động đậy, chỉ có thể trừng to mắt nhìn xem trường kiếm đảo qua cổ của mình. Xuy, một cái đầu lâu bay lên trên lên, Tôn Thính đảo cảm giác thân thể của mình một chút trở nên nhẹ nhàng, con mắt bản năng nhìn xuống dưới, nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Phải chết. Trong đầu trong nháy mắt nổi lên một cái ý niệm trong đầu, muốn vận chuyển lực lượng khôi phục mình, lại phát hiện đã sớm không cảm ứng được bất kỳ lực lượng, chỉ cảm thấy chung quanh trở nên càng ngày càng đen. Bành. Tôn Thính đảo thân thể hơi chấn động một chút, bị cuồng bạo kiếm nguyên xé nát. Bí cảnh bên trong, một chỗ hoàn toàn phong cấm trong không gian, chính nhắm mắt lại thập nhị giai nguyên ma tư đồ trạch, đột nhiên một chút mở mắt. Mấy viên linh quang từ tư đồ trạch thiên thần binh bên trong bay ra, có thể trông thấy ở trong có 2 viên linh quang đã dập tắt. Những ngày linh quang đại biểu là tiềm ẩn tại Hàn Sơn vực nguyên ma, một khi dập tắt, đại biểu đã thân tử đạo tiêu. Vừa rồi 2 viên linh quang trước sau bất quá khoảng cách 10 mấy hơi thở, từng cái dập tắt. Căn cứ linh quang mạnh yếu tần suất, tư đồ trạch biết lần này có 11 tương lai đến bí cảnh bên trong, mà dập tắt 2 viên linh quang, ngay tại bí cảnh bên trong mất mạng. Tư đồ trạch ngẩng đầu nhìn chung quanh phong cấm, vừa rồi hắn ngay tại phá giải những này phong cấm, đã tìm tới đầu mối, nhưng muốn triệt để giải khai, còn cần một chút thời gian. Ông. Tư đồ trạch trong tay một viên linh quang, lần nữa dập tắt. Chương 1604, chúa tể, 4K, 1. Nhìn xem trong tay linh châu dập tắt, tư đồ trạch con mắt một chút híp lại. 2 viên linh châu trong thời gian ngắn dập tắt, còn có thể nói thành là ngẫu nhiên, cái này viên thứ 3 linh châu tiếp tục dập tắt, đã rất khó lại dùng ngẫu nhiên đi hình dung. Rất có thể là có Hàn Sơn vực người tu hành phát hiện những này tiềm ẩn lên nguyên ma, cũng bắt đầu tính nhắm vào đánh giết. Đương nhiên, đây cũng chỉ là một loại khả năng, cụ thể có phải như vậy hay không, tư đồ trạch bây giờ cũng vô pháp biết được. Bị bí cảnh vây nốt tại khu vực này bên trong, tư đồ trạch chỗ nào đều không thể đi, thần niệm cũng xuyên thấu không được bí cảnh bình thường. Cái này bí cảnh quá mức cổ quái, nếu như là cái khác thập nhất giai bí cảnh, lấy tư đồ trạch lực lượng có thể cưỡng ép xé nát bình chướng sau rời đi, nhưng ở nơi này lại hoàn toàn làm không được. Tư đồ trạch thân hình chớp động, xuất hiện tại khu vực bình chướng trước, bắt đầu chăm chú xem xét bí cảnh bình chướng bên trong chi tiết. Trước đó tư đồ trạch không ôn không lửa, là bởi vì Tư Đồ Trạch tự tin cái này bí cảnh bên trong, ngoại trừ Hàn Sơn vực tới vị kia thiên thần cảnh, không có những lực lượng khác có thể tổn thương đến hắn. Cho nên cho dù là bị vây ở nơi đây, Tư Đồ Trạch cũng có thể làm từng bước phá giải bình chướng. Nhưng bây giờ biến số xuất hiện, Tư Đồ Trạch không xác định biến số này có thể hay không ảnh hưởng đến mình, nhưng rời đi trước cái này vây khốn mình khu vực, cũng không có chỗ xấu. Lại nếu như có thể rời đi nơi này, Tư Đồ Trạch cũng có thể nếm thử đi tìm một cái kia biến số, nhìn xem tiềm ẩn tại Hàn Sơn vực nguyên ma bị chém giết ba vị, đến cùng là ngoài ý muốn, hay là thật bị những người tu hành kia phát hiện cái gì quyết thiếu. Ông Tư Đồ Trạch chính chăm chú quan sát bình chướng, trong tay một viên linh châu đang lắc lư một chút về sau, trực tiếp dập tắt. Lại có một vị che giấu nguyên ma bị chém giết, lại vị này tu vi là thập nhất giai hậu kỳ, tại tòa này bí cảnh bên trong, đã thuộc về cảnh giới đỉnh phong. Tư Đồ Trạch nhìn xem trong tay còn lại linh châu, sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm. Vừa rồi lo lắng, tựa hồ sắp biến thành sự thật, những này giấu ở Hàn Sơn vực nguyên ma, thật bị phát hiện. Nhưng Tư Đồ Trạch cho dù phát hiện, giờ phút này cũng vô pháp cứu vãn. Một cái khác bên trong ảo cảnh, Trần Phỉ tay phải xoay chuyển, một đạo linh tuy bay vào trong tay. Đã giết 4 cái che giấu nguyên ma, bất quá còn chưa đủ dựa theo Trần Phỉ từ bí cảnh thiên đạo bên trên thấy, lần này tới bí cảnh ẩn tàng nguyên ma, chừng 12 vị. Giấu ở Hàn Sơn vực bên trong nguyên ma, khẳng định không chỉ ở đây, dù sao lần này tới bí cảnh địa thần cảnh chỉ có 300 vị không đến, nhưng cái tỷ lệ này, kỳ thật đã có chút dọa người. Hàn Sơn vực mặc dù không có biến thành một cái sàng mặc cho nguyên ma ra vào vào, nhưng đây đều là địa thần cảnh, tại Hàn Sơn vực từng cái môn phái bên trong, địa vị quyền lợi đều cực cao. Nói cách khác Hàn Sơn vực trận thế trưởng không tại thiên thần cảnh trong tay, không phải Hàn Sơn vực bây giờ đã lâm vào nội bộ hỗn loạn. Năm hơi về sau, Trần Phỉ xuất hiện tại một cái cổ thành bên trong ảo cảnh, chém giết một vị thập nhất giai sơ kỳ nguyên ma. 11 hơi về sau, Trần Phỉ tại một hòn đảo huyễn cảnh bên trong, một kiếm vẩy thủ một vị thập nhất giai trung kỳ nguyên ma. Tất cả chém giết đều chỉ là một chiêu, Trần Phỉ bây giờ làm, so trước đó vượt quan tới còn muốn nhẹ nhõm. Từ bí cảnh thiên đạo bên trong truyền đến tin tức nhìn, bây giờ vượt quan nhanh nhất một vị, cũng chỉ là tại thứ thất giai, đại bộ phận địa thần cảnh cùng nguyên ma đều tại ngũ giai cùng lục giai ở giữa. Trần Phỉ bây giờ biểu hiện ra chiến lực, để tất cả nguyên ma cùng tiến lên, Trần Phỉ đều có thể giết cái bảy vào bảy ra, lại còn có thể lông tóc không tổn hao gì, chớ nói chi là bây giờ là đơn độc đối mặt. Bởi vì nhanh thông với cảnh, bây giờ tòa này cực kỳ đặc thù bí cảnh, giống như biến thành Trần Phỉ chuyên môn vị diện, giúp Trần Phỉ áp chế đối thủ tu vi cảnh giới, sau đó Trần Phỉ ra dụ. Thậm chí có thể nói, cái này bí cảnh triển hiện ra uy lực, so người tu hành người vị diện còn muốn càng thêm khoa trương. Dù sao tựa như bây giờ quy khư giới, làm thập nhất giai trung phẩm vị diện, một khi có địa thần cảnh xâm lấn, Trần Phỉ là không có cách nào đem thực lực của đối thủ áp chế đến giới chủ phía dưới, cái này cũng không hiện thực. Người tu hành chuyên môn bị diện, càng nhiều là trợ lực người tu hành tự thân, áp chế lực lượng ngược lại không có mạnh như vậy. Cho nên bây giờ cái này bí cảnh mang tới giúp ích, xa so với quy khư giới muốn khoa trương. Mấy chục giây về sau, một khối đầm lầy bên trên, Trần Phỉ đối mặt cái cuối cùng tiềm ẩn lên nguyên ma. Ngươi tại nói hiệu nói vượn cái gì, ta cùng ngươi trưởng môn Ngụy Lương Chân đều là hảo hữu chí giao, bây giờ ngươi vậy mà hoài nghi lão phu là nguyên ma. Mây Khôn cửa trưởng lão Đồng Tinh Khiêm nhìn xem Trần Phỉ, thần sắc lạnh lùng quá lớn. Cho nên ngươi là nửa đường nhập ma. Bất quá cái này cũng không trọng yếu. Trần Phỉ lắc đầu, nắm chặt trong tay càn nguyên kiếm, sau một khắc, một đạo vết kiếm xuất hiện trước mặt Đồng Tinh Khiêm. Đồng Tinh Khiêm vốn còn muốn nói chuyện, nhìn thấy Trần Phỉ không chút do dự động thủ, sắc mặt trở nên càng thêm ấm lãnh, muốn lách mình tránh né, lại đột nhiên phát hiện mình thân hình đã không cách nào động đậy. Đồng Tinh Khiêm sợ hãi mà kinh, lực lượng trong cơ thể hoàn toàn xuất phát, nhưng đối với chúng quanh trói buộc vẫn như cũ mặt trời lặn có bất kỳ hiệu quả, chỉ có thể trơ mắt nhìn vết kiếm xuất hiện ở trước mặt mình, tiếp lấy xuyên đầu mà qua. Đồng Tinh Khiêm trừng to mắt nhìn xem Trần Phỉ, trên mặt đột nhiên lộ ra một vòng nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Giết ta, ngươi chờ lấy cùng một chỗ bồi. Đồng Tinh Khiêm cuối cùng chưa nói xong, toàn bộ thân hình rung động, tiếp lấy trong nháy mắt bạo thành một đoàn huyết vụ. Thập nhất giai hậu kỳ, không thể phát huy ra vốn có lực lượng, liền bị Trần Phỉ ở chỗ này cường thế chém giết. Trần Phỉ trước đó chém giết tất cả nguyên ma, đều là dạng này biệt khuất cùng không cam lòng. Trong lòng bọn họ, Trần Phỉ chính là mới vào địa thần cảnh không bao lâu tiểu bối, kết quả không biết Trần Phỉ là thế nào làm được, vậy mà có thể tiến vào bọn hắn chỗ huyết cảnh, lại thực lực hoàn toàn không có nhận trói buộc. Dựa vào cái gì Trần Phỉ thực lực bị áp chế ít như vậy, nhưng bọn hắn tu vi cảnh giới lại bị áp chế nghiêm trọng như vậy. Nếu để cho bọn hắn quang minh chính đại cùng Trần Phỉ đánh, cuối cùng chết nhất định không phải là bọn hắn. Cũng không luận những này, nguyên ma trong lòng đến cỡ nào không cam tâm, cuối cùng vẫn chạy không khỏi bị chém giết hạ tràng. Oán hận cùng không cam lòng, tại tuyệt cảnh trước mặt không cải biến được bất kỳ vật gì, Trần Phỉ khắc sâu minh bạch điểm này, cho nên chỉ cần có cơ hội, Trần Phỉ liền sẽ không ngừng tăng lên thực lực của mình. Nếu như những này nguyên ma có được thập nhị giai thực lực, cái này bí cảnh căn bản là không cách nào cưỡng ép đem nó kéo vào bên trong ảo cảnh. Trần Phỉ tự nhiên cũng liền không có khả năng nhẹ nhàng như vậy chém giết bọn hắn. Ừm. Trần Phỉ vừa muốn rút ra Đồng Tinh Khiêm linh túy, đột nhiên một trận dị dạng ba động từ trong huyết vụ nổi lên, chỉ kéo dài một hơi không đến, liền bình tĩnh lại. Trần Phỉ nhíu mày, chỉ nhìn ba động, nhìn không ra quá nhiều đồ vật. Chương 1604, chúa tể, 4K2. Trần Phỉ ngẩng đầu nhìn về phía thiên cung, một lát sau, Trần Phỉ nhìn ra vừa rồi những cái kia ba động là chuyện gì xảy ra, đây là Đồng Tinh Khiêm đem mình một chút tin tức, cưỡng ép xâm nhập vết nứt không gian bên trong. Nói cách khác, thời khắc này thập nhị giai nguyên ma có khả năng dựa vào những tin tức này đoạn ngắn, thôi thôi diễn ra một ít chuyện. Còn có thể thôi diễn ra bao nhiêu, thì nhìn vị này thập nhị giai nguyên ma am hiểu không am hiểu phương diện này sự tình. Nếu như đối phương sở trường thôi diễn chi đạo, đoán chừng có thể trực tiếp thôi diễn ra Trần Phỉ tin tức, biết vừa rồi những cái kia nguyên ma, toàn bộ từ Trần Phỉ một người giết chết. Nay bằng với để Trần Phỉ bị một cái thập nhị giai nguyên ma để mắt tới, coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, trừ chi cho thông khoái. Dù sao thập nhất giai nguyên ma muốn tiềm ẩn tại Hàn Sơn vực, lại còn không bị phát hiện, cái này ở trong hao phí tâm huyết, chỉ cần hơi ngẫm lại liền có thể minh bạch. Kết quả vào hôm nay, bị Trần Phỉ liên tiếp xóa sạch hơn 10 vị. Đây đối với về sau nguyên ma tại Hàn Sơn vực bên trong hành động, sẽ tạo thành cực lớn ảnh hưởng, cái này có thể không cho thập nhị giai nguyên ma lên cơn giận dữ sao? Nhưng, chuyện này đối với tại Trần Phỉ tới nói, kỳ thật cũng không có nghiêm trọng, cho dù Trần Phỉ thật bị thôi diễn ra, bất quá là để Trần Phỉ tại nguyên ma bên kia chém giết trình tự tiếp tục cất cao. Trần Phỉ thân là lúc trước thiên kiêu bảng đứng đầu bảng, lại dựa vào lực lượng của mình đột phá địa thần cảnh, tại nguyên ma bên kia đã sớm coi là thiên thần cảnh hạt giống. Đối với loại này thiên thần cảnh hạt giống, nguyên ma thái độ rất rõ ràng, chính là giết. Cho nên lúc ban đầu ẩn linh môn bên trong ngụy đạo chân không để ý khả năng bại lộ phong hiểm, muốn đánh giết Trần Phỉ, đáng tiếc cuối cùng bị Trần Phỉ phản sát. Mà bây giờ tại tòa này bí cảnh, cảnh giới tối cao chỉ có thể là địa thần cảnh hậu kỳ. Thập nhị giai nguyên ma tự phong tu vi đến thập nhất giai hậu kỳ, nhưng chiến lược khẳng định không phải thập nhất giai hậu kỳ có thể so sánh, Trần Phỉ cũng xác thực đánh không lại. Nhưng bởi vì lần này nhanh thông huyễn cảnh, Trần Phỉ có thể trông thấy bí cảnh thiên đạo vận chuyển, cái này khiến Trần Phỉ tại bí cảnh bên trong tính cơ động trở nên mạnh phi thường. Trần Phỉ có thể thông qua bí cảnh thiên đạo, sớm biết được thập nhị giai nguyên ma ở nơi nào, hơn nữa còn có thể ẩn nấp khí tức của mình. Nói cách khác, chỉ cần Trần Phỉ nghĩ, Song Phương liền không khả năng có chạm mặt cơ hội, căn bản sẽ không cho thập nhị giai xuất thủ khả năng. Về phần rời đi tòa này bí cảnh, trở về tới Hàn Sơn vực về sau, vậy thì càng thêm không cần lo lắng thập nhị giai nguyên ma uy hiếp. Tại Hàn Sơn vực bên trong, cho dù còn có thập nhất giai nguyên ma tiềm ẩn trong đó, nhưng này không có khả năng đối Trần Phỉ tạo thành tính mệnh uy hiếp. Thập nhất giai đỉnh phong nguyên ma phía dưới tìm đến Trần Phỉ, vậy thì chờ lấy bị Trần Phỉ giết. Còn thập nhất giai đỉnh phong nguyên ma, trước mắt Trần Phỉ là đánh không lại, nhưng Trần Phỉ có thể toàn thân trở ra. Tạm chờ rời đi tòa này bí cảnh, Trần Phỉ nếu như có thể thu hoạch được một phần thập nhất giai thượng phẩm vị cách linh tài, đến lúc đó Trần Phỉ cảnh giới có thể trực tiếp đột phá đến địa thần cảnh hậu kỳ. Địa thần cảnh hậu kỳ, trưởng khống một thức thiên thần kỹ, đến lúc đó đối mặt phổ thông thập nhất giai đỉnh phong nguyên ma, là ai dễ ai, coi như không nhất định. Các loại suy nghĩ từ Trần Phỉ trong đầu chợt lóe lên, Trần Phỉ rút ra tốt đồng tinh khiêm linh túy, tiếp lấy thân hình biến mất tại nguyên chỗ. Cất giấu những này nguyên ma đã giết hết, nhưng là lần này tới đến bí cảnh thập nhất giai nguyên ma, thế nhưng là có gần 300 vị, cùng Hàn Sơn vực địa thần cảnh tương đương. Thừa dịp bây giờ tại bên trong ảo cảnh, Trần Phỉ lại thế nào khả năng bỏ qua cơ hội này. Bí cảnh một chỗ phong cấm chi địa, thập nhị giai nguyên ma Tư Đồ Trạch nhìn xem trong tay đã mất đi tất cả quang trạch linh châu, mà không biểu tình, đây là thịnh nộ đến cực hạn sau biểu hiện. Đột nhiên, Tư Đồ Trạch ánh mắt có chút ngưng tụ, nhìn về phía đại biểu Đồng Tinh Khiêm Linh Châu. Đại lượng tin tức Tư Đồ Trạch đấy mắt hiện lên, tại Đồng Tinh Khiêm Linh Châu bên trong, Tư Đồ Trạch nhìn thấy một thân ảnh, chỉ xuất một kiếm, liền đem Đồng Tinh Khiêm Trảm Linh Châu bên trong tin tức rất ít, nhưng Tư Đồ Trạch có thể cảm giác Đồng Tinh Khiêm nội tâm không cam lòng cùng tuyệt vọng, cùng khó có thể tin. Sự tình gì sẽ để cho Đồng Tinh Khiêm khó có thể tin? Thân phận của mình bị phát hiện. Vẫn là nói, giết hắn thân phận của người kia, để hắn không nghĩ ra. Tư Đồ Trạch đấy mắt quang mang càng ngày càng thịnh, mà trong tay Linh Châu thì là bắt đầu xuất hiện đại lượng vết rách. Bành! Một tiếng vang trầm, Tư Đồ Trạch trong tay Linh Châu một chút sụp đổ, tiếp lấy hóa thành cho tàn. Tư Đồ Trạch nhắm mắt lại, tiếp lấy chậm rãi mở ra. Địa thần cảnh sơ kỳ, đến cùng là ai? Chỉ thôi diễn ra một nửa tin tức, mặc dù rút nhỏ phạm vi, nhưng cái này thôi diễn kết quả lại là để Tư Đồ Trạch có chút nghĩ không thông. Vì sao lại là địa thần cảnh sơ kỳ, hơn nữa còn có thể một kiếm chém giết Đồng Tinh Khiêm? Bởi vì Đồng Tinh Khiêm Linh Châu bên trong phản hồi tin tức quá ít, dẫn đến cho dù Tư Đồ Trạch dùng hết toàn lực, cũng chỉ có thể đạt được một cái lập lờ nước đôi đáp án. Thậm chí bởi vì Tư Đồ Trạch chuyên chú tìm kiếm hung thủ, dẫn đến Tư Đồ Trạch ngay cả Đồng Tinh Khiêm trước đó đến cùng tại kinh lịch cái gì bí cảnh cửa ải, cũng không kịp thôi diễn ra. Tư Đồ Trạch hít sâu một hơi, đem trong tay Linh Châu đều bóp nát, bắt đầu toàn lực phá giải trước mắt bình chướng. Nghĩ quá nhiều vô dụng, đến lúc đó gặp được một cái địa thần cảnh sơ kỳ, liền cầm nã một cái siêu hồn, cố gắng sẽ có niềm vui ngoài ý muốn. Mặt khác một chỗ bên trong ảo cảnh, Trần Phỉ một kiếm đâm xuyên trước mắt thập nhất giai trùng kỳ nguyên ma đầu lâu, đem nó sinh cơ đều chạm diệt. Trần Phỉ phát hiện khoảng cách gần chiến đấu, trực tiếp dùng càn nguyên kiếm cướp đoạt linh thúy, có thể từ bí cảnh trong tay cướp được càng nhiều. Bây giờ bí cảnh bên trong nguyên ma, ở trong mắt Trần Phỉ toàn bộ đều là tài nguyên, mỗi một cái nguyên ma linh thúy lấy thêm một chút, về sau tổng cộng lên số lượng liền sẽ phi thường khổng lồ. Bành! Theo Trần Phỉ rút kiếm, trước mắt nguyên ma thân thể băng thành một đống cho tàn, biến mất tại bên trong ảo cảnh. Trần Phỉ nhìn lướt qua đỉnh đầu bí cảnh thiên đạo, thân thể hướng về phía trước phóng ra một bước, xuất hiện ở một cái khác trong ảo cảnh. Vận linh môn Trần Phỉ. Nguyên ma trông thấy Trần Phỉ đột nhiên xuất hiện, trong lòng giật mình, trường thương trong tay bản năng đâm tới, xôi trào mãnh liệt lực lượng bao phủ Trần Phỉ. Trần Phỉ mang trên mặt vẻ tươi cười, thân hình lấp lóe, từ ngàn vạn thương ảnh bên trong xuyên qua, đi vào nguyên ma trước mặt, một kiếm bôi qua cái cổ, một cái đầu lâu bay lên trên lên. 17 hơi thở về sau, từ Đồng Tinh Khiêm về sau, Trần Phỉ lại giết 5 vị nguyên ma, tu vi cao có thấp có, mạnh nhất là thập nhất giai hậu kỳ, chỉ bất quá tại Trần Phỉ trong tay không có cái gì lớn khác biệt. 45 hơi thở về sau, Trần Phỉ trong tay đã có 13 vị nguyên ma linh thú, các thức địa thần binh tại quy khư giới trong hư không không ngừng rung động. Quy khư giới bên trong sinh linh, tất cả đều không rõ ràng cho lắm nhìn lấy thiên cung. Bọn hắn tự nhiên là nhìn không thấy những này địa thần binh, nhưng là bọn hắn có thể cảm ứng được những cái kia địa thần binh lực lượng, đặc biệt là những cái kia cựu giai người tu hành, cảm ứng là cường liệt nhất. Trước kia trong hư không mặc dù cũng có tương tự động tĩnh, nhưng tuyệt đối không có mức khác, giống bây giờ khoa trương như vậy. Mấu chốt là cách mỗi mấy tức thời gian, bọn hắn liền cảm ứng được một cỗ mới lăng liệt khí tức trong hư không xuất hiện, mặc dù lập tức yên lặng, nhưng này lóe lên một cái rồi biến mất phong mang, theo ý kiến cái này cựu giai sợ mất mật. Bí cảnh bên trong, thứ 28 vị. Trần Phỉ một kiếm đem trước mắt nguyên ma một phân thành hai, tiếp lấy ngẩng đầu nhìn về phía thiên cung. Có chút chậm. Một người một kiếm, một mình chém giết 28 vị thập nhất giai nguyên ma, ở trong không thiếu thập nhất giai hậu kỳ, nếu như lại thêm động tinh khiêm những này nguyên ma, Trần Phỉ bây giờ chiến tích là 41 vị thập nhất giai nguyên ma. Chương 1606, kinh thiên thu hoạch, 4K, 1. Nguyên ma Lục Hồng Đào khiếp sợ nhìn một màn trước mắt, mọi người đều bị áp chế đến cửu giai tu vi, Trần Phỉ vì cái gì có thể phân ra như thế số lượng cửu giai phân thân tiếp lấy Lục Hồng Đào đột nhiên nghĩ đến Trần Phỉ lại tới đây phương thức, lại nhìn thấy những này biến mất hơn 200 cửu giai phân thân, sắc mặt kỳ biến, đây là muốn đi giết cái khác bên trong ảo cảnh nguyên ma. Toàn này bí cảnh quy tắc phi thường khắc nghiệt, địa thần cảnh nói bị áp chế liền bị áp chế, liền ngay cả thiên thần cảnh đều không ngoại lệ, bình thường tới nói, Trần Phỉ tuyệt đối không thể nào làm được chuyện như vậy. Nhưng liên hệ Trần Phỉ vừa rồi tất cả trước sau động tác, loại này khó nhất sự tình, lại trở thành duy nhất đáp án. Ngươi làm sao làm được? Lục Hồng Đào biết mình không cách nào hành tỏ, nhưng hắn vẫn như cũ muốn tìm hiểu ngọn ngành. Đây là ta có thể một đường tu luyện tới bây giờ cảnh giới nguyên nhân. Trần Phỉ nhìn xem Lục Hồng Đào, trên mặt tươi cười Trần Phỉ nói là bảng, nhưng Lục Hồng Đào nghe Trần Phỉ, nghĩ đến Trần Phỉ thiên tiêu bảng đứng đầu bảng thân phận, coi là nói đúng thiên tư ngộ tính. Cái này tựa hồ đúng là duy nhất đáp án, nhưng đáp án này lại lộ ra quá mức đơn giản. Nếu như dựa vào thiên tư ngộ tính liền có thể dạng này, kia bây giờ xuất hiện ở đây, càng hẳn là thiên thần cảnh cường giả Trần Phong Nham, mà không phải là Trần Phỉ. Trừ phi Trần Phỉ thiên tư ngộ tính đã xa xa vượt qua Trần Phong Nham. Ngươi những cái kia phân thân, đi cái khác với cảnh. Lục Hồng Đào khàn giọng nói. Trần Phỉ mỉm cười, không có trả lời, sau lưng một đạo phân thân hiện, xuất hiện trước mặt Lục Hồng Đào, tiếp lấy một kiếm đâm ra. Bây giờ Trần Phỉ cũng không thời gian đang gấp, nhưng không cần phải trả lời Lục Hồng Đào tất cả vấn đề, đối với nguyên ma, loại này cùng người tu hành trời sinh đối lập lực lượng, không cần bất kỳ thương hại. Lục Hồng Đào nhìn thấy xuất hiện ở trước mặt mình Trần Phỉ phân thân, bản năng muốn giơ kiếm công kích, nhưng là vừa muốn động, lại phát hiện toàn thân đã sớm không cách nào động đậy. Không biết lúc nào, một cỗ to lớn cự lực rơi vào trên thân thể, Lục Hồng Đào có thể cưỡng ép phá vỡ cỗ lực lượng này, nhưng cần thời gian, nhưng Trần Phỉ mũi kiếm đã tại mi tâm trước, căn bản không cho Lục Hồng Đào thời gian này. Xuy, trường kiếm xuyên thấu Lục Hồng Đào mi tâm, mũi kiếm từ sau đầu xuyên ra, Lục Hồng Đào một thân lực lượng trong khoảnh khắc tiêu tán, chỉ có con mắt một mực gắt gao nhìn chằm chằm xa xa Trần Phỉ bản tôn. Cùng lúc đó, Dạ ma chiến binh bắt đầu lần lượt xuất hiện tại từng cái nguyên ma trước mặt, ngoại trừ thập nhị giai nguyên ma Tư Đồ Trạch trước mặt không có Trần Phỉ bên ngoài, giờ phút này phàm là còn tại bí cảnh bên trong nguyên ma, đều gặp Dạ ma chiến binh. Đối diện với mấy cái này nguyên ma, Dạ ma chiến binh không nói gì, chỉ là trầm mặc bay người lên trước, tiếp lấy một kiếm đâm ra. Mặc kệ là thập nhất giai sơ kỳ nguyên ma, vẫn là thập nhất giai hậu kỳ nguyên ma, đối mặt một kiếm này, tất cả đều trước bị một cỗ lực lượng cưỡng ép khóa chặt tại nguyên chỗ, tiếp lấy một kiếm xuyên qua đầu lâu. Đầu lâu đều là sinh linh trung tâm, bất quá người tu hành đến lục giai về sau, đầu lâu không còn là yếu hại, chân chính gây nên một kiếm mất mạng, là lọt vào thể nội bàng bạc kiếm nguyên bất lực ngăn cản, từ đó bị cưỡng ép mẫn diệt bản nguyên. Bí cảnh phong lớn chi địa, Tư Đồ Trạch chém ra một đao, không gian chung quanh kịch liệt rung động, từng đạo vết rách xuất hiện tại bình chướng bên trên, vô tận chỉ từ bên trong lộ ra. Tư Đồ Trạch mặt không biểu tình, vừa muốn tiếp tục bổ ra trong tay võ hoàng đao, động tác lại là bỗng nhiên tại trong giữa không trung. Tại Tư Đồ Trạch cảm ứng bên trong, ngay tại vừa rồi một sát na, có 23 đạo hắn dấu ở trong tay áo khí tức trực tiếp tiêu tán, điều này đại biểu có 23 vị nguyên ma ngã xuống, ở trong bao gồm 3 vị thập nhất giai hậu kỳ. Vừa rồi mỗi 5-6 hơi thở thời gian liền chết 2 vị nguyên ma, đã để Tư Đồ Trạch lên cơn giận dữ, nhưng không hề rời đi cái này phong ấn chi địa, Tư Đồ Trạch cho dù lại phẫn dục, cũng không thể tránh được. Tư Đồ Trạch cảm thấy dạng này tần suất tổn thất cũng đã là cực hạn, chỉ cần chờ hắn xé khai bình chướng, liền có thể ngăn cản chuyện này tiếp tục phát triển tiếp. Kết quả không đợi hắn đem phong ấn chi địa bình chướng đánh nát, vậy mà tại trong tích tắc, dòng dã chết 23 vị nguyên ma, trong lúc này đến cùng xảy ra biến cố gì, sẽ dẫn tới như thế khoa trương tổn thất. Hàn Sơn vực trung quanh thập nhất giai nguyên ma số lượng, muốn xa xa lớn hơn người tu hành chờ tương lai đánh vỡ Hàn Sơn vực trận thế, cần đánh giết thiên thần cảnh phía dưới người tu hành thời điểm, liền cần thập nhất giai nguyên ma xuất lực. Về phần thập nhị giai nguyên ma, tự nhiên là muốn đi đánh giết thiên thần cảnh, cho nên thập nhất giai nguyên ma tuyệt đối không phải có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. Lần trước Bắc Vọng Thành chiến dịch, cuối cùng mặc dù là Hàn Sơn vực thắng lợi, nhưng Hàn Sơn vực cũng không phải là không có tổn thất, giới chủ cảnh cùng địa thần cảnh ngã xuống số lượng mặc dù so nguyên ma ít, nhưng cũng ít đến có hạn. Trận kia chiến dịch, Hàn Sơn vực lớn nhất chiến quả là đem dị hủy diệt, cùng chém một vị thập nhị giai nguyên ma. Ngày hôm nay, tại tòa này bí cảnh bên trong, nguyên ma tổn thất số lượng đã gần trăm, về phần Hàn Sơn vực địa thần cảnh tổn thất, Tư Đồ Trạch mặc dù không có cụ thể số tử, nhưng có thể mơ hồ thôi diễn. Nhiều nhất liền 10 cái địa thần cảnh, mà lại nhiều lấy địa thần cảnh sơ kỳ bên trong chủ, địa thần cảnh trung kỳ cùng địa thần cảnh hậu kỳ tổn thất lác đác không có mấy. Một bên gần trăm, một bên chỉ có 10 cái, tổn thất này khác biệt quá mức khoa trương. Càng thêm mấu chốt chính là, Tư Đồ Trạch có một loại mãnh liệt trực giác, khả năng này không phải kết thúc, mà vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Tư Đồ Trạch ý nghĩ này vừa mới rơi xuống, trong tay áo lại có 17 đạo khí tức tiêu tán. Điều này đại biểu 17 vị nguyên ma thân tử đạo tiêu, đồng thời cũng đã chứng minh Tư Đồ Trạch dự cảm. Tư Đồ Trạch thân sắc một lần nữa trở nên lạnh lùng, nhìn xem không gian chung quanh bình chướng, trong tay võ hoàng đao trong nháy mắt bổ ra, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt đem bình chướng kéo ra một đầu vết rách to lớn. Tư Đồ Trạch thân hình một chút trở nên mơ hồ, xuất hiện ở bình chướng bên ngoài. Tư Đồ Trạch hai mắt đảo qua bốn phía, tiếp lấy lại ngửa đầu nhìn về phía thiên khung vị trí. Tư Đồ Trạch không cách nào trực tiếp quan sát được bí cảnh thiên đạo vận chuyển, không phải Tư Đồ Trạch cũng không có khả năng tu vi bị áp chế đến thập nhất giai hậu kỳ. Nhưng không cách nào trực tiếp quan sát, không có nghĩa là không thể mơ hồ cảm ứng. Trước đó tại phong ấn chi địa bên trong, không gian bình chướng khóa lại Tư Đồ Trạch tất cả đối với ngoại giới cảm giác, bây giờ ra phong ấn chi địa, loại này phong tỏa biến mất. Chỉ là trong nháy mắt, Tư Đồ Trạch liền mơ hồ minh bạch vừa rồi bí cảnh bên trong chuyện gì xảy ra. Cưỡng ép phong ấn tất cả người tu hành cùng nguyên ma lực lượng, đem nó lâm vào bên trong ảo cảnh, lấy một chủng loại giống như vượt quan phương thức, một đường hướng lên. Vượt qua tự nhiên hết thảy đều an, thậm chí còn có thể cầm tới một chút bí cảnh quà tặng, xem như một loại quy tắc cân bằng. Xông không qua thì thân tử đạo tiêu, hết thảy đều không. Cái này bí cảnh là cùng Huyền Vũ giới huyền quy tắc tương liên. Tư Đồ Trạch giờ phút này trong lòng có chút giận mình, cuối cùng minh bạch tòa này bí cảnh tại sao lại bền bỉ như vậy, vì sao có thể cưỡng ép phong ấn tu vi của bọn hắn, cho dù là lấy lực lượng của hắn, cũng vô pháp đột phá phong tỏa, chạm phá bí cảnh. Bởi vì từ cảm giác được tòa này bí cảnh bắt đầu, liền lâm vào bí cảnh đặc hữu huyền chi quy tắc. Cái gọi là giả là thật lúc thật cũng giả, thật thật giả giả vốn là khó mà phân xử lý. Nhìn như thiên thần cảnh cùng thập nhị giai nguyên ma tiến vào nơi này bị phong ấn tu vi, trên thực tế càng lớn có thể là mình lừa gạt mình, để cho mình không cách nào phát huy ra lực lượng. Chương 1606, kinh thiên thu hoạch, 4K, 2, địch nhân lớn nhất là mình, câu nói này tại một ít tình huống dưới, tuyệt đối là một loại chân lý. Giờ phút này lâm vào bên trong ảo cảnh địa thần cảnh cùng thập nhất giai nguyên ma, cũng là tình huống tương tự, bọn hắn không phải bị bí cảnh phong ấn tu vi cùng công pháp cản nộ, mà là mình để cho mình quên lãng đây hết thảy. Tư Đồ Trạch trong lòng hiểu rõ điểm ấy, nhưng hiểu rõ lại không cải biến được Tư Đồ Trạch chỉ có thể phát huy thập nhất giai hậu kỳ lực lượng sự thật. Liên lụy đến quy tắc, kia chỉ có dùng ngang nhau quy tắc lực lượng đi ứng đối, mới có thể phá giải, mà không phải ngươi biết đến, liền có thể đi phá giải. Tư Đồ Trạch quen biết, nhưng hắn có quy tắc chi lực, không đối kháng được bí cảnh bên trong huyền chi quy tắc, bởi vì bí cảnh liên thông là huyền vũ giới bên trong quy tắc. Đây chính là tòa này bí cảnh kỳ lạ nhất địa phương, rõ ràng chỉ là thập nhất giai thượng phẩm bí cảnh, lại cùng huyền vũ giới quy tắc kết nối như thế mật thiết. Dưới tình huống bình thường, chỉ có thập nhị giai cực phẩm bí cảnh mới có thể làm đến điều này. Bất quá mặc dù không cách nào để cho mình lực lượng đột phá thập nhất giai hậu kỳ hạn mức cao nhất, nhưng Tư Đồ Trạch có thể từ ngoại bộ phá giải huyễn cảnh, từ đó đem những cái kia thập nhất giai nguyên ma giải cứu ra. Nguyên ma tổn thất thảm trọng như vậy, nhất định là bên trong ảo cảnh ra trọng đại biến cố, chỉ cần không tại bên trong ảo cảnh, hẳn là có thể ngừng lại cái này tổn thất. Các loại suy nghĩ tại Tư Đồ Trạch trong đầu chợt lóe lên, Tư Đồ Trạch thuận trong minh minh cảm ứng, vừa muốn một đao phá vỡ một cái ảo cảnh bình chướng, trong tay áo khí tức trực tiếp vỡ nát 87 nói. Tư Đồ Trạch ánh mắt rung động kịch liệt, nhưng lập tức một đao bổ ra, đao kình thuận bí cảnh hư không, chém vỡ mấy cái ảo cảnh tiết điểm. Mấy cái này bên trong ảo cảnh nguyên ma, vốn là bị dạ ma chiến binh lực lượng cưỡng ép vây nốt tại nguyên chỗ, đột nhiên phát hiện trên bầu trời xuất hiện một khe hở khổng lồ, thể nội vốn là bị phong ấn lực lượng tự nhiên mà vậy bắt đầu khôi phục. Chỉ là, về thời gian quá muộn. Bên trong ảo cảnh tiết điểm mặc dù bị đánh nát, nhưng cả tòa bí cảnh lực lượng nhưng không có bị đánh phá, cho nên bí cảnh quy tắc bản năng bắt đầu tu bổ ảo cảnh bình chướng. Nếu như những này bên trong ảo cảnh, giờ phút này không có dạ ma chiến binh, chỉ có nguyên ma có thể thừa dịp trên bầu trời khe hở vẫn còn, trực tiếp thoát ly ảo cảnh trói buộc. Loại này tu bổ là khó mà thời gian ngắn đem huyễn cảnh tu bổ hoàn thiện, nhưng mặc dù không cách nào tu bổ hoàn thiện, nhưng ảo cảnh lực lượng dù sao còn lại đại bộ phận, cái này đủ để tiếp tục áp chế nguyên ma thể nội tuyệt đại bộ phận lực lượng. Cho nên giờ phút này chút bên trong ảo cảnh nguyên ma, mặc dù lực lượng đang thức tỉnh, nhưng khôi phục quá chậm, vẫn như cũ chỉ có thể trơ mắt nhìn dạ ma chiến binh trường kiếm đâm tới. Xuy, binh khí đâm vào huyết nục tiếng vang, những lực lượng này sắp khôi phục lại thập giai nguyên ma, cuối cùng vẫn bị chém vỡ thể nội tất cả bản nguyên, không có cơ hội để lực lượng trong cơ thể tiếp tục khôi phục. Còn kém như vậy một chút, nhưng cuối cùng lại là thất bại trong gang tấc. Giữa không trung, Tư Đồ Trạch liên tiếp bổ ra vài đao, chém vỡ mấy chục cái ảo cảnh tiết điểm. Tư Đồ Trạch bây giờ chỉ có thể dạng này cách không chém nát huyễn cảnh tiết điểm, mà không cách nào giống Trần Phỉ như thế tiến vào bên trong ảo cảnh, không phải Tư Đồ Trạch không đủ mạnh, mà là hắn nhìn không thấy bí cảnh vận chuyển của thiên đạo. Mấy chục cái huyễn cảnh tiết điểm vỡ vụn, Tư Đồ Trạch không có cảm ứng được nguyên ma từ bên trong ảo cảnh xông ra, ngược lại là trong tay áo khí tức lần nữa vỡ nát 61 nói. Giờ khắc này ở bí cảnh bên trong, còn sống thập nhất giai nguyên ma, chỉ còn lại 27 vị, đã chết hơn 200 vị thập nhất giai nguyên ma. Tư Đồ Trạch thả ra trong tay đao, hắn biết cái này còn lại 27 vị nguyên ma, hắn không kịp cứu, cũng vô pháp cứu. Tư Đồ Trạch thân thể trở nên mơ hồ, trực tiếp lấy tự thân thập nhị giai thiên địa kiến giải, bắt đầu phải dùng chân thân cưỡng ép tiến vào một cái ảo cảnh bên trong. Cứ như vậy giết sạch tới đây thập nhất giai nguyên ma, Tư Đồ Trạch ngược lại là muốn nhìn một chút, đến cùng là thần thánh phương nào gây nên. Trong bức rằm bên ngoài, Trần Phỉ nhìn lấy thiên khung bên trên thiên đạo vật chuyển, đột nhiên lông mày hơi động một chút, có một cỗ lực lượng tại cưỡng ép lách qua bí cảnh quy tắc, muốn đi vào một chỗ bên trong ảo cảnh. Bây giờ còn lại 27 vị thập nhất giai nguyên ma đều tại bên trong ảo cảnh, có thể như vậy xông ảo cảnh, đại khái suất là vị kia thập nhị giai nguyên ma. Trần Phỉ tâm thần khẽ nhúc nhích, xa xôi chỗ kia bên trong ảo cảnh, dạ ma chiến binh nhìn phía trước nguyên ma, một đạo kiếm nguyên chém ra, tiếp lấy thân hình trực tiếp tiêu tán không thấy. Không cần thiết thu lấy linh túy, bởi vì vết tích sẽ lưu lại, ngay sau đó liền sẽ bị vị kia thập nhị giai nguyên ma truy tung. Cứ việc Trần Phỉ có năm chắc sẽ không ở tòa này bí cảnh bên trong, bị vị kia thập nhị giai nguyên ma đuổi kịp, nhưng có một ít nguy hiểm là có thể tránh khỏi, tỉ như từ bỏ đối diện nguyên ma linh túy. Giờ phút này cái khác dạ ma chiến binh cũng bắt đầu lần lượt trở về, Trần Phỉ trong tay thập nhất giai linh túy chừng hơn 200 phần, địa thần binh cũng là hơn 200 kiện. Giờ phút này quy khư giới bên trong người tu hành, cảm giác trong hư không những cái kia lực lượng cường đại, tâm thần đều có chút chết lặng, nhưng đối với Trần Phỉ vị giới chủ này lòng kính trọng, lại là quần quật không dứt. Bên trong ảo cảnh, dạ ma chiến binh đem mình tất cả khí tức tiêu trừ, mà đối diện nguyên ma chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm nguyên chém chúng mình, thể nội bản nguyên bắt đầu vỡ nát, thế giới lâm vào bóng tối vô tận. Cũng ngay vào lúc này, thiên cung trong cái khe, một thân ảnh xuất hiện, cư cao lâm hạ quan sát toàn bộ huyễn cảnh. Tư Đồ Trạch nhìn thoáng qua thân thể bạo thành huyết vụ thập nhất giai nguyên ma, không có xuất thủ cứu rút, bởi vì đã không cứu lại được đến, giờ phút này Tư Đồ Trạch chỉ muốn tìm tới khu tay. Nhưng tựa như hung thủ sớm biết hắn muốn tới, vậy mà tìm không thấy bất kỳ tung tích, thậm chí ngay cả lưu tại cái này bên trong ảo cảnh vết tích đều biến mất đến sạch sẽ. Từ đầu đến cuối, đều lặp đi lặp lại tại làm vô dụng công, Tư Đồ Trạch hai mắt trở nên đỏ bừng. Một cái khác phong ấn chi địa. Thiên thần cảnh cường giả Trần Phong Nham chậm một chút tại Tư Đồ Trạch một lát đánh vỡ bình chướng, chủ yếu là Trần Phong Nham giờ phút này cũng còn có chút mơ hồ. Tại trong cảm nhận của hắn, thập nhất giai nguyên ma bắt đầu đại lượng ngã xuống, là loại kia duy nhất một lần mấy chục cái chết mất. Đây rốt cuộc là làm sao làm được? Thập nhất giai nguyên ma tụ tập ở trước mặt hắn, Trần Phong Nham là có thể làm được dễ dàng điểm này, nhưng nguyên ma tại bí cảnh bên trong ở vào hoàn toàn phân tán trạng thái, cái này lại làm như thế nào giết? Trần Phong Nham nhìn xem bí cảnh thiên cung, giống như vừa rồi Tư Đồ Trạch, Trần Phong Nham có chút minh bạch bí cảnh giờ phút này chuyện đang xảy ra, cũng minh bạch bí cảnh liên thông huyền vũ giới cái gì quy tắc. Nhưng Trần Phong Nham vẫn là nghĩ mãi mà không rõ, nguyên ma vì sao lại duy nhất một lần đại lượng chết nhiều như vậy? Chẳng qua hiện nay cũng không cần minh bạch nhiều như vậy, không có thập nhất giai nguyên ma hỗ trợ thu thập bí cảnh bản nguyên, kia Trần Phong Nham cần làm chính là ngăn chặn thập nhị giai nguyên ma là đủ. Chuyện còn lại, bí cảnh bên trong địa thần cảnh liền có thể hoàn thành. Trần Phong Nham bắt đầu tìm kiếm Tư Đồ Trạch khí tức, mà tại một cái khác bên trong ảo cảnh, Trần Phỉ lấy được còn lại 26 phần thập nhất giai nguyên ma linh túy. Chương 1607, Tòa Thiên Hoàn, 4K, 1. Trần Phỉ cảm giác quy khư giới bên trong cất giữ, trong mắt không khỏi lộ ra ý cười. Hiện nay nói Trần Phỉ là rồi rào nhất địa thần cảnh, đã không có vấn đề gì. Thậm chí Trần Phỉ bây giờ thân ra, đã vượt qua Hàn Sơn vực bên trong tuyệt đại bộ phận môn phái thế lực. Nói cách khác những cái kia có được thiên thần cảnh cường giả chấn giữ môn phái thế lực, thân ra mới có thể vượt qua Trần Phỉ, không phải cái khác chỉ là địa thần cảnh môn phái, xác thực không sánh bằng Trần Phỉ. Liên lấy bây giờ ẩn linh môn làm thí dụ, lúc trước có được thiên thần cảnh tổ sư tọa chấn, kia có nội tình tự nhiên không tầm thường. Nhưng theo ẩn linh môn tổ sư vẫn lạc, ẩn linh môn có tài nguyên vừa rơi xuống ngàn trượng, bởi vì một cái rất trực quan sự thật, đó chính là ẩn linh môn lúc trước phần lớn chân quý tài nguyên là đặt ở vị tổ sư nào trong tay. Còn có chỗ nào có thể so với thiên thần cảnh trong tay càng thêm an toàn đâu? Dù sao vô luận là đặt ở trong môn phái, vẫn là cái nào đó địa thần cảnh cường giả tối đỉnh trong tay, khẳng định cũng không bằng trong tay thiên thần cảnh để cho người ta yên tâm. Cũng tỉ như Trần Phỉ bây giờ trong tay tài nguyên, ngươi để hắn đặt ở quy khư giới những cái kia cựu giai nhân tộc trong tay, đồng thời những này cựu giai nhân tộc còn tại huyền vũ giới bên trong hành động, vậy khẳng định không yên lòng a một cái người tu hành, nếu như ngay cả đảm bảo tài sản của mình đều không có lòng tin, cái kiếp như thế nhiều năm tu luyện cũng là sửa không, Trần Phỉ như thế, những cường giả khác cũng là như thế. Cho nên ẩn linh môn rất nhiều tài nguyên, theo thiên thần cảnh tổ sư vẫn lạc, cũng đi theo biến mất. Trần Phỉ hiện nay thân ra, xác thực muốn vượt qua ẩn linh môn. Đáng tiếc duy nhất chính là, Trần Phỉ trong tay những tư nguyên này, có thể chuyển hóa thành thực lực, lại không cách nào để cảnh giới phát sinh thuế biến. Vị cách linh tài cửa này, kẹp lại huyền vũ giới bên trong tất cả người tu hành, bao quát Trần Phỉ, trừ phi Trần Phỉ có thể để cho mình thần hồn đột phá đến địa thần cảnh đỉnh phong. Thần hồn cao hơn tu vi 2 tiểu giai, kia Trần Phỉ liền có thể bắt đầu đếm thử cưỡng ép đột phá, để cho mình tu vi đạt tới địa thần cảnh hậu kỳ. Nhưng lần trước để thần hồn cao hơn tu vi 2 tiểu giai, là dựa vào thập nhị giai nguyên ma linh túy, bây giờ Trần Phỉ trong tay nơi nào còn có cái này đồ tốt. Hoặc là trước đó nghĩ, nhìn xem Hàn Sơn vực bí khố ở trong công pháp truyền thừa, có thể hay không để cho Trần Phỉ thần hồn phát sinh thủy biến, bất quá cái này cũng phi thường khó khăn. Dù sao bây giờ Thiên Khuynh kiếm điện đã phi thường cường đại, tại cơ sở này bên trên còn muốn tiếp tục tăng cường, độ khó có thể nghĩ. Cái cuối cùng phương pháp, liên đến bí cảnh sau nghĩ tới, thừa dịp Hàn Sơn vực thiên thần cảnh luyện hóa bí cảnh thời điểm, tại bí cảnh bên trong tôi hóa ra thập nhất giai thượng phẩm vị cách linh tài. Trước đó Trần Phỉ nghĩ là dựa vào mình đạt được bí cảnh bản nguyên, lén lén hoàn thành chuyện này. Có thành công hy vọng, nhưng là bại lộ khả năng cũng phi thường lớn, dù sao thiên thần cảnh cường giả tại luyện hóa bí cảnh thời điểm, khẳng định tâm thần sẽ dần dần chạm đến bí cảnh mỗi một góc. Loại tình huống này, người ở bên trong lén lút làm sự tình, muốn không bị phát hiện, chỉ có thể nhìn vận khí như thế nào. Chẳng qua hiện nay, theo Trần Phỉ cầm tới nhiều như vậy tài nguyên, tình huống lại có biến hóa. Dùng bí cảnh bản nguyên đi thôi hóa vị cách linh tài, tương đương với dùng bí cảnh lực lượng của mình đi làm ngoài định mức sự tình, bí cảnh cố gắng sẽ bản năng phản kháng. Bởi vì ngươi cái này tương đương với dùng bí cảnh đồ vật để nó làm không cần sự tình, vị cách linh tài đối với bí cảnh mà nói, chính là có cũng được mà không có cũng không sao sự vật. Nhưng Trần Phỉ nếu là dùng bí cảnh bản nguyên, toàn lực che đậy kín mình, sau đó lại dùng thập nhất giai nguyên ma linh túy những vật này, lại đi thôi hóa vị cách linh tài, tình huống liền sẽ trở nên không giống. Đến lúc đó nguyên ma linh túy đại bộ phận sẽ bị bí cảnh hấp thu đi, tiếp lấy một phần nhỏ nguyên ma linh túy mới có thể ngưng tụ ra vị cách linh tài. Đầu to chỗ tốt bị bí cảnh cầm đi, Trần Phỉ đạt được nhỏ phần chỗ tốt, nhưng loại chuyện này, Trần Phỉ nguyện ý đi làm. Bởi vì Trần Phỉ đem có thể đạt được cần có nhất vị cách linh tài. Bí cảnh ở trong quá trình này, vai trò là sản xuất người nhân vật, để lấy thêm một chút, cũng không tính cái gì, dù sao Trần Phỉ bây giờ trong tay nguyên ma linh túy, nào chỉ là hơn một cái chữ. Đáng tiếc duy nhất chính là, trước mắt tòa này bí cảnh chỉ là thập nhất giai thượng phẩm, nhiều nhất trợ sản ra thập nhất giai thượng phẩm vị cách linh tài, đối với thập nhất giai cực phẩm vị cách linh tài bất lực. Mà tới được địa thần cảnh về sau, cần vị cách linh tài đã không có cách nào dùng số lượng thay thế chất lượng, muốn đột phá đến địa thần cảnh đỉnh phong, nhất định phải là thập nhất giai cực phẩm vị cách linh tài. Bất quá mặc dù chỉ có thể trợ sản ra thập nhất giai thượng phẩm vị cách linh tài, nhưng đến lúc đó Trần Phỉ cũng không phải là chỉ có thể đi trợ sản vị cách linh tài, cái khác thiên tài địa bảo, Trần Phỉ cũng tương tự có thể tại bí cảnh nội sinh sinh. Tỷ như những cái kia có thể xúc tiến thần hồn tăng trưởng thiên tài địa bảo, đây cũng là trừ ra vị cách linh tài bên ngoài, đối với người tu hành mà nói chân quý nhất tài nguyên. Các loại suy nghĩ từ Trần Phỉ trong đầu hiện lên, bây giờ cũng còn chỉ là mặc sức tưởng tượng, cụ thể như thế nào, còn là muốn chờ đến bí cảnh bị Hàn Sơn vực luyện hóa thời điểm, Trần Phỉ lại chấp hành. Trần Phỉ đứng tại bí cảnh bên trong, chờ đợi huyễn cảnh toàn bộ kết thúc. Chỉ có huyễn cảnh kết thúc, Trần Phỉ mới có thể ra đi tiếp tục tìm kiếm bí cảnh bản nguyên. Giờ phút này Trần Phỉ tự nhiên cũng có thể ra ngoài, nhưng theo thập nhị giai nguyên ma cùng thiên thần cảnh cường giả Trần Phong Nham rời đi khu phong tỏa vực, Trần Phỉ giờ phút này nếu là tùy tiện rời đi huyễn cảnh, có rất lớn có thể sẽ bị hai vị này mơ hồ cảm ứng được. Vô luận là Trần Phong Nham hay là thập nhị giai nguyên ma, bây giờ đều muốn biết những cái kia thập nhất giai nguyên ma ngã xuống chân chính nguyên nhân. Trần Phỉ lúc này đột nhiên nhảy ra huyễn cảnh tương đương với trực tiếp rơi vào trong tầm mắt của bọn họ. Cho nên ổn thỏa nhất phương pháp chính là tiếp tục đợi tại bên trong ảo cảnh chờ một phần nhỏ địa thần cảnh rời đi huyễn cảnh về sau, Trần Phỉ lại đi ra. Dù sao đối với Trần Phỉ tới nói, thu lấy bí cảnh bản nguyên liền muốn so cái khác địa thần cảnh nhẹ nhõm rất nhiều. Đến lúc đó Trần Phỉ trong tay bí cảnh bản nguyên chắc chắn sẽ không ít. Thời gian từ từ trôi qua, Trần Phỉ một bên kiểm kê thu hoạch lần này, một bên nhìn lấy thiên khung bên trên thiên đạo vận chuyển. Theo thiên đạo vận chuyển bên trên nhìn, Trần Phong Nham đã cưỡng ép cản lại vị kia thập nhị giai nguyên ma, không có cho cơ hội đi giết cái khác địa thần cảnh. Bí cảnh một phiến ung dương đại hải bên trên, hai thân ảnh đứng trên không trung. Tư Đồ Trạch thần sắc âm trầm nhìn xem Trần Phong Nham, trong lòng các loại suy nghĩ thoáng qua mà qua. Gần 300 vị thập nhất giai nguyên ma toàn bộ ngã xuống, lần này tranh đoạt bí cảnh bản nguyên, khẳng định là không tranh nổi Hàn Sơn vực, dù sao hắn giờ phút này chính mình cũng bị Trần Phong Nham chặn đứng. Tư Đồ Trạch ngược lại là có thể tiếp tục chiêu mộ thập nhất giai nguyên ma tiến vào bí cảnh, số lượng cùng tu vi cùng Hàn Sơn vực bên này bảo trì nhất trí, Hàn Sơn vực liền không cách nào ngăn cản. Thật là muốn như vậy làm, Tư Đồ Trạch lo lắng tiến đến thập nhất giai nguyên ma, có thể hay không lại nếu không minh không bạch toàn bộ bỏ mình. Sẽ có lo lắng như vậy, chủ yếu là bởi vì Hàn Sơn vực bên kia đến cùng là thế nào tại bên trong ảo cảnh, duy nhất một lần chém giết nhiều như vậy nguyên ma, cái này khiến Tư Đồ Trạch không có hiểu rõ. Chương 1607, Tòa Thiên Hoàn, 4K, 2. Tư Đồ Trạch tự mình tiến vào huyễn cảnh, chỉ là vài lần liền hiểu rõ ảo cảnh quy tắc, cho nên cũng biết dưới tình huống bình thường, đó chính là một trận nguyên ma cùng dĩ vãng đối thủ mình đọ sức. Vừa mới bắt đầu có thể sẽ có một ít nguy hiểm, nhưng chỉ cần nhiều đánh mấy trận, hẳn là có thể phát hiện bên trong ảo cảnh một chút sơ hở, từ đó trở nên càng phát ra an toàn. Lấy Tư Đồ Trạch tầm mắt, vừa tiến vào bên trong ảo cảnh, liền phát hiện mấy chỗ có thể lợi dụng địa phương. Cho nên chết mấy vị nguyên ma, thậm chí hơn 10 vị đều là có chút bình thường sự tình, nhưng toàn bộ đều chết mất, hơn nữa còn là như thế dày đặc chết đi, Tư Đồ Trạch đều không thể nhìn ra đến cùng là thế nào hoàn thành. Xem không hiểu, Tư Đồ Trạch chỉ lo lắng dẫm lên vết xe đổ. Lần này chết mất gần 300 thập nhất giai nguyên ma, đối với bọn hắn mà nói đã là cực lớn tổn thất, nếu là lại tổn thất hơn 200 vị, cho dù là Tư Đồ Trạch cũng khó khăn trốn vấn trách. Tư Đồ quái, có tâm sự. Trần Phong Nham nhìn xem Tư Đồ Trạch thân sắc, một chút liền đoán được suy nghĩ trong lòng, trên mặt không khỏi lộ ra tiêu dung. Trần Phong Nham cũng không biết vừa rồi chuyện gì xảy ra, nhưng không ảnh hưởng bây giờ Hàn Sơn vực là đã được lợi ích một phương. Đương nhiên, vừa rồi thập nhất giai nguyên ma toàn bộ chết mất, có thể là tòa này bí cảnh tiến hành nhằm vào kết quả. Bí cảnh có thể nhằm vào nguyên ma, cũng liền có thể nhằm vào Hàn Sơn vực địa thần cảnh. Nhưng bây giờ Trần Phong Nham ngay ở chỗ này, một khi thật xuất hiện bất lợi cho Hàn Sơn vực địa thần cảnh sự tình, Trần Phong Nham tất nhiên sẽ lập tức xuất thủ ngăn lại. Kỳ thật khả năng này phi thường thấp, bởi vì bí cảnh không có lực lượng như vậy. Cho nên giờ phút này Trần Phong Nham tâm tình có chút bình tĩnh, bởi vì mặc dù có đột phát tình trạng, hắn đều có thể đem nó giải quyết. Bây giờ Trần Phong Nham muốn làm chính là đem Tư Đồ Trạch ràng buộc ở chỗ này là đủ. Làm sao làm được? Tư Đồ Trạch lâm lánh mà nhìn xem Trần Phong Nham nói. Tư Đồ Trạch không xác định chuyện này là không phải Trần Phong Nham làm, hắn nghĩ thăm dò một chút. Về phần lúc trước từ Đồng Tinh Khiêm nơi đó thôi diễn ra địa thần cảnh sơ kỳ, Tư Đồ Trạch trong lúc nhất thời nghĩ không ra ở trong có liên quan gì tính. Dù sao liền lấy tầm mắt của hắn đều nhìn không rõ tự nhiên ở đâu bên trong ảo cảnh đại lượng chém giết nguyên ma, địa thần cảnh sơ kỳ lại có thể làm được. Cái này không cách nào cáo chi, ngươi có thể thay cái vấn đề khác. Trần Phong Nham trên mặt nụ cười nói. Tư Đồ Trạch nghe được Trần Phong Nham, thần sắc càng phát âm trầm. Bên trong ảo cảnh, Trần Phỉ nhìn lên trời đạo vận chuyển, phán đoán đợi lát nữa ra huyễn cảnh về sau, như thế nào càng nhanh tìm đến bí cảnh bản nguyên. Trước đó không có lâm vào huyễn cảnh trước, Trần Phỉ cần kích phát cảm giác của mình, từ đó đi bắt giữ bí cảnh bản nguyên vị trí, tiếp xuống liền không cần như thế. Lại tiếp xuống tiếp tục dùng phương pháp như vậy tìm bí cảnh bản nguyên, khả năng đã không cách nào có hiệu quả. Bây giờ những này ảo cảnh xuất hiện, chính là bí cảnh bản năng phát giác được nguy hiểm, từ đó làm ra ứng nội loạn hóa. Chỉ là tòa này bí cảnh tự thân cấp độ sát thực không đủ cao, chỉ là thập nhất giai thượng phẩm. Huyễn cảnh mặc dù mạnh phi thường, nhưng cũng không phải là không có kẽ hở. Nếu như nguyên ma không phải bị Trần Phỉ chém giết hầu như không còn, những này huyễn cảnh chân chính có thể mang đi 20-30 cái người tu hành hoặc là nguyên ma, khả năng liền sẽ là cực hạn. Kích phát những này huyễn cảnh là phải lượng lớn tiêu hao bí cảnh bản nguyên chi lực. Đương bí cảnh phát hiện vô luận là trước kia ma quái hay là hiện tại huyễn cảnh đều khó mà làm sao người tu hành cùng nguyên ma thời điểm, kia bí cảnh sẽ bản năng đem mình bản nguyên toàn bộ giấu. Từ ban đầu công kích hình thái, chuyển đổi thành hoàn toàn phòng ngự hình thái. Giống cái khác bí cảnh bên trong bản nguyên, cơ hồ khó mà tìm, cũng chính là tòa này bí cảnh bản nguyên trực tiếp biểu hiện ra ở nơi đó. Bất quá ăn bây giờ cái này một thua thiệt về sau, tòa này bí cảnh cũng sẽ chuyển biến tòa thuốc pháp. Trần Phỉ nhìn lấy thiên khung thần sắc đột nhiên khẽ nhúc nhích, rốt cục có địa thần cảnh thành công đột phá huyễn cảnh. Mà theo vị này địa thần cảnh hậu kỳ đánh vỡ huyễn cảnh, một đạo quang trụ từ trên trời giáng xuống, đem vị này địa thần cảnh hậu kỳ bao phủ trong đó. Trần Phỉ nhìn xem đạo ánh sáng này trụ có chút kinh ngạc, bởi vì cái này cổ sáng ẩn chứa thiên địa vị cách mảnh vỡ, lại là thập nhất giai thượng phẩm thiên địa vị cách mảnh vỡ. Hấp thu cái này bên trong cột ánh sáng thiên địa vị cách mảnh vỡ, mặc dù sẽ không để cho vị này địa thần cảnh hậu kỳ đột phá đến địa thần cảnh đỉnh phong, nhưng xác thực có thể để hắn thực lực tăng trưởng một chút. Cái này trình độ nào đó, có thể nói là đánh nhau phá ảo cảnh một loại ban thưởng. Nhưng hấp thu cái này bên trong cột ánh sáng thiên địa vị cách mảnh vỡ, cũng không phải vấn đề gì đều không có, một khi hấp thu, liền sẽ bị bài xích ra bí cảnh. Lại bởi vì thể nội những ngày kia địa vị cách mảnh vỡ, vị này địa thần cảnh hậu kỳ đem cả một đời đều không thể tiến vào tòa này bí cảnh bên trong. Cái này tại kinh lịch huyễn cảnh vô dụng về sau, bí cảnh bản năng lại làm ra mới ứng đối. Đương nhiên, cái này bên trong cột ánh sáng thiên địa vị cách mảnh vỡ ngươi có thể không hấp thu liền sẽ không bị bí cảnh bài xích ra ngoài, nhưng cũng sẽ không còn có những phần thưởng khác. Tương đương với ngươi đánh vỡ huyễn cảnh sau ban thưởng, là chính ngươi không muốn, mà không phải bí cảnh không có căn cứ vào quy tắc tưởng thưởng cho ngươi. Nhìn thấy bí cảnh ứng đối, Chân Vị có chút nhịn không được cười lên. Vị kia Hàn Sơn vực địa thần cảnh hậu kỳ cũng cảm ứng được bên trong cột ánh sáng thiên địa vị cách mảnh vỡ vấn đề, không có lựa chọn hấp thu. Đến bí cảnh, là vì cầm bí cảnh bản nguyên, cuối cùng trở lại Hàn Sơn vực về sau, có cơ hội đi tranh thủ thập nhất giai cực phẩm vị cách linh tài. Cùng chân chính vị cách linh tài so sánh, bây giờ bên trong cột ánh sáng thiên địa vị cách mảnh vỡ có thể nói ít đến tương cảm. Theo thời gian chuyển rời, từng cái địa thần cảnh xông phá huyễn cảnh, Trần Phỉ đang đến gần 200 tên thời điểm đồng dạng xuất hiện tại huyễn cảnh bên ngoài. Ta càng nghĩ, tựa hồ chỉ có ngươi phù hợp nhất yêu cầu, có thể hay không cáo chi một chút, những cái kia nguyên ma có phải hay không đều ngươi giết? Một thanh âm đột ngột tại Trần Phỉ vang lên bên tai. Trần Phỉ giống như bị kinh sợ, thân hình bay ngược mấy vạn dặm. Không cần kinh hoàng, hắn không động được ngươi. Trần Phong Nham thanh âm xuất hiện tại Trần Phỉ bên tai. Trần Phỉ ngẩng đầu nhìn lại, Tư Đồ Trạch cùng Trần Phong Nham bị cộng đồng khóa tại một cái vòng tròn bên trong, Tư Đồ Trạch hành động tự nhiên, nhưng thủy chung tại vòng tròn bên trong, liền ngay cả một thân lực lượng kinh khủng cũng đều khóa tại vòng tròn bên trong. Tòa Thiên Hoàn. Trần Phỉ trong mắt phát ra một tia ánh sáng. Tòa Thiên Hoàn, Hàn Sơn vực một kiện truyền kỳ thiên thần khí, nếu như thực lực tương đương, có thể đem đối thủ khóa tại vòng bên trong, cho đến cuối cùng phân ra sinh tử. Trần Phong Nham bây giờ liền địa thần cảnh hậu kỳ, kích phát không được Tòa Thiên Hoàn tất cả uy lực, nhưng là đem Tư Đồ Trạch vây ở vòng bên trong, để lực lượng không cách nào tiết ra ngoài, lại là có thể làm được. Về phần Tư Đồ Trạch chạy loạn khắp nơi, Trần Phong Nham không có ngăn cản, bởi vì Tư Đồ Trạch không cải biến được bất cứ chuyện gì. Trần Phỉ vừa rồi ra huyễn cảnh trước, kỳ thật đã cảm ứng được Tư Đồ Trạch cùng Trần Phong Nham khí tức ngay tại bên ngoài, nhưng Trần Phỉ vẫn như cũ ra, bởi vì từ bí cảnh thiên đạo bên trên, Trần Phỉ nhìn ra Tư Đồ Trạch dị dạng. Nếu như Tỏa Thiên Hoàn xảy ra vấn đề, kia Trần Phỉ cũng sẽ không có sự tình, có thể hơi mượn nhờ bí cảnh không gian thiên đạo, Trần Phỉ tốc độ có thể thật nhanh. Trần Tiên Bối. Trần Phỉ đối Trần Phong Nham chắp tay nói. Trần Phong Nham gật đầu cười, đối với vực nội cái này nhân tài mới nổi, Trần Phong Nham vẫn là có chỗ nghe thấy. Tư Đồ Trạch gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phỉ, bây giờ tòa này bí cảnh kết cục đã không cách nào cải biến, Tư Đồ Trạch liền muốn biết một chút chân tướng. Chương 1608, luận công hành thượng, 4K, 1. Trần Phỉ nhìn thoáng qua Tư Đồ Trạch, thân hình lấp loé, hướng phía nơi xa bay đi. Bình thường địa thần cảnh gặp thập nhị giai nguyên ma, đều là mau thoát đi, mặc dù có phía bên mình thiên thần cảnh ở một bên, cũng muốn phòng ngừa hai bay vạ gió, ngay lập tức sẽ rút lui. Bây giờ là tại bí cảnh bên trong, thập nhị giai nguyên ma lực lượng bị áp chế, nhưng này vẫn như cũ so địa thần cảnh hậu kỳ, hoặc là nói là địa thần cảnh đỉnh phong cường đại rất nhiều. Chỉ cần ngẫm lại Trần Phỉ tại bên trong ảo cảnh, là như thế nào một kiếm chém giết những cái kia thập nhất giai nguyên ma, liền có thể minh bạch bình thường địa thần cảnh cùng bị phong ấn thập nhị giai nguyên ma, tương hô ở giữa chênh lệch sẽ có bao nhiêu lớn. Trần Phỉ không có nghĩa vụ trở về đáp thập nhị giai nguyên ma vấn đề, cũng không có khả năng thật trở về đáp cái gì chém giết tất cả thập nhất giai nguyên ma loại chuyện này, coi như nghe không hiểu là được rồi. Tư Đồ Trạch nhìn xem Trần Phỉ hốt hoảng rời xa, đáy mắt không ngừng hiện lên hắc quang, muốn khoảng cách gần đo lường tính toán ra những chuyện này đến cùng phải hay không Trần Phỉ gây nên. Tư Đồ Trạch tự nhiên biết mình vấn đề, Trần Phỉ không có khả năng trả lời, cho dù thật sự là Trần Phỉ gây nên, vậy cũng khẳng định là giả bộ như cái gì đều không có phát sinh. Nhưng Tư Đồ Trạch vẫn như cũ tới, bởi vì như thế gần khoảng cách dưới, Tư Đồ Trạch có thể thôi diễn ra những cái kia thập nhất giai nguyên ma địa thần binh cùng linh thú, có hay không tại Trần Phỉ trên thân. Những cái kia linh thú cùng địa thần binh, thêm vào cùng một chỗ là một bút phi thường khoa trương tài phú, vượt ra khỏi bất luận cái gì địa thần cảnh vốn có thân ra, cũng không phải thập nhất giai người tu hành có thể nhịn tâm cự tuyệt. Tư Đồ Trạch vốn định thông qua thôi diễn những cái kia linh thú cùng địa thần binh, từ đó định vị ra giết chết tất cả thập nhất giai nguyên ma hung thủ, nhưng Tư Đồ Trạch cuối cùng thất bại. Tư Đồ Trạch hoài nghi là bởi vì khoảng cách quá xa, lại tự thân lực lượng bị phong ấn, cho nên thôi diễn không ra. Cho nên Tư Đồ Trạch tìm được Trần Phỉ, cái này hắn càng nghĩ, có khả năng làm được chuyện này người. Khoảng cách gần như thế giới, cho dù Trần Phỉ ẩn tàng cho dù tốt, Tư Đồ Trạch cũng có nắm chắc thôi diễn ra linh tú cùng địa thần binh vị trí. Trần Phong Nham nhìn thấy Tư Đồ Trạch tản ra khí tức, hơi tưởng tượng, có chút minh bạch Tư Đồ Trạch dự định, đây là tại khoảng cách gần thôi diễn. Từ Tư Đồ Trạch lời nói mới rồi, lại đến bây giờ thôi diễn, cái này Tư Đồ Trạch là thật hoài nghi, những cái kia thập nhất giai nguyên ma chết, là từ Trần Phỉ tạo thành. Nhưng vì cái gì sẽ hoài nghi vẹn vẹn địa thần cảnh sơ kỳ Trần Phỉ, mà không phải cái khác địa thần cảnh hậu kỳ đâu? Cũng bởi vì Trần Phỉ ban đầu là thiên kiêu bảng đứng đầu bảng, đồng thời dựa vào lực lượng của mình đột phá đến địa thần cảnh sơ kỳ. Giờ phút này Tư Đồ Trạch thôi diễn phương hướng, có thể là những cái kia chết mất nguyên ma linh tuy cùng địa thần binh. Kia đúng là một bút khó mà cự tuyệt tài phú, nếu thật là Trần Phỉ giết chết, đại khái suất là đem những chiến lợi phẩm này tùy thân mang theo. Trần Phong Nham bây giờ dùng Tỏa Thiên Hoàn, chỉ có thể cam đoan Tư Đồ Trạch không cách nào xuất thủ, về phần lúc nào đi đâu, cùng thôi diễn tin tức, Trần Phong Nham không ngăn cản được. Trần Phong Nham quay đầu nhìn về phía Trần Phỉ biến mất phương hướng, chém giết gần 300 thập nhất giai nguyên ma, thật là một cái vừa đột phá địa thần cảnh không bao lâu người có thể làm được. Đáy mắt hắc mang lấp lóe chỉ chốc lát, Tư Đồ Trạch lông mày lại là không tự chủ được nhíu lại, bởi vì Tư Đồ Trạch cái gì nguyên ma linh tài đều không có thôi diễn đến. Trên người Trần Phỉ, ngoại trừ bản thân địa thần binh, Tư Đồ Trạch không có cảm ứng được cái khác địa thần binh tồn tại. Cho dù Trần Phỉ đem những này linh tú cùng địa thần binh giấu ở mình vị diện, hoặc là trong thân thể, Tư Đồ Trạch đều có thể đem nó thôi diễn ra. Nhưng bây giờ tình huống là hoàn toàn không có. Tư Đồ Trạch ánh mắt bên trong xuất hiện một tia nghi hoặc, đây là phán đoán sai rồi. Vẫn là cái này Trần Phỉ có đại nghị lực, vứt bỏ những cái kia linh tú cùng địa thần binh không muốn, đổi được an toàn của mình. Tư Đồ Trạch quay đầu nhìn về phía Trần Phỉ trước đó chỗ huyễn cảnh, bên trong cũng không có nguyên ma linh tuy cùng địa thần binh khí tức. Tư đồ quái, thôi diễn như thế nào? Trần Phong Nham nhìn thấy Tư đồ Trạch thần sắc, mơ hồ đoán được kết quả, không khỏi rêu cợt nói. Trần Phong Nham nhìn thoáng qua Tư đồ Trạch, thân hình chớp động, tiếp tục hướng phía cái khác địa thần cảnh sơ kỳ vị trí bay đi. Trước đó đã thôi diễn ra là địa thần cảnh sơ kỳ gây nên, kia Tư đồ Trạch liền muốn khoảng cách gần thôi diễn mỗi cái Hàn Sơn vực địa thần cảnh sơ kỳ. Trăm vạn dặm bên ngoài, Trần Phỉ cảm ứng được khóa chặt trên người mình khí tức biến mất, ánh mắt lộ ra mỉm cười. Vừa rồi loại kia thôi diễn khí tức ba động hết sức rõ ràng, Tư đồ Trạch đối Trần Phỉ không có bất kỳ che giấu nào, bởi vì Tư đồ Trạch cảm thấy không cần thiết. Trần Phỉ biết Tư đồ Trạch tại thôi diễn cái gì, đơn giản chính là những cái kia nguyên ma linh tuy cùng địa thần binh, mà những vật này Trần Phỉ đã toàn bộ đặt ở quy khư giới thì là tại không gian cách bên trong. Chỉ cần Tư đồ Trạch không cách nào đột phá không gian cách, vậy liền thôi diễn không ra bất kỳ đồ vật. Trần Phỉ ngẩng đầu nhìn một chút thiên đạo vận chuyển, thừa dịp bốn bề vắng lặng, mượn nhờ bí cảnh không gian thiên đạo bắt đầu gia tăng tốc độ phi hành. Mấy chục giây thời gian không đến, Trần Phỉ tại một mảnh rừng rậm trên không, thu được một phần bí cảnh bản nguyên. Bởi vì bí cảnh bắt đầu đi vào phòng ngự tư thái, bản nguyên không còn lấy vị cách linh tài hình thức hiện ra, đây đối với cái khác địa thần cảnh mà nói, như thế nào phát hiện bản nguyên là một vấn đề. Đưa một cái sở trường huyền chi quy tắc bí cảnh, muốn che giấu tự thân bản nguyên thời điểm, xa so với cái khác đồng phẩm giai bí cảnh, muốn càng khó phát hiện. Bất quá đối với Trần Phỉ tới nói, phát hiện bí cảnh bản nguyên không phải chỗ khó, thậm chí bây giờ ngay cả ma quái đều không cần đi chém giết, cái này khiến Trần Phỉ thu thập bí cảnh bản nguyên, so trước đó còn muốn nhẹ nhõm. Thời gian trôi qua rất nhanh một cách giờ, Trần Phỉ đứng tại trên một ngọn núi. Ô không gian bên trong trước kia chỉ có to bằng miệng chén bản nguyên, bây giờ đã làm lớn ra mấy chục lần, đem nửa cái ô không gian chiếm hết. Đã có trong chốc lát, Trần Phỉ không tiếp tục tìm kiếm bí cảnh bản nguyên, mà là cứ như vậy một mực quan sát đến bí cảnh thiên đạo vận chuyển chờ đợi thời cơ thích hợp. Ô không gian bên trong bí cảnh bản nguyên đã đầy đủ nhiều, ở trong đại bộ phận đều là chính Trần Phỉ tìm tới, còn có bộ phận thì là đến từ những cái kia thập nhất giai nguyên ma. Tại lâm vào huyễn cảnh trước đó, gần đây 300 vị thập nhất giai nguyên ma, mặc dù một cái tìm không coi là nhiều, nhưng là thêm vào cùng một chỗ, cũng là một cái khá kinh người số lượng. Giờ khắc này ở Trần Phỉ trong tay bí cảnh bản nguyên, đạt đến cả tòa bí cảnh tổng số lượng ba thành. Trần Phỉ có thể tiếp tục thu hoạch được càng nhiều, nhưng là không có ý nghĩa, bởi vì Trần Phỉ mục đích không phải luyện hóa tòa này bí cảnh, Trần Phỉ cũng không có cái kia lực lượng. Trần Phỉ chỉ là muốn tại bí cảnh bị luyện hóa, bí cảnh không dành quan tâm chuyện khác thời điểm, có thể tại bí cảnh bên trong trồng ra mình cần vị cách linh tài cùng với các thiên tài địa bảo. Chương 1608, luận công hành thượng, 4K, 2. Cho nên ba thành bí cảnh bản nguyên, đối với Trần Phỉ tới nói đã hoàn toàn đầy đủ. Trần Phỉ hiện tại quan sát bí cảnh thiên đạo vận chuyển, chính là đang chờ cái khác địa thần cảnh thu hoạch được đầy đủ bí cảnh bản nguyên về sau, Trần Phỉ liền muốn bắt đầu ở bí cảnh nội thiết tiếp theo chút bố trí. Những này bố trí bây giờ không phát huy ra cái tác dụng gì, nhưng là chờ Hàn Sơn vực thiên thần cảnh luyện hóa bí cảnh thời điểm, Trần Phỉ lợi dụng những này bố trí, có thể để cho mình càng thêm ẩn nấp. Thời gian từ từ trôi qua, theo thiên đạo bên trên nhìn, bí cảnh bản nguyên đang không ngừng sói mòn. Cho dù bí cảnh không ngừng vận chuyển huyễn chi quy tắc, muốn đem bí cảnh bản nguyên giấu kỹ đi, nhưng theo thời gian chuyển rời, bản nguyên vẫn là bị không ngừng phát hiện. Trước đó bí cảnh đem tất cả người tu hành cùng nguyên ma kéo nhập bên trong ảo cảnh, là một bước sát chiêu, nhưng cái này sát chiêu không có thể đem phần lớn người tu hành chém giết, bây giờ liền thành một chỗ nét bút hỏng. Bởi vì tất cả địa thần cảnh đã có chút quen thuộc bí cảnh huyễn chi quy tắc, tại bên trong ảo cảnh cũng phát hiện một chút không hoàn thiện địa phương. Cho nên bây giờ lại nhìn bí cảnh ẩn tàng bản nguyên thủ pháp, đồng dạng không có như vậy hoàn mỹ, tự nhiên bản nguyên cũng liền bị phát hiện, đặc biệt phát hiện càng nhiều, địa thần cảnh nhóm phát hiện bản nguyên tốc độ càng nhanh. Bí cảnh bản nguyên không có mất, tại bản nguyên chỉ còn 4 thành thời điểm, Trần Phỉ thân hình từ sơn phong xuất hiện tại chân núi, lấy bí cảnh bản nguyên làm bút, trên mặt đất khắc họa trận thế. Trận thế này không phải cái gì cao thâm pháp trận, tất cả địa thần cảnh đều có thể bố trí, chân chính trọng điểm là Trần Phỉ trong tay bí cảnh bản nguyên. Những này bản nguyên đại bộ phận bị bí cảnh như nói như khát hấp thụ, nhưng còn có chút ít thì lưu tại trận thế bên trong. Có cái trận thế này, có thể để Trần Phỉ tại Hàn Sơn vực bên trong rõ ràng định vị đến bí cảnh vị trí, cần thời điểm, Trần Phỉ có thể lợi dụng trong tay bản nguyên, cưỡng ép tiến hành không gian truyền tống. Trọn vẹn khắc họa một canh giờ thời gian, hao phí bản nguyên một thành. Trần Phỉ giờ phút này trong tay bí cảnh bản nguyên còn lại hai thành, đầy đủ Trần Phỉ về sau động tác. Không thể thu được quá nhiều bí cảnh bản nguyên, Trần Phỉ bây giờ trong tay số lượng nên tính là vừa vặn. Một khi Trần Phỉ cầm tới bí cảnh bản nguyên quá nhiều, mà Hàn Sơn vực trong tay quá ít, kia đến lúc đó căn bản là không cách nào cưỡng ép luyện hóa bí cảnh. Địa thần cảnh nhóm không có khả năng đem bí cảnh bản nguyên toàn bộ mang đi, vậy sẽ để tòa này bí cảnh trực tiếp sụp đổ, nhất định phải thừa cái ba thành trở lên bản nguyên, bí cảnh mới có thể miễn cưỡng duy trì được tự thân phẩm giai. Theo cuối cùng một bút trận ngân khắc vào, Trần Phỉ thở ra một ngụm trọc khí, tiếp lấy thân hình chớp động, biến mất ngay tại chỗ. Sau một ngày, theo bí cảnh kịch liệt rung động, một đạo to lớn lỗ hổng xuất hiện ở trên vòng trời. Đây là Trần Phong Nham mở ra không gian thông đạo, cũng là thông chi Hàn Sơn vực tất cả địa thần cảnh bắt đầu chuẩn bị rời đi nơi này. Tại Trần Phong Nham cảm ứng bên trong, bí cảnh bản nguyên đã tổn thất đủ nhiều. Bởi vì không nhìn thấy bí cảnh thiên đạo vận chuyển, Trần Phong Nham phán đoán không ra bí cảnh đến cùng tổn thất nhiều ít bản nguyên, nhưng cả tòa bí cảnh sắp rơi xuống phẩm giai, Trần Phong Nham vẫn là cảm ứng ra. Bí cảnh sẽ rơi xuống phẩm giai, chứng minh lấy được bản nguyên đã đầy đủ luyện hóa bí cảnh, đã như vậy, tự nhiên có thể để tất cả địa thần cảnh rời đi. Không có nguyên ma ở một bên liên lụy tinh lực, Hàn Sơn vực địa thần cảnh tại tòa này bí cảnh bên trong, không còn có gặp được cái khác nguy hiểm, tòa này bí cảnh cũng vô pháp cho ra cái khác ra giá nguy hiểm. Giờ phút này nhìn thấy thiên khung dị dạng, từng cái địa thần cảnh hướng phía lỗ hổng vị trí bay đi, tiếp lấy rời đi bí cảnh. Trần Phỉ bay nửa canh giờ thời gian, tiếp lấy liền cảm ứng được Hàn Sơn vực bên kia truyền đến lực kéo, không có chống cự, Trần Phỉ đồng dạng biến mất tại bí cảnh bên trong. Thập nhị giai nguyên ma Tư đồ Trạch đã sớm rời đi, không có bất kỳ cái gì thu hoạch, cũng không ngăn cản được cái gì, Tư Đồ Trạch tự nhiên không cần thiết tiếp tục đợi tại bí cảnh bên trong. Bởi vì càng đi về phía sau, Trần Phong Nham chỉ huy cái khác địa thần cảnh vây công hắn khả năng càng lớn, đến lúc đó tại có Trần Phong Nham kiểm chế tình huống dưới, Tư Đồ Trạch có rất lớn khả năng vẫn lạc tại cái này. Nửa ngày về sau, Hàn Sơn vực Nam Khê thành, ngoại trừ vẫn lạc một chút địa thần cảnh, còn lại người tu hành toàn bộ trở về. Đồng Tinh Khiêm chưa hề đi ra. Trên quảng trường địa thần cảnh liếc mắt nhìn nhau, chết không ít người, chỉ là không nghĩ tới địa thần cảnh hậu kỳ Đồng Tinh Khiêm vậy mà cũng vẫn lạc trong đó. Chỉ là không biết Đồng Tinh Khiêm là chết tại nguyên ma trong tay, vẫn là chết tại bên trong ảo cảnh. Giữa không trung, Trần Phong Nham nhìn phía dưới địa thần cảnh, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Giờ này khắc này, Trần Phong Nham cũng không có cảm ứng được những cái tia nguyên ma linh tuy cùng địa thần binh khí tức, đây là vì che giấu tung tích, trực tiếp từ bỏ như vậy một số lớn tài phú. Trần Phong Nham là thiên thần cảnh, những cái kia địa thần binh còn có thập nhất giai linh thú, đối với Trần Phong Nham không dùng được, nhưng thật muốn đến những cái kia linh thú cùng địa thần binh không muốn, Trần Phong Nham đều có chút thì đau. Những cái kia linh thú cùng địa thần binh, nếu quả thật lưu tại bí cảnh bên trong, giờ phút này nhất định đã bị bản nguyên thiếu thốn bí cảnh cưỡng ép luyện hóa, để mà đền bù tự thân bản nguyên. Trần Phong Nham trong lòng lắc đầu, không có tính toán cưỡng ép tra ra ai là lần này chém giết tất cả nguyên ma người. Đối phương đã muốn giấu giếm, vậy liền giấu giếm đi, dù sao chuyện lần này, đối với Hàn Sơn vực mà nói, là hoàn toàn có lợi cho bọn hắn. Lúc này cưỡng ép truy tra, ngược lại sẽ để sự tình biến vị. Càng mấu chốt chính là, phía dưới chừng hơn 200 vị địa thần cảnh, dính tới từng cái tông môn thế lực, cưỡng ép siêu hồn loại chuyện này căn bản là làm không được. Mà lại, đến cùng phải hay không Hàn Sơn vực địa thần cảnh gây nên, bây giờ cũng không có một cái nào phán đoán suy luận. Bình thường tới nói, hẳn là phía dưới địa thần cảnh gây nên. Nhưng cái gọi là bình thường đặt ở chuyện lần này bên trong, bản thân liền không bình thường. Bởi vì thật muốn bình thường, nhiều như vậy thập nhất giai nguyên ma liền không nên dễ dàng như vậy chết đi. Lần này dâng ra bí cảnh bản nguyên, các cảnh giới trước 3 đến vị cách linh tài. Trần Phong Nham nhìn xem ở đây địa thần cảnh nói, hết thảy 9 phần vị cách linh tài, thập nhất giai bên trong, bên trên, cực phẩm các 3 phần dựa theo địa thần cảnh từng cái cảnh giới bên trong so sánh chỗ xuất ra bí cảnh bản nguyên nhiều ít. Không được vị cách linh tài người ấn bí cảnh bản nguyên nhiều ít, có thể đi trong bảo khố cầm lấy đem đối ứng thiên tài địa bảo, hoặc là công pháp truyền thừa. Trần Phong Nham tiếp tục nói, nghe được Trần Phong Nham, không ít địa thần cảnh ánh mắt lộ ra một tia vẻ phấn khởi, có chút địa thần cảnh thì trầm mặc không nói. Chỉ là từng cái cảnh giới so sánh, kỳ thật không có như vậy công bằng, bởi vì cố gắng địa thần cảnh sơ kỳ hạng tư trong tay bí cảnh bản nguyên, so địa thần cảnh trung kỳ hạ ba nhiều. Nhưng trên đời này vốn cũng không có nhiều như vậy công bằng có thể nói, nhiều nhất chính là tương đối, lại loại tình huống này phát sinh khả năng cũng không cao. Trần Phỉ đang quan sát đến bí cảnh thiên đạo đi sau hiện, mỗi cái cảnh giới gặp phải bí cảnh bản nguyên đều là cùng cảnh giới đối ứng, đồng dạng thu hoạch được một phần bí cảnh bản nguyên, địa thần cảnh hậu kỳ chính là so địa thần cảnh sơ kỳ nhiều. Đây là bí cảnh tự thân đối ứng quy tắc chỗ quyết định. Cho nên trừ phi địa thần cảnh sơ kỳ có thể đại lượng thu hoạch được bí cảnh bản nguyên, như Trần Phỉ như vậy, không phải trên cơ bản chính là tu vi cảnh giới cao hơn, lấy được bí cảnh bản nguyên càng nhiều. Theo Trần Phong Nham thoại âm rơi xuống, từ địa thần cảnh sơ kỳ bắt đầu, từng cái bay đến Trần Phong Nham trước mặt, xuất ra mình lấy được bí cảnh bản nguyên. Đồng thời một đạo màn trời xuất hiện ở giữa không trung, bắt đầu ghi chép mỗi cái địa thần cảnh thượng trước bí cảnh bản nguyên số lượng. Địa thần cảnh sơ kỳ đi lên hơn phân nửa, tình thế bắt đầu dần dần sáng tỏ. Chương 1609, thứ nhất tông môn, 4K, 1, đối với ở đây địa thần cảnh mà nói, bí cảnh bản nguyên không cách nào luyện hóa, không thể gia tăng thực lực, có thể nói không dùng được. Bây giờ lấy ra, có thể thu hoạch được trước 3, cầm tới vị cách linh tài, vậy dĩ nhiên là việc tốt nhất. Nếu như lấy không được trước 3, vậy cũng có thể thu hoạch được điểm công hiến, đến lúc đó đi Nam Khê thành trong bảo khố, cũng tương tự có thể thu được một chút thiên tài địa bảo cùng công pháp truyền thừa. Đối với công pháp truyền thừa, ở đây địa thần cảnh hứng thú cũng không lớn, chính bọn hắn bây giờ chủ tu công pháp truyền thừa, cũng đã đầy đủ bọn hắn lĩnh hội cả đời. Đối với địa thần cảnh mà nói, thiếu cũng không phải là cao thâm công pháp, mà là như thế nào đem công pháp bên trong ảo diệu lĩnh ngộ đấu, cái này mới là khó khăn nhất. Ngược lại là trong bảo khố thiên tài địa bảo, vẫn tương đối có lực hấp dẫn, đặc biệt là những cái kia có thể tăng trưởng thần hồn linh tài, càng là nhận tất cả địa thần cảnh ưu ái. Cho nên giờ phút này xuất ra bí cảnh bản nguyên, không có bất kỳ cái gì địa thần cảnh tăng tư, có bao nhiêu cầm bao nhiêu. Trần Phỉ đứng ở phía sau, nhìn lên trời màn bên trên tin tức biến hóa. Trần Phỉ bây giờ hiện lộ bên ngoài chính là địa thần cảnh sơ kỳ, đến trước 3, cũng chỉ có thể cầm tới thập nhất giai trung phẩm vị cách linh tài, đối với Trần Phỉ mà nói, kỳ thật không chỗ hữu dụng. Nhiều nhất chính là tương lai quy khư giới bên trong có người cần, có thể đưa cho đối phương để đột phá đến địa thần cảnh trung kỳ. Bất quá Trần Phỉ bây giờ mặc dù không cần, nhưng lại muốn cầm tới trước 3 vị trí, bởi vì Trần Phỉ cần một cái lý do, để cho mình có thể tại thích hợp thời điểm hiện lộ ra địa thần cảnh trung kỳ cảnh giới. Từ giới chủ đỉnh phong cưỡng ép đột phá đến địa thần cảnh sơ kỳ, chỉ cần thần hồn cao hơn nguyên lực một tiểu giai, lại có cái khác phối hợp điều kiện, liền có thể nếm thử đột phá. Cho nên lúc đó Trần Phỉ tại Bắc Vọng Thành, nói mình cưỡng ép đột phá thành công, không có cái khác địa thần cảnh hoài nghi Trần Phỉ, dù sao Trần Phỉ nội tình hoàn toàn đầy đủ. Lại là tại Bắc Vọng Thành chỗ nguy hiểm như vậy, cưỡng ép đột phá, kia là hoàn toàn nói còn nghe được. Nhưng bây giờ tại địa thần cảnh, muốn từ địa thần cảnh sơ kỳ đột phá đến địa thần cảnh trung kỳ, thần hồn nhất định phải đạt tới địa thần cảnh hậu kỳ, sau đó lại phối hợp thêm điều kiện khác. Loại này cưỡng ép đột phá cần có nội tình, đối với bất luận cái gì địa thần cảnh mà nói, đều là cực kỳ khắc nghiệt sự tình, huống chi Trần Phỉ mới đột phá địa thần cảnh sơ kỳ mới bao lâu, chưa nói tới bất kỳ nội tình. Cho nên mặc dù có giống Bắc Vọng Thành dạng này hiện cảnh, Trần Phỉ nếu là nói mình cưỡng ép đột phá đến địa thần cảnh trung kỳ, cũng sẽ gây nên các loại hoài nghi, quá mức ly kỳ. Đã cưỡng ép đột phá quá mức ly kỳ, kia thu hoạch được vị cách linh tài sau đột phá, đó chính là nước chảy thành sông sự tình. Nhiều nhất chính là làm cho không người nào có thể lý giải Trần Phỉ nội tính, có thể nhanh như vậy liền đem Vận Linh Môn Tiên Khuynh kiếm quyết tu luyện tới cảnh giới nhất định, từ đó luyện hóa đầy đủ trung phẩm đại đạo thạch, tiến tới có tư cách dùng thập nhất giai trung phẩm vị cách linh tài đột phá. Năm đó Hàn Sơn vực vị kia truyền kỳ thiên thần cảnh, dùng mấy trăm năm thời gian từ địa thần cảnh sơ kỳ đột phá đến địa thần cảnh trung kỳ, cũng không phải lĩnh hội công pháp dùng thời gian dài như vậy, càng nhiều vẫn là bị vị cách linh tài ngưỡng cửa này ngăn trở. Nói vị kia thiên thần cảnh đầy đủ truyền kỳ, ngoại trừ đột phá đến thiên thần cảnh tốc độ xưa nay chưa từng có, còn có một bộ phận nguyên nhân thì là tại số phận bên trên. Chưa nói tới đi ra ngoài liền nhặt được các loại thiên tài địa bảo, nhưng có mấy lần cướp đoạt vị cách linh tài phương thức, xác thực rất có một chút hí kịch tính. Đương vị kia đột phá đến thiên thần cảnh về sau, những kinh nghiệm này cũng thay đổi thành từng cọc ca tụng. Đem lại trận chỉ còn lại 30 địa thần cảnh sơ kỳ còn không có xuất ra bí cảnh bản nguyên thời điểm, Trần Phỉ thân đi vào Trần Phong Nham trước mặt. Giờ phút này trước ba vị trí cơ bản đã xác định, bởi vì ba vị này ưu thế so cái khác địa thần cảnh sơ kỳ phải lớn hơn nhiều. Về phần còn lại còn không có xuất ra bí cảnh bản nguyên địa thần cảnh sơ kỳ, phần lớn đột phá thời gian đều tương đối ngắn, chỉ có mấy ngàn năm thời gian. Đột phá thời gian dài ngắn, trình độ nào đó liền cùng thực lực tướng móc đối. Tại bí cảnh bên trong muốn thu hoạch được đầy đủ bản nguyên, vận khí là một bộ phận, càng nhiều vẫn là nhìn riêng phần mình thực lực như thế nào. Trần Phong Nham nhìn xem đi vào trước mặt Trần Phỉ, khẽ gật đầu, trước đó tại bí cảnh bên trong đã gặp một mặt, mà nên lúc Tư Đồ Trạch cái thứ nhất tìm địa thần cảnh, chính là Trần Phỉ. Cái này khiến Trần Phong Nham đối với Trần Phỉ ấn tượng, nghĩ không khắc sâu đều không được. Xin ra mắt tiền bối, đây là vãn bối tìm tới bí cảnh bản nguyên. Trần Phỉ đối Trần Phong Nham ủi một chút tay, tiếp lấy từ quy khư giới bên trong xuất ra 8 phần bí cảnh bản nguyên. Màn trời bên trên, giờ phút này địa thần cảnh trước 3, nhiều nhất vị kia lấy được 9 phần bí cảnh bản nguyên, tên thứ 2 thì là 7 phần, hạng 3 là 6 phần. Trần Phỉ không cần cầm tới đầu danh, xếp hạng thứ 3 tên lại không quá bảo hiểm, vậy dĩ nhiên là lựa chọn tên thứ 2 là ổn thỏa nhất. Bí cảnh lúc mới bắt đầu nhất, muốn cầm tới một phần bí cảnh bản nguyên, phải kể tới lần chém giết cùng giai ma quái, độ khó cực kỳ khoa trương. Bất quá kinh lịch huyễn cảnh về sau, khảo nghiệm chính là thuần túy nhãn giới. Khó người sẽ người không khó. Rất nhiều địa thần cảnh phát hiện một phần bí cảnh bản nguyên đều cực kỳ gian nan, thậm chí có thể muốn dựa vào một chút vật khí. Mà đối với tầm mắt đầy đủ cao địa thần cảnh mà nói, độ khó thật không có khoa trương như vậy. Đương nhiên, vận khí đồng dạng không thể thiếu. Nhìn thấy Trần Phỉ xuất ra 8 phần bí cảnh bản nguyên, phía dưới một vị địa thần cảnh sơ kỳ sắc mặt đột biến, bởi vì vừa rồi hắn liền ở vào vị thứ 3, bây giờ theo Trần Phỉ xuất hiện, hắn bỗng chốc bị chen ra ngoài. Ngoại trừ vị này địa thần cảnh sơ kỳ sắc mặt có chút khó coi bên ngoài, cái khác địa thần cảnh đối với Trần Phỉ có thể thu hoạch được 8 phần bí cảnh bản nguyên, đều lộ ra cực kỳ chấn kinh. Ở đây địa thần cảnh đều biết Trần Phỉ vừa đột phá địa thần cảnh không bao lâu. Kết quả dưới loại tình huống này, Trần Phỉ vậy mà xếp tại bây giờ địa thần cảnh sơ kỳ tên thứ 2 dựa theo trước mắt xu thế nhìn, Trần Phỉ vô cùng có khả năng thu hoạch được một phần thập nhất giai trung phẩm vị cách linh tài. Nghĩ đến trước đó Trần Phỉ cũng là ngoài dự liệu đánh bại Hạ Văn Phong, thu được đi vào Nam Khê thành tư cách, bây giờ lại đạt được 8 phần bí cảnh bản nguyên. Đối với Trần Phỉ thực lực chân chính, chỉ sợ muốn một lần nữa đánh giá. Dù sao muốn từ bí cảnh ở trong thu hoạch bản nguyên, thực lực này cùng tầm mắt thiếu một thứ cũng không được, mà tầm mắt nhiều khi lại là cùng thực lực tướng xứng đôi. Trần Phỉ cái này nhìn như mới đột phá địa thần cảnh không bao lâu, nhưng kỳ thật lực chỉ sợ vượt ra khỏi ở đây rất nhiều địa thần cảnh sơ kỳ. Yêu nghiệt thiên tư ngộ tính, có đôi khi là rất khó dùng lẽ thường đi phán đoán suy luận, điểm này tại tu hành bất kỳ một cái nào giai đoạn đều áp dụng, tự nhiên cũng bao quát tại địa thần cảnh thời điểm. Chương 1609, thứ nhất tông môn, 4K, 2. Trần Phong Nham cũng có chút kinh ngạc nhìn xem Trần Phỉ, hắn cũng không ngờ rằng Trần Phỉ có thể thu hoạch được 8 phần bí cảnh bản nguyên. Nghĩ đến lúc ấy Tư Đồ Trạch cái thứ nhất đi tìm Trần Phỉ, xem ra cũng không phải là bắn tên không đích, tại những cái kia nguyên ma trong lòng, Trần Phỉ lộ ra có chút trọng yếu, không chỉ là đơn giản thiên thần cảnh hẳn giống. Làm tốt. Trần Phong Nham trên mặt tươi cười nói. Trần Phỉ cười chắp tay, tiếp lấy bay trở về ban đầu vị trí. Không ít địa thần cảnh sơ kỳ nhìn xem Trần Phỉ trong ánh mắt, đã từ vừa rồi chấn kinh chuyển hóa thành hâm mộ. Thu hoạch được một phần thập nhất giai trung phẩm vị cách linh tài, tại bây giờ hoàn cảnh dưới, Trần Phỉ chỉ cần không gặp được loại kia cưỡng ép chiêu mộ nhiệm vụ, hoàn toàn có thể tại Vận Linh Môn bên trong an tâm tu luyện. Lúc nào đem công pháp lĩnh hội đến nhất định giai đoạn, dung luyện 1.296 khối trung phẩm đại đạo thạch, liền có thể trực tiếp bắt đầu đột phá đến địa thần cảnh trung kỳ. Về phần quy tắc đặc tính không có lĩnh ngộ được vị, nhưng thật ra là không ảnh hưởng cảnh giới đột phá, nhiều nhất chính là ảnh hưởng đến tự thân chiến lực. Loại tình huống này vô cùng ít thấy, cơ hội nhìn không thấy đột phá đến địa thần cảnh trung kỳ người tu hành, còn không có đem quy tắc đặc tính lĩnh ngộ ba thành trở lên. Dù sao vị cách linh tài dưới tình huống bình thường, là muốn đi tranh đoạt, nếu như ngươi chiến lực không đủ, đang cùng cái khác địa thần cảnh tranh đoạt bên trong, là không thể nào chiến thắng. Cũng chính là bây giờ Hàn Sơn vực tình huống đặc thù, nguyên ma vây quanh, từ Hàn Sơn vực đến ban thưởng vị cách linh tài. Cái khác địa thần cảnh sơ kỳ tiếp tục nộp lên bí cảnh bản nguyên, một lát sau, tất cả địa thần cảnh sơ kỳ đều giao xong ở trong tay bí cảnh bản nguyên. Giống như Trần Phỉ vừa rồi dự liệu như thế, còn lại địa thần cảnh sơ kỳ không có thể thay đổi biến kết quả sau cùng, Trần Phỉ vẫn như cũ đợi tại tên thứ 2 vị trí, muốn thu hoạch được một phần vị cách linh tài. Chúc mừng, chúc mừng. Hết thảy đều kết thúc, một chút địa thần cảnh sơ kỳ đi vào Trần Phỉ trước mặt, chắp tay nói: "Đa tạ." Trần Phỉ đồng dạng chắp tay đáp lại: "Trần huynh, không biết phần này vị cách linh tài, nhưng có bán ra ý nghĩ. Bất kỳ điều kiện gì ngươi cũng có thể đưa ra, lại mã mộ trong tay vừa vặn có một gốc trời mực cỏ." Một đạo truyền âm tại Trần Phỉ vang lên bên tai, Trần Phỉ quay đầu nhìn lại, là Hàn Sơn viện Mã Thần Dương. Hàn Sơn viện là bây giờ Hàn Sơn vực đỉnh tiêm thế lực, ở trong có được thiên thần cảnh cường giả tọa trấn, lại không là thiên thần cảnh sơ kỳ, mà là thiên thần cảnh trung kỳ. Vận Linh Môn cường thịnh nhất thời điểm, cũng so ra kém bây giờ Hàn Sơn viện. Lại Hàn Sơn vực cái này tông môn lịch sử cực kỳ lâu đời, cùng Hàn Sơn vực kém một chữ, là bởi vì Hàn Sơn viện năm đó chính là Hàn Sơn vực bên trong cái thứ nhất xuất hiện thiên thần cảnh môn phái. Đến bây giờ, Hàn Sơn viện cũng không có xuống dốc, có thể nghĩ môn phái này có nội tình. Về phần trời mực cỏ, thập nhất giai trung phẩm linh tài, sau khi phục dụng có thể tăng trưởng thần hồn. Nếu như tự thân sở tu công pháp đầy đủ huyền diệu, tại địa thần cảnh sơ kỳ đỉnh phong thời điểm, có thể bằng vào trời mực cỏ để thần hồn sớm bước vào địa thần cảnh trung kỳ. Đến tận đây một điểm, trời mực cỏ giá trị liền vượt qua tuyệt đại bộ phận thập nhất giai trung phẩm linh tài. Bất quá chỉ là một gốc trời mực cỏ, cùng thập nhất giai trung phẩm vị cách linh tài ở giữa, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Trời mực cỏ chỉ là có khả năng để ngươi thần hồn thuế biến đến địa thần cảnh trung kỳ, mà thập nhất giai trung phẩm vị cách linh tài, chỉ cần ngươi tu vi không có vấn đề, kia là chỉnh thể cảnh giới bước vào địa thần cảnh trung kỳ. Tạm thời không có bán ra ý nghĩ. Trần Phỉ nhìn Mã Thần Dương một chút, từ chối nói, không có nói ra cái khác bất kỳ yêu cầu gì, bởi vì Trần Phỉ không cần. Trần huynh có thể lo lắng nhiều cân nhắc, có bất kỳ yêu cầu, ta bên này đều có thể dốc hết toàn lực đi thực hiện. Trần huynh bây giờ vừa đột phá địa thần cảnh sơ kỳ, kỳ thật phần này vị cách linh tài Trần huynh trong thời gian ngắn không dùng được. Mã Thần Dương không hề từ bỏ, mà là tiếp tục khuyên. Ở đây địa thần cảnh đều biết, Trần Phỉ đột phá địa thần cảnh mới hơn một tháng, trong thời gian ngắn như vậy, làm sao có thể tu vi liền trực tiếp đạt tới địa thần cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Trần Phỉ nghe được Mã Thần Dương, trên mặt tươi cười, không tiếp tục đáp lời, nên nói vừa rồi hắn đã nói. Mã Thần Dương gặp Trần Phỉ không còn đáp lại, lông mày một chút nhăn lại. Bất quá Mã Thần Dương cũng biết, chỉ dựa vào mấy câu liền muốn để Trần Phỉ đem vị cách linh tài giao dịch, bản thân cũng không thực tế. Nhưng nhìn xem Trần Phỉ cầm tới vị cách linh tài, lại không thể lập tức sử dụng, để Mã Thần Dương có một loại phung phí của trời cảm giác. Mã Thần Dương cắn hạ răng, quay người rời đi. Bây giờ Hàn Sơn vực dưới hình thế, các người tu hành ở giữa tỷ đấu với nhau có thể, nhưng cái khác vụ trộm sự tình, là tuyệt đối không thể đi làm. Đây là Hàn Sơn vực bên trong tất cả thiên thần cảnh chung nhận thức, nếu ai trái với, đừng nói Mã Thần Dương chỉ là địa thần cảnh sơ kỳ, chính là địa thần cảnh đỉnh phong cũng là chạm lập quyết. Thật muốn sử dụng một chút thủ đoạn, chỉ có thể ở Hàn Sơn vực bên ngoài. Nhưng Hàn Sơn vực bên ngoài nguyên ma vây quanh, loại tình huống này, ai dám rời đi Hàn Sơn vực tương đương với chủ động cho nguyên ma cho ăn. Cái này Trần Phỉ cầm tới vị cách linh tài, càng thêm không có khả năng rời đi Hàn Sơn vực. Chưa tới một khắc đồng hồ, địa thần cảnh trung kỳ cùng địa thần cảnh hậu kỳ trước ba kết quả đã ra. Các ngươi theo ta đi, những người khác muốn đổi lấy thiên tài địa bảo, nhưng tự hành tiến về bảo khố. Trần Phong Nham cảm giác trong tay bí cảnh bản nguyên số lượng, trên mặt không khỏi lộ ra tiêu dung, mặc dù so phỏng đoán bên trong ít một chút, nhưng dùng cho luyện hóa bí cảnh đã hoàn toàn đầy đủ. Trần Phong Nham vất tay, mang theo Trần Phỉ 9 người biến mất không thấy gì nữa. Cái khác địa thần cảnh nhìn xem biến mất 9 người, trên mặt vẫn không tự chủ được lộ ra hâm mộ chi tình. Ngoại trừ Trần Phỉ bên ngoài, 8 người khác hôm nay qua đi, cảnh giới đem nâng cao một bước. Nam Khê Thành trong động tiên, Trần Phong Nham mấy người thân ảnh hiện hiện mà ra. Trần Phong Nham quay đầu nhìn thoáng qua Trần Phỉ mấy cái, vừa rồi tại hắn nguyên lực bao phủ xuống, Trần Phong Nham vẫn không có phát hiện cái gì dị thường. Đối với bí cảnh bên trong sự tình, Trần Phong Nham mặc dù trong lòng đổ xuống, nhưng vẫn là nhịn không được hiếu kỳ, đến cùng là ai gây nên. Bất quá vừa rồi toàn bộ hành trình, Trần Phong Nham không có phát hiện bất kỳ khác thường gì. Trần Phỉ 9 người có chút hiếu kỳ nhìn xem bốn phía, tòa này trong động thiên thiên địa nguyên khí cực kỳ dồi dào, lại khó được không có loại kia điên cuồng nhập ma chi lực. Trần Phong Nham ngắc, 9 phần quang đoàn từ động thiên chỗ sâu bay ra, rơi xuống 9 người trước mặt. Các người có thể ở đây luyện hóa vị cách linh tài, cũng có thể trực tiếp mang đi. Trần Phong Nham nhìn xem 9 người, mang trên mặt nụ cười nói: "Đa tạ tôn giả." Đám người chắp tay nói, tiếp lấy ngoại trừ Trần Phỉ bên ngoài, 8 người khác bắt đầu tại chỗ luyện hóa trong tay vị cách linh tài. Như thế chí bảo, tùy thân mang theo luôn có một loại đêm dài lắm mộng không an lòng cảm giác, vẫn là trực tiếp luyện hóa, có thiên thần cảnh ở một bên, không có chỗ nào có thể so đây càng thêm an toàn. Trần Phỉ nhìn xem phần này thập nhất giai vị cách linh tài, đem nó thu vào mình thiên địa vị cách bên trong. Địa thần cảnh thiên địa vị cách đã chuyển thành thực thể, có thể đảm bảo vị cách linh tài, cùng lúc trước giới chủ cảnh đã khác biệt. Tiên bối, trong bảo khố công pháp truyền thừa, vạn bối có thể tốn hao trung phẩm tiên tinh xem duyệt. Đem vị cách linh tài cất kỹ, Trần Phỉ ngẩng đầu nhìn về phía Trần Phong Nham. Bí cảnh bản nguyên, Trần Phỉ tự nhiên không có khả năng tiếp tục lấy ra, bây giờ chỉ có thể bằng vào trước ba thân phận, nhìn xem có hay không lại riêng. Trong bảo khố công pháp truyền thừa, nói chân quý, kia là không thể nghi ngờ sự tình. Nhưng so sánh những cái kia thiên tài địa bảo sử dụng hết liền tiêu hao, công pháp truyền thừa cho dù bị xem duyệt ngàn vạn lần, cũng vẫn là ở nơi đó. Ngươi tu chính là Thiên Khuynh kiếm điển a? Phương pháp này lĩnh hội thông đấu, đạt tới địa thần cảnh đỉnh phong không có bất cứ vấn đề gì. Trần Phong Nham nghi ngờ nói. Chương 1610, Tam Thiên Thiên Kiếm, 4K, 1. Thiên Khuynh kiếm điển tại Hàn Sơn vực là có đầy đủ nổi tiếng. Dù sao lúc trước ẩn linh môn tổ sư là thiên thần cảnh, cứ việc chỉ là thiên thần cảnh sơ kỳ, nhưng chiến lược mạnh phi thường, tại Hàn Sơn vực tất cả thiên thần cảnh sơ kỳ bên trong, thuộc về số một số hai vị trí. Nếu như không xuất hiện nguyên ma vây quanh sự tình, một khi Hàn Sơn vực xung quanh có thập nhị giai bí cảnh xuất hiện, ẩn linh môn tổ sư có cực lớn khả năng thu hoạch được một phần thập nhị giai trung phẩm vị cách linh tài. Lúc kia, ẩn linh môn liền đem có được thiên thần cảnh trung kỳ cường giả tỏa chấn. Vạn bối ngộ tính có chút đặc thù, công pháp bí tịch càng nhiều, càng có thể kích phát tiềm lực, lĩnh hội tốc độ càng nhanh. Trần Phỉ thấp giọng nói, thiên tư ngộ tính loại chuyện này có tiêu chuẩn, nhưng cùng lúc cũng không có tiêu chuẩn, đặc biệt là đối với thiên tiêu yêu nghiệt tới nói, càng là không cách nào dùng lẽ thường đi định tính. Giống như Trần Phong Nham lời nói bình thường, địa thần cảnh tại có Thiên Khuynh kiếm điện tình huống dưới, đã không có tất yếu lại đi nhìn những công pháp khác truyền thừa. Tựa như vừa rồi kia hơn 200 vị địa thần cảnh, bọn hắn tiến vào bảo khố, chân chính sẽ đi hối đoái công pháp truyền thừa lắc đắc không có mấy, toàn bộ là chạy thiên tài địa bảo mà đi. Trần Phỉ cũng nghĩ không ra cái khác lý do tốt hơn, tiêu nộ tính liền thành tuyệt hảo che giấu. Công pháp càng nhiều, nộ tính càng cao. Nghe được Trần Phỉ, Trần Phong Nham lông mày không khỏi khẽ nhúc nhích. Lúc trước Trần Phỉ trở thành thiên kiêu bảng đứng đầu bảng thời điểm, Trần Phỉ tư liệu liền truyền đến Hàn Sơn vực từng cái thiên thần cảnh trong tay. Dù sao trước đó Khúc Thành Tu đã ngồi vững vàng thiên kiêu bảng đứng đầu bảng mấy trăm năm, không có một cái nào giới chủ có thể dung chuyển Khúc Thành Tu vị trí, thậm chí ngay cả hơi uy hiếp một chút tư cách đều không có. Nhưng Trần Phỉ xuất hiện, cường thế đánh lên thiên kiêu bảng, cuối cùng đem Khúc Thành Tu đuổi xuống đứng đầu bảng vị trí. Từ lúc trước khắc lục hình ảnh bên trên nhìn, Khúc Thành Tu thua không oan, Trần Phỉ bày ra thực lực sát thực viễn siêu Khúc Thành Tu, tại giới chủ ở trong thuộc về hoàn toàn bán hết hàng tồn tại. Lúc ấy Trần Phỉ bày ra công pháp, kỳ thật liền có thể nhìn ra rất nhiều chuyển thừa vết tích, Trần Phỉ dung hội quán thông phi thường tốt, tốt đến địa thần cảnh đều không để ý đến điểm này, chỉ có thiên thần cảnh có thể rõ ràng nhìn ra cái này. Ngay lúc đó Trần Phong Nham cũng nhìn ra cái này, bất quá cũng không có suy nghĩ nhiều, dù sao yêu nghiệt đặc thù một chút quá thật bình thường. Bây giờ kết hợp Trần Phỉ, Trần Phong Nham có chút giật mình, lại là dạng này thiên phú đặc tính, cũng nói thông rất nhiều chuyện. Không cần trung phẩm tiên tinh, ta cho ngươi 30 bộ công pháp truyền thừa quyền hạn, chỉ cho phép chính ngươi tu hành, không thể truyền cho người khác. Trần Phong Nham suy nghĩ một chút, cười nói: đối với Nam Khê Thành Bảo Khố tới nói, trung phẩm tiên tinh kỳ thật không có bao nhiêu ý nghĩa, cũng không quan tâm cái này. Trần Phong Nham cho Trần Phỉ công pháp quyền hạn, chính là muốn nhìn một chút Trần Phỉ có thể đi đến một bước nào. Nam Khê Thành trong Bảo Khố thập nhất giai công pháp truyền thừa rất nhiều, bất quá chân chính có thể được xưng tụng kinh điển, có thể cùng Thiên Khuynh kiếm điển cùng so sánh, kỳ thật liền 6-7 bộ, cho nên cho Trần Phỉ 30 bộ công pháp quyền hạn, đã đầy đủ. Toàn bộ Hàn Sơn vực tự nhiên không chỉ điểm ấy thần công bí pháp, nhưng này phần lớn là những tông môn khác trấn phái tuyệt học, không có khả năng đặt ở trong Bảo Khố. Trong Bảo Khố bí pháp đều là Hàn Sơn vực từ địa phương khác thu thập, tỉ như một chút trong di tích tìm tới, sau đó đặt ở trong kho. Đa tạ tiền bối. Trần Phỉ trên mặt không khỏi lộ ra ý cười, chắp tay hành lễ nói: cái này xếp vào trước ba, quả thật rất nhiều chỗ tốt, không phải không có tại vị trí này bên trong, muốn trong Bảo Khố công pháp truyền thừa, nhất định phải dùng điểm công hiến, cố gắng còn đổi không đến 30 bộ trình độ. Nếu như ngươi không có ý định ở chỗ này luyện hóa vị cách linh tài, có thể tự động rời đi. Trần Phong Nham cười nói: vãn bối cáo tử. Trần Phỉ nhẹ gật đầu, lần nữa thi lễ một cái, thân hình biến mất tại trong động thiên. Trần Phong Nham nhìn xem Trần Phỉ rời đi bóng lưng, vẫn không có nhìn ra cái gì dị dạng, không khỏi lắc đầu. Không biết là ai giết hơn 200 thập nhất giai nguyên ma, vẫn là để Trần Phong Nham trong lòng cảm giác được cái gì. Không biết về sau luyện hóa bí cảnh quá trình bên trong, có thể hay không phát hiện một chút mánh khỏe. Trần Phỉ rời đi động thiên về sau, hướng thẳng đến Nam Khê Thành Bảo Khố phương hướng bay đi, bất quá một lát, liền thấy Bảo Khố đại môn. Đây là Trần Phỉ lần thứ 2 lại tới đây, lần trước vẫn là thu hoạch được thiên kiêu bảng đứng đầu bảng thời điểm, thời gian kỳ thật mới chừng 2 tháng. Trần Phỉ vừa mới bước vào Bảo Khố đại môn, một đạo hư ảo lão giả xuất hiện ở phía trước. Gặp qua các hạ, tại hạ là Bảo Khố khí linh, tôn giả đã cho các hạ 30 bộ công pháp quyền hạn, mời tới bên này. Khí linh mang trên mặt tiểu dung, đối Trần Phỉ chắp tay nói: phiền phức các hạ rồi. Trần Phỉ đồng dạng chắp tay. Lần trước đến không có trông thấy khí linh, hẳn là có cái khác địa thần cảnh dẫn đầu. Lần này tiến về địa thần cảnh chuyên môn Bảo Khố khu vực, khả năng lại để cho cái khác địa thần cảnh đến mang, có chút không đúng lúc. Không cần khách khí như thế. Khí linh nụ cười trên mặt càng tăng lên, cảnh vật chung quanh kịch liệt biến ảo, chớp mắt Trần Phỉ đã từ Bảo Khố đại môn vị trí, đi tới một tầng hoàn toàn phong bế trong không gian. Mấy chục cái giá sách chỉnh chỉnh tề tề sắp xếp, mỗi cái trên giá sách đều trưng bày mười mấy bộ công pháp. Vận linh môn thập nhất giai truyền thừa hết thảy có 73 bộ, ở trong đã bao hàm công pháp cùng bí thuật, cơ bản đều là nguyên lực loại hình, không có luyện thể phương hướng. Nam Khê Thành trong Bảo Khố, Trần Phỉ nhìn lướt qua, thập nhất giai công pháp truyền thừa hết thảy 523 bộ. So với vận linh môn mà nói, số lượng nhiều ra mấy lần. Làm Hàn Sơn vượt Bảo Khố, thập nhất giai truyền thừa so vận linh môn nhiều, kia là không thể bình thường hơn được sự tình. Mà lại đối với vận linh chánh mà nói, 73 bộ thập nhất giai truyền thừa đã hoàn toàn đủ. Cái này năm sắp xếp trên giá sách, toàn bộ đều là thập nhất giai luyện thể truyền thừa, cái này 6 hàng giá sách thì là các loại bí pháp bí thuật, còn lại trên giá sách thì toàn bộ đều là nguyên lực truyền thừa. Khí Linh mang theo Trần Phỉ đi một vòng, chỉ vào trên giá sách ngọc giản nói: "Nghe được Khí Linh, Trần Phỉ con mắt hơi sáng, cái này trong Bảo Khố truyền thừa quả nhiên đầy đủ, luyện thể loại công pháp lại có 75 bộ, so gần linh môn tất cả thập nhất giai truyền thừa còn nhiều. Bí pháp bí thuật số lượng cũng rất nhiều, so luyện thể loại còn nhiều hơn ra 12 bộ, đạt đến 87 bộ. Bất quá nguyên lực loại truyền thừa vẫn là chiếm cứ lớn nhất hạng, dù sao nguyên lực tu vi mới là căn bản." Nguyên lực tu vi tăng lên, thần hồn mới có thể cùng theo tăng lên. Luyện thể cùng bí pháp mạnh hơn, nhiều nhất chính là gia tăng một chút chiến lực, mà không thể để tu vi cảnh giới hoàn thành thối biến. Các hạ có thể bắt đầu xem duyệt, nếu có nghi hoặc, có thể tùy thời triệu hoán tại hạ. Khí Linh quay người nhìn xem Trần Phỉ nói: "Đa tạ." Trần Phỉ chắp tay nói. Khí Linh mang trên mặt tiểu dung, thân hình chậm rãi biến mất tại nguyên chỗ, đem tầng này không gian để lại cho Trần Phỉ. Giống như Trần Phỉ trước đó suy nghĩ, thật không có địa thần cảnh đến hối đoái công pháp truyền thừa, cho nên giờ phút này cũng không có người tới quấy rầy Trần Phỉ. Trần Phỉ đi vào công pháp luyện thể trước, tiện tay cầm lấy một cái ngọc giản quan sát. Trần Phỉ bây giờ nguyên lực công pháp có Thiên Khuynh kiếm điện, đã coi như là có 102 toàn bộ Hàn Sơn vực, ngược lại là công pháp luyện thể, tiến về bí cảnh trước còn hoàn toàn dừng lại tại thập giai giới chủ phạm chủ. Chương 1610, Tam Thiên Thiên Kiếm, 4K, 2. Không phải Trần Phỉ không muốn tăng lên, thuần túy chính là không có tìm tới thích hợp thập nhất giai công pháp luyện thể. Lần này bí cảnh chuyến đi, chém giết hơn 200 vị thập nhất giai nguyên ma, thu được đại lượng linh túy, ngược lại để Trần Phỉ từ linh túy bên trong thu được không ít tổn hại thập nhất giai nguyên ma truyền thừa. Nguyên ma truyền thừa đối với Trần Phỉ tới nói, có thể trực tiếp mượn dùng địa phương kỳ thật rất ít, nhưng tốt xấu có thể mượn dùng một chút, giống như nguyên ma luyện thể công pháp. Bất quá tại nguyên ma cái quần thể này bên trong, tuyệt đại bộ phận cũng là đi nguyên lực lộ tuyến, sẽ đi kiêm tu thể phách phi thường thưa thớt. Nguyên ma tu luyện cũng là có bình cảnh, chỉ là bọn hắn bình cảnh không cần bị cách linh tài đi đột phá. Nguyên ma bình cảnh, càng nhiều thể hiện tại công pháp lĩnh ngộ, còn có lực lượng hấp thu bên trên. Bởi vì nhập ma, dẫn đến thần hồn điên loạn, lĩnh ngộ công pháp rất khó, trực tiếp thôn phệ địa thần cảnh là đơn giản nhất thô bạo phương pháp. Nhưng đến địa thần cảnh, người tu hành cũng không phải bùn nặng, chỗ nào có thể dễ dàng như vậy nói giết liền giết, nói thôn phệ liền thôn phệ. Thật có thể thôn phệ như vậy một hai cái, kia cuối cùng khẳng định là sẽ có hạn lực lượng dùng cho tăng lên cảnh giới, liền cùng người tu hành ý nghĩ, cảnh giới mới thật sự là căn bản. Cho nên Trần Phỉ tìm tòi hơn 200 nguyên ma linh thúy, chân chính đào móc đến công pháp luyện thể cũng không có mấy bộ, hơn nữa còn tổn hại nghiêm trọng. Bây giờ trước mặt cái này mấy chục bộ luyện thể truyền thừa, từ đó tuyển ra 5-6 bộ tuyệt đỉnh thập nhất giai truyền thừa, đến lúc đó lại cùng nguyên ma những cái kia không chọn vẹn thập nhất giai công pháp luyện thể dung hợp, hẳn là liền có thể đền bù Trần Phỉ phương diện này không đủ. Trên giá sách ngọc giản chỉ ghi chép công pháp tổng cương, cho nên Trần Phỉ xem duyệt tốc độ thật nhanh, bất quá một canh giờ, năm liền đem 5 cái trên giá sách phàm 10 bộ công pháp xem hết. Trong lòng đã có quyết định, bất quá Trần Phỉ không có lập tức hối đoái công pháp, mà là đi hướng có quan hệ bí pháp bí thuật truyền thừa giá sách. Dù sao chỉ có 30 bộ công pháp hối đoái quyền hạn, cuối cùng khẳng định phải tổng hợp suy tính một chút mới quyết định. Bây giờ bày ở Trần Phỉ trước mặt vấn đề, kỳ thật chính là một cái, đó chính là về sau làm sao cưỡng ép đột phá đến địa thần cảnh đỉnh phong, thậm chí tiên thần cảnh. Phổ thông trung phẩm tiên tinh còn có trung phẩm đại đạo thạch những vật này, Trần Phỉ đã hoàn toàn không thiếu, thiếu chính là vị cách linh tài, điểm ấy ngược lại là cùng rất nhiều địa thần cảnh tương tự, chỉ bất quá đám bọn hắn không có Trần Phỉ có tiền như vậy chính là. Trần Phỉ bây giờ nguyên lực địa thần cảnh trung kỳ, thân hồn cùng thể phách là địa thần cảnh hậu kỳ, muốn để nguyên lực đột phá đến địa thần cảnh hậu kỳ, Trần Phỉ đã làm tốt chuẩn bị đầy đủ. Chỉ cần chờ Hàn Sơn vực bắt đầu luyện hóa huyễn chi bí cảnh, Trần Phỉ liền có cực lớn cơ hội từ đó thu hoạch được thập nhất giai thượng phẩm vị cách linh tài, từ đó trợ giúp mình đột phá đến địa thần cảnh hậu kỳ. Nhưng cái này huyễn bí cảnh loại không ra thập nhất giai cực phẩm vị cách linh tài, chớ nói chi là thập nhị giai hạ phẩm vị cách linh tài, làm sao đột phá địa thần cảnh đỉnh phong cùng thiên thần cảnh, Trần Phỉ nhất định phải một lần nữa nghĩ những biện pháp khác. Trực tiếp nhất, tự nhiên là từ cái khác bí cảnh bên trong thu hoạch được cần thiết vị cách linh tài, bất quá cái này xem vật khí. Còn lại, chính là cưỡng ép đột phá. Muốn từ địa thần cảnh hậu kỳ cưỡng ép đột phá đến địa thần cảnh đỉnh phong, cần thiên thần cảnh sơ kỳ thần hồn, muốn đột phá đến thiên thần cảnh, càng là cần thiên thần cảnh trung kỳ thần hồn. Tại không có thần hồn loại thiên tài địa bảo tình huống dưới, chỉ có thể từ công pháp cùng bí pháp bên trên bắt đầu, cho nên đối với 30 bộ công pháp sử dụng, Trần Phỉ nhất định phải thận trọng. Hai ngày sau, Trần Phỉ rời đi Nam Khê thành bảo khố, quay trở về Ẩn Linh môn. Vừa đến Ẩn Linh môn, trong môn tất cả địa thần cảnh đều đến chúc mừng Trần Phỉ, liền ngay cả trưởng môn Ngụy Lương Trần cũng tới. Thu được một phần thập nhất giai trung phẩm vị cách linh tài, điều này đại biểu Trần Phỉ an tâm tu luyện, về sau tất nhiên đột phá đến địa thần cảnh trung kỳ. Không có người hoài nghi Trần Phỉ tu luyện không đến địa thần cảnh sơ kỳ đỉnh phong, nhiều nhất chính là phỏng đoán Trần Phỉ cần dùng thời gian bao lâu. Lấy Trần Phỉ thiên tư ngộ tính, có thể sẽ sáng tạo một cái nhanh nhất đột phá địa thần cảnh trung kỳ ghi chép, dù sao năm đó vị kia chuyển kỳ thiên thần cảnh, tại địa thần cảnh sơ kỳ thời điểm, nhưng không có tay cầm một phần thập nhất giai trung phẩm vị cách linh tài. Vị kia cũng là tại một lần bí cảnh thăm dò bên trong, mới thu hoạch được thập nhất giai vị cách linh tài, từ đó đột phá đến địa thần cảnh trung kỳ. Vân Linh môn bên trong không ít địa thần cảnh sơ kỳ, trong lòng cực kỳ hâm mộ, nhưng chưa hề nói muốn cùng Trần Phỉ đổi vị cách linh tài, loại này hoàn toàn chuyện không thể nào, đi nói ra, ngoại trừ phá hư đồng môn hữu nghị, không có bất kỳ cái gì kết quả. Nếu như trong tay có đầy đủ thẻ đánh bạc, cũng có thể là miễn cưỡng thử một chút, mấu chốt trong tay cũng không có phương diện này thẻ đánh bạc. Sau nửa canh giờ, đám người toàn bộ rời đi, Trần Phỉ đi tới viện lạc trong mật thất, tiếp lấy xuất hiện tại quy khư giới trong hư không. Hơn 200 kiện địa thần binh trong hư không lấp lóe, còn có hơn 200 phần như tinh quang linh tuy ở trên hạ chập trùng, bất kỳ cái gì một cái địa thần cảnh nhìn thấy trước mắt một màn, chỉ sợ đều muốn chấn kinh và phần. Trần Phỉ nhìn thoáng qua, tiếp lấy khoanh chân ngồi xuống, thời gian lư bao phủ, Trần Phỉ đem 30 ngọc giản xuất ra. Hàn Sơn vực còn chưa bắt đầu luyện hóa huyễn bí cảnh, bởi vì bí cảnh bản nguyên còn chưa di động, bất quá nghĩ đến luyện hóa cũng liền tại trong mấy ngày nay. Thừa dịp còn có thời gian, Trần Phỉ cần đem trong tay 30 bộ đỉnh tiêm truyền thừa, toàn bộ chuyển hóa thành thực lực của mình cùng nội tình. Thời gian từ từ trôi qua, một bộ bộ công pháp xuất hiện trên bảng. Phát hiện mới công pháp, Vô Ảnh Thần Thuật. Phát hiện mới công pháp, Vạn Tượng Định Quyết. Phát hiện mới công pháp, Thiên Địa Nhất Kiếp Tâm Pháp. Phát hiện hành công pháp, Vô Lượng Điện. Phát hiện mới công pháp, Cửu Khúc Huyền Âm Quyết Điện. Mỗi một bộ công pháp và bí thuật đều là Trần Phỉ tỉ mỉ chọn lựa, trong đó công pháp luyện thể Trần Phỉ tuyển 5 bộ, bí thuật tuyển 10 bộ, nguyên lực công pháp thì là 15 bộ. Trung quy vẫn là nguyên lực cùng thần hồn ưu tiên, kia 15 bộ như thế, kia 10 bộ bí thuật cũng là như thế, nhằm vào toàn bộ đều là thần hồn phương diện. Nếu như không phải Trần Phỉ công pháp luyện thể thực sự quá kém, Trần Phỉ thậm chí chỉ muốn tuyển 1-2 bộ công pháp luyện thể liền tốt. Bất quá trung quy là nguyên lực cùng thể phách song tu, thể phách là Trần Phỉ chiến lực trọng yếu tạo thành bộ phận, vẫn là không thể quá mức khinh thị. Không biết qua bao lâu, Trần Phỉ đem 30 bộ công pháp toàn bộ xem hết, cũng thu sạch ghi chép đến bảng bên trên. Dung hợp. Phát hiện mới công pháp, Thiên Khuynh Kiếm Điện, đổi. Phát hiện mới công pháp, Thiên Ma Lan Quyết. Phát hiện mới thiên thần kỹ, Tam Thiên Thiên Kiếm. Nguyên bản Thiên Khuynh Kiếm Điện cấp độ liền cực cao, 15 bộ nguyên lực công pháp dung nhập, trên bản chất cũng không có thay đổi Thiên Khuynh Kiếm Điện, cho nên danh tự không có biến hóa. Độ thuần thục từ đại viên mãn cảnh, hạ xuống đến viên mãn cảnh 4 thành vị trí. Thiên Ma Lan Quyết chính là công pháp luyện thể, từ lúc đầu sĩ giai tăng lên tới thập nhất giai đỉnh tiêm vị trí. Chưa nói tới khoáng cổ thức kim, nhưng ở Hàn Sơn vực công pháp luyện thể bên trong, tuyệt đối thuộc về thứ nhất ngăn tồn tại. Tam Thiên Thiên Kiếm, bí pháp, cũng là Trần Phỉ tiếp xuống thần hồn tăng lên mấu chốt. Chương 1611, trời cho không lấy phản thụ tội lỗi, 4K1. Trần Phỉ quan tâm là như thế nào đột phá địa thần cảnh đỉnh phong, thậm chí là thiên thần cảnh. Về phân địa thần cảnh hậu kỳ, mục tiêu thì là đặt ở về sau bí cảnh bên trong. Tam Thiên Thiên Kiếm môn này thiên thần kỹ, là thuần túy thần hồn kỹ, tại thần hồn bên trong ngưng tụ 3000 trôi thiên kiếm. Trần Phỉ cần làm chính là để cái này 3000 trôi thiên kiếm xúc tích tốt đầy đủ lực lượng. Một khi 3000 trôi thiên kiếm lực lượng xúc tích tốt, mà Trần Phỉ tự thân thần hồn cũng đạt tới địa thần cảnh đỉnh phong, vậy liền có thể dựa vào Tam Thiên Thiên kiếm lực lượng, cưỡng ép để thần hồn đột phá đến thiên thần cảnh sơ kỳ. Có thể nói, lần này từ bảo khố lấy được 30 bộ đỉnh tiêm truyền thừa, dung hợp về sau, môn này Tam Thiên Thiên kiếm là Trần Phỉ đầy nhất ý mà còn chờ Trần Phỉ thần hồn đột phá đến thiên thần cảnh sơ kỳ, dựa vào Tam Thiên Thiên kiếm môn này thiên thần kỹ, có rất lớn xác suất có thể để thiên thần cảnh sơ kỳ thần hồn thuế biến đến thiên thần cảnh trung kỳ. Một khi Trần Phỉ có được thiên thần cảnh trung kỳ thần hồn, đến lúc đó cưỡng ép đột phá thiên thần cảnh cơ sở cũng liền có. Lại làm thiên thần kỹ, Tam Thiên Thiên kiếm không hề chỉ là dùng đến thuế biến thần hồn, dùng để công kích cũng là nhất đẳng công pháp kỹ. Bởi vì là thuần túy thần hồn kỹ, tại công kích thần hồn bên trên, so Thiên Khuynh kiếm còn muốn bá đạo. Thiên Khuynh kiếm điện, đổi, đơn giản hóa bên trong. Đơn giản hóa thành công. Thiên Khuynh kiếm điện, đổi, một Thiên Khuynh kiếm điện. Thiên Ma Lan quyết đơn giản hóa bên trong đơn giản hóa thành công. Thiên Ma Lan quyết một Ma Thiên quyết. Tam Thiên Thiên kiếm đơn giản hóa bên trong. Đơn giản hóa thành công. Tam Thiên Thiên kiếm một đạo thần ấn. Đem đạt được công pháp và bí thuật từng cái đơn giản hóa, theo Trần Phỉ tâm thần khẽ nhúc nhích, nồng đậm linh cơ đã bao phủ bốn phương tám hướng. Trần Phỉ nhắm mắt lại, bắt đầu vận chuyển công pháp, trong lúc nhất thời, hải lượng cảm ngộ xuất hiện tại trong thức hải, Trần Phỉ đem nó từng cái hấp thu. Thời gian chậm rãi trôi qua, không biết qua bao lâu, theo Trần Phỉ trên không thiên địa vị cách phu trào, Thiên Khuynh kiếm điện, đổi, dẫn đầu tu luyện đến đại viên mãn cảnh. Thiên Khuynh kiếm điện, đổi, xem như tăng lên nửa cái cấp độ, lấy hiện tại uy lực mà nói, đã cực kỳ tiếp cận thiên thần cảnh công pháp. Đương nhiên, chỉ là công pháp huyền ảo bên trên tiếp cận thập nhị giai công pháp, không có nghĩa là Trần Phỉ bây giờ thi triển đi ra, liền có thiên thần cảnh uy lực. Trung quy vẫn là bị giới hạn Trần Phỉ tự thân cơ sở tu vi, nếu như Trần Phỉ bây giờ là địa thần cảnh đỉnh phong cực hạn, lại thi triển Thiên Khuynh kiếm điện, thật đúng là có thể cùng thiên thần cảnh sơ kỳ vượt qua một hai chiêu. Đương nhiên, cũng chỉ có thể luận bàn một chút, cơ sở lực lượng chênh lệch quá lớn, công pháp bên trên cũng vẹn vẹn tiếp cận, chân chính đánh nhau chênh lệch quá nhiều. Đánh thiên thần cảnh không tốt đánh, nhưng là đánh địa thần cảnh, nếu như Trần Phỉ có được địa thần cảnh đỉnh phong tu vi, thi triển Thiên Khuynh kiếm điện, đó chính là tung hoành vô địch. Không nói Trần Phỉ đột phá đến địa thần cảnh đỉnh phong sau thi triển Thiên Khuynh kiếm điện, chính là bây giờ Trần Phỉ địa thần cảnh trung kỳ thi triển Thiên Khuynh kiếm điện, liền đã có thể cùng địa thần cảnh đỉnh phong so sánh hơn thua. Trước kia chỉ có thể làm được toàn thân trở ra, bây giờ là đánh qua mới biết được, dù sao địa thần cảnh đỉnh phong bên trong cũng có phần mạnh yếu. Mạnh như Huyền Linh môn trưởng môn Ngụy Lương Trần, có được một thức Thiên Thần kỹ Thiên Khuynh kiếm, tại địa thần cảnh đỉnh phong bên trong chính là tuyệt cường tồn tại. Mà những cái kia không có nắm giữ Thiên Thần kỹ, lại tu luyện công pháp cũng tương đối bình thường, kia tại địa thần cảnh đỉnh phong bên trong là thuộc về tồn tại. Đánh loại này phổ thông địa thần cảnh đỉnh phong, Trần Phỉ chưa chắc sẽ thua, thậm chí còn có thắng cơ hội. Trần Phỉ tâm thần hơi ba động một chút, tiếp tục tu luyện công pháp. Một lát không đến, Trần Phỉ chung quanh thân thể đột nhiên xuất hiện mấy vạn trôi hư ảo kiếm ảnh. Những này kiếm ảnh lăng liệt dị thường, phản phất muốn đem quy khư giới hư không trực tiếp xé rách. Trần Phỉ mở to mắt, mấy vạn thanh kiếm ảnh bắt đầu dung hợp lẫn nhau, cuối cùng còn lại 3000 trôi bay vào Trần Phỉ trong thân thể. Thiên thần kỹ Tam Thiên Thiên kiếm, đại viên mãn cảnh. Giờ phút này Trần Phỉ trong thần hồn bị một tòa kiếm chi lĩnh vực hoàn toàn bao phủ, nhìn không thấy Trần Phỉ thần hồn ở nơi nào, chỉ có 3000 kiếm ảnh tràn ngập tại thần hồn các nơi. Nếu như Trần Phỉ tao ngộ thần hồn công kích, như vậy đối phương thần hồn công kích trước hết xông phá 3000 kiếm ảnh phong tỏa, cuối cùng mới có thể gặp Trần Phỉ thần hồn bản thể. Cái này Tam Thiên Thiên kiếm là vì để thần hồn đột phá thiên thần cảnh sơ kỳ, có thể nghĩ ở trong có lực lượng. Cái này 3000 trôi thiên kiếm không nói toàn bộ chứa đầy lực lượng, chỉ cần ở trong có 3 thành tích xúc đầy đủ lực lượng, như vậy địa thần cảnh, bao quát địa thần cảnh đỉnh phong thần hồn kỹ liền không khả năng chạm đến Trần Phỉ thần hồn bản thể. Thậm chí có can đảm công kích Trần Phỉ thần hồn, liền muốn đối mặt Tam Thiên Thiên kiếm tự động bắn ngược công kích. Trần Phỉ tự tin cảm thụ Tam Thiên Thiên kiếm huyền diệu, trong mắt không khỏi lộ ra ý cười. Tam Thiên Thiên kiếm tu luyện đến đại viên mãn cảnh, hiệu quả cùng Trần Phỉ trước đó dự liệu không kém bao nhiêu. Bây giờ chính là nhìn chứa đầy một thanh thiên kiếm, đến cùng cần thời gian bao nhiêu, dạng này liền có thể tính ra Trần Phỉ thần hồn thuế biến đến thiên thần cảnh sơ kỳ phải bao lâu. Bất quá cái này không nóng nảy, còn có một môn Thiên Ma Lan quyết không có tu luyện hoàn thành. So với Thiên Khuynh kiếm điện, đổi, cùng bí pháp Tam Thiên Thiên kiếm, Thiên Ma Lan quyết độ thuần thục thấp hơn, càng dung hợp thành công thời điểm, độ thuần thục chỉ là nhập môn chín thành vị trí. Trần Phỉ tại địa thần cảnh công pháp luyện thể cấp độ quá thấp, cho nên mới đem độ thuần thục rơi xuống trên vị trí này, cũng may bây giờ rốt cục đem cái này nhược điểm bổ sung. Thời gian nhanh chóng trôi qua, đột nhiên một đạo màu đen to lớn thân ảnh xuất hiện sau lưng Trần Phỉ, một loại kinh khủng cùng bất an khí tức từ bóng đen trên thân lan ra, giống như vực sâu hiện hiện. Thiên Ma Lan quyết, đại viên mãn cảnh. Đạo này giống như vực sâu bóng đen, chính là Thiên Ma Lan quyết tu luyện đến đại viên mãn cảnh sau khi ngưng tụ mà ra, cùng loại người tu hành phân thân, nhưng cùng phân thân lại hoàn toàn khác biệt. Thiên Ma Lan quyết môn này công pháp luyện thể, Trần Phỉ tham khảo rất đa nguyên ma bên kia phương thức tu luyện, cho nên cùng người tu hành chính thống công pháp luyện thể đã một trời một vực. Rõ ràng nhất chính là đạo này Thiên Ma Chi Thân, đương Trần Phỉ thi triển Thiên Ma Lan quyết thời điểm đối địch, đạo này Thiên Ma Chi Thân sẽ xuất hiện. Có thể đơn độc đối địch, nhưng uy lực không tính mạnh phi thường, càng lớn năng lực thì là bám vào trên người Trần Phỉ, hình thành một tầng cường đại bình chướng vòng bảo hộ. Cùng ngày Ma Chi Thân bám vào Trần Phỉ thời điểm, bình chướng vòng bảo hộ có thể hấp thu công kích, hấp thu đến công kích sẽ chuyển hóa thành lực lượng ra chỉ đến Trần Phỉ trên thân. Trần Phỉ hiện giai đoạn công kích, kỳ thật đã mạnh phi thường, bất luận là Thiên Khuynh kiếm hay là Tam Thiên Thiên kiếm, cùng giai căn bản gánh không được. Ngược lại là Trần Phỉ tự thân phòng ngự rơi ở phía sau rất nhiều, đây cũng chính là Thiên Ma Chi Thân xuất hiện nguyên nhân, Trần Phỉ cần cân nhắc mình bị vây công tình huống. Trần Phỉ vẫn luôn là quen thuộc độc hành, đã lựa chọn độc hành, liền không thể để cho mình có quá nhiều nhược điểm, thậm chí muốn đem nhược điểm tiêu diệt. Bởi vì một khi ngươi nhược điểm bị phát hiện, đồng thời tiến hành nhằm vào, đến lúc đó ngươi liền đem đứng trước sinh tử tuyệt cảnh bảo khố 30 bộ đỉnh tiêm công pháp, bị Trần Phỉ triệt để tiêu hóa, Trần Phỉ thân hình tiêu tán, xuất hiện tại viện lạc trong mật thất. Chương 1611, trời cho không lấy phản thụ tội lỗi, 4K2. Trần Phỉ mới vừa xuất hiện tại Huyền Vũ giới, thần hồn bên ngoài Tam Thiên Tiên kiếm bắt đầu có chút rung động, bắt đầu hấp thu Huyền Vũ giới bên trong rời rạc đặc thù lực lượng, tiếp lấy tích xúc tới một thanh tiên kiếm bên trong. Trần Phỉ cảm giác chỉ chốc lát, trong lòng đã nắm chắc, muốn chứa đầy một thanh tiên kiếm, cần tại Huyền Vũ giới bên trong chờ đủ một ngày. Nói cách khác, Tam Thiên Tiên kiếm muốn toàn bộ chứa đầy, Trần Phỉ cần gần 10 năm. 10 năm đổi lấy thần hồn thuế biến đến thiên thần cảnh sơ kỳ, cái tốc độ này đã vượt mức bình thường. Mà lại không nhất định phải dùng 10 năm, chỉ cần có ôn dưỡng thần hồn thiên tài địa bảo, liền có thể để thiên kiếm xúc tích lực lượng tốc độ tăng tốc, mà lần này tiến vào bí cảnh loại vị cách linh tài, chính là một lần cơ hội tốt vô cùng. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Trần Phỉ đang chờ đợi Hàn Sơn vực luyện hóa bí cảnh. Cũng liền tại bực này đợi quá trình bên trong, một phong thư khiêu chiến đi tới ẩn linh môn, đưa tới Trần Phỉ trong tay Hàn Sơn viện mã thần dương. Trần Phỉ nhìn xem trong tay thư khiêu chiến, không khỏi cười lên lắc đầu, một chút nhớ tới trước đó tại Nam Khê thành, mã thần dương muốn cùng Trần Phỉ đổi vị cách linh tài. Chỉ là Trần Phỉ làm sao có thể cùng mã thần dương đổi, cho dù Trần Phỉ không dùng được, nhưng cũng cần phần này vị cách linh tài trong tương lai che giấu mình đột phá địa thần cảnh trung kỳ sự tình. Lại một phần thập nhất giai trung phẩm vị cách linh tài, căn bản cũng không phải là cái khác thiên tài địa bảo có thể so sánh, bằng không thì cũng không có nhiều như vậy địa thần cảnh sơ kỳ gặp được thập nhất giai trung phẩm bí cảnh mở ra, tất cả đều chạy tới tranh đoạt. Tại bí cảnh bên trong tranh đoạt, nhưng là muốn bước lên nguy hiểm đến tính mạng. Cái này mã thần dương quả nhiên là không cần mặt mũi, vậy mà muốn dùng biện pháp như vậy giành vị cách linh tài. Đồng Chi Điền thần sắc có vẻ hơi khó coi. Lần này huyền bí cảnh bên trong, Đồng Chi Điền đồng dạng đi, cuối cùng toàn thân trở ra, lại còn thu được mấy phần bí cảnh bản nguyên. Mặc dù không thể đoạt được địa thần cảnh trung kỳ trước ba, nhưng dùng điểm cống hiến vẫn là đổi không ít thiên tài địa bảo, thực lực lại có chỗ tiến tiến. Nếu như không cần mặt mũi có thể có cơ hội cầm tới một phần thập nhất giai trung phẩm vị cách linh tài, đoán chừng rất nhiều địa thần cảnh chọn làm như thế. Trần Phỉ nhẹ giọng cười nói, kia Trần Phỉ ngươi dự định như thế nào? Đồng Chi Điền biết Trần Phỉ một bộ phận thực lực, Mã Thần Dương căn bản đánh không lại Trần Phỉ, thật muốn lấy một phần thập nhất giai trung phẩm vị cách linh tài làm tiền đặt cược, Mã Thần Dương chỉ sợ muốn táng ra bại sản không thể. Giúp ta cự đi, không có ý gì. Trần Phỉ suy nghĩ một chút, lắc đầu. Nếu bàn về thân gia, Trần Phỉ bây giờ có 102 tất cả địa thần cảnh, Mã Thần Dương điểm này tiền đặt cược, đối với Trần Phỉ căn bản không được bao lớn tác dụng. Bây giờ vẫn là chờ đợi Hàn Sơn vực luyện hóa bí cảnh quan trọng, Mã Thần Dương dâu dịa. Tốt. Đồng Chi Điền nhẹ gật đầu, mặc dù hắn rất nguyện ý trông thấy Mã Thần Dương cuối cùng thua út sấp, nhưng đây là Trần Phỉ sự tình, tự nhiên là từ chính Trần Phỉ tới làm chủ. Đảo mắt lại qua 10 ngày, Hàn Sơn vực vẫn không có bắt đầu luyện hóa huyền bí cảnh, ngược lại là Huyền Linh môn bên này lại tới một phần thư khiêu chiến. Thập nhất giai trung phẩm vị cách linh tài đánh cược. Trần Phỉ hơi kinh ngạc mà nhìn xem trong tay thư khiêu chiến nội dung. Lần này cũng không phải Hàn Sơn viện Mã Thần Dương mất tâm điền, phải từ Trần Phỉ cầm trong tay đúng chỗ cách linh tài, mà là một cái khác tông môn địa thần cảnh sơ kỳ, Khương Hàm Dịch. Khương Hàm Dịch năm đó là lần trước tiên kiêu bảng đứng đầu bảng, thiên thần cảnh hạt giống. Đồng Chi Điền trầm giọng nói, lần này, Đồng Chi Điền đã không giống trước đó khinh thị như vậy, bởi vì kia là Khương Hàm Dịch. Mặc dù không phải mỗi một cái tiên kiêu bảng đứng đầu bảng, cũng giống như Trần Phỉ khoa trương như vậy, nhưng Khương Hàm Dịch cũng so Trần Phỉ sớm đột phá đến địa thần cảnh hơn 3000 năm thời gian. Hơn 3000 năm tại địa thần cảnh bên trong, kỳ thật không dài lắm thời gian, rất nhiều địa thần cảnh vài vạn năm thời gian bên trong đều còn tại giai đoạn khởi đầu. Nhưng đối với thiên tiêu bảng đứng đầu bảng mà nói, 3000 năm đã tính phi thường lâu. Lần này Khương Hàm Dịch đồng dạng có tiến về huyền bí cảnh, nhưng vận khí kém chút, không thể đoạt được trước 3 vị trí, tự nhiên cũng không thể đột phá đến địa thần cảnh trung kỳ. Cái này Khương Hàm Dịch dựa vào cái gì cảm thấy, ta liền muốn tiếp nhận cái này phong thư khiêu chiến. Trần Phỉ có chút buồn cười nói, tại cái khác địa thần cảnh xem ra, Trần Phỉ mặc dù tiềm lực vô hạn, nhưng thời gian tu hành quá ngắn. Loại tình huống này, liền không khả năng đi đáp ứng tỉ thí như vậy, dù sao tiền đặt cược thế nhưng là chân quý vị cách linh tài. Thiên Tiêu luôn luôn tự tin, lại chính là một phong thư khiêu chiến, ngươi không đáp ứng, bọn hắn cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Đồng Chi Điền suy nghĩ một chút nói, tỉ thí loại chuyện này, thuộc về ngươi tình ta nguyện, dù sao không phải thiên kiêu bảng, nhất định phải tiếp nhận sau một vị khiêu chiến. Bất quá cũng chính là bởi vì là ngươi tình ta nguyện giao đấu, cho dù bị cự tuyệt, cũng không có bất kỳ cái gì tổn thất, thậm chí còn có thể nhờ vào đó trào phúng đối thủ một cái. Nhưng nếu như là Trần Phỉ chịu không được kích thích, mà trực tiếp ứng chiến, vậy bọn hắn liền kiếm lợi lớn. Mã Thần Dương về sau, Khương Hàm Dịch tới khiêu chiến, đoán chừng chính là nhận lấy Mã Thần Dương trước đó cái này phong thư khiêu chiến dẫn dắt, muốn mưu đến Trần Phỉ trong tay vị cách linh tài. Dù sao thấy thế nào, từ Trần Phỉ trong tay cầm tới vị cách linh tài, đều muốn so với trước cái khác bí cảnh tranh đoạt, muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Cái khác địa thần cảnh sơ kỳ tự nhiên cũng muốn Trần Phỉ trong tay vị cách linh tài, nhưng Hàn Sơn vực bây giờ cũng không cho phép phát sinh tranh đoạt, đường tắt duy nhất chính là khiêu chiến. Nhưng bọn hắn trong tay không cùng thập nhất giai trung phẩm vị cách linh tài ngang nhau bảo vật, cho dù phát ra thư khiêu chiến, cũng tuyệt đối không thể thành công. Cái này Khương Hàm Dịch trong tay vị cách linh tài, hẳn là kỳ tông cửa lưu lại. Bây giờ dùng xong một phần, ngược lại là còn muốn lại bổ khuyết một phần. Hừ. Đồng Chi Điền âm thanh lạnh lùng nói, trời cho không lấy phản thụ tội lỗi. Trần Phỉ nhìn xem trong tay thư khiêu chiến, nhẹ giọng cười lên. Cái này, Đồng Chi Điền nghe được Trần Phỉ, không khỏi khẽ giật mình, tiếp lấy một chút minh bạch Trần Phỉ ý tứ, sắc mặt không khỏi biến đổi. Trần Phỉ, không nên vọng động. Cứ việc đối Trần Phỉ có lòng tin, nhưng đối diện dù sao cũng là lần trước thiên kiêu bảng đứng đầu bảng, chiến lược đến cùng như thế nào, không có chân chính đọ sức qua, không ai nói rõ được. Chủ yếu là Trần Phỉ thời gian tu luyện quá ngắn, trong lòng ta biết rõ, không cần lo lắng. Trần Phỉ trên mặt duy trì vẻ mỉm cười, giống như Trần Phỉ vừa rồi lời nói, đã đối phương cưỡng ép muốn đưa thập nhất giai trung phẩm vị cách linh tài tới, Trần Phỉ không cầm, ngược lại là không xong. Bây giờ Hàn Sơn vực thiên thần cảnh chậm chạp chưa bắt đầu luyện hóa huyền bí cảnh, vậy trước tiên cầm một phần thập nhất giai trung phẩm vị cách linh tài, cũng vẫn có thể xem là một kiện diệu sự tình. Sau một ngày, một tin tức tại Hàn Sơn vực bên trong truyền ra, Trần Phỉ tiếp nhận Khương Hàm Dịch khiêu chiến, song phương tiền đặt cược toàn bộ đều là thập nhất giai trung phẩm vị cách linh tài. Tin tức này vừa ra, toàn bộ Hàn Sơn vực chấn động. Trần Phỉ chi danh, gần nhất trong khoảng thời gian này sớm đã vang vọng toàn bộ Hàn Sơn vực, nói là không ai không biết không người không hay, cũng không quá đáng. Mà Khương Hàm Dịch danh tự, tại hơn 3000 năm trước, đồng dạng vang vọng toàn bộ Hàn Sơn vực, kia là thời kỳ đó tất cả giới chủ không thể vượt qua lại trời. Bây giờ trên giới hai giới thiên kiêu bảng đứng đầu bảng, tại địa thần cảnh sơ kỳ cảnh giới này va chạm, mà lại tiền đặt cược vẫn là chân quý dị thường vị cách linh tài, còn có cái gì so đây càng hút người nhãn cầu. Chương 1612, ngươi cũng là thiên kiêu bảng đứng đầu bảng. 4K, 1. Thiên kiêu bảng đứng đầu bảng, có thể nói là che đậy nhất đại, lại đột phá đến địa thần cảnh về sau, cơ bản đều là địa thần cảnh hậu kỳ cất bước, tuyệt đại bộ phận là tại địa thần cảnh đỉnh phong, còn có một số thì là đột phá đến thiên thần cảnh. Vì cái gì nói thiên kiêu bảng đứng đầu bảng là thiên thần cảnh hạt giống, cũng bởi vì bây giờ Hàn Sơn vực thiên thần cảnh bên trong, nhiều hơn phân nửa đều là lúc trước thiên kiêu bảng đứng đầu bảng. Không đồng thời kỳ thiên kiêu bảng đứng đầu bảng, ngược lại không phải là không có tương hô đấu ghi chép, nhưng rất ít, cơ bản đều tập trung vào thiên thần cảnh bên trong. Thiên thần cảnh tu luyện, động một tí chính là vài vạn năm cất bước, thập giai giới chủ cảnh thời kỳ khác biệt thiên kiêu bảng đứng đầu bảng, đến thiên thần cảnh về sau, cho dù cách xa nhau mấy ngàn năm thời gian tu luyện, đối với thực lực ảnh hưởng cũng không tính lớn. Ngược lại là địa thần cảnh thời kỳ, trường hợp công khai bên trong, Hàn Sơn vực bên trong cơ hồ không có nghe được có thiên kiêu bảng đứng đầu bảng tương hỗ so đấu, bởi vì địa thần cảnh chênh lệch mấy ngàn năm thời gian tu luyện, thường thường chính là một cảnh giới chênh lệch. Giống như địa thần cảnh sơ kỳ cùng địa thần cảnh trung kỳ, liền căn bản không đánh được, dạng này so đấu cũng không có chút ý nghĩa nào. Nếu như không phải gần nhất nguyên ma vây quanh, đồng thời còn có dị tại gặm nuốt Hàn Sơn vực, dẫn đến Hàn Sơn vực trưởng khống bí cảnh xảy ra vấn đề, giống Khương Hàm Dịch dạng này thiên kiêu, đã sớm nên được đến một phần thập nhất giai trung phẩm vị cách linh tài. Nói cách khác, dưới tình huống bình thường, bây giờ Khương Hàm Dịch đã là địa thần cảnh trung kỳ. Còn có Trần Phỉ đạt được một phần thập nhất giai trung phẩm vị cách linh tài, nếu như là tại Dĩ Vãng, cái khác địa thần cảnh mặc dù trông mà thèm, nhưng bình thường sẽ không hướng Trần Phỉ phát ra khiêu chiến. Cho dù thật không che giấu được nội tâm tham lam, như Mã Thần Dương dạng này, cũng không đủ thẻ đánh bạc coi như tiền đặt cược, đi để Trần Phỉ đáp ứng hạ tỷ thí. Bởi vì nguyên ma vây khốn Hàn Sơn vực, để thu hoạch được vị cách linh tài so Dĩ Vãng khó hơn mấy lần, người tu hành tham niệm trong lòng trở nên càng thêm khó mà khắc chế. Khương Hàm Dịch dạng này thiên kiêu, bây giờ vì một phần thập nhất giai trung phẩm vị cách linh tài, đều muốn không nể mặt đi khiêu chiến Trần Phỉ cái này lần trước thiên kiêu bảng đứng đầu bảng. Bởi vì rất có thể, Khương Hàm Dịch trong tay phần này vị cách linh tài cũng không phải là hắn. Mượn một phần thập nhất giai trung phẩm vị cách linh tài đương tiền đặt cược, đánh bại Trần Phỉ, kia Khương Hàm Dịch liền có thể đạt được chân chính thuộc về hắn vị cách linh tài, từ đó đột phá đến địa thần cảnh trung kỳ. Hoặc là, Khương Hàm Dịch thuần túy chính là muốn lại thu hoạch được một phần thập nhất giai trung phẩm vị cách linh tài, vô luận là phản hồi cho tông môn, vẫn là cầm đi hối đoái thiên tài địa bảo, đối đều trăm lợi mà không có một hại. Bởi vì Trần Phỉ cùng Khương Hàm Dịch trận này đánh cược, toàn bộ Hàn Sơn vực lần nữa trở nên huyên náo, lần trước thời điểm, vẫn là Trần Phỉ xông thiên tiêu bảng thời điểm. Lại lấy vị cách linh tài làm tiền đặt cược, cũng là Hàn Sơn vực gần đã qua vạn năm đều chưa từng có đánh cược lớn chú. Thập nhất giai trung phẩm vị cách linh tài a, trực tiếp để địa thần cảnh sơ kỳ đột phá đến địa thần cảnh trung kỳ, bây giờ Hàn Sơn vực còn có rất nhiều địa thần cảnh sơ kỳ đỉnh phong, bởi vì thiếu một phần vị cách linh tài, chậm chạp không cách nào đột phá. Tỷ thí lần này thành trì ổn định ở Kim Sa thành, từ chiếm được tin tức này bắt đầu, Kim Sa thành bên trong người tu hành số lượng liền bắt đầu tăng vọt. Dĩ Vãng nhìn thiên kiêu bảng tỷ thí, vậy cũng là thập giai giới chủ cảnh tương hô ở giữa giao đấu. Rất đặc sắc, nhưng cảnh giới còn tại đó. Bây giờ là địa thần cảnh ở giữa tỷ thí, mà lại có thể nói thiên kiêu bảng kéo dài, cũng có thể nói là cũ mới hai đời thiên kiêu tỷ thí, tự nhiên là tất cả người tu hành đều muốn nhìn một chút. Tuyệt không vẹn vẹn giới chủ cảnh chen chúc mà đến, liền ngay cả địa thần cảnh cường giả đều tới rất nhiều, toàn bộ Kim Sa thành trong nháy mắt kín người hết chỗ. Vì không có gì bất ngờ xảy ra, Kim Sa thành khẩn cấp đem diễn võ trường chuyển qua Kim Sa thành bên ngoài, này mới khiến Kim Sa thành bên trong nhân số giảm xuống, bởi vì rất nhiều người tu hành trực tiếp ra khỏi thành. Màn trời chiếu đất mà thôi, cái này đối với người tu hành mà nói không đáng kể chút nào sự tình. Kim Sa thành vô luận là thành nội vẫn là ngoài thành, toàn bộ đều tại Hàn Sơn vực trận thế phòng hộ phạm vi bên trong, cho nên cũng không cần lo lắng ở ngoài thành liền sẽ bị nguyên ma công kích. Đảo mắt đã qua 2 ngày, đi tới ước định tỷ thí thời gian. Trần Phỉ lo lắng bỏ lỡ Hàn Sơn vực luyện hóa huyền bí cảnh thời gian, cho nên tỷ thí trực tiếp định tại 2 ngày sau. Thắng được đến một phần thập nhất giai trung phẩm vị cách linh tài, cố nhiên đáng mừng, nhưng chính Trần Phỉ lại dùng không lên. Chân chính trọng yếu vẫn là tại bí cảnh bên trong trồng ra thập nhất giai thượng phẩm vị cách linh tài, để cho mình cảnh giới có thể đột phá đến địa thần cảnh hậu kỳ, cái này mới là mấu chốt. Kim Sa thành bên ngoài, biển người phun trào, cũng may đều là người tu hành, cho dù khoảng cách xa một chút, cũng có thể thấy rõ. Canh giờ chưa tới, Khương Hàm Dịch chỗ Kính Hồ phái liền đã đến, dẫn đầu là Kính Hồ phái phó trưởng môn, một vị địa thần cảnh cường giả tối đỉnh. Khương Hàm Dịch tại đội ngũ phía trước, thần sắc đạm mạc, trên mặt nhìn không ra chút nào cảm xúc. Đối với Khương Hàm Dịch cử chỉ, ở đây rất nhiều giới chủ cùng địa thần cảnh đều rất quen thuộc, bởi vì năm đó trên thiên kiêu bảng thời điểm, Khương Hàm Dịch đối mặt bất luận người nào khiêu chiến, đều là bộ dáng như vậy. Không thấy giận, cũng không thấy vui, tựa hồ liền không có bất kỳ vật gì có thể để cảm xúc chập trùng. Cho dù hôm nay tiền đánh cược là một phần thập nhất giai trung phẩm vị cách linh tài, cũng vô pháp để Khương Hàm Dịch có thần tình ba động, cũng như năm đó hắn trên thiên kiêu bảng thời điểm. Kính Hồ phái vừa tới một lát, Vân Linh môn đội ngũ đồng dạng xuất hiện. Vân Linh môn lần này lĩnh đội không phải Đồng Chi Điền, liên lụy đến địa thần cảnh tỷ thí, bỏ tiền đánh cược còn như thế lớn, tiếp tục để Đồng Chi Điền đương lĩnh đội, ít nhiều có chút không tôn trọng trận luận võ này. Vật linh môn lần này cũng là từ phó trưởng môn dẫn đội, lại tu vi cùng tính hồ phái, cũng là địa thần cảnh cường giả tối đỉnh. Vật linh môn trên dưới, kỳ thật cũng không đồng ý Trần Phỉ tham gia cuộc tỷ thí này, quá bị thua thiệt, Trần Phỉ đột phá địa thần cảnh mới bao lâu, Khương Hàm Dịch đột phá địa thần cảnh lại bao lâu? Mà lại Khương Hàm Dịch còn không phải phổ thông địa thần cảnh, hắn cũng là thiên kiêu, cố gắng thiên tư so ra kém Trần Phỉ, nhưng tối thiểu cũng là khúc thành tu cái kia cấp bậc. Để Trần Phỉ cùng Khương Hàm Dịch tỷ thí, Vật linh môn trên dưới đều không có lòng tin. Nhưng vị cách linh tài là chính Trần Phỉ, Trần Phỉ tự nhiên có tư cách tuyển chọn xử lý như thế nào, cho nên Vật linh môn trên dưới cho dù không còn có lòng tin, cũng chỉ có thể để cuộc tỷ thí này tiếp tục. Trần Phỉ đi tại phía trước đội ngũ, nhìn phía xa Khương Hàm Dịch, mang trên mặt vẻ tươi cười. Nhìn thấy Khương Hàm Dịch cùng Trần Phỉ đã đi tới, quanh mình vốn là huyên náo hoàn cảnh một chút yên tĩnh trở lại, toàn bộ ánh mắt tập trung tại trên người của hai người, trong đó có hơn phân nửa là trên người Trần Phỉ. Vật linh môn trên dưới đối Trần Phỉ không có lòng tin, ở đây nhiều như vậy người tu hành, đối với Trần Phỉ đồng dạng không coi trọng. Bất quá Trần Phỉ từ lúc trước Thiên Kiêu bảng bắt đầu, trên đường đi đều là đỉnh lấy người khác không coi trọng ánh mắt, cuối cùng đứng tại Thiên Kiêu bảng đứng đầu bảng vị trí. Mấu chốt là trong quá trình này, không có kinh tâm động phách, cũng không có khúc chết tố lượng, Trần Phỉ bày ra chiến lược, chính là một đường quét ngang. Cho dù là cuối cùng cùng khúc thành tu tỷ thí, Trần Phỉ cũng thắng mây trôi nước chảy. Trần Phỉ xuất hiện, phá vỡ Hàn Sơn vực bên trong đông đảo người tu hành đối với thiên tư nhận biết, hóa ra một người thiên tư tài tỉnh có thể cao đến trình độ này. Cho dù là bọn hắn lúc trước cho rằng thiên tư đã mạnh đến không hợp thói thường khúc thành tu, tại Trần Phỉ trước mặt cũng bất quá như thế. Nhưng Trần Phỉ đột phá địa thần cảnh thời gian cũng quá ngắn, tính toán đâu ra đấy nhiều nhất gần 2 tháng, mà Khương Hàm Dịch đã dòng dã hơn 3000 năm, này thời gian khoảng cách không khỏi quá dài. Bây giờ chỉ có một phần nhỏ người cảm thấy Trần Phỉ có thể sẽ thắng, bởi vì Trần Phỉ đáp ứng cuộc tỷ thí này, mà từ dị vãng đến xem, Trần Phỉ chỉ cần xuất chiến, nhất định có thể thắng. Cho dù bây giờ trận chiến đấu này nhìn quá mức cách xa, nhưng cũng có thể là quá nhiều thắng lợi, để Trần Phỉ mê thất tại mình thiên phú bên trong. Chương 1612, ngươi cũng là thiên kiêu bảng đứng đầu bảng. 4K2. Thời gian từ từ trôi qua, rất mau tới đến ước định canh giờ. Khương Hàm Dịch thân hình một chút xuất hiện tại diễn võ trường bên trong, ánh mắt bình tĩnh mà lạnh lẽo nhìn xem Trần Phỉ. Trần Phỉ mỉm cười, hướng về phía trước phóng ra một bước, đồng dạng xuất hiện tại diễn võ trường bên trên. Trên bầu trời, Trần Phong Nham thân ảnh chậm rãi hiện hiện, mặc dù đã thu liễm khí thế của tự thân, nhưng thiên thần cảnh vị cách vẫn như cũ để ở đây tất cả người tu hành cảm giác được trong lòng cảm giác nặng nề. Gặp qua tôn giả. Ở đây tất cả người tu hành đối Trần Phong Nham hành lễ, đây là đối cường giả cần thiết tôn trọng. Trần Phỉ cùng Khương Hàm Dịch đồng dạng đối Trần Phong Nham hành lễ, đồng thời đem trong tay thập nhất giai trung phẩm vị cách linh tài nộp lên cho Trần Phong Nham. Trần Phong Nham mang trên mặt tiểu dung, đem hai phần vị cách linh tài thu nhập trong tay áo. Bởi vì liên lụy tiền đặt cược quá lớn, khẳng định phải có một trong đó ở giữa người đảm bảo, thuận tiện làm cái trọng tài. Cứ việc phe thua, sau đó đổi ý khả năng không lớn, nhưng thêm một cái người trung gian, có thể ít rất nhiều cái cọ sự tình. Báo cáo Hàn Sơn vực về sau, kết quả Trần Phong Nham tới. Trần Phong Nham là nghe được hai cái tiên tiêu bảng đứng đầu bảng tỷ thí, tới chút hứng thú, dù sao lấy hướng loại chuyện này cực kỳ hiếm thấy. Kỳ thật giờ phút này không chỉ có Trần Phong Nham, ở trên vòm trời còn có mấy vị thiên thần cảnh cũng tới đến nơi đây, muốn nhìn một chút Khương Hàm Dịch cùng Trần Phỉ tỷ thí. Bắt đầu đi. Trần Phong Nham thân hình bắt đầu trở nên mơ hồ, chỉ để lại cái bóng nhàn nhạt ở giữa không trung. Kính hồ phái Khương Hàm Dịch, mời. Khương Hàm Dịch trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, đối Trần Phỉ chắp tay nói. Vận linh môn Trần Phỉ, mời. Trần Phỉ đồng dạng chắp tay nói. Trần Phỉ vừa dứt lời, một cỗ kiếm y bén nhọn liền trực tiếp đem nó khóa chặt, sau một khắc, ngàn vạn kiếm ảnh xuất hiện tại bốn phương tám hướng, giống như mưa to rơi xuống Trần Phỉ. Nhìn xem những này kiếm ảnh, quan chiến không ít địa thần cảnh sơ kỳ thần sắc trong nháy mắt trở nên ngưng trọng. Những này kiếm ảnh, một đạo hai đạo ngược lại là không có gì, uy lực lớn gây nên cùng giới chủ Định Phong thi triển thượng phẩm địa thần kỹ không kém bao nhiêu, nhưng bây giờ những này kiếm ảnh đến hàng vạn mà tính. Rất nhiều địa thần cảnh sơ kỳ đem mình thay vào Trần Phỉ vị trí, phát hiện mình căn bản không thể nào tránh né, bởi vì kiếm ý đã sớm đem hắn hoàn toàn khóa chặt. Chỉ là một chiêu, Khương Hàm Dịch liền để rất nhiều người minh bạch, hắn cái này hơn 3000 năm địa thần cảnh tu luyện, đến cùng tu luyện ra cái gì? Phổ thông địa thần cảnh sơ kỳ, ngay cả thứ nhất chiêu đều ngăn cản không nổi. Cảm giác xong Khương Hàm Dịch kiếm chiêu, tất cả địa thần cảnh theo bản năng đưa mắt nhìn sang Trần Phỉ, đối mặt như thế công kích, Trần Phỉ lại nên như thế nào ứng đối? Là hoàn toàn không ngờ rằng Khương Hàm Dịch chiêu thứ nhất uy lực giống như này khoa trương, dẫn đến lập tức là bại, còn có thể làm ra cái khác mạnh hơn ứng đối. Trong diễn võ trường, Trần Phỉ đứng tại giữa không trung, nhìn phía trước mưa kiếm, theo thần hồn vận chuyển, toàn bộ thế giới bỗng nhiên ngưng lại. Muốn nói kiếm ý, tu thành Tam Thiên Thiên kiếm cùng Thiên Quân kiếm, bây giờ tất cả địa thần cảnh cũng không thể có người cùng Trần Phỉ đánh đồng. Lấy Trần Phỉ tầm mắt đi xem trước mắt mưa kiếm, sơ hở rất nhiều, Trần Phỉ có quá nhiều biện pháp một chiêu phá vỡ mưa kiếm, tiếp lấy đem hậu phương Khương Hàm Dịch chém giết, mà lại dùng chỉ là địa thần cảnh sơ kỳ lực lượng. Bất quá thật làm đến bước này, trang diện kia bên trên nhiều ít có vẻ hơi quá phận cùng khoa trương, kia đánh đều không phải là những này địa thần cảnh mặt, mà là đem Trần Phong Nham dạng này thiên thần cảnh mặt cũng cùng một chỗ đánh. Tu luyện hai tháng cứ như vậy khoa trương, vậy bọn hắn nhiều năm như vậy đều tu luyện cái gì rồi? Cong. Theo Trần Phỉ chuyển động càn nguyên kiếm, một tiếng to rõ tiếng kiếm reo trực trùng vân tiêu, Trần Phỉ bước về phía trước một bước, thân hình biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, khắp thiên kiếm mưa bị cưỡng ép đánh ra một cái thông đạo, Trần Phỉ thân ảnh cũng xuất hiện tại mưa kiếm về sau. Thấy cảnh này, Vân Linh môn trên dưới con mắt bỗng nhiên sáng lên, đây là Thiên Khuynh kiếm điện. Thiên Khuynh kiếm điện, chẳng thân chẳng thần. Những này mưa kiếm nhìn như số lượng ngàn vạn, nhưng trưởng không thần lại là chỉ có một cái, lấy Thiên Khuynh kiếm điện cưỡng ép khóa chặt mưa kiếm bên trong thần, cực kỳ tinh diệu chém ra một cái thông đạo. Đại bộ phận địa thần cảnh nhìn không ra nhiều như vậy, nhưng chỉ cần đối Thiên Khuynh kiếm điện có hiểu biết, từ một kiếm này liền có thể minh bạch Trần Phỉ trên Thiên Khuynh kiếm điện tạo nghệ. Nơi xa, Khương Hàm Dịch sắc mặt hơi tái đi, tiếp lấy lại khôi phục nguyên dạng, vừa rồi một kiếm kia, thương tổn tới thần hồn của hắn, cứ việc không nặng, nhưng xác thực thương tổn tới. Muốn nói Kính Hồ phái cùng Ẩn Linh môn lớn nhất khác biệt, chính là Kính Hồ phái chưa từng sinh ra thiên thần cảnh, cho nên Kính Hồ phái trấn phái công pháp tuy là thập nhất giai bên trong đỉnh tiêm tiêu chuẩn, nhưng cùng Thiên Khuynh kiếm điện so sánh, vẫn là kém rất nhiều. Trần Phỉ nhìn xem Khương Hàm Dịch, trong tay Càn Nguyên kiếm bỗng nhiên biến mất, sau một khắc một đạo vết kiếm xuất hiện tại Khương Hàm Dịch trước mặt. Không phải thiên thần kỹ Thiên Khuynh kiếm, mà là Thiên Khuynh kiếm điện tự mang một thức sát chiêu, có thể xưng là nhỏ Thiên Khuynh kiếm. Thật muốn thi triển thiên thần kỹ, kia Trần Phỉ còn không bằng vừa rồi một kiếm liền đánh bại Khương Hàm Dịch, thiên thần kỹ loại này chiêu pháp, không nên xuất hiện tại địa thần cảnh sơ kỳ trên thân. Bất quá sát chiêu nhỏ Thiên Khuynh kiếm, vậy liền không có việc gì, nhiều nhất chứng minh Trần Phỉ cùng Thiên Khuynh kiếm điện cực kỳ phù hợp, đương nhiên, thiên tư cũng là mạnh ngoại hạng. Vết kiếm tới quá nhanh, Khương Hàm Dịch không kịp trốn tránh, chỉ có thể đem trong tay băng tinh kiếm nằm ngang ở trước ngực. Keng. Một tiếng nổ đùng, Khương Hàm Dịch thân thể chấn động, không tự chủ được lui về phía sau, vừa mới khôi phục sắc mặt bình thường lần nữa tái đi, hiển nhiên thần hồn lần nữa bị thương. Ở ngoài ngàn dặm, Trần Phỉ chuyển động trong tay Càn Nguyên kiếm, vừa mới công kích xong Khương Hàm Dịch vết kiếm cũng không biến mất, mà là vạch ra to lớn đường vòng cung, chém về phía Khương Hàm Dịch sau lưng. Đồng thời Trần Phỉ ngang qua mũi kiếm, lại là vết kiếm đánh tan trời cao, xuất hiện tại Khương Hàm Dịch trước mặt. Đây là kiếm bể. Trần sư đệ đây là dung hội quán thông hai môn truyền thừa. Nhìn thấy Trần Phỉ kiếm thức, Vân Linh môn bên này đều là khẽ giật mình, phát hiện vừa rồi một kiếm kia tựa hồ không phải nhỏ Thiên Khuynh kiếm, mà là dung nhập nhỏ Thiên Khuynh kiếm lý niệm một loại khác kiếm thức. Không phải nhỏ Thiên Khuynh kiếm dạng này sát chiêu, sao có thể dạng này liên tục phát động, mà lại công kích về sau lại còn có thể tiếp tục tồn tại. Trên bầu trời, Trần Phong Nham nhìn thấy Trần Phỉ chiêu thức, con mắt hơi sáng, không khỏi nhớ tới lúc trước Trần Phỉ giảng, công pháp càng nhiều, nộ tính càng cao. Theo Trần Phỉ chuyển động Càn Nguyên kiếm, vờn quanh tại Khương Hàm Dịch chúng quanh vết kiếm càng ngày càng nhiều. Khương Hàm Dịch ngoại trừ chiêu thứ nhất ra mưa kiếm, từ chiêu thứ hai bắt đầu, chỉ còn lại bị động phòng ngự. Một màn này, trực tiếp nhìn ngây người chung quanh địa thần cảnh, cái này cùng bọn hắn trước đó tưởng tượng chẳng cảnh, hoàn toàn không giống. Ái chương 1613, đáng tiếc, 4K, 1. Vậy xem người tu hành bên trong, tuyệt đại bộ phận tưởng tượng hình tượng, đều là Khương Hàm Dịch áp chế Trần Phỉ, từ chiếm thượng phong, đến cuối cùng đem Trần Phỉ đánh bại. Trung lập thái độ, cũng nhiều nhất là Trần Phỉ hiện ra viễn siêu địa thần cảnh sơ kỳ chiến lực, cùng Khương Hàm Dịch giao thủ mấy trăm chiêu sau là bại. Cho dù là lạc quan nhất, cho rằng Trần Phỉ sẽ không đánh không nắm chắc chiến đấu, nhất định là tự thân có được cực mạnh thực lực, những người tu hành kia cũng chỉ là cảm thấy Trần Phỉ cuối cùng có thể sẽ miễn cưỡng chiến thắng. Nhưng diễn võ trường bây giờ tràn diện là Trần Phỉ cưỡng ép đè ép Khương Hàm Dịch đánh, một cái đột phá địa thần cảnh không có mấy tháng người, đè ép một cái đột phá địa thần cảnh hơn 3.000 năm người đánh. Nếu như là người không biết, đoán chừng đem Trần Phỉ xem như Khương Hàm Dịch, dù sao tràn diện này cũng quá mức khoa trương. Bên ngoài diễn võ trường tất cả mọi người kinh ngạc, chỉ có Ẩn Linh môn trên dưới con mắt tỏa sáng. Như thế thiên tư, như thế tài tình, ngắn ngủi gần 2 tháng mà thôi, vậy mà đem chấn phái tuyệt học trời nghiêng kiếm điện tu luyện tới trình độ như vậy, hơn nữa còn không chỉ là Thiên Khuynh kiếm điện, còn có cái khác truyền thừa. Lúc trước Trần Phỉ đánh bại Khúc Thành Tu, trở thành thiên tiêu bảng đứng đầu bảng, liền để Ẩn Linh môn trên dưới cảm thấy Trần Phỉ thiên tư tung hành, tương lai bất khả hạn lượng. Cố gắng tương lai để Ẩn Linh môn trở lại đỉnh phong hy vọng, phải đặt ở Trần Phỉ trên thân. Bất quá địa thần cảnh tu luyện, động một tí vạn năm cất bước, giống vị kia truyền kỳ thiên thần cảnh tốn hao ngàn năm không đến thời gian, trước nay chưa từng có, Ẩn Linh môn trên dưới cũng không dám muốn. Lại cho dù Trần Phỉ thiên tư thật cùng vị kia truyền kỳ thiên thần cảnh, nhưng ngoại giới hoàn cảnh đã cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, mỗi một phần vị cách linh tài thu hoạch đều là dị thường chật vật sự tình. Cũng chính vì vậy, trước đó Trần Phỉ đáp ứng chàng tỷ đấu này, Ẩn Linh môn trên dưới trong lòng mới như vậy phản đối, dù sao vị cách linh tài tương lai rất khó khăn thu hoạch, cần mạo hiểm viễn siêu di vãng. Không như thế, Khương Hàm Dịch dạng này thiên kiêu cũng sẽ không nể mặt, đi mưu đoạt Trần Phỉ trong tay phần này vị cách linh tài. Nhưng là bây giờ, nhìn xem trong diễn võ trường chẳng cảnh, cái này đều không phải là Trần Phỉ có thể sẽ mất đi một phần vị cách linh tài, mà là Trần Phỉ muốn lấy được một phần mới thập nhất giai trung phẩm vị cách linh tài. Chính Trần Phỉ dùng một phần liền có thể, kia mới được phần này vị cách linh tài, Trần Phỉ có khả năng mình giữ lại, nhưng có rất lớn xác suất sẽ tiến vào Ẩn Linh môn bên trong. Trong diễn võ trường, Khương Hàm Dịch không màng danh lợi thần sắc đã sớm biến mất không thấy gì nữa, lộ ra cực kỳ âm trầm. Dĩ vãng Khương Hàm Dịch thần sắc đạm mạc, đó là bởi vì cùng giai ở trong không có người có thể để hắn cảm xúc chập trùng, về phần những cái kia tu vi cảnh giới cao hơn hắn, chẳng qua là thời gian tu hành so với hắn dài mà thôi. Giống nhau thời gian tu luyện, Khương Hàm Dịch tự nhận mình sẽ là đứng tại đứng đầu nhất mấy vị kia, giống như lúc trước Thiên Kiêu bảng đứng đầu bảng vị trí. Mấy ngày trước đây khiêu chiến Trần Phỉ, Khương Hàm Dịch chính là coi trọng Trần Phỉ trong tay kia phần thập nhất giai trung phẩm vị cách linh tài, điểm này bất luận kẻ nào cũng nhìn ra được, Khương Hàm Dịch cũng không phủ nhận. Nếu là lúc trước, Khương Hàm Dịch sẽ không làm loại sự tình này, cần vị cách linh tài, chính Khương Hàm Dịch sẽ đi bí cảnh bên trong cầm. Nhưng bây giờ nguyên ma vây quanh, dám ra Hàn Sơn vực, liền muốn làm tốt bị đại lượng thập nhất giai nguyên ma vây giết chuẩn bị. Khương Hàm Dịch tự phụ, nhưng hắn lại không đốc, loại này rõ ràng tự tìm đường chết sự tình, Khương Hàm Dịch như thế nào sẽ đi làm? Cho nên Khương Hàm Dịch khiêu chiến Trần Phỉ, hắn muốn cầm tới phần này thập nhất giai trung phẩm vị cách linh tài, để cho mình đột phá đến địa thần cảnh trung kỳ. Khương Hàm Dịch dùng để làm tiền đặt cược kia phần thập nhất giai trung phẩm vị cách linh tài, cũng không phải là chính Khương Hàm Dịch, Kính Hồ phái cất giữ bên trong, đã sớm không có thập nhất giai vị cách linh tài. Đi mượn một phần thập nhất giai trung phẩm vị cách linh tài, sau đó đạt được một phần thuộc về mình, mà cần phải làm, đơn giản chính là đánh bại một cái vừa đột phá địa thần cảnh 2 tháng tiên tiêu mà thôi. Thiên tiêu. Hắn Khương Hàm Dịch đồng dạng là thiên tiêu, còn nhiều tu luyện 3000 năm, nơi nào có thua khả năng. Nhưng bây giờ, xung quanh bảy đạo vết kiếm luân phiên công kích, Khương Hàm Dịch lại là chỉ có thể phòng ngự, ngay cả một tia phản kích chỗ trống đều không có. Rõ ràng mới đột phá gần 2 tháng, công pháp lĩnh ngộ làm sao lại đạt tới loại trình độ này? Không chỉ có là công pháp, còn có quy tắc đặc tính, Khương Hàm Dịch phát hiện Trần Phỉ lĩnh ngộ trình độ đồng dạng không thấp. Thiên tư là nhất không nói đạo lý. Câu nói này, Khương Hàm Dịch trước kia thường xuyên nghe được, vậy cũng là những người khác đối với hắn đánh giá, nhưng bây giờ, Khương Hàm Dịch lại là trên người Trần Phỉ nhìn thấy. Đây chính là Trần Phỉ có can đảm đón hắn khiêu chiến nguyên nhân, không phải là bởi vì chịu không được kích thích, thuật ý chính là cảm thấy hắn Khương Hàm Dịch căn bản không phải đối thủ, hơn nữa còn có thể thu được một phần thập nhất giai trung phẩm vị cách linh tài. Nghĩ đến vị cách linh tài, Khương Hàm Dịch sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm, bởi vì kia là mượn. Bây giờ hoàn cảnh này, muốn cho mượn một phần thập nhất giai vị cách linh tài, liền tất nhiên phải có thế chấp, không phải môn phái khác làm sao có thể cho ngươi mượn. Cho nên Kính Hổ phái ra cái giá cực lớn. Kính Hổ phái cảm thấy Khương Hàm Dịch không có khả năng thua, Khương Hàm Dịch cũng không thấy được bản thân có thua khả năng, mượn hắn vị cách linh tài thế lực cũng là cảm thấy như vậy. Nhưng bây giờ, hết thảy phảng phất muốn bị đánh nát. Nghĩ đến kia cao đại giới, Khương Hàm Dịch con mắt một chút trở nên đỏ bừng. Phá! Khương Hàm Dịch khí thế bỗng nhiên tăng vọt, vô số băng tinh xuất hiện tại trùng quanh thân thể, tiếp lấy một chút hướng phía bốn phương tám hướng nổ bắn ra mà ra. Thủ lâu tất thua, Khương Hàm Dịch đã cảm giác được sắp không kiên trì được nữa, như vậy nhận thua, Khương Hàm Dịch tuyệt không cam tâm, hắn cần một cái cơ hội, đột tiến đến Trần Phỉ trước mặt cơ hội. Trực tiếp vỡ nát bồi bạn không biết bao nhiêu năm băng tinh kiếm, đổi lấy giờ phút này đẩy trời băng mưa kiếm. Chỉ là sát na, phương viên 10 vạn giảm diễn võ trường liền bị vô số mưa kiếm bao phủ, đồng thời Khương Hàm Dịch khí tức cũng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Bên ngoài diễn võ trường, vốn là nghị luận ầm ĩ người tu hành giờ phút này một chút an tĩnh lại. Bọn hắn biết, đây là Khương Hàm Dịch bây giờ cơ hội duy nhất, có thể hay không tuyệt địa phản kích, liền nhìn lần này. Cái này đầy trời băng mưa kiếm, đem quan chiến gần như tất cả địa thần cảnh sơ kỳ cảm giác toàn bộ che lấp, bọn hắn nhìn không thấy Khương Hàm Dịch người ở chỗ nào. Thậm chí có bộ phận địa thần cảnh trung kỳ, trong lúc nhất thời đều không có phát hiện Khương Hàm Dịch khí tức. Chỉ này một chiêu, mặc dù tổn thất một thanh địa thần binh, nhưng đổi lấy hiệu quả lại là cực kỳ rõ rệt. Trần Phỉ đứng tại chỗ, bảy đạo vết kiếm thoáng hiện tại thân thể trung quanh, đem Trần Phỉ vờn quanh trong đó. Trần Phỉ tự nhiên là liếc mắt liền nhìn ra Khương Hàm Dịch thời khắc này vị trí thực sự, nhưng nếu là diễn kịch, vậy khẳng định muốn diễn triệt để một chút tìm ra Khương Hàm Dịch vị trí, kia Trần Phỉ vừa rồi trực tiếp đánh bại Khương Hàm Dịch liền tốt. Vì một phần sĩ nhất giai trung phẩm vị cách linh tài, diễn một trận, không tính quá phận. Bảy đạo vết kiếm nhìn như không có quy luật tại Trần Phỉ trung quanh thân thể du động, nhưng nhìn kỹ, lại có thể phát hiện huyền ảo trận thế ở trong đó. Chương 1613, đáng tiếc, 4K2. Làm bộ không nhìn thấy Khương Hàm Dịch vị trí, vậy liền phòng ngự. Thời gian từ từ trôi qua, toàn bộ diễn võ trưởng chỉ còn lại vết kiếm xẹt qua không gian tiếng nổ đùng đoảng, nhưng thủy chung không thấy Khương Hàm Dịch xuất hiện. Tất cả mọi người biết Khương Hàm Dịch đang chờ đợi cơ hội, nhưng trước mắt nhìn, tựa hồ Trần Phỉ căn bản không có ý định cho Khương Hàm Dịch cơ hội này, không đột phá kia bảy đạo vết kiếm, căn bản là không đả thương được Trần Phỉ. Đột nhiên, rất nhiều quan chiến địa thần cảnh trung kỳ trở lên người tu hành sắc mặt phát sinh biến hóa, bởi vì tại cảm giác của bọn hắn bên trong, Khương Hàm Dịch tại tụ lực, mà lại một kích này lực lượng vượt qua Trần Phỉ thi triển nhỏ thiên quân kiếm. Lại Khương Hàm Dịch tụ lực phương pháp cực kỳ xảo diệu, giờ phút này khí tức vẫn không có hiện lộ ra. Không hổ là năm đó thiên kiêu bảng đứng đầu bảng, thiên tư quả thật không là bình thường người tu hành có thể so sánh, dưới loại tình huống này, lại còn có lật bàn khả năng. Vân Linh môn bên này, không ít địa thần cảnh trung kỳ trở lên trưởng lão, thần sắc một chút trở nên nghiêm trọng. Bọn hắn đồng dạng cảm giác được Khương Hàm Dịch biến hóa, nhưng bây giờ đây là tỉ thí, cho dù bọn hắn biết, cũng không thể đi nhắc nhở Trần Phỉ, chỉ có thể dạng này yên lặng nhìn xem. Có mấy vị Vân Linh môn địa thần cảnh sơ kỳ trưởng lão, nhìn thấy những người khác sắc mặt biến hóa, trong lòng không khỏi máy động, hỏi phía dưới, mới hiểu được tiền căn hậu quả. Bọn hắn những này quan chiến địa thần cảnh sơ kỳ đều không có phát hiện Khương Hàm Dịch biến hóa, Trần Phỉ người trong cuộc lại nên như thế nào phát hiện? Trần Phỉ có lẽ cũng cảm ứng được không thích hợp, nhưng không phát hiện được Khương Hàm Dịch vị trí cụ thể, liền khó mà làm ra ứng đối. Khương Minh là đang nổi lên chiêu pháp. Trần Phỉ thanh âm đột nhiên tại diễn võ trường bên trên vang lên, bất quá Khương Hàm Dịch không có bất kỳ cái gì đáp lại, chỉ là tăng tốc tụ lực chiêu pháp. Cũng chính là ước võ chẳng tỉ thí như vậy, mới có cơ hội để Khương Hàm Dịch dạng này ra chiêu, nếu là tại cái khác địa phương, đối thủ phát hiện không hợp lý, đã sớm thân độn mấy chục vạn dặm bên ngoài, nơi nào sẽ cho người cơ hội. Nhưng bây giờ là tại diễn võ trường, phương viên bất quá 10 vạn dặm, vẫn tại Khương Hàm Dịch phạm vi công kích bên trong. Thiên Khuynh kiếm điện bên trong, có một thức thân pháp, Khương Minh nhìn xem Trần Mộ tu hành như thế nào. Trần Phỉ mang trên mặt tiểu dung, tiếp lấy thân hình bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Thiên Khuynh kiếm điện là thuần túy công phạt truyền thừa, nhưng tiến công không thể thiếu thân pháp phối hợp, cho nên Thiên Khuynh kiếm điện bên trong ghi lại thân pháp tại thập nhất giai bên trong, cũng thuộc về tuyệt đỉnh phạm chủ. Trên diễn võ trường, Trần Phỉ khí tức cũng không phải là biến mất không thấy gì nữa, mà là chia ra làm 7, hoàn toàn bám vào 7 đạo vết kiếm phía trên. Thiên Khuynh kiếm điện, chẳng thân chẳng thần, đối với thần hồn nghiên cứu cực kỳ sâu nhập, so với đem khí tức hoàn toàn che giấu, chẳng bằng để khí tức dĩ giả loạn chân. Hoàn toàn che giấu, quá coi trọng tự thân cảnh giới, mà lấy giả đánh cháo, thì có khả năng lừa bịp quá cao ra tự mình cảnh giới người tu hành. Giờ phút này theo Trần Phỉ hóa thành 7 đạo khí tức, rất nhiều địa thần cảnh trung kỳ đều phân xử lý không ra Trần Phỉ chân thân là cái nào. Những cái kia địa thần cảnh trung kỳ phân biệt không ra, giờ khắc này ở trong diễn võ trường Khương Hàm Dịch liền càng thêm phân xử lý không ra. Tụ lực chiêu pháp có ưu thế, tự nhiên cũng có thế yếu. Rõ ràng nhất thế yếu, tự nhiên là phát động thời gian quá lâu, đối thủ có đôi khi căn bản không cho người cơ hội này. Mà đổi thành bên ngoài một cái bị xem nhẹ thiếu hụt, chính là loại này chiêu pháp đến trình độ nhất định, ngươi không muốn đánh ra ngoài, đều phải đánh đi ra. Bởi vì lực lượng đã vượt ra khỏi hắn khống chế phạm vi, nếu như ngươi không đánh đi ra, cuối cùng vô cùng có khả năng tại thân thể của mình ở trong vỡ nát, đến lúc đó cái thứ nhất thương tổn chính là mình. Trần Phỉ tại tiết điểm này, làm được thật giả khó phân bày đạo khí tức, trong nháy mắt liền để Khương Hàm Dịch đâm lao phải theo lao, bởi vì hắn không biết nên đánh cái nào đạo kiếm ấn. lưu cho Khương Hàm Dịch thời gian đã phi thường ngắn, Khương Hàm Dịch nhất định phải lập tức làm ra quyết định. Trên bầu trời, Trần Phong Nham có chút kinh ngạc nhìn xem Trần Phỉ ứng đối, hữu dung hữu nhu, Trần Phỉ bày ra, tuyệt đối không chỉ là thiên tư bên trên chắc tuyệt, tại đối địch sách lược bên trên, cũng đồng dạng phi thường tỉnh táo. Đáng tiếc, Trần Phong Nham nhìn xem trong đó một đạo vết kiếm, trong lòng khẽ thở dài một cái, bây giờ Hàn Sơn vượt thế cục, không cách nào cho Trần Phỉ dài như vậy trưởng thành thời gian. Thủ lâu tất thua, vừa rồi Khương Hàm Dịch như thế, bây giờ Hàn Sơn vượt cũng giống như thế. Trên thế giới không có cái gì là không thể phá vỡ, Hàn Sơn vượt trận thế cũng giống như thế. Bây giờ bình yên vô sự, không có nghĩa là về sau cũng là như thế. Ngắn thì mấy chục năm, lâu là ngàn năm, Hàn Sơn vượt trận thế liền có thể bị phá mất. Điểm này, Hàn Sơn vượt thiên thần cảnh sớm có chung nhận thức, chỉ là phá cục chi pháp, bọn hắn còn không có nghĩ đến. Bất quá cái này chỉ có thiên thần cảnh ở giữa tương hỗ biết, cũng không có đem ý nghĩ này tiết lộ cho Hàn Sơn vượt cái khác người tu hành, bởi vì bọn hắn biết được lại nhiều, cũng không làm nên chuyện gì. Bên ngoài diễn võ trường, theo Trần Phỉ khí tức phân tán, rất nhiều địa thần cảnh trung kỳ trở lên người tu hành sắc mặt lại phát sinh biến hóa. Vốn cho rằng Khương Hàm Dịch tìm được chuyển bại thành thắng phương pháp, kết quả Trần Phỉ chỉ là dùng ra một thức thân pháp, cục diện trong khoảnh khắc lần nữa xoay chuyển. Khương Hàm Dịch thời khắc này tình huống, bọn hắn liếc qua thấy ngay, xúc tích lên công kích đã nhanh áp chế không nổi, nhất định phải nhanh đánh đi ra, không phải cuối cùng trọng thương liền có thể là chính mình. Trong diễn võ trường, Khương Hàm Dịch cảm giác không ngừng tại bảy đạo vết kiếm bên trong vần quanh, nhưng từ đầu đến cuối nhìn không ra cái này bảy đạo khí tức đến cùng khác nhau ở chỗ nào. Như thế nào như thế, như thế nào như thế. Khương Hàm Dịch hai mắt càng phát huyết hồng, nhưng vô luận hắn như thế nào kích phát tự thân thần hồn, nhìn không ra chính là nhìn không ra. Phá. Khương Hàm Dịch ánh mắt nhắm ngay trong đó một đạo vết kiếm, trong tay bảng bạc kiếm chiêu trong nháy mắt xuất hiện tại cái kia đạo vết kiếm trước, đem nó hoàn toàn bao phủ. Mà Khương Hàm Dịch vừa ra chiêu, mặt khác lục đạo vết kiếm liền xuất hiện tại trước mặt. Nhìn xem xuất hiện ở trước mặt mình lục đạo vết kiếm, Khương Hàm Dịch điên cuồng thần sắc trong nháy mắt trở nên cô đơn. Thua cuộc, vừa rồi cái kia đạo vết kiếm căn bản không phải Trần Phỉ chân thân, mà lần này thua, cũng đại biểu cuộc tỷ thí này, Khương Hàm Dịch thua, sẽ không còn có cái khác cơ ta thua. Vết kiếm không có chém về phía Khương Hàm Dịch, Khương Hàm Dịch minh bạch Trần Phỉ ý tứ, đây là chừa cho hắn chút mặt mũi, không khỏi thanh âm khàn khàn nói. Theo Khương Hàm Dịch thoại âm rơi xuống, trên diễn võ trường băng mưa kiếm toàn bộ bắt đầu tiêu tán. Đã nhường. Lục đạo vết kiếm trở lại ban đầu vị trí, Trần Phỉ thân hình hiện hiện mà ra, phản phất Trần Phỉ từ đầu đến cuối cũng không rời đi. Khương Hàm Dịch ngẩng đầu nhìn về phía Trần Phỉ, trên mặt lộ ra một vòng cười khổ, chắp tay sau đó xoay người rời đi. Theo Trần Phỉ thoại âm rơi xuống, bên ngoài diễn võ trường trong nháy mắt bộc phát ra kinh thiên tiếng vang. Trần Phỉ thắng. Lấy rất nhiều người tu hành xem không hiểu phương thức thắng được tỷ thí, nhưng mặc kệ có thể nhìn hiểu hay không, Trần Phỉ cho thấy thiên tư lại là vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Cố gắng không bao lâu, liền có thể nghe được Trần Phỉ đột phá địa thần cảnh trung kỳ tin tức, đánh vỡ vị kia truyền kỳ thiên thần cảnh ghi chép, đạt tới xưa nay chưa từng có tình trạng. Thời gian đảo mắt đã qua 3 ngày, toàn bộ Hàn Sơn vực còn tại kịch liệt thảo luận trận kia tỷ thí, đồng thời thảo luận Trần Phỉ bày ra thiên tư tài tình. Thiên Dương Phong trong sân, huyền bí cảnh bản nguyên bắt đầu chấn động, Hàn Sơn vực thiên thần cảnh bắt đầu luyện hóa bí cảnh.